em cũng muốn vào thử xem.
Ừ. Vậy anh dẫn em thử tầng nhất trước đã. Minh cho nàng thay đồ nhẹ rồi vào tầng nhất, vừa vào nàng đã bị trọng áp đến đỏ mặt tía tai, một chân quỵ xuống khiến Minh đau lòng. Sau hai tiếng nàng miễn cưỡng đứng dậy được thì Minh vào cho nàng một giọt kim ngân ngũ sắc hoa tiên dịch nói. Em dùng một giọt tiên hoa dịch này chắc mau có thể vượt qua tầng nhất. Minh cảm thấy kim ngân ngũ sắc hoa tiên dịch tuy dược lực mạnh nhưng tác dụng mãn hạn cứ âm ỉ khiến cho người có thân thể yếu kém cũng có thể hấp thu được dễ dàng. Trong sách có ghi rõ tác dụng của nó kéo dài đến 40 năm mới dứt nên yên tâm cho Mục Hương dùng, quả nhiên không có vấn đề gì. Hồng Linh thấy Minh đem ra một lọ, vừa mở nắp ra hương thơm đã tỏa ra bay vào mũi khiến nàng thoải mái từ thân thể đến tâm thần, thân thể dễ chịu như được tắm trong dòng nước ấm, tâm thần thanh tĩnh tinh thần phấn chấn. Minh lấy một giọt đưa tới trước mặt, nàng thấy vậy vội lim dim đôi mắt, bốn hàng lông mi chớp chớp, há miệng đưa cái lưỡi đẹp thơm tho ra, Minh rung động vội chấn định kịp thời may mà không làm rơi giọt tiên hoa dịch, cố gắng nhéo một giọt vào lưỡi nàng. Tiên hoa dịch vừa vào lưỡi đã chảy vào họng, Hồng Linh phong kín ngũ quan liền thấy tinh dịch xuống dạ dày liền tác động huyết mạch, khí mạch trong kinh mạch đưa đến tận cùng mọi tế bào trên cơ thể, làm cho các nơi lúc tê tái lúc nóng lúc mát thân thể như được đấm bóp, xoa đẩy khiến cả người đê mê thoải mái phát ra tiếng rên nhẹ lúc nào không biết, thay đổi biến chuyển không biết bao nhiêu lần, sau 2 tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Minh thấy nàng thanh tỉnh liền nói: "Bây giờ em thử đi lại luyện tập trong tầng một xem. Chú ý anh mở cấm chế." Nghe vậy Hồng Linh ngẩn người thì cấm chế đã mở trọng áp trở lại như trước, nàng thấy người mình nặng nề nhưng quả nhiên đã khá hơn trước không phải quỳ gối xuống, có thể miễn cưỡng lựa thế mà đi. Một giờ qua mồ hôi đổ như tắm, tóc, quần áo ướt đẫm nhưng đã có kết quả nàng có thể đi lại được. Và sau 3 tiếng thì nàng có thể chạy nhảy như ở bên ngoài. Vừa ra ngoài Minh quan sát nàng thấy khí huyết trong người vận chuyển điều hòa mạnh mẽ, đánh giá nàng có thể trúc cơ ngay lập tức. Anh đưa em về cung điện để em đánh sâu vào luyện khí tầng hậu tiến trúc cơ. Quả nhiên Hồng Linh tĩnh tọa được 1 giờ thì linh khí hội tụ nàng dễ dàng trúc cơ thành công. 3 năm nay nàng tu luyện đã đạt đến tầng 9 lượng thuộc hệ thủy mục, sau khi dùng tiên dịch đã củng cố rồi tự thúc đẩy tiến hành thăng cấp, nhân dịp này trúc cơ liền thành công. Hồng Linh thanh tỉnh lại thấy cả người thoải mái dễ chịu như muốn bay vồng lên tầng mây, lại ngửi thấy mùi hôi thối, nhìn lại mình thì toàn thân nhơ nhớp chất bẩn. Nhìn quanh thấy Minh đang ngồi nhắm mắt tính tọa phía sau. Nàng đứng dậy rón rén thì nghe giọng Minh: "Em mau đi tắm đi." Ra khỏi cửa quẹo trái, cửa thứ 3 là phòng 8. Ở đó đã có người phục vụ. Hồng Linh đi ra thì đã thấy 2 cô gái áo xanh dẫn đường hai bên vào phòng 8, một trong 2 cô gái nói: "Chủ nhân, chúng nô tỳ hân hạnh được phục vụ chủ nhân." 2 cô gái được Minh gọi đến căn dặn họ được biết cô gái mình sắp phục vụ là nữ chủ nhân trong tương lai, 2 nàng vừa ngạc nhiên vừa tò mò lẫn hâm mộ. Nên khi vừa thấy Hồng Linh 2 nàng âm thầm đánh giá so sánh với mình thì quả nhiên mình kém xa, cả phong tư bề ngoài lẫn tinh thần tính cách, các nàng không biết Hồng Linh bây giờ đã có tu vi trúc cơ chính thức ngang hàng tiên nữ trong mắt phàm nhân. 2 nàng chỉ thấy Hồng Linh ôn nhu dịu dàng, không hề có một tia cao ngạo làm 2 nàng dễ dàng thân cận dù nàng chưa trao đổi câu nào. Hồng Linh nghe vậy sửng sốt chưa kịp phản ứng đã được một cô gái cẩn thận lột đồ ra, còn cô kia đã chuẩn bị vòi sen, mở nước chỉnh độ ấm, dầu tắm, dầu thơm, khăn áo sẵn sàng. Tắm xong Hồng Linh nhịn không được hỏi: "Các cô là ai sao ở trong cung điện này? Chúng tiểu tỳ xưa được chủ nhân cứu rồi lại được chọn trong nhóm được phép vào cung điện làm việc thu dọn lau chùi, giữ mọi vật cho sạch sẽ tươm tất. Vậy các ngươi sống ở trong cung điện này? Chúng tiểu tỳ không có diễm phúc đó, chỉ được phép 1 tuần vào làm việc dọn dẹp 1 lần, hay khi có việc được gọi mới vào." Chương 192 Hắc Long Quỷ Vương vận mạng. Hắc Long Quỷ Vương bị Hàn Tinh cứu hết tù nhân chạy thoát giận dữ, điên tiết đập phá chỉ chốc lát hắc quỷ thành biến thành đất bằng. Hắn đáng lẽ được hưởng ít nhất 2 nguyên anh tiên nữ lại bị các quỷ vương ép chia phần, cuối cùng phải cai quản ngục giam chờ ngày trăng rằm tháng tới lấy bản lãnh quyết định ai được hưởng phần. Hắc Long Quỷ Thành bị san bằng các quỷ vương cùng cao giai quỷ liền cảm nhận điều không ổn, nội đến xem và hỏi thăm. Hắc Long Quỷ Vương giải thích xong thì chẳng ai tin. "Hắc Long, ngươi xem chúng ta là con nít lên ba trăng. Ngươi giấu 3 tên kia ở đâu? Đừng tưởng rằng ngươi san bằng Hắc Quỷ Thành là chúng ta tin ngươi. Không tin thì ta cũng đành chịu, các ngươi hỏi 3 tên kia thì cứ kiếm tên nhân loại kia mà hỏi. Ngươi còn muốn lừa chúng ta, nhân loại ở địa ngục có đủ thần thông thoát khỏi tay quỷ vương bản lãnh hay sao?" Ta cười vào, "Ngươi giải thích một cách láo khoét tưởng chúng ta tin hay sao? Các ngươi không tin cũng phải tin, ta hết cách." "Ngươi hết cách nhưng chúng ta có. Không giao ra thì ngươi chết đi." "A Cô Tino, trước mặt ta đừng quá kiêu ngạo, ngươi có bản lãnh hay sao?" Vừa hết lời một luồng khí xoáy âm thanh chung quanh phát lên liên hồi tiếng nổ nhỏ tụ tập thành một con đại bàng lông xanh đậm hót lên một tiếng vang trời như sấm động rung cả trời đất. Hắc Long Quỷ Vương cũng biến hình thành một con rồng đen, đầu to như trái núi, mắt, miệng đỏ như máu, thân trải dài cả dặm trên trời không nguyện chuyển không ngừng gầm lên tiếng ngâm nga át cả tiếng đại bàng hót, đối diện vào lục đại bàng trên cao. Đôi chảo đen như than như những cột trụ khổng lồ chụp xuống đầu con rồng đen, kình phong ép xuống như bão cuốn. Hắc Long trong tiếng ngâm phun ra một ngọn tử hỏa đồng thời lùi lại mấy dặm. Đôi chảo khổng lồ như có mắt đổi hướng đổi theo, mặc kệ tử hỏa xem như không có. Hắc Long thấy tử hỏa không có tác dụng lại thấy hắc chảo tiếp tục xông đến, đành dùng đuôi quật vào bóng chảo. Ầm, ầm. 2 tiếng như oanh lôi, rung động cả mặt đất đang bằng phẳng nay thành mố hố sâu nửa dặm. A Khô Tino bị Long Vĩ đánh bay 10 dặm còn Hắc Long 40 dặm, cả 2 đau đớn. Hắc Long qua một chiêu thấy mình lực lượng còn kém đối phương, sở trường là tử hỏa không có chút áp lực gì với đối phương dù mình có dùng quỷ kế đem mọi con bài ra thì may ra thắng được đối phương, nhưng những tên khác thì đối phó thế nào. Nghĩ vậy nên vội thuấn di biến mất. Vừa thuấn di thành công 2 vạn dặm thì cảm thấy người cứng ngắc. một áp lực to lớn còn hơn đôi chảo gấp ngàn lần đè xuống, Hắc Long sợ hai biết không thoát nổi định thần ấn một kiện trí bảo của ác quỷ Atmodio, đành quỷ hồn xuất hiếu, chẳng dè chạy không kịp quỷ hồn bị giam trong một cờ hở. Nờ dê gian lại chưa từng nghe. Hắc Long Quỷ Vương biết ngay là mình bị nhốt trong một pháp bảo không gian của hắn. Ác quỷ Atmodio vốn đang ở một địa ngục không gian khác, với thần thông của hắn thì đi lại trong các địa ngục không gian là điều dễ dàng, chuyện nhân loại và Hắc Long Quỷ Vương hắn tình cờ vừa nhận thức, nên vội đến đây bắt lấy Hắc Long Vương tra xét. Hắn tin lời Hắc Long Vương và hứng thú với tên nhân loại kia là ai mà lại có thần thông có thể xuyên qua địa huyền chẳng kém gì mình. Minh và Hồng Linh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới thì khách đã về gần hết, Minh ở lại đến đêm khuya mới vào Hồng Mông Linh Châu giới. Hồng Linh sau khi trúc cơ thành công cảm thấy toàn thân dễ chịu thoải mái, người nhẹ nhàng như yến, thể chất tăng vọt, mỗi bước đi, mỗi cái đưa tay đều cảm thấy ẩn chứa lực lượng vô hạn, nàng lại được Minh dạy cho môn ẩn thuật, trong đó bao gồm cả ẩn dấu tu vi nên nàng bây giờ vẫn giả trang được hơi thở nặng nề như người thường. Nàng được Minh giảng giải các cấp bậc tu luyện, sau đó lại khuyên mọi sự theo ý trời, nếu một ngày nào đó ý trời định phải bỏ tu luyện, và ngay cả tu vi thì phải sẵn sàng từ bỏ, chàng còn khuyên nàng tiếp tục giữ nhịp sống như cũ, duy trì sống đạo, đọc kinh, cầu nguyện không được bỏ bê. Điều này khiến Hồng Linh thở phào nhẹ nhõm, đây là điều nàng sợ nhất, là phải bỏ đạo hay khi phải bỏ những gì mình đang có, một ngày nào đó nếu mình phải chọn một trong hai khổ sở. Minh giải thích và dặn dò điểm này khiến nàng tạm thời yên tâm và hỏi lại. Nếu một ngày nào anh phải chọn một trong hai, anh chọn điều nào? Đương nhiên chọn ý trời. Dù đau khổ chết đi cũng phải chịu vì ngài là sáng tạo giả, em xem đó, nếu em làm được một con kiến, em bảo nó, mày phải bỏ dưới đất, nhưng nó luyện được đôi cánh nó nói không tôi không muốn, tôi chỉ muốn bay, vậy em thấy con kiến em làm ra nó chống lại ý em chỉ muốn nó đẹp đẽ bỏ dưới đất, nhưng nó không muốn, vậy em phải làm gì? Phải hủy diệt nó, hay bỏ mặc nó tự sinh tự diệt? Mình cũng thế, nếu là kẻ biết ơn, biết mình vẫn phải lệ thuộc vào người sáng tạo ra mình, cho mình sống vậy thì phải làm theo ý trời. Dù mình có thần thông quảng đại cũng là do trời ban cho, không có vũ trụ vạn vật, tinh tú. Ngũ hành vận chuyển trật tự ngày đêm, năm tháng do vũ trụ sáng tạo giả là trời ban cho thì ta không thể có được cái gì, chứ đừng nói gì đến thần thông hay hiểu biết. Trời sáng tạo ra loài người, còn chúng ta là do cha mẹ sinh ra, tiếp tục từ đời này sang đời kia. Đó đã hẳn, theo anh thì ngài vẫn tiếp tục sáng tạo linh hồn bằng ánh sáng tình yêu, sự sống sinh linh vẫn được sinh ra, cha mẹ sinh ra ta, song linh hồn ta được ngài tạo nên trong lúc chúng ta thụ thai trong lòng mẹ, nên mỗi người mỗi khác, mỗi người có một linh hồn. Hàn Tinh thỉnh thoảng thăm Hồng Linh. Hồng Linh chăm lo học hành dọn ở chung với Ánh Tuyết và Huyền Trâm trong căn nhà trọ năm xưa. Lê Tuân và Minh không còn thuê chúng nữa. Trong trường đại học Y Y, Hồng Linh quen với hai người bạn học mới, Bạch Tiến và Cẩm Tú. Ba nàng có nhiều điểm tương đồng, điểm đầu tiên học cùng một ngành, ham học, rồi đến đều là những cô gái trẻ đẹp, mỗi người một vẻ. Bạch Tiến và Cẩm Tú tính tình hoạt bát hơn Hồng Linh, Bạch Tiến tư cách là tiểu thư nhà giàu nhưng không tiêu kỳ dễ hòa đồng, còn Cẩm Tú gia đình trung lưu cũng dễ hòa đồng xã giao rộng. Hồng Linh tính cách như từ thở mới lớn, trầm tính ít nói, có lẽ từ khi bị nhiều thanh thiếu niên đến tán tỉnh nàng trở nên luôn thận trọng trong việc xã giao, kể cả bạn gái. Từ khi học trung học, nhất là từ khi tên thắng hay đến quấy nhiễu, và khi mị lực bộc phát sau khi tu luyện Hồng Thủy Quyết, mỗi khi nàng ở nơi công cộng thì không hề cười, tuy vẻ mặt vẫn tươi không lạnh không tiêu, khi cần thiết mới lên tiếng. Ai dè chính vì thói quen này khiến nàng vô hình tạo cho mình một sức lôi cuốn đặc biệt khác, dù rằng mị lực căn bản đã được ẩn giấu kỹ càng. Vào đại học, những lời tỏ tình kín đáo bộc phát và thư ngỏ tình yêu tăng lên gấp bội, tuy thư của nam nhân nàng cự tuyệt nhưng những kẻ si tình lại tìm cách khác. Không đường đi thẳng thì kiếm đường đi vòng qua ngõ hậu, ngõ hông, từ đó nam sinh viên đến làm quen với hai nàng Bạch Tiến và Cẩm Tú. Nhất là với Cẩm Tú vì nàng có tính xã giao rộng, khiến hai nàng kia vô hình làm cầu đưa đến Hồng Linh. Lúc đầu hai nàng kia đề cập đến nam sinh viên thì Hồng Linh không ý kiến đến gì, chỉ nghe cho biết, sau đó mỗi khi họ đến với Bạch Tiến và Cẩm Tú thì Hồng Linh cảm giác được nhất là trong những cơ hội phát huy quyền cước hoa mỹ, thân thủ nhanh gọn, đe đuổi những tình địch chung quanh, từ ánh mắt đối phương của họ, mục tiêu chính là mình thì nàng trở nên cảnh giác và dè dặt hơn, không hát. Hề muốn nghe hai nàng kia đề cập đến nam nhân với mình nữa và khi Bạch Tiến và Cẩm Tú tiếp nam nhân nàng âm thầm rời bỏ đi nơi khác. Hồng Linh phản ứng này làm Bạch Tiến và Cẩm Tú đánh giá nàng là kẻ khinh người, kiêu ngạo khiến tình bạn bất phần thám thiết và tìm dịp hỏi nguyên nhân. Hồng Linh, dường như cậu không thích tiếp xúc với anh Phúc Sinh, Nhật Tấn và các bạn bè của họ. Cậu đã nhận xét đúng, Linh trong lòng đã có hình bóng một người nên không muốn tiếp xúc với bất cứ thanh thiếu niên lạ nào. Cậu đâu cần phải tuyệt tình với bọn họ như thế. Xã giao một chút có sao đâu. Các cậu không hiểu đâu, cứ chờ một thời gian lâu thì các cậu sẽ hiểu Linh có lý. Quả nhiên sau nửa năm 8 tháng Bạch Tiến và Cẩm Tú hai nàng thân thiết hơn trước rất nhiều, qua những lần trao đổi bài vở, các sinh hoạt chung nên hai nàng học hỏi được rất nhiều, hiểu rõ tính nết nhau cùng bắt đầu thầm mến hai anh chàng này, nên thỉnh thoảng nghe Phúc Sinh hay Nhật Tấn hỏi thăm về Hồng Linh, hai nàng không nhận ra ngay điều bất ổn nên trả lời hết những gì mình biết. Lại nửa năm nữa qua đi, Bạch Tiến và Cẩm Tú trong vòng 2 tháng trước sau vỡ lẽ. Bạch Tiến được Phúc Sinh an chàng học trước mình 2 học kỳ hẹn ra quán nói chuyện riêng, làm Bạch Tiến trong lòng xôn xao, đầy chờ mong. Trước mắt đoán được Phúc Sinh hẹn để tỏ tình với nàng. Nàng mơ hai đứa sau đó trở thành tình nhân, cùng ra trường làm bác sĩ đi làm nhà thương, mở phòng mạch tư nhân. Chàng là bác sĩ thì ba mẹ và mọi người thân quen không thể phản đối gì được. Trước mắt nàng bất giác là một con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, tràn đầy hạnh phúc, không còn gì trên đời đẹp và hấp dẫn bằng. Hai người hẹn nhau buổi tối tại nhà hàng Quang Thành, sau bữa ăn hai người đụng một ít rượu nhẹ cho ấm bụng, Bạch Tiễn nhấp một ít rượu khiến đôi má đỏ hồng, đôi mắt ướt long lanh, lông mi cong dài thỉnh thoảng chớp nhẹ nhìn vào Phúc Sinh, đẹp càng thêm đẹp, sức lôi cuốn bất giác tăng lên mấy phần. Phúc Sinh thấy vậy ngẩn người một lát rồi lại thanh tĩnh. Lúc này quán ăn nơi bàn họ ngồi yên tĩnh, đúng là lúc thuận tiện giải bày tâm sự, hay tỏ tình, song Phúc Sinh không vào để ngay nói. Anh có chuyện nói với em nhưng ở đây thật khó mà mở lời, hay chúng ta đến công viên nói chuyện cho yên tĩnh. Bạch Tiễn ánh mắt nhìn vào Phúc Sinh ôn nhu gật đầu tỏ vẻ tán thành. Khi đến công viên hai người bước bên nhau, không khí càng lúc càng lắng đọng, cuối cùng Phúc Sinh mới mở lời. Bạch Tiễn, thú thật, anh ngay khi thấy ba đứa em thì anh đã say mê Hồng Linh. Vừa nghe câu đầu Bạch Tiễn đã giật mình nổi giận, một ít men rượu trong người bị đánh tan khiến mặt nàng đang hồng biến thành tái xanh, chân phải bất giác tự bước lùi một bước, hai ánh mắt đang ôn nhu đông biến thành hung dữ nhìn chăm chăm vào mặt Phúc Sinh khẽ quát. Anh nói gì? Anh say mê Hồng Linh thì còn đến làm quen em làm gì? Em bình tĩnh nghe anh giải thích. Anh đến làm quen nhóm em để có cơ hội làm quen Hồng Linh, ai dè Hồng Linh xa lánh dần không muốn tiếp cận nam sinh. Cho nên lỡ bước thì cứ để tự nhiên mong sao một ngày Hồng Linh nhìn ra tình ý bên trong, không dè càng lúc càng hiểu lầm với em. Thật là hết cách. Vậy anh tính chuyện này ra sao? Anh đã tính kỹ lần này nhờ em giới thiệu anh với Hồng Linh. Vì anh đã hết cách. Bạch Tiễn nhớ lại tính cách cự tuyệt nam sinh của Hồng Linh nên không muốn bị làm phiền nên chối thẳng. Không được. Vậy ít nhất em giúp anh đưa dùm một lá thư. Chỉ một lần này thôi. Nàng lại nghĩ hử, thư ngỏ tình. Chính Hồng Linh gây phiền não này, vậy cứ thử một lần xem nàng phản ứng ra sao liền đáp. Được, em chỉ giúp một lần và thành bại không chắc. Phúc Sinh đã chuẩn bị sẵn nên đưa Bạch Tiễn một bức thư màu hồng, bên ngoài trông thật bắt mắt, loại giấy phong bì cũng là loại đặc biệt hiếm có lại ẩn hình trái tim và có chút hương vị nhẹ nhàng. Bạch Tiễn dáng mỉm cười một cách giả tạo. Hừ, anh bỏ nhiều công phu đấy, nhưng khó mà thành công. Nguyên lá thư tỏ tình của Phúc Sinh đã mất cả năm nghiên cứu, sưu tầm đọc từng câu từng chữ không biết bao nhiêu lá thư tình hay nhất từ Tây sang Đông, từ cổ chí kim, đánh động nhất của thiên hạ, viết đi sửa lại không biết bao nhiêu ngàn lần, hắn thầm nhủ bất cứ một thiếu nữ nào, chỉ cần đọc qua lá thư tỏ tình này của hắn thì không khỏi có ấn tượng sâu xa. Kèm theo sự tò mò nên bao thư bên ngoài phải trang bị cẩn thận, ngoài tạo hình dáng vẻ hấp dẫn bên ngoài còn có ưu hương cực kỳ lôi cuốn. Hắn bỏ lá thư vào một lớp bọc ni lông không màu, có nắp phong kín mùi hương, không kém phần hấp dẫn chất lượng ni lông cũng đặc biệt. Em đừng mở bọc ni lông, khi đưa thì mới mở đưa phong thư thôi. Hai người chia tay, Bạch Tiễn cố nén giận, suy nghĩ lung tung oán hận, con Hồng Linh này giả bộ đoan trang đứng đắn, thực ra thủ đoạn câu dẫn đàn ông quá cao minh, khiến anh Phúc Sinh phải lòng, cuối cùng ta bị làm phiền nà chẳng được gì. Tâm tư sầu khổ tràn đầy, nàng không chịu được gọi điện thoại báo rồi đến thẳng nhà trọ của Hồng Linh. Hồng Linh bình tĩnh nhận thư rồi chậm rãi nói. Lần sau cậu đừng nhận đưa thư bất cứ của ai cho mình nữa. Dù quen hay không. Nói xong hai tay vận sức ép lá thư trong lòng bàn tay. Lá thư lập tức biến thành một đốm bột mịn. Cậu thấy rõ rồi đấy nhé. Cậu còn nhớ lần trước Linh đã có nói. Hồng Linh trong tim đã có một hình bóng rồi. Bạch Tiễn giật mình rồi ngây người, không biết Hồng Linh làm sao trong giây lát biến lá thư thành bột mịn trong lòng hai bàn tay, bây giờ nàng cũng không có tâm tư tìm hiểu. Đồng thấy Hồng Linh gom nhúm bột phấn bỏ vào túi ni lông trên tay nàng. Nàng thẫn thờ cáo tử. Thế là xong, mai gặp lại. Cậu về cẩn thận, đừng suy nghĩ vẩn vơ chuyện này nữa. Tháng sau lại đến lượt Cẩm Tú đưa thư của Nhật Tần đến, Hồng Linh lại hủy thư trước mặt như vậy. Cẩm Tú có vẻ thanh tình hơn, nàng tỏ vẻ vui mừng khi đưa thư thất bại. Chương 193. Chương 193 Hồng Linh vượt gian nguy. Lại một năm bộ ba mỹ nữ ít có dịp gặp nhau, ba nàng đi thực tập, Hồng Linh chọn làm đơn vào một nhà thương tư ngoại quốc thực tập nội tuyến nửa năm. Bà Tiến thích con nít nên làm đơn nhà thương nhi đồng, đáng tiếc bị từ chối nên vào nhà thương lớn chuyên bệnh phụ nữ. Còn Cẩm Tú vào chúng nhà thương tư chuyên thai mũi họng. Từ ngày Bạch Tiễn biết mình bị Phúc Sinh lợi dụng, nàng quyết tâm đoạn tuyệt với hắn, lúc đầu còn đau khổ vương vấn những kỷ niệm, nàng tranh đấu trong tâm linh, dùng hết ý chí chú tâm học hành mất 3 tháng mới toàn thắng. Bạch Tiễn cũng oán hận Hồng Linh, đã nhìn ra ý đồ của Phúc Sinh lại không cảnh cáo, ngăn chặn. Nàng không suy nghĩ, nếu lúc đó Hồng Linh nói ra sự thật nàng cũng không tin, và chính nàng lúc đó cũng đánh giá Hồng Linh là kẻ khinh người, kiêu ngạo. Xét một người suy xét theo góc nhìn của mình không khỏi có lúc lệch lạc, nhất là Bạch Tiễn là người trong cuộc, là nạn nhân thì càng dễ dàng mắc phải sai lầm đáng tiếc. Vượt qua được tình cảm yếu đuối sai lầm của mình, Bạch Tiễn học hành thành công, lòng tự tin lớn mạnh, ý chí tăng cường, nàng có cảm nghĩ bất cứ việc gì mình cũng có thể dễ dàng thành công. Bạch Tiễn thực tập, giúp bệnh nhân giờ ứ ó ng thai, cũng có lúc phải đỡ người sinh khó, những ca mổ lấy hải nhi ra vì người mẹ không đủ sức sinh hay sợ không chịu nổi đau. Thực tập đến tuần thứ 5, những người y tá bị bệnh phải nghỉ, nàng phải làm thế trong một ca phá thai lúc thai nhi vào được 8 tuần, lần này khiến nàng kinh sợ, run rẩy cả tâm can. Nàng lấy hết can đảm dùng kéo kẹp gấp từng thai nhi vừa bắt đầu thành hình, tay chân rời ra từng bộ phận. Phải gấp hết, cho vào bọc. Xong công việc chưa đến 20 phút nàng không những còn kinh sợ, lương tâm không khỏi dây dứt, mất ngủ xê. Tuần, lúc nào trong đầu cũng bị ám ảnh tội lỗi phụ tay giết người vô tội. Đến cuối năm đại học thứ 4 Bạch Tiễn sau một ngày nghe giảng mệt nhoài đêm về nằm ngủ nửa mê nửa tỉnh mơ thấy quang cảnh chung quanh sương mù, khí trời mát lạnh dễ chịu vô cùng, dáng một thanh niên áo sơ mi xanh từ ngoài bước vào cổng. Bạch Tiễn cảm giác cả người cứng ngắc, mất hết tự chủ run giọng hỏi. Ông là ai? Atmonai. Ông đến đây có chuyện gì? Cô là Bạch Tiễn phải không? Sao ông biết tôi? Ông gặp tôi bao giờ? Thanh niên cười vô cảm. Ngay khi cô cầm cái kìm kẹp thai nhi kia bỏ vào bọc, Bạch Tiễn giọng run lên. Ông theo dõi tôi. Chuyện bình thường thôi, ta muốn cùng cô làm một lần giao dịch. Giao dịch điều gì? Cô là bạn của cô Hồng Linh phải không? Trước kia là bạn, nay không còn kể là bạn. Không quan hệ, ngươi chỉ cần đưa dùm cho cô ta món đồ nhỏ là được. Cô ta không chịu nhận thì sao? Chỉ cần cô đưa món đồ này đến tay cô Hồng Linh xem như làm xong. Còn cô muốn gì thì cứ nói ta cho. Ông nói cái gì tôi chẳng hiểu ra sao cả. Cô được ước một điều, khi cô thực hiện giao dịch xong thì điều ước của cô được thể hiện. Được. Tôi đồng ý, tôi ước cả đời giàu có, đời sống sung túc. Đây là món đồ cô phải giao cho cô Hồng Linh. Bạch Yến cầm lấy xem, mở hộp ra thì thấy một luồng hàn khí ngấm vào đôi tay, bên chính là một mẫu ảnh bằng bạc nhỏ tròn bằng đồng xu, trên đó có một hình nổi, trông giống chính hình ảnh thanh niên trước mặt. Thanh niên rời khỏi, Bạch Yến không thấy điều quái dị xảy ra, thanh niên vừa đi khuất thì biến thành một sợi khói nhỏ như tơ bay vào mẫu ảnh Bạch Yến đang giữ. Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Yến giấc mơ đêm qua như thật, nhớ lại món đồ phạ trao cho Hồng Linh nàng đội kiếm thì thấy ngay bên gối. Nàng nhất định đưa món này cho Hồng Linh bất kể thanh niên kia có ý đồ gì với Hồng Linh. Hừ, Hồng Linh, lần trước dặn ta không nhận đưa thư dùng ai, lần này rõ ràng không phải thư đó nhé, hay là cứ nhận của ta, miễn sao món đồ vào tay Hồng Linh là được. Buổi tối Bạch Tiến lại hẹn đến quán trọ của Hồng Linh trong lúc một mình Hồng Linh ở quán trọ. Bạch Tiến lâu rồi không đến chơi, mời vào. Đúng là cả nửa năm nay rồi không có dịp ngồi lại với nhau. Nói đủ chuyện với nhau cả giờ, Bạch Tiến hỏi. Cậu có nói đã có một hình bóng trong lòng, cậu có thể bật cho Yến biết được không? Điều này Linh muốn giữ bí mật cho đến khi cậu nhận được thiệp hồng. Xin hỏi cậu dự định bao giờ? Trong vòng 1-2 năm. Trong khi hai nàng nói chuyện, ở trong một không gian bí mật át mồ đài khinh thường hử, 1-2 năm kết hợp ư, có ta ở đây thì chờ muôn đời đi. Lần này Yến có một món đồ nhưng không hiểu là cái gì nên muốn đưa cậu xem, may ra tìm được chút manh mối thì Yến cảm ơn vô cùng. Hồng Linh nhận lấy cái hộp liền có một cảm giác kỳ dị và trong lòng bất an không hiểu chuyện gì, nàng nhận nha cẩn thận mở hộp thì thấy bên trong là một mẫu ảnh nhỏ bằng bạc, nàng muốn nhìn cho rõ là ảnh ai nên cầm lên, ai ngờ vừa cầm lên một luồng âm khí truyền vào bàn tay. Trong lúc Bạch Tiến mừng rỡ như điên cố lén giọng cửa ưa phát ra, không rẻ lúc này chuyện kinh dị xảy ra trước mắt. Mẫu ảnh trong tay Hồng Linh chợt sáng lên thành một bóng hình thanh niên rồi biến thành một đoàn ảnh hoa văn bay vào tam tinh Hồng Linh. Hồng Linh hét một tiếng thảm thiết, hai tay múa loạn như đại hển, tóc hai rối bời chốc lát một mỹ nữ đoan trang trở thành một mụ điên. Lúc này tiếng hét giận người, Bạch Tiến nhìn thấy Hồng Linh biến thành hình ảnh thanh niên đã cùng mình giao dịch trong giấc mơ. Lúc này Bạch Tiến kinh sợ biết Hồng Linh gặp tai họa, nàng vội vàng chạy ra cửa rời khỏi nhà trọ, vừa lúc Ánh Tuyết và Huyền Trâm về nhà trọ thoáng thấy Bạch Tiến hớt hãi rời khỏi nhà trọ. Hai nàng không biết chuyện lên nhà thì thấy Hồng Linh mặt lúc đỏ lúc xanh, đầu tóc bù xù thì giật mình định lại gần xem thì đã nghe Minh truyền âm. Đừng đụng vào người nàng. Nguyên Minh không yên lòng Hồng Linh ở một mình, trước đây không lâu đã trao đổi máu huyết theo một phương pháp bí ẩn cổ xưa, khiến cho linh hồn tương thông, một khi đối phương gặp nguy hiểm thì lập tức người kia cảm thức được. Minh đang ở trong Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện thì cảm ứng được Hồng Linh bất ổn, chàng vội ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới dùng thần thức thì thấy tình trạng không ổn của nàng, và thấy hai nàng Ánh Tuyết và Huyền Trâm đến xem mới kịp thời cảnh cáo. Vừa nghe tiếng hai nàng đã thấy Minh đến bên cạnh Hồng Linh quan sát. Hồng Linh thấy đau đầu rồi một thanh niên lạ mặt ác ôn không ngớt cười điên dại, nàng kinh hãi một lúc mới bình tĩnh lại quát. Mày là ai sao lại vào đầu ta, mau cút đi ra. Hồng Linh đã nghe chuyện kể quỷ nhập vào người, điều khiển thân xác làm chuyện xấu. Nàng không hiểu sao nó lại thành công nhập vào người, nàng từ trước đến nay vẫn tin tưởng thiên thần bản mệnh hàng gìn giữ ngày đêm. Nàng chợt nhớ mấy tối hôm nay mình bỏ đọc kinh lại bỏ cả lễ, không rẻ tên quỷ này thừa dịp này xâm nhập mình, nàng run lên vội chạy vào phòng lấy chàng hạt đeo vào cổ. Chàng hạt vừa đeo vào người, Hồng Linh cảm thấy nhẹ nhõm. Linh hồn đang run sợ bỗng yên ổn định như trong tay có đủ vũ khí trong tay. Trong khi đó tên thanh niên giật mình lùi lại mấy bước, tiếng cười đắc ý im bặt. Hồng Linh cảm thấy vậy mừng thầm, vội tập trung hết tinh thần ý chí quên tên thanh niên quỷ niệm chuỗi. Nàng tưởng tượng mình như ngày thường niệm đọc thì thấy chuỗi hạt của mình tỏa sáng bao vây tên quỷ thanh niên, niệm hết một chuỗi tên quỷ thanh niên bị ép vào trong góc run rẩy lật bật, không còn nhờ út nhích được mảy may như đang bị dây vô hình trói buộc giam cầm. Lúc nàng vừa yên ổn ngồi xuống niệm chuỗi thì hai nàng Ánh Tuyết và Huyền Trâm sau đó anh Minh đến, nàng tập trung quên hết ngoại cảnh nên không biết. Đến khi nàng tạm qua cơn gian nguy bình tĩnh tỉnh lại TH, ý trên mặt khí sắc đã tươi trở lại. Nàng vừa mở mắt ra thấy hình dáng mình tóc rối, quần áo xốc xếp, nàng đội sửa lại, nghe Ánh Tuyết rối rít hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy Hồng Linh? Chúng ta vừa về đến thì thấy con Bạch Tiến đang hớt hai chạy ra, phải chăng nó đã hãm hại em?" "Bạch Tiến? Cô ta đưa cho em một mẫu ảnh, em vừa cầm xem thì mẫu ảnh biến thành hình người một thanh niên, nó xâm nhập vào em cười đắc ý, ác ôn vô cùng, nhưng sau đó nó bị em dùng chuỗi hạt niệm kinh trói buộc khống chế nó." Minh nghe vậy tưởng tên quỷ này chắc cũng bình thường nên dễ dàng bị Hồng Linh khống chế nên không đem nguyên thần vào xem xét. Vậy em cẩn thận đừng để nó thoát, và bắt nó khai ra lai lịch và ý đồ. Em biết rồi. Anh còn cỗ chàng hạt nào không cho em một chuỗi? Nàng vừa phát hiện ra cỗ chàng hạt của nàng vừa đeo vào cổ đã biến mất, nàng ngẩn người rồi hiểu ra, thì ra cỗ chàng hạt của mình cũng xâm nhập vào trói buộc tên quỷ tiên nên hỏi Minh như trên. Minh lấy một chuỗi chàng hạt và một cây thánh giá dây chuyền đeo nhỏ đưa cho nàng nói. Em giữ lấy, đeo thêm cây thánh giá nhỏ này nữa cho vững tâm. Còn cô bạn Bạch Tiến của em không nên xã giao với nàng ta nữa. Anh đoán cô ta có giao dịch với ma quỷ, thật là người nguy hiểm. Hay để chúng em dạy cho nó một bài học. Không cần đâu. Kẻ làm bạn với ma quỷ thì không nên chạm vào, và trước sau cũng thảm hại thôi. Đừng nhúng tay vào cho bẩn tay. Minh thường xuyên thăm Hồng Linh hơn cho đến khi nàng ổn định cuộc sống như trước chàng mới yên tâm vào Hồng Mông Linh Châu giới. Đinh Dần, Ánh Tuyết và Huyền Trâm thay phiên nhau vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện, Đinh Dần gặp được luyện thể không gian trận pháp thì say mê đến không còn muốn rời. Chương 194. Chương 194 Hồng Linh kết thánh hai. Hồng Linh bị quỷ thanh niên nhập thể và được chuỗi hạt mần tôi chế trụ, nàng cũng không thể ngờ đến tên này không phải là một tên quỷ nhỏ vô danh vô dụng. Ác quỷ Asmodai không dè mình tuyệt đại cao thủ trong giới quỷ, hắn luôn tự cho là ngoại trừ Lucifer ra không giới bất cứ ai, hôm nay lại rơi vào vũng lầy này một cách quá ải đản, chẳng khác nào đã có người răng sẵn cho mình một cái bẫy khiến mình tự động ngoan ngoãn chui vào. Asmodai chính là sau khi cắn nuốt tên Hắc Long Quỷ Vương trí nhớ, biết được hơi thở của mình nên tò mò tìm kiếm xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới không gian, từ thần giới, tiên giới, ma giới, yêu giới bốn. Cuối cùng phát hiện dấu vết ở phàm giới, nhưng lúc có lúc không, đậm đà nhất chính là bên Hồng Linh. Hắn biết ngay Hồng Linh chính là người thân thuộc nhất, chính là người yêu của mình, nên quyết định phải chia rẽ họ bằng được bất cứ giá nào. Đây chính là bản sắc của quỷ, rất ghen ghét những ai yêu nhau, nhất là tình yêu thuần khiết. Càng thuần khiết càng khiến cho quỷ hắn quyết tâm phá hoại, vì hắn từ khi theo Lucifer phản bội Đức Chúa không còn một chút tình yêu nào còn tồn tại, trái lại chỉ còn sót lại lòng kiêu ngạo, dối trá xảo quyệt, độc ác, chỉ còn những bóng tối tử vong bao phủ. Hắn càng lúc càng hận Đức Chúa, nên khi thấy bất cứ ai nhân loại có tình yêu, dùng tình yêu đối xử trao đổi nhau thì nhất định phải ngăn cản, phá đổ, vì những gì hắn không có được nhất định không thể để một hai chiếm được điểm tốt. Thấy Hồng Linh là một cô gái thuần khiết, chan chứa tình yêu, ngày ngày cầu nguyện cùng Đức Chúa và Đức Mẹ là Nữ Vương Thiên Quốc, hắn phải nỗ lực ra sức bất cứ giá nào, thủ đoạn nào có được khống chế Hồng Linh. Chẳng dè chuyện này không dễ, vì bên cạnh Hồng Linh luôn có một vị vô hình thiên thần ngày đêm bám sát bảo vệ. Asmodai kiên nhẫn theo dõi chờ dịp tốt, quả nhiên Hồng Linh ba ngày liền đi nghe giảng mệt mỏi liền âm thầm dụ hoặc khiến cho nàng quên và lơ là việc cầu nguyện sáng tối. Quả nhiên hắn thành công và thiên thần bản mệnh của nàng buồn bực rời xa nàng. Chính lúc này hắn lợi dụng Bạch Tiến tìm cách và nhập thể thành công. Ai dè trong lúc thành công đắc ý bị Hồng Linh dùng chuỗi mân côi bất ngờ chế chủ hắn. Chuỗi mân côi này rực sáng chứng tỏ năng lực bền chắc thần thông cường đại, chứng tỏ đã thấm nhuần quán ẩn không biết bao nhiêu niệm lực và phép quyền của Nữ Vương Thiên Quốc, chứng tỏ đã được mức chăm chỉ niệm cầu trí cực của cô nàng. Hắn bị ánh sáng làm cho đau khổ, thần thông to lớn bị mất hết, chỉ còn có thể miễn cưỡng nói năng lý nhí không còn minh bạch. Rõ ràng tiếng cười đắc ý rợn người phát ra tiếng chít chít như chuột nhắt kêu réo. Bỗng nghe giọng oanh thanh thoát vang lên. Mày là ai, mau khai tên tuổi đi. Nhỏ nhỏ một cô gái yếu đuối mà cũng đòi biết đến đại danh của chúa tể ta Chi Hi. Thật buồn cười. Nhân danh chúa Diệt và đức trinh nữ ma gì ạ, ta ra lệnh truyền lệnh cho ngươi mau nói tên tuổi ra. Vừa nghe vậy hắn cả sợ dáng điệu diễu cận biến mất, nghiêm chỉnh trả lời. Ta chính là Asmodai, tuổi của ta ư, dường như một tỷ gì đó không nhớ, đã quên mất rồi. Cô bé muốn biết khi nào gặp thằng Lucifer hỏi chắc hắn còn nhớ, nó có mặt trước ta họa chăng hắn biết rõ. Ai thèm gặp tên ghê tầm ấy. Ngươi nói mau, ngươi vào đây có ý đồ gì? Không nói, không có hứng nói. Hồng Linh là người. Vừa rồi hắn tên cũng không chịu khai, sau đó mình nhân danh chúa Diệt và đức mẹ hắn liền ngoan ngoãn trả lời, vừa rồi hỏi khơi khơi thì hắn lại bướng bỉnh như cũ. Nhân danh chúa Diệt và đức trinh nữ ma gì ạ, ta ra lệnh truyền lệnh cho ngươi khai ý đồ ra. Ta định khống chế linh hồn và thể xác ngươi để dễ dụ hoặc thân nhân của ngươi. Nhân danh chúa Diệt và đức trinh nữ ma gì ạ, ta ra lệnh truyền lệnh cho ngươi khai ra dụ hoặc ai. Là tên Minh người yêu cô. Thì ra mày định hãm hại anh Minh. Đáng tiếc mà địch không lại anh Minh nên bày kế quỷ này, rồi cũng thất bại. Hồng Linh trao đải với Minh thì chàng ngẩn người. Rõ ràng mình có bao giờ biết tên quỷ Asmodai này đâu, sao hắn lại đến tận đây còn nói muốn hại mình. Nhân danh chúa Diệt và đức trinh nữ ma gì ạ, ta ra lệnh truyền lệnh cho ngươi nói, sao ngươi lại biết anh mình. Thằng Hắc Long Quỷ Vương bị ta trộm được nên theo trí nhớ của hắn ta biết. Lúc này Minh vì biết chuyện có liên quan đến mình nên đã lén đưa một tia nguyên thần nên nghe rõ, thì ra tên Hắc Long Quỷ Vương bị hắn trộm, có lẽ là sau khi ta rời thoát địa huyên thì tên Hắc Long Quỷ bị thảm bại. Minh thầm nhủ may mà lúc đó mình chạy thoát, nếu không gặp thằng Asmodai này thì chưa chắc mình được yên ổn rời khỏi. Hắn thần thông tu vi siêu phàm trên Hắc Long Quỷ nhưng sao lại bị Hồng Linh dùng chuỗi mân tôi khống chế trong thức hải. Minh than thầm may mắn quỷ và tà thần kinh sợ thánh quang và thánh vật, nếu gặp phải cao thủ giới khác thì Hồng Linh tiêu rồi. Minh suy tính rồi dạy cho Hồng Linh cách nội soi, dùng linh hồn, ý chí và tinh thần quan sát, canh chừng ngày đêm, khống chế thần thức không gian, lợi dụng tên Asmodai luyện linh hồn lực, mỗi khi thấy hắn mạnh hơn mình thì lại niệm chuỗi trói chặt lấy hắn. Minh biết do nếu tên Asmodai này thoát khỏi thì mình có lẽ chưa có thể thắng được hắn, chạy thoát thì có thể khi đó ai bảo vệ cho nàng đây. Tốt nhất bây giờ để Hồng Linh trói giữ hắn, lợi dụng dịp này luyện linh hồn lực, tinh thần ý chí chờ mình tu luyện thêm một thời gian rồi đem hắn ra đuổi đi, tuy nguy hiểm cho Hồng Linh nhưng không còn cách nào hoàn hảo hơn. Tiếp theo tối sáng ngày hai lần Minh dùng Thanh Vân Tiêu cùng Hồng Linh đọc kinh sốt sáng không có chút tạp niệm, quên tất cả chúng quanh cảnh vật hướng lên trời cao. Khoảng 3 tháng như vậy, Hồng Linh ngoài những lúc niệm kinh còn bao nhiêu thời gian linh hồn chằm chằm canh chừng tù nhân, điều chỉnh tranh đấu, thí luyện không biết bao nhiêu trận, 3 tháng linh hồn lực tăng lên không biết bao nhiêu mà kể, nàng theo Minh vào Hồng Mông Linh Châu giới tấn cấp tu vi trúc cơ trung kỳ, rồi mấy tháng lên đến hậu kỳ. Tiến nhanh không ngừng như bậc thang leo lên. Mỗi lần tiến vào Hồng Mông Linh Châu giới lại tiến cấp, nàng say mê bỏ bê cả việc học, ngay cả bài chuẩn bị ra trường cũng không còn tha thiết, cũng may bây giờ trí nhớ cũng theo tu vi tăng mạnh, đọc lướt qua một lần cũng nhớ như in vào góc. Đi vào đại học thỉnh thoảng cũng thấy Bạch Tiến, nàng ta thấy Hồng Linh vẫn bình an như thường thì ngạc nhiên, sau đó lờ đi như chưa từng xảy ra chuyện và lảng tránh đi chỗ khác. Cẩm Tú thấy vậy ngạc nhiên nhưng không hỏi tới, nàng lâu lâu mới gặp được Hồng Linh và Bạch Tiến nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra, và hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách. Hồng Linh đối với Cẩm Tú vẫn vui vẻ cởi mở như trước, còn Bạch Tiễn thì không. Minh trừ thời gian phụ giúp Hồng Linh bao nhiêu thời gian để vào việc tu luyện, và lại những lúc phụ giúp Hồng Linh cũng là tu luyện tâm tính và linh hồn lực. Minh tu luyện lúc này chủ yếu là ý chí và niệm lực. Nhiều lúc người ta thấy Minh tĩnh tọa lơ lửng ngoài khơi hàng mấy ngày, có lúc đứng ngẩn người ngắm trăng, ngắm cây cỏ đâm chồi, hoa nở hoa héo rũ, lúc thưởng thức cảnh hoàn hôn, lúc xem gia thú, gia súc sinh sống. Ánh Tuyết, Huyền Trân và Đinh Dần luyện tập say sưa, thỉnh thoảng gặp thấy Minh đang trong trạng thái kỳ ngộ không dám quấy nhiều đánh động chàng. Nguyên Minh nhớ lại cảnh mình bị Hắc Long Quỷ Vương không hề động lại có thể chế trụ không gian hôm xưa, chàng suy nghĩ và ngộ ra hắn đã dùng niệm lực khống chế không gian lĩnh vực nên dùng thời gian đi đây đó trong hồn. Dê Mông Linh Châu giới cảm ngộ không gian và luyện ý chí và tham ngộ kỳ cảnh vận hành của sinh linh thiên nhiên. Mỗi khi thanh tỉnh Minh lại ra ngoài thăm Hồng Linh, cuối cùng nàng tốt nghiệp bác sĩ về nhà thầy mẹ tiếp tục bổn phận. Minh thấy nàng có lý tưởng cứu giúp bệnh nhân thì nhớ mình cũng có một ít kiến thức châm cứu và xoa bóp thuật, chàng đem hết vốn liếng trực tiếp truyền vào thức hải của nàng. Sau khi truyền xong thì Hồng Linh hỏi những chỗ chưa hiểu. Hỏi đáp hết phần châm cứu và xoa bóp thuật, Hồng Linh lại hỏi: "Hai hôm trước em nội soi thì thấy trong thức hải ánh sáng tụ hội một điểm không biết là cái gì, tinh thần ý chí cũng tăng lên, cảm giác không còn sợ tên Asmodaio." Minh nghe nàng nói vậy giật mình mừng rỡ nghĩ lẩm bẩm: Chẳng lẽ cái gì? Thánh thai, để anh xem kỹ mới xác định được." "Anh làm sao xem?" "Em tính tọa, bình tĩnh đừng hoảng sợ, anh vào thức hải em xem qua một chút để xác định, tiện thể xem thằng Asmodaio thê thảm như thế nào." Hồng Linh nghe lời tính tọa vừa yên thì trong đầu hiện ra một thân ảnh quen thuộc, chỉ khác là chung quanh thân ảnh bao phủ ánh sáng chói mắt, còn sáng hơn điểm sáng của mình nhiều. Nàng tự hỏi không biết đây là cái gì, chẳng lẽ là thánh anh của chàng. Nhân ảnh đến gần giơ tay ra chạm vào điểm sáng, thì điểm sáng lớn nên nhìn thấy, nhân ảnh quang lực liền bị ảm đạm một chút. Nhân ảnh lại đến góc tối đang giam cầm Asmodaio quan sát chốc lát rồi như một làn khói sáng biến mất. Hồng Linh thấy vậy vội mở mắt ra thì đã thấy chàng đứng ngay bên mình mỉm cười, nàng đứng dậy thì chàng ôm vào lòng nói: "Hay quá, chúc mừng em, đúng là em kết thánh thai. Không ngờ đường lối giống anh và khác hẳn những tu luyện sĩ khác." "Thánh thai là cái gì?" "Đó là có thể giải thích là linh hồn biến dạng một lần thụ thai tái sinh và đến một lúc đủ lực thì thành thánh anh, một linh hồn trắng tinh tuyệt đẹp, có ánh quang bao phủ và có thể ra khỏi thế xác chiếu rọi chung quanh." "Thật à? Anh cũng có thánh anh rồi à? Em tò mò quá, cho em xem đi. Lúc nãy thân ảnh kia có phải là thánh anh không?" "Không, đó chỉ là nguyên thần." Minh thấy nàng đã có thánh thai và trước sau nàng cũng có thánh anh nên chiều ý nàng một phen. Hồng Linh bỗng nhìn thấy một người hình dáng y hệt chàng, tuyệt đẹp tỏa ánh quang êm dịu không hề làm chói mắt. Hình dáng này dễ thương hơn chính bản thân chàng gấp bội, không ngừng phát quang ảnh, khiến cả người ấm áp dễ chịu, an bình phẳng lặng, lại gần kề thì lại cảm thấy không còn một sợ hãi vì đã có một chỗ trở che vững chắc, cả thanh quách, thạch động cũng chẳng so sánh được, nàng chỉ muốn ôm thánh anh vào lòng để hôn và không bao giờ muốn rời nữa. Thánh anh trở về, Hồng Linh ngẩn ngơ tiếc nuối khiến Minh Phỉ cười ôm hôn nàng nói: "Em ngẩn ngơ làm gì? Sau này thánh anh của em còn đẹp hơn gấp bội, anh nghĩ vẻ đẹp được mặc vào đó là nhờ việc làm lành thiện của mình nên em dáng lên, cố hy sinh hãm mình, yêu thương giúp đỡ những kẻ hèn yếu, nghèo khó." Minh không hiểu chuyện gì xảy ra, chàng nhớ lại năm xưa mình đạt thể chất tiên thiên đồng thời lúc đó bị lôi điện đánh xuống khiến thánh thai kết tụ. Còn Hồng Linh, nào có lôi điện đánh xuống, hay là kim ngân ngũ sắc hoa tiên dịch tác dụng, phỏng đoán một hồi Minh không sao tìm được nguyên nhân đành gạt sang một bên, chờ mai này thằng Dần và thằng Mai Tinh tu luyện theo dõi sẽ biết. Hôm nay Minh ở lại bên nàng lâu hơn nhiều, quá nửa đêm chàng dặn nàng phải thận trọng với tên Asmodaio kia. Minh khẳng định, tên ác quỷ Asmodaio bản lãnh thần thông rất kinh người, cũng may hắn bị quang lực của thánh chuỗi mân tôi trói buộc. Điều này hắn tối kỵ và sợ hãi nên chịu một phép, em chớ để nó thoát một khi bản lãnh em còn kém. Em hiểu rồi, tên này bị em giam chặt, nhất định không cho nó khỏi ra dụ dỗ người ta làm điều ác, điều xấu, điều phản nghịch. Hay lắm. Có lẽ vì ý này mà em mau thành công thành thánh anh không biết chừng. Anh cũng phải ra sức tu luyện, có lẽ lần thăm em tới lâu hơn không chừng. Anh định bế quan tu luyện hay sao?
Đúng.
Anh đã thôi diễn công pháp cổ loa quyết của anh và đã tham ngộ ra tầng thứ nhất. Kỳ này anh bế quan tu luyện tầng thứ nhất. Vậy trước nay anh tu luyện cổ loa quyết làm sao? Chỉ đơn giản hệ thống bên ngoài hấp thụ ngũ hành linh khí trong thiên địa. Bây giờ mới tham ngộ được kỳ công thành hình tầng lớp thứ nhất, tuy nhiên chính anh phải tự cảm nghiệm mới được. Như thế anh không sợ nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma hay sao? Đương nhiên có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, cũng vì vậy anh phải thôi diễn công pháp một cách hết sức cẩn thận kỹ càng. Thôi diễn mấy chục năm tu sửa, điều chỉnh không biết mấy vạn lần mới xong. Vậy em yên tâm, anh nắm chắc phần thành công và phần nguy hiểm nhờ thôi diễn nên chỉ còn tỷ lệ rất nhỏ. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tặng tụi phò rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T581-23-20. Chương 195 cổ loa quyết tầng nhất. Minh chia tay Hồng Linh yên tâm vào Hồng Mông Linh Châu giới chỉ dạy mấy đệ tử. Chắc Thải Hà vào Hồng Mông Linh Châu giới đến nay đã hơn 30 năm, vào năm thứ 7 nàng lại phá đan thành anh, nay đã có tiến nguyên anh trung kỳ, đây là một niềm an ủi lớn nàng chờ đợi bao năm. Nàng và Băng Yên ở gần nhau, hai nàng tự kiếm nơi tạo thạch động cho mình không dám làm phiền sư tôn, chỉ những khi có vấn đề cần mới để ý chờ Minh. Băng Yên tu vi cũng tiến bộ tấn kim đan hậu kỳ, những lúc gặp khó khăn thì vẫn hỏi Thải Hà như trước, nhờ vậy Minh ít bị phiền phức. Riêng Mị Điệp nàng thấy hai nàng Thải Hà và Băng Yên tự mình tạo ta động phủ, nàng cũng theo đó tự kiếm chỗ thích hợp mở động đóng cửa tu luyện chăm chỉ. Sau khi trải qua sinh tử nguy hiểm, nàng quyết tâm khổ tu tăng lên cảnh giới của mình, không muốn để cho Thải Hà và Băng Yên vượt mặt, 30 năm nay nàng vẫn còn bế quan không hề thấy bóng dáng. Tiểu Tuyết sau khi thoát nạn nghe Minh kể chuyện Thanh Hà cung thì sốt ruột, sau lại nghe đệ tử La Tiểu Hồng của mình tu vi tăng tiến nhanh chóng thành công kết đan thì vui mừng khôn xiết, nàng vội chia tay trở về Thanh Hà cung xem. Riêng Ngọc Hà lao tổ không muốn cho Cự Tuyết biết mình thân xác đã chết nên một mực tạm ở trong Thanh Vân Tiêu. Mỗi khi Minh thôi diễn cổ loa pháp quyết nàng đều biết nhưng không đưa ý kiến. Nàng cũng cảm thấy công pháp này tuy mới hình thành đã vô cùng cao sâu kỳ diệu, đòi hỏi người tu luyện có linh hồn chịu đựng lực, tinh thần vững vàng và ý chí kiên định. Mỗi khi tạo thành vòng xoắn đều phải khống chế không gian như tạo thành những ống khí vô hình, tác dụng lọc khí tinh luyện cho thuần khiết như ý người tu luyện mong muốn. Nàng thấy Minh thôi diễn cả vạn lần rồi nhưng cũng không hiểu chỗ kỳ diệu nơi nào nhưng cũng không hỏi. Nguyên cổ loa quyết thôi diễn trông bề ngoài thì nguyên lý vẫn như cũ nhưng Minh tham ngộ ra biến hóa nội khí trong đan điền vào bước thứ nhất. Thôi diễn cổ loa quyết Minh cũng tiện tu sửa và bổ sung phần sơ kỳ khiến cho cổ loa quyết không chỉ dành cho cao giai cao thủ tu luyện mà ngay cả luyện khí kỳ cũng có thể bắt đầu tu luyện. Phần sơ cấp này chính là căn bản nguyên lý hấp thụ ngũ hành khí, ngũ hành biến chuyển cho cân xứng theo nguyên lý ngũ hành sinh khắc, tu luyện cho đến thành anh mới bắt đầu chính thức luyện vòng xoắn vô hình không gian tầng lớp và âm dương nhị khí, lôi điện âm dương dung hợp ngũ hành khí thành thất thải sắc. Quang và cụ ổ cùng tiến đến mạch quang và vô hình. Tu vi cổ loa quyết của Minh theo thôi diễn có thể dễ dàng tiến vào tầng nhất cảnh giới, như con đường đã vạch ra trước mắt chỉ cần bước đi, năng lực vốn liếng hành trang cũng đã đầy đủ vì chàng đã đạt đến tiêu chuẩn bạch quang khí tử. Lâu, đang chuẩn bị biến sang vô hình, vô tức linh khí năng lượng. Trước khi bế quan tu luyện Minh đến xem hai nam đệ tử là Thang Dần và Mai Tinh hai đứa đang luyện thể trong không gian thứ hai, Thang Dần có thể miễn cưỡng đi từng bước, còn Mai Tinh chỉ có thể đứng thẳng không thể nhấc nổi chân lên. Minh cũng thấy Đinh Dần đang luyện ở tầng thứ ba, và tầng thứ nhất lại có một số người có nam có nữ trong thôn dân vào luyện. Việc này Minh không cấm cũng không kêu gọi, nếu họ phát hiện chuyện tốt thì cứ để họ hưởng cũng không sao, biết đâu sau này có thể sinh ra một vài thiên tài luyện thể cao thủ. Minh đem hai tên đệ tử ra ngoài nói chuyện, trong lúc luyện thể chàng đã quan sát hai đứa, bên ngoài tính ra mới hơn 2 năm, trong Hồng Mông Linh Châu giới đã hơn 20 năm trông dáng vẻ thanh niên không khác gì mình. Thang Dần cơ sở được Minh bồi dưỡng từ nhỏ, luyện được hùng kê quyền và luyện khí căn bản nên trội vượt hẳn. Bắt đầu từ hôm nay ta chính thức nhận hai đứa làm đệ tử, hai đứa đã có hai vị sư tỷ cũng đang ở trong Hồng Mông Linh Châu giới này, tuy nhiên họ trước khi nhập môn đã có tu vi khá cao rồi không như may mắn như chúng mày có thể học từ căn bản nơi ta. Vậy từ giờ trở đi Trung Hiếu là đệ tử thứ ba, Mai Tinh là đệ tử thứ bốn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hai đứa đang định quỳ lạy thì cảm thấy không thể quỳ được, chỉ có thể không người và nghe Minh nói. Ta không cần bái lạy, lễ nghĩa phàm tục thường làm, chỉ cần tấm lòng bên trong chính trực. Ý chỉ của ta cũng khác người, các ngươi nhớ kỹ đó là thuận thiên mà làm người, yêu người, giúp đỡ kẻ hèn yếu, chớ ghen ghét, đố kỵ, không kiêu ngạo trái lại phải khiêm nhường. Không hà tiện mà phải rộng rãi, giữ mình sạch sẽ chớ tà dâm, chăm chỉ không làm biếng. Làm đồng môn với nhau các ngươi phải yêu thương nhau, không được hận thù nên tha thứ cho nhau. Trung Hiếu, con đã được ta chỉ bảo đôi chút trước đây thì nên trao đổi với Mai Tinh. Mai Tinh tuy bắt đầu từ đầu nhưng có ngộ tính rất cao, sau này có thể thì cũng nên hỗ trợ Trung Hiếu. Vâng, sư tôn đệ tử hứa sẽ giữ ý lời. Đệ tử hứa. Minh chuyển cổ loa quyết công pháp cho Trung Hiếu và Mai Tinh sau đó dặn dò những điều cần thiết. Hai tên đệ tử thấy Minh vừa chuyển công pháp đã bế quan thì lo lắng không ai giảng dạy khi tu luyện gặp khó khăn. Minh nhìn vào ánh mắt chúng biết ngay ý tưởng của hai đứa liền nói. Lần này ta bế quan mất khoảng 8 đến 10 năm, hai người nếu gặp khó khăn thì trao đổi với nhau, bỏ sang một bên tiếp tục luyện thể chờ ta xuất quan. Hai vị sư tỷ có thể giúp chúng đệ tử được không? Không được, công pháp của họ khác. Nếu vấn đề phổ thông thì đương nhiên họ giúp được, còn cổ loa quyết thì họ không thích hợp tu luyện. Minh để lại tin tức cho Mị Điệp, Thải Hà và Băng Yên xong an tâm bế quan, kiên trì theo công pháp đã thôi diễn mà tu luyện. 3 tháng sau Linh Khi trong Hồng Mông Linh Châu giới nhẹ nhẹ ba động. Linh khí tụ hội trên bầu trời tầng mây khiến ai vô tình không để ý thì không sao cảm nhận được thiên địa linh khí kéo về, không mãnh liệt động thiên địa, mọi sự vẫn hài hòa biến chuyển theo quy tắc cũ. Đến cuối tháng 6 đầu mùa mưa trời hay có sấm sét như mọi năm, nếu ai để ý thì năm nay chuyển hướng cả tuần chiều nào cũng đánh vào khu lâu đài sau cung điện. Thời tiết vận hành như không biến đổi, sau 9 năm sự biến đổi chỉ có Minh nhận ra, ngũ hành linh khí, âm dương lộ ái điện yếu đi một thành đủ biết những ngày tháng qua mình hấp thụ không biết bao nhiêu năng lượng trọng thiên địa hát. Ông Ngông Linh Châu giới. Minh nội soi thấy mình vẫn chưa thành công tần cấp cố loa quyết tầng một cảnh giới, chàng suy tính một lúc rồi quyết định lấy 5 giọt kim ngân ngũ sắc hoa tiên dịch ra dùng. Tiên dịch vừa xuống khỏi cổ họng Minh đã thấy chân khí vận hành gia tốc, chàng tính tọa tu luyện thêm 3 tháng nữa thì quả nhiên trong đan điền hội tụ một điểm màu xám nâu càng lúc càng cô đọng và lớn dần, đệ nhị thánh thai nhảy mừng tự động nhận lấy công tác quản lý, săn sóc kỹ càng, điều này làm chàng ngạc nhiên vô cùng. Đây phải là cố loa thành viên đá nền móng đầu tiên, không biết mai này sẽ tăng trưởng biến thành hình dáng gì. Bất giác trong chốc lát cả thể chất lẫn tinh thần phân chấn, kỳ kinh bát mạch tất cả các tế bào trên người một lần nữa được thanh tẩy, cường. Dê lực cẩn tàng thâm sâu thêm một tầng lầu, so sánh với trước đó lực lượng tăng lên không biết bao nhiêu lần, linh hồn, tinh thần ý chí theo cảnh giới đồng loạt tăng lên gấp 10 lần. Giác quan tỏa phát ra ngoài thì thấy 4 đệ tử đang hội tụ phía xa, đang chăm chú hai đàn ong mấy trăm vạn con đang giao chiến với nhau, một phe là loài ong hình dạng như nguyên thủy khi chàng bắt đem vào đây nuôi, phe kia là những con ong mới, tuổi cũng mới 3-4 tháng hình dạng khác hẳn, đầu người trông rất dữ dằn, thân dài màu sắc vàng kim óng ánh. Bộ cánh 4 cái tròn rất bền chắc vô cùng. Ong nhân diện kim sắc tuy số lượng ít hơn nhưng cường mạnh và bay nhanh hơn nhiều nên đôi bền tương đương. Minh biết nếu không ngăn can ra thì ong chết rất nhiều, nhất là đàn ong giống mới lạ kia cần giữ nguyên khí để nghiên cứu và có thể nhân giống. Niệm ý trong đầu vừa thành mấy vạn con ong liền bị khống chế trong một không gian khu vực rộng mấy ngàn mét vuông. Đây chính là một môn gọi là ý niệm lãnh vực Minh bây giờ có thể thi thố. Nguyên lần trước chàng bị Hắc Long Quỷ Vương bất ngờ dùng thần thông tương tự khống chế chàng, Minh sau đó đã nghiên cứu luyện thử nhưng lực bất tòng tâm, chàng hiểu ngay là linh hồn lực của mình không đủ mạnh nên bây giờ đem ra thử. Bốn người đệ tử cũng đang lo lắng không biết giải quyết ra sao, cứ đứng nhìn hai đàn ong đi đến tự diện thấy tất cả đều ngưng động không nhúc nhích được thì vui mừng lẫn giật mình trung hiếu bật miệng. Sư tôn sắp xuất quan. Hay quá. Cuối cùng sư tôn thành công bốn. Thần thông này thật lợi hại. Ở xa cả 30 cây số mà cũng khống chế được tất cả. Quả nhiên trước mắt mọi người Minh từ trên thong thả lăng không bước xuống như thể đi trên một con đường vô hình bằng phẳng dẫn tới trước mặt mọi người. Chúc mừng sư tôn xuất quan, thăng cấp tu vi. Ừ, tăng một chút không đáng kể. Nơi đâu chuyện gì xảy ra? Đàn ong lạ này từ đâu ra? Bốn đệ tử nhìn nhau một lúc rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thôi để ta hỏi chúng xem. Bốn đệ tử nghe vậy ngơ ngác lại nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu thì Minh đã lấy thanh vân tiêu ra tấu. Tiêu âm đầu tiên vừa thành hai đàn ong cũng được tự do bay nhưng lạ thay bọn chúng không còn đánh nhau nữa bay về hai phía đông tây về tổ của mình. Một lúc lại thấy hai con ong một đen một vàng từ hai hướng đông và tây bay lại trước mặt sư tôn. Hai con ong này vừa to hơn vừa dài hơn màu sắc có ngả khiến ánh dương quang chiếu vào phản ra những tia sáng tuyệt đẹp. Bốn người đệ tử thấy sư phụ thổi tiêu ra lệnh cho hai đàn ong ngưng chiến đã ngạc nhiên sau lại thấy hai con ong này bay ra trình diện thì lại càng ngạc nhiên hơn, nên cứ yên lặng vừa nghe tiếng tiêu kỳ diệu, lạ lùng chưa từng nghe ai nói đến, chỉ thấy khi nghe thì tâm trí trở nên yên lành, bình tĩnh không còn một tia chiến ý tổn. Tại trong lòng, đống hai con ong trước mắt thay phiên nhau kêu rít lên những tiếng vo ve như có bài bản. Âm cung dài ngắn một hồi rồi bay về tổ đồng thời tiêu âm cuối như bay vào tảng cây cao trước mặt rồi im bặt. Sư tôn hai con ong đó từ đâu đến, sao nhìn chúng lớn đẹp hơn mấy con trong hai đàn kia nhiều. Minh nhìn thẳng dần cười. Đó chính là hai con ong chúa của hai tổ ong vừa mới tranh đấu. Hai con ong chúa bay ra đây làm gì, thường khi ong chúa trốn kỹ ở trong cung điện của nó. Chẳng lẽ sư tôn kêu gọi chúng ra. Con khá tinh đó, đúng là bị ta dùng tiếng tiêu gọi ra. Băng Yên lúc này thấy tò mò liền hỏi. Chẳng lẽ sư tôn kêu bọn chúng ra hỏi chuyện gì xảy ra? Lúc vừa rồi âm thanh của chúng kêu y y ho ho quái dị một hồi, chẳng lẽ sư tôn hiểu chúng muốn nói gì? Đại khái như vậy, tuy không hiểu những điều chi tiết nhưng điều chính yếu có thể nắm được. Thôi chúng ta về cung điện ăn mừng hội tụ một phen. Mấy khi chúng ta có cơ hội đông đủ như hôm nay. Một lúc sau có ba anh em Trần Tiếu, Trần Huy và Trần Hoàng mỗi người dâng một món nhậu cho người nhà tiến cung dâng lên. Nguyên quản gia lão Trung nghe Minh muốn bày tiệc thì báo cho ba anh em họ, vì họ mong có dịp dâng biếu một ít vì lòng biết ơn Minh. Ba anh em sau khi lập gia đình liền mời mẹ họ xin Minh cho tất cả vào Hồng Mông Linh Châu giới sống chung một đại gia đình. Chẳng mấy chốc nhân khẩu tăng lên mấy chục người vui vẻ hạnh phúc vô cùng nên được lao trung báo tin thì vội ngả gà vịt dê béo đại khái chuẩn bị những thứ tốt nhất dâng lên. Minh cũng đem những bình rượu ngon ra thầy trò ngồi chung vui. Xin sư tôn kể chuyện hai đàn ong, chuyện gì đã xảy ra? Minh thấy người hỏi lại là Thạch Hà thì ngạc nhiên nói. Thì ra cô cũng thích thú chuyện này. Cũng đơn giản, điều ta thắc mắc trước tiên chính là đàn ong vàng kim từ đâu ra, thì ra cũng là một nguồn gốc. Đàn ong tía đen chính là đàn ong gốc, không biết năm trước kiến được một loài dị hoa, sau khi dùng nhụy dị hoa này biến thành mật tuyệt hảo nên chỉ dành cho ong chúa ăn không rẻ, sau đó ong chúa sinh sản đẻ trứng nở ra một đàn ong dị chủng từ dáng vẻ đến tính chất đều khác biệt, đàn ong gốc dáng nuôi đến khi ong con trưởng thành thì xích mích tranh đấu lớn xảy ra nên phải chia tổ, chuyện đánh nhau là một phần thù cũ lẫn tranh chấp địa vị lãnh vực kiếm ăn. Ta bất đắc dĩ phải chia vùng cho hai tổ và dặn không được giết hại nhau nữa. Sư tôn có dặn chúng đem mật từ kỳ thảo đến không? Cả cây kỳ hoa này cũng nên nghiên cứu một phen không chừng là bảo bối không biết chừng. Bảo bối? Cùng lắm là dùng tăng lên chút tu vi, bảo bối cũng chưa có thể tính được nhưng có lẽ là một loại dược thảo quý. Bốn đệ tử nhấp rượu vào liền giật mình, không những thơm ngon khiến cho tâm trí thoải mái quên cả hiện tại, sau mỗi người tu vi tăng lên khác nhau. Bàn tiệc các món nhậu của ba anh em họ Trần trong vòng một tiếng đồng hồ thì sạch sẽ. Mọi người đều thấy chưa từng có bữa ăn uống nào ngon như hôm nay vừa hạnh phúc yên tâm bên nhau hưởng thụ, Thải Hà và Băng Yên cũng có cảm giác thoải mái không như mỗi khi ăn uống tiểu lâu hay trong tông môn lúc nào cũng phải cảnh giác kẻ thù bất ngờ tấn công đánh lén. Bây giờ mới chính thức hưởng một bữa ăn có tính cách ấm cúng như bữa ăn gia đình. Chương 196 Hồng Linh gặp rắc rối. Hồng Linh tốt nghiệp bác sĩ tìm việc làm trong một nhà thương nhỏ làm học hỏi thêm kinh nghiệm, trong trạm của nàng có tất cả 6 bác sĩ, 4 nam 2 nữ. Nữ bác sĩ Ngọc Thanh đã trên tứ tuần 13 năm kinh nghiệm hành nghề là người giúp Hồng Linh nhiều nhất. Hồng Linh làm nửa năm nắm vững và tự tin nàng đi học thêm những khóa châm cứu, nàng học xong phần châm cứu đại cương thì đã có thể sử dụng tất cả những kiến thức châm cứu của Minh truyền cho, vốn đã tinh thông huyệt đạo, kinh mạch từ trước nên học sơ qua là nắm được, nàng không hề ngạc nhiên. Nhưng tốc độ học của nàng làm những người cùng học và thầy dạy kinh ngạc cho là nàng là một thiên tài về châm cứu, cho thi nhảy thêm 2 cấp nữa không thành vấn đề. Hồng Linh đem bằng châm cứu cấp 3 về nhà thương trạm của mình hành nghề khiến cho 5 bác sĩ trong trạm đỏ mắt, ra vẻ không tin. Trong 4 nam bác sĩ có 2 vị trên 50 tuổi, một vị 36 và một vị 30. 2 vị bác sĩ trẻ đều chưa lập gia đình, ngay khi có Hồng Linh vào làm trong trạm thì đã bị làm cho 2 bác sĩ trẻ tuổi say mê. Bác sĩ trẻ hơn tên Hoài Tân tự cho mình là người xứng đôi với Hồng Linh nhất, mỗi khi tiếp cận Hồng Linh ga lăng hết mình lần đầu đưa quà tặng sinh nhật nàng bị cự tuyệt. Bác sĩ Hoài Tân, đây là nhà thương nơi làm việc. xin ông nhớ cho Hồng Linh không bao giờ cho phép mình nhận quà, dù là quà sinh nhật không phải chỉ ở nơi đây mà là bất cứ nơi đâu. Cô không thể nể mặt anh một lần hay sao?
Không thể.
Nếu tôi nể mặt ông là tôi lừa dối lòng mình và tự làm khó mình.
Xin ông thông cảm.
Chuyện tự tuyệt bình thường nhỏ nhoi, song châm nôn vách có thai vẫn có tác dụng. Hôm sau cả nhà thương những người ngấp nghẽ Hồng Linh và các y tá bác sĩ liên quan đều biết. Hoài Tân căm hận cho là Hồng Linh tung tin ra nói xấu hắn, vì tối hôm qua chỉ có hai người. Hồng Linh thấy Hoài Tân ánh mắt khác trước biết hắn nghĩ xấu mình, nàng không thèm chấp, mình có việc cần cầu hắn hay sao?
Mình sai sao?
Không hề, thế thì mặc kệ hắn, nàng vẫn đối xử mọi người như bình thường, kể cả Hoài Tân. Bác sĩ Anh Đức trong trạm thấy đồng nghiệp Hoài Tân thảm hại mừng thầm.
Hừ,
tán gái mà vội vã, không chịu tìm hiểu ý mỹ nhân trước thất bại là chuyện bình thường. Tưởng là trẻ tuổi, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, địa vị cao, tán cô nào cũng được sao?
Chỉ là cái bại, lót đường cho ta mà thôi.
Thì ra nàng không nhận bất cứ quà cáp gì. Anh Đức kiên trì để ý, quả nhiên thấy Hồng Linh cự tuyệt nhận quà của bất cứ ai, dù là bệnh nhân hậu tạ cũng vậy. Hắn vận dụng hết mọi khả năng đầu óc ra mỗi khi tiếp xúc Hồng Linh, lời nói ôn nhu trí cực, ga lăng hơn bác sĩ Hoài Tân gấp bội. Bác sĩ Anh Đức đã có 3 con giáp tuổi đời kinh nghiệm tán gái dày cuộn, tự hào từ năm 16 đã cua gái thành thạo. Hắn không nhớ mình đã hại bao nhiêu đời thiếu nữ, cho rằng đó là điều tự nhiên.
Thiếu nữ, đàn bà ân ái phải tự ngừa thay lấy, nếu có chuyện gì xảy ra hắn không có một chút trách nhiệm cảm giác nào, nếu ai trách mắng, đòi hỏi trách nhiệm thì hắn bỏ, cho là cơ hội chia tay kiếm mục tiêu khác. Mỹ nữ trên đời này không thiếu, chỉ thiếu bản lãnh dụ dỗ mà thôi.
Hồng Linh không hề có kinh nghiệm lòng người âm hiểm, xảo quyệt song nàng có linh cảm nhạy bén, lại tu luyện đến thánh thai kỳ. Mỗi khi phải nghe giọng điệu ôn nhu ga lăng của bác sĩ Anh Đức cả người nàng nổi da gà, cảm giác buồn nôn càng lúc càng tăng nhưng phải cố chấn định tỏ ra vẻ bình thường. Cũng may gần một năm nay từ khi tên Asmodaio bị giam giữ, nàng đã quen chịu đựng đồ ghê tởm rồi, bây giờ nàng thấy trong ngoài đều phải phiền não vì những thứ ghê tởm. Nàng phải đem hết ý chí tập trung vào công việc bệnh nhân. Một lúc bất ngờ khi đang bị tên Anh Đức quấy nhiễu, Đống Hồng Linh trong thức hải nghe được tiếng cười đắc ý của Asmodaio. Hà, hà.
Thằng nhóc này hợp ý ta, chờ mấy ngày nữa ta thu nạp hồn nó.
Hồng Linh kinh hãi thấy tên Asmodaio cười nói được, vội kiếm một nơi yên tĩnh nội soi thì thấy hắn vẫn bị trói buộc như cũ.
Ủa, khốn nạn cho ta.
Ngươi làm sao có thánh thai sáng như vậy?
Ta bất tỉnh bao lâu rồi?
Hồng Linh thấy hắn vừa mở mắt ra đã nhắm chặt trở lại, đúng là bị ánh quang chói chang của thánh thai làm khổ. Nàng mừng thầm yên tâm tiếp tục làm việc, cũng may chỉ còn nửa tiếng là hết ca làm, nàng vội vào một nhà thờ gần nhà thương cầu nguyện xin thêm sức mạnh và can đảm. Cũng may Asmodaio la hét làm nhảm một hồi rồi im bặt, không thì khó mà chịu nổi phiền muộn. Bệnh nhân chuyển đến trạm, nàng phải phụ trách càng ngày càng nhiều đủ loại người, già trẻ lớn bé, phụ nữ, đàn ông bất kể. Cuối cùng nàng chịu không nổi phiền não, phải đề nghị lên trạm trưởng không thể theo thói cũ, để bệnh nhân chọn bác sĩ phụ trách và giờ ca làm việc phải giấu không thể để bệnh nhân dồn vào một bác sĩ. Cả trạm đồng ý nhưng chưa đầy 2 tuần tình trạng cũ tái diễn. Hồng Linh suy đi tính lại, mình cần có thêm thời gian tu luyện và thêm thời gian cầu nguyện xin thêm ơn lành và sức để khống chế tên kia, nàng không cách nào hơn Hồng Linh đành gửi đơn xin nghỉ việc. Nhà thương viện trưởng nhận được thư xin nghỉ việc của bác sĩ Hồng Linh cho rằng điều không quan trọng, chính hắn đã được trạm trưởng hỏi ý kiến và quyết định như vậy, hắn tưởng Hồng Linh cũng như các bác sĩ mới ra nghề khác cần tiền, cần có nơi để thu góp kinh nghiệm. Hắn cầm đơn xin thôi việc hử, mới ra trường đã tưởng mình là trung tâm vũ trụ, ai cũng phải theo ý cô chắc.
Nghỉ luôn là tốt rồi.
Một hôm Hồng Linh hẹn Cẩm Tú ra quán gặp nhau nói chuyện nghề nghiệp, Cẩm Tú cho biết. Cậu biết không, Bạch Tiến nó thật là may mắn. Hồng Linh nghe nói đến Bạch Tiến thì thản nhiên không có gì hứng thú nhưng Cẩm Tú không cần để ý kể tiếp. Nó có một người Bắc Việt tiểu tỷ phú muốn về Việt Nam mở nhà thương tư nhân, nó được đứng tên làm chủ 50% nhà thương này. Vừa ra trường xong chưa đầy một năm đã có trong tay nửa cái nhà thương, thật là không ngờ được phải không? Đúng là sướng hơn chúng ta nhiều, không phải ái đi làm cu li kiếm tiền từng ngày nhưng cô ta phải trả giá nhiều về phiền não.
Tại sao phiền não?
Cậu còn không biết à?
Nếu cậu ở địa vị bạ chiến thì sẽ làm gì?
Nếu có nhiều tiền người ta phải làm gì? Chẳng phải là phải dáng sức suy nghĩ làm sao kiếm thêm hay sao? Sợ thua lô mất hết, thế thì chẳng phải phiền não là gì?
Vậy thì dù có tiền hay không cũng không được thành thơi.
Cậu nên làm việc cho tốt, không cần phải hâm mộ Bạch Tuyết như vậy.
Hồng Linh,
nghe cậu mới bị sa thải, không biết cậu từ nay dự định làm gì.
Linh nghỉ mấy tháng sau đó kiếm chỗ làm khác trau dồi thêm nghề nghiệp.
Xong bữa chia tay, Cẩm Tú vừa rời khỏi Đống, Hồng Linh cảm thấy trong người không ổn, bụng nóng bừng bừng, huyết mạch vận hành ra tốc, tim đập thình thịch, chỉ mấy phút chân tay bủn rủn thần thông, cơ bắp lực lượng biến mất, mắt lờ mờ không rõ. Nàng vội dáng sức thanh toán tiền quán xong thì thấy lờ mờ bóng tên Anh Đức với hai thanh niên lạ mặt đi vào rồi đến thẳng chỗ nàng đang đứng. Anh Đức thấy mặt Hồng Linh đỏ lên, hai mắt không còn sáng như trước, vội hỏi:
"Hồng Linh, à quên, bác sĩ Hồng Linh, em bị say rượu à?
Thôi lỡ quá chén rồi thì để anh đưa về."
Hồng Linh lúc này thấy cả người nóng lên khó chịu vô cùng, tập trung tinh thần đem hết thủy linh khí trong người vận hành cũng không giảm bớt nóng lực bao nhiêu nên không trả lời được.
Bác sĩ Anh Đức ra dấu cho hai thanh niên bên cạnh dịu nàng ra ngoài lên xe, hắn trở về khách sạn hắn đang lớn. Khi đến cửa phòng thì chính hắn dịu Hồng Linh vào phòng đặt nàng trên giường. Hai thanh niên xong việc thì nhìn nhau bỏ đi nơi khác nói:
"Thằng bác sĩ này thủ đoạn thật độc, con bé quả nhiên không biết tí gì bị mắc bẫy, không biết hắn mua đâu ra thứ xuân dược thứ tốt đó."
"Hắn là bác sĩ mà, mày còn phải hỏi, không biết nghĩ sao?"
Bác sĩ Anh Đức lúc này ánh mắt tham lam nhìn vào thân thể mỹ nhân thèm thuồng. Hắn đã từng ăn ngủ không biết cô gái, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp một mỹ nữ nào như Hồng Linh, không những gương mặt, ánh mắt thuần khiết, cử chỉ lời nói đoan trang thánh thiện. Nàng ăn mặc luôn luôn kín đáo giản dị, nhưng không thể giấu được ánh mắt kinh nghiệm của hắn được. Lúc này trên giường Hồng Linh rên rỉ tay chân như muốn tự cởi quần áo ra, Anh Đức nghe tiếng rên rỉ dâm ý nổi bừng dậy, tâm ý chờ mong, nước miếng nuốt từ cực, Anh Đức không còn nhịn được nữa thấy Hồng Linh đột nhiên đứng dậy xuống đất, hắn vội vàng sấn đến ôm nàng, nhưng khi tay vừa đụng vào mục tiêu. A. Một tiếng hét rợn người vang lên, thân thể Anh Đức bật văng ra ngửa nằm bất động. Ha ha, ta hân hoan tiếp thu tên dâm tặc này. Không tồi. Mày đã thu hoạch được 41 chính nữ, bỏ rơi 25 con rơi, trong đó phá 23 thai nhỉ đứa con. Hồng Linh đang nửa tỉnh nửa mê, trong đầu nghe giọng tên Atmodio thì thanh tỉnh, trong thức hải thấy trong tay hắn đang nắm chặt một nhân ảnh nhỏ xíu, trông giống ý như bác sĩ Anh Đức thì giật mình ngạc nhiên. Những giày vỏ thân sắc quyến hẳn, thầm than nguy thai, tên quỷ này bắt hồn bác sĩ Anh Đức. Không biết tên Atmodio to con hay bác sĩ Anh Đức linh hồn biến thành nhỏ bé yếu đuối, sao lại chênh lệch như thế này? Bác sĩ Anh Đức lúc này sợ hai ánh mắt không rời mặt Atmodio giấy rủa hét liên tục. Thả ta ra, ai cứu tôi với bốn? Câm miệng, chỗ này chỉ có ta và ngươi thì kêu la cũng vô ích. Sau đó đem hắn lên miệng nhe răng kê vào đầu Anh Đức. Anh Đức thấy người khổng lồ định ăn mình thì kinh sợ hét lên. Đừng ăn thịt ta ba. Ha ha ha, thằng nhát gan. Hồng Linh xem đến đây vội rời khỏi thì thấy cả người nóng bức, nàng vội đem ngọc hồ may mắn mở ra được. Hàn khí tràn đến bao phủ Hồng Linh an tâm ngồi xuống hấp thụ hàn khí giải nhiệt khí trong người một đêm, đến sáng thì tạm ổn nàng thấy Anh Đức nằm đó quả nhiên đã chết từ tối hôm qua. Nàng đem hắn bỏ vào chữ thú lắc âm thầm rời khỏi khách sạn về phòng trọ của mình tiếp tục dùng ngọc hồ giải nhiệt cho đủ 3 ngày 3 đêm mới ổn. Nàng âm thầm đem tên Anh Đức ra một nghĩa địa chôn. Hắn chết không phải mình giết nhưng có chút liên quan, tên Atmodio trong mình tắc quái, thôi thì làm phúc chôn cất cho hắn. Nàng khi giải hết nhiệt của xuân dược thì biết ngay tên Anh Đức này xếp đặt mọi việc nhằm chiến thân xác mình, thầm đủ nguy hiểm thiếu chút nữa mất ép. Trong sạch. Chương 197 xin tha thứ. Hồng Linh nghỉ việc một tuần rồi ở nhà trọ rồi về nhà mình, nàng chờ Minh đã gần một năm, lần này chờ đợi lâu dài dây dứt nỗi tương tư dày vò khiến nhiều lúc thành lựa hải biếng, nàng nhớ Lệ đính hôn đã định ngày cưới sau 2 năm, đến nay đã 2 năm rưỡi, tuy biết chàng đang bế quan tu luyện nhưng khổ thầm không sao tránh được, nhất là trong lúc này nội bất ổn, ngoại bất an. Nàng về nhà 3 ngày thì nghe thấy có tiếng khóc lóc ngoài đường, nên chú tâm nghe xem chuyện gì. Từ khi nàng có thanh thai trong thức hải ngũ quan năng lực tăng lên mấy chục lần, thần thức cũng có thể bao trùm 5 cây số chu vi. Thì ra bên ngoài một bà hàng xóm, cách nhà nàng khoảng 10 căn có một đứa con gái mới sinh 3 tuần, bị bệnh nặng bẩm sinh, tim phổi khuyết điểm không thể duy trì chức năng hoạt động khiến nhà thương chê, chuyển mấy nhà thương khác cũng kết quả giống nhau nên phải đem về chờ chết. Hồng Linh nghe tiếng than khóc thảm thương động lòng thương nên vội xách cặp đồ nghề đơn sơ của mình đến đó. Hồng Linh vừa vào nhà đã hỏi thăm, chân tiến đến giường đứa bé xem mạch. Đứa bé bị sao vậy? Nó bị cô Linh xem thử có cách cứu không? Thì ra mẹ đứa bé tên Thu, nàng biết Hồng Linh là hàng xóm mấy năm nay đi học ngành y nên trong lúc vô vọng cứ cầu xem. Hồng Linh đưa một tia chân khí vào thân thể đứa bé thì thấy tim van bị khuyết điểm, phổi cũng bị hơn một nửa số buồng không hoạt động, có khuynh hướng teo đi. Đứa bé cả người da tím đen, mặt trông khổ sở vô cùng, khóc không còn ra tiếng. Hồng Linh thấy nó sắp đứt hơi vội hô hấp nhân tạo đường miệng, sau đó nhanh tay lấy kim châm ra châm mười mấy mũi, nàng nhẹ dồn ít thủy chân khí vào kinh mạch đứa bé gái, kích thích tế bào phổi. Vừa thấy có ít kết quả nàng lại tập trung vào van tim, cứ thế thay đổi khoảng 2 tiếng đồng hồ, đứa bé càng lúc càng ổn định, da trở nên đỏ hồng, hơi thở điều hòa. Hồng Linh kiểm tra một lần mới yên tâm thu châm lại nói: "Bé tạm ổn, bây giờ em về nghỉ ngơi một vài tiếng. Chị coi chừng cho nó ngủ, đừng đánh thức nó." Hồng Linh nói xong vội về nhà tĩnh tọa mở ngọc hồ ra bồi lại chân khí tiêu hao. Hôm sau Hồng Linh lại sang thăm em bé, xem lại thì thấy khuyết tật đã được thủy linh khí của mình chữa trị thành công. Nàng không ngờ hồng thủy khí có tác dụng chữa lành tuyệt đến thế, cho đến nay nàng chỉ dùng cho việc tưới cây không nghĩ đến thủy linh khí có thể chữa bệnh tác dụng to lớn như. Theo nguyên lý ngũ hành nước chính là nguồn mạch sự sống, nếu không có nó thì mọi sinh vật đều không thể phát triển được, khi thiếu nước cung cấp thì sẽ bị héo rũ. Hồng Linh tình cờ kích thích các tế bào nơi khiếm khuyết, lại dồn thủy linh khí vào khiến các tế bào tiếp thu dư dật phát triển nhanh chóng, khiến căn bệnh khuyết tật được nhanh chóng tu sửa. Cô Thu thấy đứa con gái của mình được khỏi thì mừng rỡ, nước mắt mừng vui tuôn như mưa cảm ơn rối rít. Hồng Linh thấy chị Thu cũng là người trong sứ đạo nên mỉm cười gạt đi nói: "Chị đừng coi trọng mà cảm ơn em. Mau đi tạ ơn Chúa đi, ngài mới trực tiếp cứu em bé, còn em chỉ là dụng cụ mà thôi." "Sao vậy?" "Chị không hiểu. Nếu Chúa không định tạo những điều kiện trùng hợp cho em, thì bé gái sao có thể gặp được em mà cứu nó? Nói chung là em không muốn nhận công lao này." Hồng Linh ở nhà, thỉnh thoảng lại có bệnh nhân đến. Chị Thu nghe Hồng Linh chối bỏ công lao nhưng câu chuyện bé Hà Phương bị các nhà thương chê, được Hồng Linh châm cứu chữa khỏi cứ kể cho người quen nên chỉ vỏn vẹn mấy tháng cả khu vực chung quanh ai cũng biết, xứ Tân chỉ có một nữ bác sĩ vừa trẻ đẹp lại mát tay. Hồng Linh hành y lấy tiền công rất ít khiến bệnh nhân càng lúc càng đông, cả nhà của nàng trước vắng vẻ ít khi có người ở nhà bây giờ người lui tới tấp ngập sáng tối. 3 tháng hành nghề nàng học hỏi được không ít, càng lúc càng tự tin tây y phối hợp với châm cứu lại thêm nội soi bằng chân nguyên nên chính xác vô cùng, dễ dàng tìm ra căn nguyên các căn bệnh để tìm cách trị từ gốc rễ. Từ khi biết thủy chân khí có thể chữa lành tế bào, gây những mầm tế bào khác thay thế nàng phối hợp hết khả năng của mình có vận dụng tối đa để chữa bệnh. Ngày chữa bệnh đêm tối phải canh chừng tên Atmodio, 3 tháng nàng ngạc nhiên và mừng thầm thấy thánh thai của mình quang lực, ánh sáng, tăng lên thấy rõ, còn linh hồn tên anh Đức chắc bị tên ác quỷ này ăn rồi nên không thấy bóng dê. NG. Từ khi nàng trói trụ hắn nàng không hề đối thoại với hắn, sợ bị lừa vì nàng đã nghe ma quỷ dối trá quỷ quệt bậc nhất chuyên môn nói dối lừa bịp dụ dỗ thiên hạ theo chúng bằng đủ mọi cách tinh vi. Mỗi khi nàng đi lễ, cầu nguyện thì hắn lại hét la, làm nhảm văng tục bẩn thỉu, chửi bới cả thần thánh lẫn chúa. Lần đầu tiên nàng kinh hãi, định ra khỏi nhà thờ đi về thì trong lòng lương tâm lại có tiếng nói mặc kệ nó, cứ nhẫn nhịn chịu đựng, dâng nỗi khổ này cho Chúa cầu cho các linh hồn đau khổ nàng lắng nghe hiểu được ý nghĩa nên theo đó mà làm. Đến nay được hơn 3 tháng nội soi thì thánh thai sáng láng dường như tăng trưởng lên nhiều. Asmodai có lòng kiêu ngạo rất lớn, không ngờ bị khốn vì một cô bé, bị chuỗi mân tôi trói buộc không thể thoát được đã rất buồn bực, rình rập chờ đợi cơ hội dụ cô bé nhưng cô bé tinh không đối thoại. Mãi đến khi thấy chuỗi mân tôi lỏng lẻo thì chộp linh hồn tên anh Đức để bổ dưỡng sức mạnh thần thông, không ngờ cô bé cực kỳ cảnh giác, lại cầu nguyện đi lễ không quên buổi nào. Hắn thấy nơi đây càng lúc càng sáng thì càng bị trói chặt, những tia sáng từ thánh thai linh hồn như những núi kim không ngừng đâm vào người, nhất là đôi mắt lúc trước còn hé mở nhìn bây giờ mở không ra, cứ mở là bỏ những tia ánh quang đâm trọng, nên mỗi khi thấy cô bé đi lễ cầu nguyện làm việc thiện là hắn đau khổ chửi rủa mọi miệng. Trong lúc hồng linh vui mừng thì ngược lại y hắn đau đớn la hét, thả ta ra, ta chịu hết nổi rồi, thả cho ta đi. Hồng Linh nghe Asmodaio xin tha, đòi mình thả ra thì giật mình, sau một lúc bình tĩnh nàng suy nghĩ hắn tự chui vào đây định hại mình, bị bắt giam. Bây giờ lại đòi ra. Không được mình mà thả hắn ra thì hắn lại quay lại hại mình và hại nhiều người khác, hắn đã là quỷ thì xảo quyệt không thể lường được, biết đâu hắn ra vẻ giả bộ để lừa mình, thôi để chờ anh Minh hỏi ý xem phải giải quyết hắn làm sao thì tốt nhất nàng không thèm đối thoại cũng xem như không nghe hắn kêu xin. Nàng lại nghĩ đến thánh thai của mình tăng trưởng chỉ có 2 nguyên nhân, chính là làm việc thiện, bác gái. Dùng nghề cứu chữa người nghèo khổ hay là vì việc cầu nguyện đi lễ nhận được nhiều ơn trên ban xuống. Một buổi sớm tinh sương vừa mới đi lễ về đã có 2 người đang đợi ở nhà, thì ra Bạch Tiến và Cẩm Tú. Hai cậu làm gì mà đến sớm như vậy, ủa mà sao lại kiếm ra được nhà Linh? Cậu nổi tiếng rồi mà không biết gì cả. Nổi tiếng? Linh làm gì mà nổi tiếng? Tài năng chữa bệnh của nữ bác sĩ Hồng Linh đã vang đến Sài Gòn rồi. Cậu nghe câu này từ đâu? Để Yến kể cho. Trong nhà thương Yến có một bệnh nhân bị ung thư phổi đã đến giai đoạn cuối, chúng ta không còn cách nào ngăn chặn ung thư và cứu khỏi. Ông này lúc xuất viện thì gặp một người thân vào thăm, người này lại mang theo một người bạn. Họ nói ở xứ Tân Triều có một nữ bác sĩ gọi là Hồng Linh chữa bệnh rất mát tay, nhiều bệnh nhân bị các nhà thương chê cũng chữa hết, ông nên thử đem đến đó xem, may ra còn hy vọng. Tiến nghe vậy hỏi lại mới nhận định chính là Hồng Linh của chúng ta. Lần này Hồng Linh thấy Bạch Tiến có vẻ tự nhiên khác hẳn trước nên cũng không nhớ lại chuyện cũ, nghe vậy cười khi nói. Ông đó quảng cáo Linh quá thần kỳ rồi đó, cái gì chữa mát tay bệnh nhà thương chê cũng chữa hết. Không có lửa sao có khói. Nên chúng ta vội tìm đến đây, kiếm không có mấy. Đấy đấy, người nhà đưa ông bệnh nhân đến đó. Hồng Linh dẫn mọi người vào nhà sau đó mở phòng ra tiếp bệnh nhân, nàng xem quả nhiên phổi bị ung thư thối nát lan ra chỉ còn mỗi lá một buồng. Khổ một nỗi dù chữa khỏi phổi thì ung thư sẽ di đến các bộ phận ngũ tạng khác. Nàng suy nghĩ một lúc nói. Quả là ung thư phổi giai đoạn cuối, tôi cũng không dám hứa chữa được nhưng có thể làm cho dịu bớt đau và theo dõi tiếp theo. Điều khó khác nữa là chứng ung thư di căn có thể đi đến các bộ phận ngũ tạng khác. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Ông cứ để bệnh nhân nằm ở đây và một người thân canh chừng để tổ ai chữa theo dõi mấy ngày rồi quyết định. Hồng Linh dùng kim châm cho bệnh nhân bớt đau, dùng thủy khí thanh tẩy những tế bào hư thối tống xuất ra ngoài, ngăn chặn được căn nguyên, bệnh nhân lập tức bớt đau và hơi thở điều hòa tuy vẫn còn yếu. 3 ngày sau nàng cho bệnh nhân về dặn mỗi 3 ngày đến một lần. Bạch Tiến và Cẩm Tú ngày đầu xem Hồng Linh chữa bệnh thấy không có gì kinh người ngoại trừ môn châm cứu khó hiểu, nàng kinh ngạc không hiểu sao Hồng Linh lại tinh thông môn này nhanh như vậy, dù có học ngay sau khi tốt nghiệp đi nữa cũng không đủ trình độ để hành nghề chữa bệnh. Bạch Tiến kinh hãi hơn nữa khi thấy sau 3 ngày bệnh nhân ổn định, hết đau, nàng được biết Hồng Linh không hề dùng máy soi, chụp gì cả nên không biết tình trạng thế nào. Thấy khả năng kinh người của Hồng Linh, Bạch Tiến liền đặt ra câu hỏi Hồng Linh có được bản lãnh chữa bệnh kinh người này từ đâu. Càng suy nghĩ càng nghi ngờ. Lần đó mình được thanh niên hiện ra trong giấc mơ giao dịch thành công, cuối cùng mình được giàu có, làm chủ một nhà thương, nàng tin rằng chỉ 3 năm sau nữa, nàng sẽ nuốt trọn 50% của ông mắt kia. Lúc đó điều ước của mình là giàu có, chẳng lẽ Hồng Linh sau khi nhận được mâu ảnh quái dị đó nàng cũng gặp may giống mình. Biết vậy lúc đó đòi lại mâu ảnh đó thì bây giờ ta có thể giao dịch thêm mấy lần nữa. Hôm sau Bạch Tiến đến một mình mời Hồng Linh đến nhà thương nàng làm việc. Hồng Linh từ chối. Linh không quen làm việc trong nhà thương, lần trước xảy ra chuyện trong nhà thương, Linh đã ngao ngán làm việc tại nhà thương nên chỉ mong ở nhà giúp đỡ một số bệnh nhân nghèo khổ thôi. Cậu không cần tiền, phương tiện à, nếu làm ở nhà thương thì sẽ được địa vị, tiện nghi và không còn phải lo đến tiền bạc. Yến có thể trả cậu 10 triệu một tháng. Thật xin lỗi cậu, ý Linh đã quyết nên không thể nhận lời. Một tháng sau thấy không mời được Hồng Linh, Bạch Tiến bực tức giận dữ đi đến một lần nữa, lần này không phải ý mời nữa. Hồng Linh, mẫu ảnh hôm trước đưa cho cậu, xin hãy trả lại cho Yến. Cái gì? Lúc đó mẫu ảnh cậu đưa cho Linh tự dưng sáng lên rồi biến mất. Bây giờ cậu hỏi thì Linh lấy đâu mà trả? Yến không biết, cậu nhận đồ từ tay Yến thì phải trả lại cho Yến. Ha ha ha. Con bé Bạch Tiến này thật thú vị, ta thích càng lúc càng thích. Hồng Linh buồn bực biết rõ mẫu ảnh nhỏ chính là của tên ác quỷ Asmodai, hắn nhờ tay Bạch Tiến đưa cho mình để hãm hại, ai dè bị mình bà giam, nay đòi lại nghĩa là thế nào?
trong lúc nội thức hải tên ác quỷ thích chi cười. Cậu đưa cho Linh một cái bóng, một đồ ảo ảnh nói trả nghĩa là sao?
Tôi không biết.
Không trả thì tôi thưa kiện cậu tội chiếm hữu đồ của người khác.
Không hề gì.
Thích thưa kiện thì cứ thưa kiện.
Mời.
Lúc này Hồng Linh cố nén lửa giận bình tĩnh, sợ nội thức hải tên quỷ ác mô đai ôn lợi dụng cơ hội này phản công. Khí thế từ trên người bước ra một phần cũng khiến làm cho Bạch Tiến cảm thấy nghẹt thở, như có một đôi mắt sáng chói chiếu vào tận trái tim, linh hồn khiến mọi ý đồ tăm tối ẩn giấu tận đáy lòng phơi bày trước mắt đối phương. Bạch Tiến cả sợ vội rút lui nói, chờ đó sẽ biết tay nhau.
Chương 198
ám sát Hồng Linh. Từ hôm đó Hồng Linh bị nhiều bọn lưu manh đến quấy nhiễu, nói xấu, xuyên tạc, ngăn chặn bệnh nhân không để họ đến chữa bệnh. Một hôm có hai vợ chồng trẻ vào xin chữa bệnh, Hồng Linh dùng thần thức tra xét, họ khỏe mạnh không hề có bệnh gì, nàng nói,
hai vị đi về đi, tôi không tiếp người giả bệnh.
Bác sĩ chưa khám sao biết giả bệnh?
Hừ, các ngươi là bác sĩ hay là ta?
Làm người khỏe mạnh thành thật không muốn, lại muốn làm bệnh nhân.
Ta để cho các ngươi chịu một ít đau khổ xem còn dám bày trò xảo quyệt trước mặt ta hay không?
Còn điếm thối, mày có bản lĩnh này hay sao? Nữ nhân rút một con dao găm giấu trong người ra, còn nam nhân thì đứng ngơ ngẩn ánh mắt dâm dán chặt trên người Hồng Linh. Nguyên hai người một nam một nữ được người thuê đến đánh giết Hồng Linh, giả bệnh để tiếp cận chờ dịp ra tay, ai dè vừa vào nhà đã lộ tẩy. Hai người thấy Hồng Linh bộc lộ khí thế thì phản ứng khác nhau. Nam nhân thấy một chút nữ bác sĩ vẻ đẹp thì rung động, hắn chưa thấy mỹ nữ nào sánh bằng dù là trên màn ảnh truyền hình sân khấu, thuần khiết trong trắng tỏa lan bao trùm chung quanh, khiến trong lòng không ngớt tự nhủ mình đứng gần nàng làm dơ bẩn đi. Ý cảnh thanh khiết quanh nàng, chính mình là phạm nhân tội lỗi dơ bẩn gây ô nhiễm không khí trong lành bên nàng. Hắn đứng đó ngơ ngẩn quên cả trả lời và cũng không nghe nữ đồng nói gì. Nữ nhân đứng trước vẻ đẹp của Hồng Linh trái lại trong lòng nổi lên ý nghĩ ghen ghét. Chính mình cũng đáng kể là một mỹ nữ, song vì số phận đưa đẩy, bị người đời gian trá lừa dối, khiến phải đi vào con đường bùn lầy nho nhấp không có thể tự chủ được nữa, lúc đầu tuổi cho phận mình hồng nhan bạc mệnh, sau đó quen đi không xem trọng nữa, xem như cuộc đời bình thường là như vậy, ai bảo mình đẹp, đẹp là có tội, trước sau cũng phải bị đàn ông giày xéo. Nàng bây giờ đứng trước một mỹ nữ trên mỹ nữ, nhìn ra ngay sắc đẹp mình so ra không là gì, một sắc đẹp thánh khiết khiến người nhìn vào không dám có một tà niệm trong lòng, một nỗi ghen ghét trong lòng dấy lên, tại sao lại như vậy, chẳng phải hồng nhan bạc mệnh sao, tại sao nữ bác sĩ đẹp này thành công diễm phúc như vậy, còn ta đúng là bạc mệnh. Bao nhiêu nỗi tức hận ghen ghét dồn lên buột miệng chửi một câu mà người ta hay mắng mình mỗi khi bị mình lừa đảo. Hồng Linh bị chửi là điếm thối không nói gì, hai người kia chỉ thấy thân ảnh nữa bác sĩ trước mặt biến mất, sau đó bị đánh bay ra ngoài đường nằm chồng lên nhau. Nam nhân là to.
Mắt của ta ba.
Sao ta không còn thấy gì, nói đi, bây giờ là ban đêm.
Nữ nhân nhìn nam nhân thấy mắt hắn vẫn sáng bình thường, và đang ban ngày vội nói.
Vẫn đang còn ban ngày.
Song nàng sợ hãi vì không nghe thấy giọng nói của mình.
Nhìn lại đồng bọn, hắn đưa tay cờ quảng thất thần chứng tỏ cũng chưa nghe mình trả lời.
Hai người đồng thời nghe.
Bây giờ chúng mày bị bệnh thật rồi đấy.
Đi về nhà thương ít đi, rét kiếm nữ bác sĩ Bạch Tiến mà chữa.
Hồng Linh từ đó không tiếp khách bệnh nhân tại nhà nữa, nàng lo lắng thầy mẹ trước sau cũng bị nhẹ thì phiền hà, do quấy nhiễu nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đi chữa bệnh dạo vào khắp hẻm cùng ngặt ngách tự đi kiếm bệnh nhân mà chữa. Hồng Linh trước nay vẫn là con chiên ngoan đạo từng học phúc, hôm nay gặp trường hợp này, bị Bạch Tiến bao phen hãm hại, nàng bỗng nhớ đến đoạn ngươi phải yêu thương mọi người, đặc biệt có thể yêu cả kẻ thù mới có công nghiệp lớn, còn yêu người thân hay người yêu mình thì có công cả cái gì, chính quân trộm cướp cũng yêu vợ con thân nhân. Hồng Linh không dám thù hận Bạch Tiến, suy nghĩ chính chắn nàng mỗi đêm cầu nguyện cho Bạch Tiến biết sớm ăn năn trở thành người tốt, nàng thì thầm dâng tất cả những việc bác gái chữa bệnh công lao cầu cho Bạch Tiến. Một tháng nữa qua nhanh, Hồng Linh bị chặn đánh mười mấy lần ngoài quyền cước đao kiếm búa còn có súng đạn, đó là nhờ nàng có thần thức phát hiện ra nhiều cạm bẫy, đã tránh né nguy hiểm bảo phen. Cũng có đạn bắn lén trúng người, may mà nàng có bảo giáp nên không hề bị thương. Buổi sáng sớm hôm nay Hồng Linh đi lễ an táng bà cụ Đắc, không ngờ đến trước đây 4 năm mấy đứa con của bà gặp một tai nạn trên đường, nghe đâu họ kể đã gặp quỷ và đã bị nhốt xuống âm phủ mấy ngày. Khi thoát nạn liền tìm bà mẹ già đang lang thang hành khất đón về nhà thay phiên nhau nuôi dưỡng đàng hoàng. Bà cụ Đắc khi đó mừng rỡ cho là con mình đổi nết sống đàng hoàng, bà hưởng được hơn 4 năm bên con cháu thì qua đời. Chuyện bà cụ Đắc ai cũng biết nên lễ an táng người tham dự rất đông, tiện chân một bà cụ khổ nghèo về thế giới vĩnh hằng. Sau lễ an táng mấy ngày, ông giáo thông ba của Hồng Linh trong khi đi lễ bị tai nạn xe một tiếng sau chết. Các anh chị về làm tang cho ông rồi trở lại với công việc thường ngày. Hồng Linh nghi ngờ có người cố tình hại chết thầy, ba, mình, nhưng nàng không nói ra vì chưa tìm ra chứng cứ. Và lại điều quan trọng nhất là đi lễ, xin lễ cầu nguyện cho linh hồn thầy mau được hưởng ánh sáng tôn nhan trên thiên quốc. Nàng mong Minh trở lại ở bên mình hơn bao giờ hết, song vẫn không thấy bóng dáng chàng. 10 ngày sau ngày thầy mất, Hồng Linh vẫn chăm chỉ cầu nguyện sớm tối cho linh hồn thầy. Nửa đêm trong giấc ngủ nàng cảm thấy có ai gọi mình, nàng tỉnh giấc lắng nghe thì nhận ra tiếng thầy mình. Tóc gáy nàng dựng lên, Hồng Linh vẫn tin là linh hồn người mới chết vẫn quanh quẩn bên người thân, không ngờ thầy hiện về thật. Nàng lấy lại bình tĩnh hỏi, thầy đang ở đâu, thầy gọi có cần con giúp gì không? Vừa hỏi xong Hồng Linh đã thấy bóng thầy đi đến trước mặt nàng. Thầy vận quần áo ngày thường, trông không khác gì lúc còn sống, trên thân tỏa ra một ít ánh sáng lờ mờ nhỉnh như cương quang khí hộ thân, vẻ mặt bình tĩnh không vui không buồn. Thầy được phép về để âm thầm bảo vệ mẹ con, và nhờ con tiếp tục làm việc bác gái, xin 30 thánh lệ ý chỉ cho linh hồn thầy. Con cẩn thận bảo vệ mẹ, khoảng 1 giờ nữa có một đám người xấu muốn hại 2 mẹ con và con đấy, con chuẩn bị đi.
nhớ là con đừng có giết người vì con đã biết mạng sống của bất cứ ai cũng ở trong tay Chúa. Cả chuyện tai nạn của thầy con cũng không cần phải nghi ngờ tìm hiểu làm gì, chết trong lúc sống trong ơn nghĩa Chúa còn mong ước gì hơn.
Vâng thầy yên tâm.
Con tò mò quá, thầy nói thì thầy đang phải trong luyện ngục để thanh tẩy, ở đó có nhiều linh hồn không?
Rất nhiều con ạ, thời đại chúng ta càng ngày càng sống trong tội lỗi nên rất hiếm có ai chết linh hồn được lên thẳng thiên đàng.
Con phải ra sức làm việc bái ái, hy sinh hãm mình, dành công đức bố thí cho các linh hồn trong luyện ngục, có linh hồn phải thanh luyện chờ mấy trăm năm, ngàn năm nếu họ được người cầu nguyện cho thì thời gian thanh luyện được rút ngắn hơn.
Còn chuyện này nữa, Minh và con tu luyện khí công khiến cho tuổi thọ tăng mạnh như vậy là tự làm khổ mình, con người ta sống ở trần thế trăm năm là dư đủ thời giờ làm việc thiện, gom công đức, khi đã đủ ai cũng muốn mau được về hưởng thánh nhan Chúa đời đời viên mãn hạnh phúc.
Còn các con tuổi thọ tăng thầy thấy càng cực khổ cho chúng con, càng lâu được hưởng cuộc sống trường sinh.
Con có đã nghe đời sống con người chóng qua như gió thoảng, và nên khổ đau không kéo dài, mau chết mau hưởng đời sống vĩnh cửu tốt hơn.
Thôi Chúa đã định cho chúng con rồi thì cứ theo như vậy.
Được rồi thầy đi đây.
Thầy đi đâu?
Thầy đi làm việc đền tội, thanh luyện, thanh luyện.
Hồng Linh thất thần một lát rồi thanh tỉnh vội dùng thần thức quét ra chung quanh thấy phía nam cách 500m 3 chiếc xe hơi, 5 chiếc mổ tỏ dừng lại, gần 30 tên vận y phục đen hội tụ lại rồi nhanh chóng chia nhau ra ẩn vào bóng tối.
Hồng Linh đếm kỹ 27 tên, nàng khoác trên người một bộ đồ tối, rồi dùng hết vận tốc bay tới đón đầu, nàng chợt có ý tưởng bắt bọn này nên quyết định bắt đầu bắt từ tên cuối.
Hồng Linh thấy nhóm 3 người tay phải liền vung lên, lập tức một búng nước bắn về phía 4 người, khi đến còn cách một thức thì chia ra 4 tia nhỏ ra tốc bắn thẳng vào 4 huyệt đạo trên 4 tên áo đen. Bốn tên không kêu la một tiếng người như bốn quặng bún ngã ngay xuống.
Hồng Linh nhanh như chớp bắt hết thu vào chữ thú lắc chưa đầy mư.
Thời phút đã điểm huyệt tóm gọn 27 tên, nàng tịch thu hết mọi đồ vật trên người, tiền, di động, chìa khóa, vũ khí v.v.
Trong số đó có 3 nữ, 2 đều dùng nhuyễn tiên, 1 dùng nhị khúc.
Nàng tịch thu hết vũ khí của bọn chúng, thấy có 5 khẩu súng ngắn, 5 dao găm, 2 cây búa, 4 gậy ngắn, 3 dây xích, 3 nhuyễn côn, 10 nhị khúc.
Thứ bọn này chính là muốn đối phó mình, lần này đánh lén đáng tiếc mình biết trước.
Không được, nếu tha bọn chúng, một thời gian sau bọn khác lại đến mình thì không việc gì nhưng mẹ sẽ gặp nguy hiểm.
Ta phải tra hỏi xem ai mướn bọn chúng, trước tiên phải tìm ra tên thủ lãnh nhóm này.
Trong lúc cả bọn bị điểm huyệt hôn mê, Hồng Linh xem xét đánh giá hơi thở từng đứa, nàng ngạc nhiên vô cùng vì nhận ra hai tên có hơi thở cường mạnh nhất lại là hai nữ nhân. Họ tuy hơi thở chất chứa dưỡng khí hùng hậu nhưng khi nạp xả khí rất nhẹ nhàng, có thể so với đường tơ.
Hai nữ nhân này một chuyên sử dụng nhị khúc, một sử dụng nhuyễn tiên.
Nàng kiếm mọi nơi vắng sách hai nàng này ra giải huyệt.
Hai đứa khai ra ai đã mướn chúng bay đến ám sát ta.
Không nói.
Hồng Linh đến gần tát cô gái tóc dài một cái, bàn tay lưới qua mặt vì cô tóc dài tránh né. Hồng Linh như hình như bóng bám sát bàn tay Hồng Linh nắm lại đánh bật ngược trở về bay ra 2-3 thước. Cô ra ngâm thấy trước sau cũng đến phiên mình nên không chờ nhảy vào đá liên hoàn 8 thước đá tạng, đá cạnh, đá gót.
Hồng Linh thấy cước pháp đẹp chân dối thẳng tắp song cước lực không có là bao, nàng cố tình đưa vai ra nhận một cước thì thấy cô ra ngâm lùi văng ra, ôm bàn chân suýt xoa.
Cô ra ngâm cạnh bàn chân đá trúng vai đối thủ thì cả mừng không nghĩ tới đối phương cố tình đưa vai ra cho mình đá.
Hồng Linh mỉm cười mãn nguyện. Thấy lực lượng cơ bắp của mình sau khi luyện tập trong luyện thể không gian cường mạnh rất nhiều, khi đó sau khi tập luyện thấy người nhẹ như yến chạy nhảy bay lên nhẹ nhàng, thân thủ nhanh không biết hơn trước gấp bao nhiêu lần.
Không phải chỉ thân thể mà ngay cả ngũ giác quan cũng nhanh nhạy hơn trước rất nhiều.
Nàng thỉnh thoảng thấy lạ lùng tự hỏi sao mình nhìn bất cứ ai làm chuyện gì cũng thấy quá chậm, ngay cả những lúc tranh đấu, và như bây giờ liên hoàn cước thực sự nhanh vô cùng nhưng dưới con mắt nàng chỉ là trò con ít, chỉ nhanh hơn mấy cụ già đánh thái cực quyền một chút.
Quá yếu.
Lực lượng chỉ có vậy mà cũng đòi đến làm phiền ta.
Nàng lấy trả vũ khí cho họ rồi ra lệnh.
Vào đây, xem vũ khí dùng có khá hơn không.
Hai cô gái vừa nhận vũ khí của mình mừng rỡ, lòng tự tin tăng mạnh, múa lên phát ra tiếng gió vùn vụt thành những vòng tiên ảnh và côn ảnh.
Ảo ảnh là mắt của hai nàng song dưới con mắt với Hồng Linh thì vẫn thấy đường roi, đường côn không có gì là nhanh và tính khiêu chiến cả.
Hai nàng kia xông vào Hồng Linh như bướm vần hoa, 5 phút qua lại mấy trăm chiêu nhưng vẫn không đánh trúng đối thủ một cái nào, ngay cả quần áo cũng không chạm đến được.
Đống Hồng Linh chộp vào côn ảnh đang đánh tới giật mạnh một cái đã cướp được cây nhị khúc, đúng lúc đó một vòng ảo ảnh như một đám khói của đến. Hồng Linh thuận tay đánh ra một côn trúng ngay tay đối thủ khiến sợi nhuyễn tiên rơi xuống. Nhưng chưa rơi hẳn xuống đất đã bị Hồng Linh không biết dùng cách gì thu lấy như một con rắn sống động phóng đến rơi vào tay Hồng Linh.
Chương 199
tiểu phụng.
Hai cô gái rung động tột độ, họ đã học võ từ nhỏ, cô học tà Ấn Độ đã lên đến đệ tam huyền ai, lại thích dùng nhị khúc vì hình ảnh trong phim Mãnh Long Quá Giang của Lý Tiểu Long đã in vào lòng cô từ khi mới học võ. Ngoài tà Ấn Độ cô học thêm tiệt quyền của họ Lý, còn cô ra năm học đủ mọi môn, Thái quyền, Judo, Kata, Vô Vi Nam, Tiệt quyền, Thái cực quyền, hổ quyền, long hổ quyền, v.v.
Nguyên sau khi hai cô được Hồng Linh giải huyệt thì cho là đối phương đã đánh lén mình nhưng bây giờ thì nhận chân, đối phương quả là cao sâu không lường, lợi hại chưa từng nghe, ngay cả các vị thầy mình đã thụ giáo cũng không ai bằng. Hai cô cùng động lòng nếu như mình được học của đối phương thì sau này không còn phải sợ ai nữa.
Vậy hai cô liền sụp quỳ xuống nói.
Xin nhận chúng tôi làm học trò.
Các ngươi hành động theo đường lối khác ta nên ta không thể nhận các ngươi được.
Chúng tôi sẽ quy đầu cải thiện làm người tốt.
Cải thiện làm người tốt các ngươi nên làm.
Ta đã nói chúng ta đường lối khác nhau vẫn là khác dù các ngươi cải thiện.
Các ngươi biết đường lối của ta chăng?
Là đường lối gì?
Cái đó ta không giải thích, tự các ngươi suy nghĩ. Hai đứa ngươi là thủ lãnh của nhóm ám sát lần này phải không? Mau nói cho ta biết ai đã mướn các ngươi ám sát ta.
Cái này, sao không nói được? Thế mà dám đòi nhận ta làm thầy bốn?
Dạ không phải, chỉ vì chúng tôi thi hành ám sát phải có lời thề là không được tiết lộ khẩu chủ.
Hừ, các ngươi nghĩ là ta tin sao?
Bất chợt Hồng Linh tiến đến tắt cho mỗi cô một cái rồi nói.
Cút đi,
đừng để ta gặp lại khi làm việc xấu.
Hai cô gái ngơ ngẩn nhìn nhau không ngờ đối phương thả mình ra, sau đó vai sâu một cái nói.
Cảm ơn cô tha mạng.
Hai cô chạy mất vào bóng đêm.
Hôm sau Hồng Linh biết được người muốn ám sát nàng tên Trương Đình Quê, là em cùng cha khác mẹ của Bạch Yến. Nguyên trước khi thả nàng tát hai cô kia nàng để một tia nguyên thần ấn trên người họ nên sáng mấy giờ sau mọi việc sáng tỏ nguyên thần nàng liền thu lại.
Hồng Linh nhớ lời thầy nhờ liền đi ba giáo xứ xin đủ 30 lễ, nàng cố gắng thi hành tìm cách nhanh, để thầy rút ngắn thời gian phải thanh luyện, ban ngày nàng tiếp tục đi kiếm bệnh nhân và giúp đỡ kẻ nghèo khi gặp trên đường, ban đêm nàng vận đồ dạ hành thăm dò động tĩnh của anh chị em nhà Bạch Yến.
Lúc này thân thủ của Hồng Linh nhanh vô cùng. Trong bóng đêm nàng lấy hết tốc độ chạy về Sài Gòn quận nhất, với ánh đèn đường lờ mờ những nơi nàng phi hành qua người ta chỉ thấy một luồng gió và một hư ảnh đen bay qua như một làn khói mờ, thoáng cái đã biến mất, họ không nhận ra bóng người và cho là mình hoa mắt. Nàng đến một tòa cao ốc 5 tầng quan sát từng đêm, cha mẹ Bạch Tiến ở tầng 2, tầng 3 có mẹ ghẻ và ba anh em, Bạch Tiến ở tầng 4 với hai em gái, tầng 5 trên cùng sử dụng chung, có sân thượng để đồ kiểng, một số gia súc và sùng vật. Tầng trên phía mặt tiền mở cửa tiệm, phía trong chia ra làm 4 phòng, hai phòng khách ngăn bằng một bức cửa gỗ xếp kéo, phòng bếp, phòng ngủ dành cho khách. Phía sau lại có sân dưới có hồ phun nước. Đến đêm thứ 5 Hồng Linh mới nghe Bạch Tiến đến một đứa em cùng cha khác mẹ của nàng đề cập chuyện ám sát Hồng Linh.
Hừ, con Hồng Linh không rẻ bố chết mà chẳng đau lòng bao nhiêu, đúng là đánh giá người không thể bắt hình dong, tưởng nó là đứa con hiếu mới bày ra màn đụng xe.
Cái đó chưa chắc, nàng Hồng Linh cũng đã rất đau lòng, nhưng dường như có chỗ tin tưởng khác nên không hề thất vọng như mình tưởng.
Ám sát hắc hội bị thất bại, họ hứa sẽ hành động lần nữa, họ nói đã mời được một vị tiên nhân.
Tiên nhân?
Tiên, thần, thánh có trên đời hay sao?
Lúc đầu chị cũng không tin, sau đó nghe họ giải thích, có thế giới thần tiên.
Bản lãnh họ cường mạnh hơn phàm nhân chúng ta không biết bao nhiêu lần, lại có thần thông nên lần này con Hồng Linh chắc chắn phải chết, không thể nào thoát được.
Lần này chúng ta có thể đến xem không? Em thật tò mò không biết tiên nhân khác chúng ta chỗ nào.
Thì đến lúc đó đến xem sẽ biết.
Chị có biết họ sẽ hành động khi nào không?
Mùng 9 tháng 11, còn 2 tháng 20 ngày nữa.
Hồng Linh nghe biết rõ Bạch Tiến ham hại mình đến mức này, máu trong huyết mạch nóng căng lên như hỏa diệm sơn muốn bùng nổ.
Chỉ cần ta đánh một chiêu tòa này sẽ sập, sau đó giết trả mối hận này xong. Cũng trong lúc này lời thầy dạy vang vẳng bên tai, chớ giết người vì mạng sống con người không thuộc quyền của con người quyết định. Hai luồng tư tưởng tranh đấu khiến Hồng Linh thất thần mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng quyết định chờ đến mồng 9 tháng 1. Hôm sau như mọi ngày nàng lại lên đường lang thang đi chữa bệnh, đêm hôm qua tâm tình không tốt, trong lòng luôn có sự tranh đấu rằng có giữa thiện ác rất mãnh liệt nên hôm nay nàng đổi hướng đi về miền quê ngược hướng Sài Gòn về hướng giáp Lâm Đồng, cùng hẻm ngõ ngách, chợ đến sông, hồ, suối ao đều có dấu vết chân nàng. Đang thong thả bước trên con đường nhỏ bằng đất đỏ, nơi này nhà cửa lưa thưa, bỗng nàng nghe thấy tiếng cầu cứu lanh lảnh giọng của một cô con gái.
Cứu tôi với.
Cứu tôi với cô tiên nữ, làm ơn làm phước đi.
Hồng Linh quan sát chung quanh thì không thấy ai bị nạn, nàng ngạc nhiên vô cùng.
Đây nào có ai bị nạn, vậy tiếng kêu cứu từ đâu?
Tiếng đó rõ ràng ngay gần kề trước mắt không xa.
Ánh mắt nàng lại quét chung quanh thì lại nghe cứu tôi với, cô tiên nữ.
Lần này Hồng Linh phát hiện ra ngay nguồn âm thanh phát ra, nàng không tin vào mắt mình.
Trong sân hai chú bé trai khoảng 11-12 đang chơi với nhau, tiếng kêu cứu chính là từ một con gà con lông trắng đang nằm trên tay chú bé áo đỏ. Trông ra nó sáng ngắt, quả nhiên yếu đuối bệnh hoạn không thể sống được bao lâu nữa.
Hồng Linh vội đến gần hỏi.
Chú bé, con gà của em bị sao vậy?
Sao không kiếm cách cứu chữa nó?
Chị không biết đâu, con gà này em nhặt được từ bé, đẹp vô cùng nên em thích không nỡ rời. Bình thường nó rất ai không như gà thường, trong sân không có con gà nào dám lại gần nó, kể cả gà cổ. Ai dè hai tuần nay nó cứ yếu dần, da xám xịt lại, thay đổi mấy bác sĩ thú y cũng bó tay.
Vậy em tính sao, chẳng lẽ cứ ôm nó, chờ nó chết?
Đành vậy thổ ải chị ơi.
Hay là em bán cho chị, để chị kiếm xem có cách nào cứu nó không?
Em không muốn bán nó, chỉ muốn nuôi nó.
Nhưng chỉ vài giờ nữa là nó chết, sao em nuôi được?
Không bán.
Ê Tuấn, hay là bán đi mày, biết đâu cô ta đi chạy thuốc thì con gà được sống mà mày cũng có tiền mua một đôi gà con.
Hồng Linh lắc đầu bước ra khỏi cổng thì thằng Tuấn hỏi.
Chị ơi, chị trả em bao nhiêu?
Em muốn bao nhiêu?
Em muốn đủ tiền mua một cặp gà chọi con, 1 triệu.
Ừ thì chị trả em 1 triệu.
Hồng Linh mua con gà bệnh tiếp tục lên đường, đi một lúc đến một nơi vắng nàng đem con gà ra nhìn hỏi thầm. Sao ngươi biết gọi ta là tiên nữ, lại kêu cứu?
Ai dè âm thanh lanh lảnh từ con gà phát ra.
Chủ nhân sao lại không biết, nô tỳ cảm thấy thủy linh khí trên người chủ nhân nên biết, chỉ có chủ nhân mới cứu được nô tỳ.
Nếu nô tỳ không lầm, chủ nhân tu luyện thủy hệ công pháp, hợp với băng thể của nô tỳ.
Lý lẽ chính là thế.
Thật à?
Để ta thử xem.
Hồng Linh dồn một luồng thủy chân khí vào con gà mái bông nhỏ, nó liền đứng dậy hoạt động mạnh khỏe, quạt cánh mấy cái, da của nó cũng hồng trở lại, khí sắc dáng bộ trong chốc lát khác hẳn, nhất là đôi mắt của nó khôn lanh hơn các mắt thú vật thông thường nhiều. Kể cả hỏa sư và kim miêu cũng không có đôi mắt lanh lợi bằng.
Hồng Linh trố mắt nhìn cảnh tượng này, không tin, nàng dụi mắt mấy cái thì con gà vẫn như trước đi bên cạnh nàng.
Nàng thắc mắc hỏi. ngươi là con gà mái con sao có thể nói cho ta hiểu?
Chủ nhân, tiểu tỷ không phải là con gà mà là một con phụng.
Cái gì?
Ngươi nói ngươi là con phụng, phụng hoàng sao lại sống với đàn gà?
Tiểu tỷ nào chịu sống với bọn gà, thằng nhỏ kia không biết cứ nhốt tiểu tỷ chung với đàn gà nhà hắn đấy thôi.
Bạch tờ hờ ụ nờ gờ gờ sợ nàng không tin vội tung cánh một cái đã bay vọt lên trời cao, Hồng Linh nhìn theo thấy nó bay nhanh không tưởng được, chốc lát chi còn thấy một chấm đen nhỏ xíu trên bầu trời xanh, rồi như một vật trên trời đang giờ ai nhanh xuống đất, nhìn lại thì đã thấy con bạch phụng đã đáp xuống.
Sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân?
Vì chủ nhân cứu mạng tiểu tỷ và nguyện ý phục vụ chủ nhân.
À,
xin chủ nhân một giọt máu nhỏ lên đầu tiểu tỷ thì lập tức chủ tớ kế ước sẽ được ấn ký giao kết.
Ta nghe nói giống phụng rất kiêu ngạo, không bao giờ chịu thua ai, sao ngươi lại quyết định chọn ta làm chủ nhân?
Đúng là như thế, nhưng khi gặp được chủ nhân, tiểu tỷ đã cảm nhận ra chủ nhân sau này không tầm thường, và ngay bây giờ đã xuất chúng đáng tiểu tỷ tôn làm chủ nhân, và lại tiểu tỷ còn nhỏ cần một chỗ dựa, nuôi dưỡng.
Được rồi, nếu ta đã cứu được ngươi ta cũng không thể vứt bỏ ngươi giữa đường.
Hồng Linh lấy một giọt máu của mình nhỏ lên đầu con bạch phụng.
Con bạch phụng sáng lên chung quanh bao phủ một lớp bạch quang biến thành một sợi ánh quang bay vào đỉnh đầu Hồng Linh.
Khế ước đã thành, bây giờ chủ nhân có thể trao đổi liên lạc với tiểu tỷ dễ dàng.
Để ta đặt cho ngươi một cái tên cho dễ gọi.
Bạch kê được không?
Không chịu đâu.
Tiểu tỷ không phải là con gà.
Thì ra ngươi vẫn không chịu khiêm nhường.
Thôi gọi ngươi là tiểu phụng.
Bạch phụng nghe vậy vừa lòng thích thú bay đậu lên vai Hồng Linh.
Nàng để nó đậu một chút rồi đem nó vào chữ thú lắp dặn.
Ta đem tiểu phụng vào đây. Nhớ canh chừng 25 tên người xấu kia, nếu thấy bọn nó tỉnh dậy thì gọi ta, đừng để bọn họ ăn thịt ngươi.
Hồng Linh thu được tiểu phụng thích thú, nó so với con hỏa sư dễ coi hơn nhiều, không biết sau này nó lớn lên sẽ ra dạng gì, so với hỏa sư con nào lợi hại hơn.
Nghe nói linh thú tư luyện lâu năm có thể biến hóa thành người, không biết tiểu phụng có được không?
Hồng Linh có sủng vật làm bạn khiến nàng khoe khỏa mấy ngày.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh bảo, tàn tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123T20.
Chương 200
nhận bệnh nhân làm đệ tử.
Tối hôm đầu tiên Hồng Linh vừa phát mở ngọc hồ ra tu luyện thì phụng bị lôi cuốn chạy ra, nguyên nàng thấy nó khôn ngoan lại biết điều nên để nó tự do xuất nhập chữ vật lắc.
Nàng thấy dáng điệu tư thế đứng một chân xòe cánh buồn cười của nó thì ngạc nhiên thứ tốt.
Chủ nhân có thứ tốt, băng hàn linh khí, tiểu tỷ có chỗ tu luyện, nhanh thăng cấp thôi.
Hồng Linh không ngờ tiểu phụng cũng muốn dùng hồ ngọc tu luyện, ngươi có thể cùng ta tu luyện 3 tiếng mỗi lúc ban tối.
Kết quả sau 3 tiếng Hồng Linh thấy hàn khí của ngọc hồ cung ứng cho hai chủ tớ không hề giảm đi, dường như tùy theo nhu cầu mà ứng ra số lượng hàn linh khí cần thiết.
Nàng quan sát thì phụng thấy chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ tu luyện đã đổi sắc, sắc mặt đỏ hồng tràn đầy sức sống.
Lông mao trắng như tuyết pha lẫn tia quang mang ẩn hiện óng ánh, như vừa được tẩy gột từ căn cốt, làn da đến những cái lông tơ hình dáng lại còn lớn lên một chút.
Nàng ngạc nhiên hỏi nó:
"Sao ngươi cảm thấy thế nào?"
"Mạnh khỏe mức độ chưa từng có, quá sướng.
Bây giờ đừng nói chi mấy con diều hâu, cú vọ, ngay cả hổ báo tiểu tỷ cũng không sợ.
Ngươi dựa vào vũ khí nào để tự tin thắng bọn họ?"
"Dựa vào khí thế, đôi chảo, đôi cánh và cả ải mỏ.
Nếu cứ đàn này thăng tiến chỉ cần 1 năm tiểu tỷ ngưng đan là có thể phát ra yêu hỏa thì càng lợi hại hơn."
"Ngưng đan nhanh như vậy?
Ta nghe nói yêu linh thú cần phải cả ngàn năm.
Ngươi được bao nhiêu tuổi rồi mà cũng đòi 1 năm ngưng đan?"
"Tài tỷ cũng 16 tuổi rồi, chỉ vì không có băng hàn linh khí để tu luyện nên vẫn cứ nhỏ như vậy. Nếu chủ nhân cho tiểu tỷ cùng tu luyện với cái ngọc hồ này thì lại khác, có thể trong vòng 1 năm sẽ bắt đầu ngưng đan.
Bây giờ ngươi có khả năng phụ ta đối địch được chưa?"
"Địch nhân của chủ nhân là nhân loại ư?"
"Không đáng gọi là địch nhân, ta không thù ghét ai nên không có địch nhân. Chỉ là người ta coi ta và đối xử với ta tàn tệ như địch nhân.
Chủ nhân muốn sao?
Ta cũng không biết phải làm sao, khi cần thiết, ngươi chỉ cần tìm cách đuổi họ đừng để họ quấy nhiễu ta là được.
Phần nhiều là phàm nhân, ta nghe tin họ đã mời được một tiên nhân cao thủ, lúc đó để ta ra mặt được rồi khi cần ngươi đối phó với đám phàm nhân kia.
Được.
Khi nào chủ nhân cần tiểu tỷ sẽ liều mạng ra sức.
Ai bảo cần ngươi liều mạng, khi nào đánh không lại thì chạy trốn.
Ta nào có nguy hiểm đến tính mạng mà cần ngươi liều mạng.
Vâng tiểu tỷ biết rồi.
Hồng Linh đêm không cần nghe ngóng Bạch Tiến động tĩnh nữa. Nàng yên tâm ngày đi chữa bệnh, tối đến cầu nguyện xong thì tu luyện. Đến đêm thứ 10 bỗng thầy lại hiện ra cảm ơn nàng đã làm theo lời dặn.
Hồng Linh thấy thầy khác hẳn 10 hôm trước, toàn thân sáng láng, bộ mặt hạnh phúc chưa từng thấy, nàng hiểu ngay thầy đã được thanh tẩy xong sắp được vào thiên quốc và thoáng buồn không biết bao giờ mới được gặp lại.
Con cờ này, con phải mừng cho thầy, thầy ở đâu cũng vậy.
Con không nhớ hay sao, hội thánh thông công là gì, chẳng phải bao gồm 3 hội thánh khải hoàn tức là các thánh ở thiên quốc, hội thánh chiến đấu là hội thánh ở trần thế và hội thánh đau khổ là hội thánh của những người trong luyện ngục. Đang phải thanh tẩy mong chờ ngày vào thiên quốc. Cho nên cho dù thầy ở đâu cũng có thể cầu cho con và gia đình ta được hạnh phúc và con phải tiếp tục làm những việc đã làm cho thầy để cầu cho các linh hồn luyện ngục. Họ rất cần và từng giây phút, ngày đêm trông mong lời cầu của những người còn sống, chỉ người còn sống mới có thể giúp họ nhanh chóng đền tội.
Vâng con biết rồi.
2 tháng nữa, con đem mẹ con đến gia đình anh chị Cường và ở đó 1 tháng.
Khổ cực cho con.
Thầy đi đây.
Hồng Linh thấy bóng thầy trước mắt biến mất thì ngẩn ngơ, tuy biết là các hội thánh có thể thông chuyển lời cầu, công đức, công nghiệp nhưng cảm thấy mình vừa mất một chỗ dựa lớn.
Nghĩ đến lời dặn của thầy vừa rồi nàng lại nhớ đến mồng 9 tháng 11, phải chăng thầy biết trước sẽ có chuyện xấu xảy ra nên bảo mình đem mẹ đi thăm anh chị Cường 1 tháng.
Hồng Linh giật mình quả quyết điều này chính xác.
Hồng Linh chuyển hướng hành ý của mình ra phía đông tức là thuộc tỉnh Bình Thuận.
Với tốc độ phi hành của nàng sáng đi chiều về điều này không khó, nàng không biết mình hiện nay có thể ngự bảo phi hành. Tiểu Phụng thấy chủ nhân của mình phi hành đi xa như vậy cả tháng, nàng liền nói: "Chủ nhân, tiểu tỷ bây giờ đã có thêm ít bản lãnh nguyện để chủ nhân cưỡi bay đi lại."
"Cái gì? Nhìn ngươi nhỏ như vậy sao ta cưỡi được?
Chủ nhân xem thử sẽ biết." Nói xong Tiểu Phụng đã lớn vụt lên biến thành một con chim lông trắng khổng lồ như một tòa nhà, không kém gì một chiếc máy bay chuyên chở hành khách, đừng nói là Hồng Linh dù chở 10 người cũng không thành vấn đề. Hồng Linh cưỡi chim rút ngắn thời gian phi hành, càng ngày càng ngắn, và Tiểu Phụng càng ngày càng biến nhỏ lại mỗi khi chở chủ nhân phi hành. 10 ngày sau Tiểu Phụng chỉ cần biến lớn bằng Hồng Linh và giữ độ lớn này mỗi khi phi hành. Từ xứ Tân Triều đến Bình Thuận chỉ cần 15 phút phi hành, điều này có lợi cho cả hai, có thêm giờ cho việc tu luyện. Một ngày thứ hai nàng đang cưỡi Tiểu Phụng, nàng nghe nhiều tiếng khóc phía dưới, đó là một xóm nhà nghèo chừng 40 nóc, nàng ra lệnh Tiểu Phụng đáp xuống. Khi hỏi mới biết ngày chủ nhật hôm qua trong xóm có một đám cưới, gần 200 người bị chúng độc được cứu kịp thời. Riêng một con bé 10 tuổi bị chúng độc cứu chữa không kịp, đem đến nhà thương thành phố Phan Thiết thì đã trễ, bác sĩ rửa ruột xong thấy nhiều đoạn ruột bị hư hại nặng nề cần pha ai mổ cắt đi. Cha mẹ nó không có đủ tiền trả trước nên phải đem về chờ chết. Đứa bé vừa mới được đem về thì người thân xúm lại khóc lóc thảm thiết, con bé chết dần. Hồng Linh vừa xuống sông thẳng vào nhà nội soi đứa bé, rồi đưa thủy chân nguyên vào đứa bé cứu chữa đến khi tình trạng nguy hiểm qua đi mới nghỉ và hỏi thăm người nhà xảy ra chuyện gì khiến con bé trở nên nông nỗi. Hồng Linh nghe xong than thầm cuộc sống yêu tiền thờ của hiện nay, bác sĩ, nhà thương ngay cả mạng sống trẻ nhỏ cũng kinh chê, nàng lắc đầu chửi thầm thời thế tồi bại. Thấy nàng lắc đầu người nhà tưởng nàng không thể cứu được đứa bé nên nói: "Bác sĩ đừng buồn. Bác sĩ ở nhà thương nói chỉ còn cách cắt mấy đoạn ruột hư mà thôi, chúng tôi lại không có đủ tiền, số nó thật là bất hạnh, phải chết sớm."
"Cái gì?
Tôi đã chữa khỏi nó 7-8 phần, 3 ngày sau là khỏi hẳn, các vị yên tâm đi."
"Bác sĩ nói yên tâm, nó không việc gì, thật không?"
"Nếu vậy thì tốt quá, nhưng chúng tôi nghèo không có tiền để trả cho bác sĩ."
"Không cần thiết, tôi đã biết các vị nghèo nên không đòi tiền bạc gì cả."
Mọi người nghe vậy không tin vội nhìn vào con bé, quả nhiên mặt nó không còn biểu lộ đau đớn như lúc trước nữa, nó đang ngủ yên hơi thở điều hòa. Từ lúc nó bị độc chất hành hạ nó đã không thể ngủ được một chút nào, trừ khi lúc ngất đi. Hồng Linh sáng chiều ngày 2 lần dùng chân khí chữa cho nó, đến ngày thứ 3 thì quả nhiên nó khỏe hẳn. Con bé không những khỏi, còn cảm thấy mình mạnh khỏe dễ chịu hơn trước nữa. Ngày đầu tiên khi ngủ dậy thấy nữ bác sĩ đẹp như tiên chữa cho mình, con bé thích quá, hỏi chuyện liên huyên, mọi người khuyên nó nằm yên nghỉ nó không chịu, mãi khi Hồng Linh nghiêm giọng nói nó mới chịu nằm yên trên giường dưỡng bệnh. Hồng Linh thấy con bé tên Hạnh Chi có tính ở sạch sẽ, nó tuy nghèo ăn mặc đơn giản nhưng quần áo, thân thể tắm rửa thường xuyên luôn giữ sạch sẽ nên rất hợp, có lẽ có duyên với mình. Nàng thấy thân thể của nó thuần mục tính, phản ứng nhạy cảm đối với độc tính khiến cách cứu chữa phổ thông không đủ tác dụng. Nàng thích bé Hạnh Chi này nên dò hỏi: "Này bé Hạnh Chi, sau này con thích làm gì, có muốn trở thành như cô đi hành y cứu người không?"
"Thích, con muốn theo cô học."
"Nhưng con chưa được học chữ."
"Con năm nay mấy tuổi rồi?"
"Cháu nó 9 tuổi, sang năm lên 10, không được đi học vì trí nhớ của nó kém lắm, học trước quên sau, nghe trước quên sau."
"Không sao,
con muốn theo cô đi học.
Hơn nữa cháu nó theo đạo Thiên Chúa, chúng tôi phải dạy nó sống theo tinh thần đạo công giáo, không thể để nó theo bác sĩ học."
Hồng Linh nghe vậy nhìn lên thấy phía vách tường có kê bản thờ đơn sơ có thánh giá, bên dưới có tượng Đức Mẹ, tượng gia đình thánh gia, ảnh lòng Chúa thương xót, v.v. Nàng hướng về bàn thờ chắp tay nhẫm cầu mấy câu rồi nói:
"Không hề gì, chính tôi cũng là tín hữu công giáo. Và lại cháu Hạnh Chi cứ ở nhà với anh chị không cần phải theo tôi. Lúc nào tiện tôi lại ghé dạy bảo nó cũng đủ. Khi nào nó trưởng thành thì tự nó phát triển. Anh chị suy nghĩ cho kỹ, 3 ngày nữa tôi đến xin cho biết ý định." Mấy ngày nay hai vợ chồng ba mẹ Hạnh Chi nghe danh bác sĩ Hồng Linh, vừa nhân từ rộng tay giúp kẻ nghèo, lại có thể chữa bệnh mát tay vô cùng. Con mình mà được nữ bác sĩ để mắt tới, đúng là điều may, cơ hội khó gặp. Nữ bác sĩ Hồng Linh tài chữa bệnh cao siêu, điềm đạm lại khiêm nhường chú ý đến con Hạnh Chi, đó là ân phúc của nó, anh nghĩ chúng ta nên đồng ý. "Nó là con thứ hai của chúng ta, em lo ngại trí lực của nó chỉ sợ không thể tiếp thu bài vở, y dược, bác sĩ môn nào cũng cần người thông minh, trí nhớ tuyệt vời mới học nổi. Cứ xem trí nhớ của nó mà em lo lắng. Sau này không biết nó làm gì để nuôi sống bản thân. Gia đình chúng ta lại nghèo khó túng thiếu, sao có thể nuôi học nó được. Điều này em không cần lo lắng quá, em không nghe bác sĩ nói hay sao, nàng đã biết rõ tình trạng của nó mà vẫn còn muốn nhận dạy dỗ nó thì em yên tâm được rồi." 3 hôm sau Hồng Linh nhận Hạnh Chi làm đệ tử, nàng dành mỗi ngày 1 giờ chuyển căn bản võ học và đưa chuyển phi yến điệp lãng và thanh mục quyết vào trí nhớ của Hạnh Chi, nàng hướng dẫn luyện tập mỗi ngày nhưng trí nhớ của Hạnh Chi quá kém, rất mau quên, Hồng Linh ghi luôn những võ học căn bản cách luyện vào trí nhớ nó mới tạm ổn. Hồng Linh thấy đệ tử mình khó lòng tu luyện hấp thu một linh khí, nàng bây giờ mới nhớ ra một linh khí nơi này rất thưa thớt, trước đây nếu anh Minh không cung cấp cho mình ngọc hồ thì mình cũng gặp khó khăn này. Hồng Linh ngẩn người không biết phải trợ giúp Hạnh Chi làm sao, đành trì hoãn việc luyện thành một quyết chỉ chuyên dạy phi yến điệp lãng. Chẳng mấy chốc 2 tháng đã qua, nàng dặn Hạnh Chi tiếp tục luyện tập, còn việc đi học thì dê. N ba mẹ nó chưa cần cho đi học vì vấn đề trí nhớ chưa giải quyết được. Hồng Linh thầm nhủ mình bất lực, thần thông yếu kém, nếu có anh Minh thì hay biết mấy, chẳng chắc chắn có cách giải quyết. Linh tính của nàng lần này tranh đấu chưa biết sẽ xảy ra nên nàng soạn phần trí nhớ kiến thức học phổ thông đến bác sĩ, cả những kiến thức và kinh nghiệm châm cứu truyền cho đệ tử mình, nàng không biết Hạnh Chi có tiếp nổi không nên chia ra làm 10 phần rồi lần lượt khi vào ký ức Hạnh Chi.
Nàng ngạc nhiên thấy kết quả không hề gặp khó khăn gì và được an ủi rất nhiều, một mai này dù không có nàng chỉ dần dạy dỗ, Hạnh Chi luyện tập Phi Yến Điệp Lãng đến khi lớn, lúc đó căn cơ đã vững nội công thành tựu phần nào, tức thì nó có thể hưởng kiện kiến thức này.
Chương 201. Chương 201 Hồng Linh gặp quái trùng. Hồng Linh y lời thầy dặn dò đưa mẹ đến anh chị Cường, lúc đầu mẹ không chịu đi, sau đó Hồng Linh suy nghĩ, may mắn biết chị Cường đang có mang tháng thứ 8, nàng bèn đem việc này khuyên mẹ. "Mẹ, con đã lớn rồi có thể tự lo cho mình, còn mẹ xem chị Cường đã mang thai tháng thứ 8 đang rất cần sự giúp đỡ. Xin mẹ hay dọn đồ đến nhà anh chị ở một vài tháng giúp đỡ chị ấy, và lại mẹ đã chẳng mong có cháu bé từ lâu, bây giờ sắp có cháu mẹ nên làm chuyện này lắm lắm." Bà giáo thông thực ra lo lắng nhất là cho Hồng Linh, cô con gái út còn chưa gả được ông giáo đã mất, còn ba thằng con trai đã lập gia đình, công việc nhà cửa đã ổn định. Mai nhị mẹ của Minh tờ hờ ỉ hờ thoảng cũng đến thăm, nhất là sau khi ông giáo mất nàng hiểu rõ ước mong của bà giáo nên cũng mong Minh về để còn lo chuyện trăm năm. Nàng còn hứa nhất định lo cho đôi trẻ, và xem như Hồng Linh dã là con dâu mình. Bà giáo thông đi rồi Hồng Linh đem tất cả những đồ vật quý giá cất vào chữ vật nhẫn, thật ra trong nhà chẳng có gì quý giá ngoài những đồ vật kỷ niệm của nàng. Tất cả đã chuẩn bị xong, nàng chờ bọn Bạch Tiên đến, xem tên mệnh danh tiên nhân lợi hại bao nhiêu. Trung quanh nhà nàng cũng bố trí hai trận pháp đơn giản bảo vệ căn nhà, sợ khi tranh đấu bị phá hỏng. 25 tù nhân nàng đã thả ra trước đây nửa tháng, bọn này phải bồi dưỡng thân thể ít nhất nửa năm, sau khi bị bỏ đói, dù bị điểm huyệt cũng chỉ còn da bọc xương, nàng chỉ cung cấp cầm chừng cho vừa đủ sống nên khi thả họ ra thì chỉ có thể bỏ mà về. Tiểu Phụng thấy chỗ ở rộng rãi một mình độc chiếm chữ vật lắc mừng rỡ vô cùng, trong đây linh khí không tệ, dù ta ở trong đó vài chục năm nhịn đói cũng có thể, trái lại 25 tên kia không biết hấp thụ linh khí nên chịu đói không nổi. Tiểu Phụng thích chí không thôi đánh giá kiện chữ vật lắc không gian diện tích già nửa mẫu, có năm mấy căn nhà nhỏ, một căn nhà nhỏ sinh một phòng rộng 20 mét vuông, cao 4 mét, rất hợp với mình, nàng không biết căn này trước kia hỏa sư đã ở, bên trong không có gì ngoài một chiếc cầu ngang để đầu. Chữ vật lắc này của chủ nhân rõ ràng là một cực cao không gian bảo khí, dường như còn có thể tăng cấp khiến cho không gian tăng trưởng. Không biết chủ nhân có biết không? Tiểu Phụng lại đánh giá trên người chủ nhân hơi thở, vừa. NG vị thật tuyệt vời, lúc nào cũng khiến mình mong muốn gần gũi, thật là thoải mái dễ chịu. Chiếc huyền châm cài trên tóc kia rõ ràng là một cực phẩm pháp bảo, không biết chủ nhân có nhận thức không, lúc nào ta phải nhắc nhở mới được. Tiểu Phụng thấy chủ nhân thở phào nhẹ nhõm sau khi 25 tên kia rời khỏi vẫn còn đứng đó không biết lo nghĩ điều gì. Nó định bay ra khỏi chữ vật lắc hỏi thì Hồng Linh vận chân khí đánh ra một đạo thủy ảnh xoay quanh mất chục vòng rồi tụ lại thành một con băng điểu nhỏ rất bắt mắt, màu sắc có ánh. Lạ một điểm là con băng điểu có thể nhẹ nhàng bay lượn, mỏ của nó nhọn như một mũi tên, mỗi chân bốn móng nhọn, trong khi bay thì chân duỗi thẳng ra phía sau khiến nó trông như một mũi băng tên đang bay. Băng điểu bay đến một hòn đá, khi còn cách hòn đá nửa thước thì giằng hai chân tám móng nhọn ra phía trước, hòn đá bị chộp liền biến thành phấn vụn. Băng điểu tung cách lên cao bất chợt giải thể thành mấy trăm vạn giọt nước, chưa kịp rơi xuống đã tụ lại thành một đàn bướm trắng năm con bay nhỏ nhơ, sau đó lại giải thể biến thành một đoàn băng châm đồng loạt bay qua bay lại vận tốc lúc nhanh lúc chậm, lúc theo hàng lối lúc không. Hồng Linh lắc đầu, nàng muốn chuẩn bị một ít cho cuộc chạm với tiên nhân nhưng không biết phải làm sao, trước nay nàng không hề kinh nghiệm đến sinh tử tranh đấu nên chẳng có một cảm giác gì nắm vững. Không biết tên tiên nhân kia lợi ra sao, tu vi mạnh là bao mà Bạch Tiến mời hắn đến. Nếu chỉ mạnh như chị Huyền Trâm và Ánh Tuyết thì nàng không đáng ngại. Nàng chỉ còn cách tùy cơ ứng biến, nếu đối phương yếu thì đánh cho hắn một trận rồi tống cổ đi là được. Hồng Linh an tâm hành y cho đến ngày mồng 9 tháng 11, cứ vài ngày nàng lại đến dạy dỗ Hạnh Chi. Tin nữ bác sĩ Hồng Linh người đẹp như tiên. Võ công hạng tuyệt đỉnh cao thủ thu nhận đệ tử không biết sao loan tin ra không những khắp thôn xóm còn khắp vùng chung quanh nhiều người biết đến. Cứ nghe tin nàng chữa bệnh ở đâu lại có người đưa con gái đến xin nàng thu nhận làm học trò. Thấy càng lúc càng phiền não nàng đổi hướng hành y vùng Long Khánh quen không biết bao nhiêu lớp người, phần đông là dân lao động. Nhiều bệnh nhân không có tiền nàng cũng không đòi, thì họ nghĩ ngợi đưa tặng cho nàng nhiều thứ lặt vặt, từ trái cây, đồ dùng đến sách vợ cổ thư đủ loại, nhiều thứ nàng chưa từng nghe bao giờ. Phần nhiều sách vợ thuộc về phạm vi chăn nuôi trồng trọt, thảo dược, C, hoa dược, động vật. Vờ kinh nghiệm của người xưa không biết viết từ lời nào, khi thì bản sao, lúc thì bản gốc. Một hôm đi đến một khu rừng Hồng Linh nghe tiếng vù vù không ngớt, nàng quét thần thức quan sát thì thấy có một người thân mặc áo kín, đầu đội nón màn đen bao che mặt, chung quanh một đàn ong mật cả triệu con bay toán loạn quanh một hàng chuồng ong làm bằng thùng gỗ, đàn ong đang bị tiêu diệt bởi một giống ong vàng chói mắt. Hồng Linh tiến đến gần đeo găng tay vào chộp lấy một con xem thì giật mình, con ong vàng kim đầu sư tử, hàm răng cùng răng nanh nhỏ sắc bén, đuôi có kim độc màu đen, bụng có lông tơ, hai chân sau cũng có nhiều lông tơ cánh hai lớp như cánh châu chấu. Lớp cánh ngoài màu vàng, dày, cứng, bên lớp cánh bên trong trong suốt mỏng như cánh ong thường nhưng cũng bền, không trách nào khi bay chúng phát ra tiếng vù vù lớn như vậy. Nàng xem kỹ thêm lại thấy ngực vai. Nàng thấy người kia một tay cầm vợt điện đánh chúng long vàng, chúng bị điện giật rơi xuống nhưng lại không chết, chỉ trong chốc lát lại bay lên không hao tổn gì. Hồng Linh lại thấy hắn bỏ vợt điện cầm vợt lưới, vừa bắt được một con muỗi, khi bắt được con vàng thì tay kia cầm một cái đập rồi đan bằng tre trông rất bén đập liên tục. Những tiếng kêu lại bẹt, con ong đầu sư tử bị đập nhưng không hề hấn gì như chỉ gãi ngứa cho nó kêu lên những tiếng rít vo ve. Lập tức 5-7 con bay tới cắn vào cái lưới đang nhốt con ong đó, cái lưới bị cắn liền bị rách, con ong trong đó lập tức bay ra lượn một vòng, tiếng kêu ve ve vẫn tiếp tục nhắm người kia bay đến. Trong khi trong tay Hồng Linh con ong bị bắt đuôi cứ ngoe ngoe đòi trích nàng nhưng không làm gì được rồi nó bắt đầu kêu lên tiếng vo ve như tiếng cầu cứu.
Hồng Linh cả kinh nhìn quanh thấy người kia đã bị ong đốt nằm lăn bất tỉnh không biết sống chết, mấy trăm con ong đầu sư tử bay lại về phía này, nàng vội ném con ong trên tay ra rồi đánh ra một luồng thủy khí rồi phân mỏng đều ra vô sắc bao trùm lấy toàn thân. Khi ong đầu sư tử đụng vào thì lập tức bị dội bắn văng ra, Hồng Linh thấy vậy mừng rỡ không ngờ thủy khí trước kia nàng nghĩ ra dùng để tránh bụi lại có thể ngăn chặn bầy ong dữ này, nàng yên tâm bắt đầu kiếm cách diệt mấy con ong dữ dằn này đi thì đã nghe giọng tiểu phụ. Ong đầu sư tử, không ngờ ở đây cũng có giống lợi hại này. Thứ này thân thể cường mạnh lắm không dễ dàng đánh chết đâu. Chủ nhân bắt hết nó vào đây, sau đó thả một con ra theo dõi kiếm tổ của nó bắt chọn tổ đã. Bắt loại ong dữ này làm gì nguy hiểm lắm. Loại ong này tuy dữ nhưng rất quý, có thể dùng để canh giữ nhà, tấn công địch, nọc độc của nó cũng rất hữu dụng. Hồng Linh nghe vậy thủy khí đang bao bọc quanh mình liền lộn lại bắt hết đàn ong trong một viên thủy khí cầu. Nàng nhìn sang người kia thì giật mình thấy hắn đã chết rất thảm, da thịt chảy thành nước, chỉ còn để lại quần áo và bộ xương khô. Hồng Linh vội quỳ gối xuống âm thầm cầu nguyện cho người xấu số này, nuôi ong lại chết vì ong. Sau đó Hồng Linh gom xương khử độc, gói ký vào, nàng xem trong ví hắn có tên địa chỉ liền đào đất chôn chung xuống đóng thánh giá viết tên hắn bảo. Hồng Linh thả một con ong đầu sư tử ra rồi theo dõi quả nhiên bắt được trọn ổ ở dưới lòng đất, con ong chúa dài hơn vàng kim từ đầu đến chân. Nàng vừa bắt được con chúa, tiểu phụng liền nhắc, mau lấy máu bắt nó nhận chủ, sau này chủ nhân có thể thông qua nó khống chế cả tổ. Hồng Linh không biết rõ khống chế tổ ong thì sẽ được lợi ích gì, chỉ nghĩ đến không cho bọn chúng hại người nữa nên làm theo quá trình nhận chủ rồi đem hết vào chữ vật thú. Nàng trở về chỗ cũ thấy mấy chục tổ ong mật, nghĩ ngợi một chút rồi truyền âm báo tin cho người nhà của nạn nhân ở cách đó mấy chục cây số. Hồng Linh không tha thiết gì mấy đến tổ ong đầu sư tử, chỉ vui mừng đã tạm thời cất đi nguy hiểm cho dân ở gần đây đồng thời vui vì trình độ thao túng khống chế thủy khí, khiến cho nàng có thể dùng để tăng cường khả năng tự vệ. Nàng không hề biết không những năng lực bản lãnh mình đã tăng lên nhiều lần mà cả linh hồn, tinh thần, tâm trí cảnh giới vừa rồi cũng tăng lên rất nhiều. Bất giác Hồng Linh nghĩ mình muốn thử tác dụng của thủy pháp khí lần nữa, đống luồng thủy khí từ từ đôi bàn tay vọt ra tạt cả vào mặt mũi. Hồng Linh giật mình vội không chế lấy thủy khí lại thu vào. Hồng Linh ngạc nhiên vừa rồi rõ ràng mình chỉ nghĩ đến, chưa kịp đánh pháp quyết tại sao thủy khí đã xuất ra. Chẳng lẽ mình có thể dùng ý niệm điều khiển thủy linh khí? Nếu thế thì tốt quá. Nàng biết sự cách biệt của hai cách này, nếu có thể dùng ý niệm điều khiển chân linh khí thì không cần phải dùng pháp quyết hay chú pháp gì cả, vừa đơn giản vừa có thể tăng thêm tốc độ gấp mấy lần. Nàng thí nghiệm mấy lần quả nhiên thành công mừng thầm tự đủ hay thật. Không biết ý niệm ngoại trừ thủy chân khí có thể khống chế vật khác không? Nàng thấy dưới chân có mấy chú kiến đang bò, nàng vừa nghĩ bắt một con lên tay thì lập tức con đó bay lên bò trên bàn tay nàng. Nàng lại đuổi nó xuống thì nó biến mất, nhìn xuống đất thì quả nhiên con kiến vừa rồi đã trở lại. Đống thần thức nàng thấy người nhà của nạn nhân đang chạy trên một chiếc xe vận tải cỡ trung đến đây còn cách hai chục cây số nữa. Trong đầu nàng ý niệm liền hình thành thì đàn ong mật đang bay trước mặt thành đàn bay về hướng chiếc xe tải dẫn đường. Hồng Linh rời khỏi nhưng vẫn điều khiển bầy ong mật kia dẫn đường cho đến nơi. Tối hôm sau chính là ngày mồng 9 tháng 11, trời vừa chập choạng tối Hồng Linh đã ngồi tĩnh tọa phía sau nhà. Nàng quét thần thức chưa thấy động tĩnh gì nên đọc âm thầm kinh tối như mọi khi, hôm nay nàng không tu luyện nữa, suy nghĩ đến hành vi của cô bạn Bạch Yến nàng bực mình. Nếu trong đạo không dạy điều răn yêu thương mọi người thì nàng đã tự tìm Bạch Yến chứ không phải chờ nó mãi dở trò. Mỗi khi nghĩ đến cái chết thảy trong lòng nàng lại xảy ra một cuộc chiến đấu, phải yêu người kể cả kẻ thù. Lần nào cũng kiềm chế được rồi sau đó nàng cầu cho kẻ thù mau được hối cải, nàng cũng không chờ biết tác dụng ra sao xong đến hôm nay chắc chắn kẻ thù cùng sát thủ đến giết nàng. Lúc không giờ nàng hơn 20 người trong đó có Bạch Yến, hai đứa em họ, một cô em gái. Trong vòng thần thức của nàng, Hồng Linh chưa phát hiện cao thủ tiên nhân kia đâu nên tinh thần bất định nghĩ chẳng lẽ tên kia tu vi cao hơn mình nhiều, anh Minh đã nói với mình thánh thai tu vi cao hơn kim đan kỳ có thể tương đương với nguyên anh kỳ, không biết hắn bản lãnh đến độ nào. Bỗng nàng thấy một chiếc xe taxi chạy về hướng này, khi cách nhà một dặm thì một thanh niên ăn vận hào nhoáng xuống xe, nàng xem xét khí tức người này thì hiểu thầm mình đã tìm được người mình chờ đêm nay. Thì ra hắn che đậy khí tức khiến nếu nàng không biết tận khí thuật của anh Minh dạy cho thì không nhận ra. Thanh niên kia trái lại đã phát hiện cô gái tính tọa ở mục tiêu phía sau nhà thấy khí tức nàng chỉ như người phàm nhân thì an tâm vững chí tự đủ. Cô này tuy là phàm nhân nhưng đáng kể là một mỹ nữ, sắc đẹp tương đương với đệ nhất mỹ nhân Trương Thúy Hoa trong Ngự Linh Tông mà hắn từng được chiêm ngưỡng, nếu nàng tu tiên thì sẽ vượt trên hạng mỹ nữ như Thúy Hoa trở thành tuyệt đại mỹ nữ không biết chừng. Một vị mỹ nữ như vậy mà chết đi thì uổng quá, thôi ta cứ bắt nàng hưởng thụ cho thỏa chí sau đó giết đi là được cả hai. Nàng Bạch Tiến kia cũng không tệ, không nên bỏ qua của quý hiếm này. Chương 202 Hồng Linh bị bắt. Thanh niên Bạch Y đang suy nghĩ thì những người đi trước đã tiếp cận mục tiêu. Hồng Linh không ngờ lần này họ đến đông như vậy, nàng cảm giác bọn người không có gì là sát khí cứ như đi xem văn nghệ, vai chính là thanh niên tiên nhân kia còn nạn nhân đối tượng là chính mình. Mọi người vừa kiếm xong chỗ ẩn nút thì Bạch Y thanh niên đã đứng trước chỗ Hồng Linh đang tĩnh tọa lên tiếng. Con nhóc kia, đừng giả vờ không biết nữa, mau mau đứng dậy tiếp chuyện thiếu gia. Hồng Linh mở mắt ra nhìn về phía đối phương thầm đủ thử. Bản lãnh chỉ có thế mà đã dám đến đây kiếm chuyện. Thì ra Hồng Linh nhận xét Bạch Y thanh niên trước mặt chỉ cao hơn chị Ánh Tuyết lúc trước đây đôi chút. Nếu bây giờ hắn gặp chị Ánh Tuyết thì không phải là đối thủ của nàng. Anh là ai, vào tận nhà tôi làm gì? Ta nghe cô bé thiếu nợ cô Bạch Tiến một món đồ nên đến đây đòi lại. Chuyện của tôi và bạn Bạch Tiến anh xía vào làm gì? Hay là cô ta xấu hổ về việc của cô ta không dám trường mặt ra gặp tôi nên tiếp tục sai chó săn là đến cắn sủa bậy? Ngươi! Chỉ cần cô bé chịu làm xong tu bạn lữ của ta thì ta nhắm mắt bỏ qua chuyện này cho, sau đó ta có thể đứng ra giảng hòa với cô bé Yến. Chuyện đoán thủ gì cũng nên giải không nên kết. Hồng Linh đã được nghe anh Minh kể chuyện về tu chân giới nên hiểu rõ ý đồ của đối phương, thì ra là một tên dâm tặc tiên nhân. Nàng không khách sáo nữa mà ngay. Ai thèm làm bạn với đồ chó má ngươi. Ngươi nên đi tìm mấy con chó cái mà kết bạn xong tu. Còn chuyện của ta không cần ngươi xế vào. Thanh niên nghe chửi trong lòng cực kỳ tức giận nhưng cố nín tự nhủ không nhịn được, chuyện nhỏ sao thu phục được mỹ nữ. Cô bé rượu mửa không uống sao cứ đòi uống rượu phạt, phải biết sự nhẫn nhịn của tôi chỉ có hạn. Một khi tôi ra tay thì không ai có thể cứu được cô, hồn xác đều tiêu tán. Chỉ biết khoác lác, ngươi làm hồn xác ta tiêu tán xem. Vậy cô coi chừng. Bạch y thanh niên vừa nói trong tay đã cầm một cây bạch phiến trông thật bắt mắt, hắn mở quạt ra thì Hồng Linh thấy trên đó có họa một con bạch phụng đang tung cánh. Bạch y thanh niên múa mấy đường, một luồng gió lạnh cuốn ra sông về hướng Hồng Linh đang ngồi. Hồng Linh cảm giác luồng hàn phong tuy không mạnh nhưng cũng không muốn để nó chạm vào người mình nên ý niệm kết một luồng thủy khí tương ứng đón lấy luồng hàn phong của đối phương. Hai luồng khí vô hình chạm vào nhau vang lên một tiếng bùng. Khí áp thoát ra chung quanh khiến bụi đất bay mù mịt, bạch y thanh niên liền cảm thấy áp khí xông lại, khí tức không thông cây bạch phiến trên tay thiếu chút nữa rơi khỏi tay, cả thân người bị đẩy lui 7-8 bước. Ủa? Không ngờ phàm nhân cũng có người cường mạnh như thế này, lại là một nữ tử, vừa rồi mình đã dùng 5 thành khí lực mà cô ta chỉ nhẹ nhàng tay cũng không động, dường như chỉ dùng 3 thành. Chẳng lẽ cô ta cũng tu tiên, tu vi đạt trúc cơ cực đỉnh? Ta cũng là trúc cơ hậu kỳ, không bao lâu nữa đột phá thăng tiến kim đan kỳ. Mấy chị em Bạch Tiến thấy Hồng Linh ngồi yên một chỗ tiếp chiêu vị tiên nhân thanh niên không hề thua thiệt, trái còn ép thanh niên lùi 7-8 bước thì ngạc nhiên nghĩ, thì ra bản lãnh Hồng Linh cao siêu như thế, chẳng trách mất đợt sát thủ tấn công đều thất bại. Bạch Y thanh niên bị thua một chiêu, lòng tự tôn bị tổn thương, trong tay đổi cây quạt thành một kiện hỏa phù bảo đỏ chói. Hắn quan khí phát động hỏa phù, lập tức từ đó phát ra một đàn hỏa khí xanh lẻ hình thành một con rồng nửa xanh nửa đỏ 10 phần khí thế. Nhiệt độ chung quanh trong chốc lát tăng lên 10 mấy độ thành 40-45 độ, mọi người chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở, chỉ muốn ngất xỉu. Hồng Linh cùng mọi người thấy long hỏa ảnh uy lực rất lớn, vội đứng dậy vận chuyển chân khí một đại chu thiên rồi niệm ý hình thành phía trước một màn lưới thủy khí dày đặc như xương trắng như tuyết. Đúng lúc con hỏa long ảnh bay lại đây, dương nhanh múa vướt ngâm lên những tiếng rung động trời đất làm mọi người chân tay bùn rùn, người không còn một chút sức lực, lo sợ hãi hùng. Hồng Linh không chờ nữa, vừa niệm vừa quát lớn: "Đi!" Màn lưới trắng xóa chợt bành trước to lên gấp mấy trăm lần, bao phủ cả ngàn thước vuông, từ trên cao chụp vào con hỏa long ảnh. Những người chung quanh vừa thấy một chiếc lưới khổng lồ thì liền cảm giác mát lạnh dễ chịu, không còn nghẹt thở như trước. Nhìn lại đã thấy con hỏa long bị chiếc lưới kỳ diệu tóm gọn, rút lại càng lúc càng nhỏ, theo tiếng gầm yếu dần rồi biến mất, chỉ còn trước mắt một màn lam quang đang tụ thành một viên cầu. Viên cầu càng lúc càng lớn, sau đó bất chợt đánh vào bạch y thanh niên. Bạch y thanh niên thấy hỏa phù long của mình bị phá không còn một tia, nhìn vào kiện hỏa phù bảo trên tay thấy sắc cảm đạm thì tiếc đứt ruột, biết ngay không dùng được nữa. Lại thấy một trái cầu khổng lồ xông đến nhanh như chớp, hắn vội ném kiện hỏa phù vào trái cầu, đồng thời phi thân lên cao né tránh. Nhưng khi trái cầu vừa bay qua dưới chân thì bất chợt một khố thủy cầu khác chỉ nhỏ bằng trái cam đánh ngay vào đan điền hắn, khiến hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, cả người đau đớn và thân người bắn ra phía sau mấy chục thước, đụng vào một cây me rơi xuống không núc ních. Hồng Linh không ngờ dễ dàng giải quyết một cách nhanh chóng như thế, thu thủy chân khí trên tay cầm xem kiện hỏa phù thu lấy xem như chiếm lợi phẩm. Bạch Tiến cùng những người đến quan khán không ngờ tiên nhân mình mời đến bị bại trong tay Hồng Linh nhanh như vậy, họ không kịp rút lui, đành ẩn nấp tiên đó chờ Hồng Linh vào nhà rồi ra về. Họ không ai dám ra tra xét tiên nhân thanh niên còn sống hay đã chết. Riêng Bạch Tiến biết rất rõ bản lãnh của thanh niên tiên nhân này, nguyên ngay cả đệ nhất cao thủ đạt đến tiên tiên hay dù là cổ truyền võ sĩ đi nữa cũng không chống lại uy áp của thanh niên tiên nhân này. Nàng cho hắn là vô địch, Hồng Linh sẽ mau bị giết thôi, ai dè kết quả bây giờ ngược lại phát hiện ra đi kiếm sát thủ đối phó với Hồng Linh là điều ngư xuẩn, ngay cả tiên nhân cũng không qua được hai chiêu. Nếu biết Hồng Linh lợi hại đến thế thì nàng không dám trở mặt với nàng, song bây giờ mọi chuyện đã qua, muốn hối hận n cũng không kịp. Đúng một thân ảnh không biết xuất hiện từ lúc nào đứng bên xem xét thân xác thanh niên tiên nhân nằm đằng kia, Bạch Tiến cảm thấy không khí như bị ép lại khiến thân nặng nề, đôi chân run lẩy bẩy, hai đầu gối như muốn quỳ xuống. Người này là ai? Uy áp còn kinh khủng hơn thanh niên tiên nhân nhiều, bất giác nàng nhìn sang phía Hồng Linh thì thấy nàng ta vẫn thản nhiên không hề bị ảnh hưởng gì. Người kia xem xét một lúc quay lại thì ra cũng là một thanh niên tóc đỏ và có khí thế mạnh hơn nhiều, trông dáng đoán tuổi cũng không cao chạc 27. Hắn quay lại ánh mắt nhìn thẳng vào Hồng Linh hỏi: "Sao ngươi lại vô cớ phá đan điền đệ tử của Hỏa Phát ta?" Hồng Linh nghe vậy thì nhẹ nhõm nhủ thầm may quá, hắn chưa chết, sau đó hỏi lại: "Hắn là đệ tử ngươi sao? Sao ngươi không hỏi hắn tại sao vô cớ đến đây giết ta?" "Ta chỉ là tự vệ, tưởng bản lãnh ghê gớm nên lỡ ra tay đánh hơi nặng." Tên thanh niên bị thương lúc này tỉnh dậy nghe vậy nói: "Xin lỗi sư tôn, đệ tử bất tài không thể hầu bên sư phụ báo ân được nữa." "Hừ, ta không có đệ tử vô dụng như ngươi." Nói xong hắn gỡ tay nhắm đánh tên đệ tử, nhưng khi tay còn cách đầu hắn trong gang tấc thì bất chợt đổi hướng đã đánh sang Hồng Linh, một đoàn hỏa diễm từ lòng bàn tay vọt tới. Hồng Linh vội dùng thân pháp né tránh nhưng thấy đoàn hỏa bám sát đuổi theo như bóng theo hình, nàng vội vận hành chân khí khắp người, ý niệm thủy khí hình thành một lớp bao bọc chung quanh cơ thể. Quả nhiên thủy khí cái lồng vừa thành thì vai bị hỏa diễm đánh trúng khiến người nàng bắn sang một bên xa cả 10 mét, và vai trái đau rát như bị phỏng, thủy chân khí trong kinh mạch tự động dẫn đến mới thấy hết đau. Nàng chưa đứng vững đã thấy hỏa diễm đang bay lại tấn công, nàng vội niệm xuất thủy khí thành một đoàn hàn thủy hùng hậu chặn lại đoàn hỏa diễm. Chân khí trong người hào hạt dồn ra, tuy thế cũng đã chế bùng một tiếng oanh động đứt hai, Hồng Linh bị đẩy lùi bắn về phía sau mười mấy thước đến tận vách nhà dán lưng lên đó rơi xuống, khi nhìn đối phương thì thấy nụ cười vừa dâm đãng vừa bị ổ trên môi hắn. Hồng Linh vội nhắm mắt tập trung ổn định chân khí, vừa được 3 giây thì nghe tiếng tiểu phụng. Chủ nhân coi chừng hắn sắp tấn công kìa. Mau lấy cây châm bảo khí ra dùng. Hồng Linh nghe vậy giật mình nghĩ huyền châm, nàng không còn kịp suy nghĩ nữa, tâm niệm vừa thành trong đầu, cây châm bay ra khỏi tóc nàng rơi vào tay, nàng vội quán chú 10 thành chân khí vào nó không để sót một chút nào, khẩu niệm hô lên. Đi. Đồng thời hai mắt mở ra thì thấy hỏa diễm chỉ còn cách mình một thước, cây châm của mình mang theo một luồng quang ảnh trắng xóa mang theo hàn khí bức người đánh vào hỏa diễm xèo, một tiếng nhỏ, hỏa diễm lập tức bị dập tắt không còn một tia nhỏ, châm ảnh sáng ngời tiếp tục đánh vào đối thủ nhanh như điện. Hỏa phát không ngờ đối phương phá hỏa diễm của mình nhanh như vậy lại thuận thế băng châm khí thế cực mạnh khiến máu huyệt trong người muốn ngưng động đóng băng, đã đến trước mặt, hắn muốn né tránh thì phát hiện ra hai chân không chịu nghe lời nữa nên chỉ có thể nghiêng người né tránh. A a a. Tuy hỏa phát né tránh được chỗ yếu hại nhưng cánh tay đã bị băng châm xuyên thấu qua. Cánh tay lập tức đóng băng. Hỏa phát vội dồn hỏa chân khí lên cánh tay đẩy lui hàn khí, nhưng khi đến chỗ vết thương thì hỏa chân khí liền bị một tia hỏa kỳ lạ cực kỳ nóng bỏng cắn nuốt hết sạch, hắn kinh sợ hô to: "Bạch hỏa hàn băng khí!" Hắn vội lấy phi kiếm ra đoạn cánh tay bị thương, thu cất vào chữ vật thì liền thấy cánh tay biến thành cho bụi, hắn kinh hoàng phất tay ngự kiếm chạy mất không dám chần chờ. Hồng Linh thu huyền châm bằng tâm niệm, suối tóc đang bùng xóa bổng vùng quận lên rồi chiếc châm đã trở về hình dáng cũ cắm vào búi tóc như cũ. Nàng nhìn chung quanh khán giả thì thấy tất cả nằm rải rác khắp nơi ẩn nấp không biết họ sống hay chết ra sao. Vừa rồi tên hỏa phát còn phất tay không biết ý đồ gì, bây giờ nàng mới phát hiện ra mọi người còn lại trừ nàng ra ở hiện trường đều chết kể cả thanh niên đệ tử của hắn. Tên hỏa phát này thật bị ổi, hiếu sát. Lần sau ta mà gặp thì không thể tha được. Đột nhiên Hồng Linh hai mắt hoa lên, cảnh chung quanh quay cuồng, mảnh trời đầy sao như sập xuống, nàng ngã xuống bất tỉnh. Hai bóng tiên nữ đẹp chưa từng thấy trên nhân gian bỗng âm thầm xuất hiện vô thanh vô tức bên cạnh Hồng Linh, một trong hai ôm Hồng Linh lên trong chốc lát biến vô tung tích. Chương 203. Chương 203 Thanh Minh trở về. Trong đêm hàng xóm nhiều người chưa đi ngủ nghe một tiếng nổ kinh hồn, mặt đất rung chuyển như động đất, có người đang ngủ ngồi bật dậy hoảng sợ chạy ra xem chuyện gì xảy ra, con nít đang ngủ giật mình dậy sợ hãi khóc một hồi. Một số người can đảm đến xem thì thấy nhà ông giáo thông trên hai chục xác người nằm ngổn ngang không biết đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng gọi công an. Công an ghi biên bản xác định xác chết báo cho người nhà đến lãnh. Ba hôm sau xác Bạch Tiến cùng hai đứa em được người nhà chôn cất tử tế, ba mẹ nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao ba đứa con của mình cùng chết một chỗ chung với bao nhiêu sát thủ và xã hội đen. Từ khi con gái lớn Bạch Tiến tốt nghiệp đại học ra bác sĩ họ đã để nàng ta tự quyết định mọi sự và tin tưởng dù nàng có làm chuyện gì lỗi lầm tẩy đỉnh thì họ vẫn có thể dùng tiền bạc của cải để bổ cứu. Không rẻ chết ba đứa một lúc và lúc này nhận ra lần này quả nhiên không thể dùng tiền của bổ cứu được. Sau khi Hồng Linh bị bắt 5 ngày đêm một bóng người như ẩn như hiện đứng ngẩn ngơ trong nhà Hồng Linh thì ra đó là Minh mới từ Hồng Mông Linh Châu giới ra thăm người yêu, chàng thấy căn nhà nàng trống rỗng đồ đạc cũng không còn, cảnh vật vắng tanh không một bóng người thì lo sợ quét thần thức khắp nơi cũng không phát hiện hơi thở người yêu. Mình có linh cảm nơi đây Hồng Linh đã xảy ra chuyện, mình nét mặt mày trở nên khó coi khổ sở, thầm ăn năn hối hận. Hơn 10 năm tu luyện ở trong Hồng Mông Linh Châu giới tức là hơn 1 năm xa cách nhau, ai dè nàng đã xảy ra chuyện, chàng xem lại thì mình đã lỡ hẹn kết hôn với nàng hơn 1 tháng. Trong khi quét thần thức không tìm ra người yêu, mình lại tìm ra anh chị Cường và bà giáo Thông, mẹ của Hồng Linh. Đang lúc giữa đêm nhưng bà giáo vẫn thức ngồi trước bàn thờ đọc kinh cầu nguyện, chứng tỏ mẹ vợ tương lai của mình đang cầu nguyện cho Hồng Linh, còn hai anh chị cụ Hưởng thì ngủ phòng khác. Mình vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng mẹ vợ ngồi chờ bà đọc kinh cầu nguyện xong. Lạy Chúa Chí Thánh toàn năng hằng hữu, con cảm tạ ơn Ngài đã xuống muôn ơn cho gia đình con từ xưa đến nay, Ngài thấu suốt mọi sự, con tin Ngài đã thấu suốt nỗi thống khổ của tôi tớ thấp hèn là con, lúc này con trong cơn khổ sầu, đầy phiền muộn, đau đớn đến tận đáy lòng, thánh ý Ngài, thánh giá gửi đến con xin lãnh nhận chỉ xin Chúa quan phòng gìn giữ đứa con gái của con là Hồng Linh đang gặp nạn, xin đừng để nó phạm lỗi gì mất lòng Chúa con cũng cầu cho đứa con rể tương lai của con được bình an, mau được biết đến Chúa, xin cho hai đứa được kết hợp nên đôi bạn thành gia đình có con nối dòng dõi những người biết kính sợ thờ phượng Chúa. Xin cho linh hồn An Tân là người bạn của con, xin cho linh hồn mau được vào thiên quốc của Ngài hằng được hưởng vinh quang của Chúa. Minh thấy bà giáo Thông vừa cầu nguyện xong vội nhẹ nhàng lên tiếng. Mẹ! Con là Minh mới về. Nghe thấy bên mình có người, bà giật mình xong nghe thì ra con rể tương lai của mình. Nguyên hôm lễ đính hôn ông bà Thông đã xem Minh là con rể, Mai Nhị cũng chính thức nhận Hồng Linh là con dâu dù hai đứa chưa cử hôn lễ nên hai bên xưng hô như là hai đứa đã thành hôn. Minh, con đó à? Hồng Linh nó bị mất tích con ạ, nghe những người hàng xóm kể thì năm hôm trước có 20 người chết chung quanh nhà ta, còn Hồng Linh thì không biết ở đâu. Những người chết họ là người phương nào? Tại sao lại chết quanh nhà ta? Hầu hết dân Sài Gòn, trong đó có cả ba chị em cô bác sĩ Bạch Tiến, bạn học của Hồng Linh. Mình nghe vậy thầm nghĩ, Bạch Tiến. Thì ra nó làm khó dễ Hồng Linh. Còn thầy đâu sao con không thấy? Thầy đã về cùng Chúa ngoài 100 ngày rồi. Mẹ đang lo hôn sự của hai con, lần này không rẻ Hồng Linh mất tích không biết mẹ có thể lo hôn lễ cho các con không? Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ đi kiếm nhà con về, nếu mẹ chờ không kịp đến khi con tìm được nhà con, thì chúng con cũng vẫn làm lễ thành hôn như thầy mẹ và mẹ con đã quyết định cho chúng con. À, sáng mai con cũng đi về thăm mẹ con đi, mẹ con cũng đã nghe tin xấu và đang mong con về đó. Vâng. con sẽ đi ngay trong đêm nay. Mẹ bảo trọng và cho con gửi lời hỏi thăm anh chị Cường. Minh rời khỏi nhà anh chị Cường, thần thức lại cẩn thận quét một lần nữa bông tràng cực lại, ngưng trọng tinh thần sau đó biến mất đi vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Thì ra Minh cảm được khí tức của Bạch Yến, tuy chàng chưa từng chạm mặt nàng nhưng hôn hồng linh bị ác quỷ xâm nhập thần thức Minh đã nhận thức nàng từ hơi thở đến hình ảnh. Khi đến trước ngôi mộ mới Minh cảm được linh hồn bay ra, thánh thai lập tức bị đánh thức, Minh nhìn được linh hồn Bạch Yến, chàng vội bay lên chộp vào tay. Thả ta ra bốn. Ngươi là ai? Thả ra. Ngươi không biết ta nhưng ta biết ngươi. Ngươi đã làm gì Hồng Linh thì mau khai ra. Ngươi. Ngươi là bạn trai Hồng Linh. Hừ. Ngươi không ngu lắm nhưng khôn ngoan hơn nếu ngươi tự thú đã làm hại Hồng Linh như thế nào. Hồng Linh đã đi đâu rồi? Xin anh tha thứ cho tôi. Tôi đã kịp ăn năn sám hối trước khi chết. Quên đi. Ngươi đã chết ta còn đòi nợ làm gì? Kế tiếp Bạch Tiến kể hết đầu đuôi câu chuyện, đáng tiếc nàng cũng không biết gì xảy ra cho Hồng Linh, vì trong khi Hồng Linh tranh đấu với tên hỏa phát thì nàng bị đánh chết. Ngươi đã bị chết 5 ngày chôn cũng đã gần 2 ngày sao còn quanh quẩn ở đây? Không phải vậy. Em thật là tội ác đầy đầu nên bị chôn sống 2 ngày nay. Cũng vì người ta tưởng em chết nên đem em đi chôn. Lúc em tỉnh dậy thì thấy chung quanh tôi hòm, em sợ hãi vô cùng dây rùa đạp đẩy lung tung nhưng không thoát được. Lúc em bình tĩnh thì thấy lờ mờ em nằm trong quan tài, quằn quại đến cuối cùng không đủ dưỡng khí nên mới vừa ra khỏi xác. Bây giờ cô đi đâu? Em may mắn ăn năn sám hối tội lỗi của mình trước khi chết nên thoát được nạn địa ngục. Bây giờ em đi với thiên thần bản mệnh của em đi thanh tẩy đền những tội em đã phạm từ trước đến nay. Minh nghe vậy giật mình nhìn bên cạnh, quả nhiên thấy một vị thiên thần nhỏ rích trắng như tuyết, hai cánh sau lưng. Kính chào tiền bối, vừa rồi cháu vô lễ bắt người của tiền bối, sao không thấy tiền bối ra tay cản trở? Bạn không có ác ý tà cản làm gì, đây là khúc rối của cô ta cần phải gỡ. Nếu bạn tha cho cô ta thì cô ta cũng đỡ khổ sở một phần. Vậy ta cũng không chấp làm gì, và Hồng Linh chắc chắn cũng đã tha cho cô rồi. Khi nào ta gặp nàng ta sẽ nhắc lại cho nàng. Cảm ơn. Tiền bối có biết Hồng Linh ở đâu không? Chuyện này ta không được tiết lộ, đây là kế hoạch của bề trên. Nói xong cùng linh hồn Bạch Tiến biến mất. Đống Nguyên Anh Ngọc Hà xuất ra khỏi Thanh Vân Tiêu, Minh không biết nàng ra làm gì, và cũng mặc nàng Minh thấy chuyện ở đây đã xong bỗng nghe một tiếng động phía dưới lòng đất. Minh vội độn xuống dưới, trong chốc lát Minh đem một cô gái mặc đồ trắng, trông hơi giống Bạch Tiến đang thở dốc ra khỏi lòng đất. Minh đoán ngay là em gái của Bạch Tiến nên cứu nàng ra khỏi mộ, chàng thấy nàng hơi thở mạnh mẽ điều hòa dần nên bỏ nàng tại đó bay thẳng lên rời khỏi nghĩa địa nhắm Buôn Ma Thuột. Minh thấy Mai Nhị đang ăn giấc, chàng đã tọa dưới đất chờ trời sáng. Sáng hôm sau hai mẹ con tâm sự nửa ngày, lúc này Minh mới biết nửa năm qua đã xảy ra nhiều, cụ thứ và sư tổ nhân, tức là sư phụ của mẹ đã hưởng trọn tuổi thọ về với tổ tiên, cụ thứ hưởng dương 87 tuổi, sư tổ hưởng dương 89 tuổi. Con định làm sao tìm được Hồng Linh của mẹ? Con mới tra ra được trận cuối Hồng Linh tranh đấu với tiên nhân nên con đi vào các giới mà tìm. Tuy không biết có bao nhiêu giới tất cả nhưng cứ cố gắng thì sẽ có ngày thành công. Mai Nhị thở dài. Có lẽ mẹ không có phúc được kiến thức chúng con thành hôn với nhau. Minh im lặng không nói gì, chính chàng cũng không biết khi nào sẽ kiếm ra nàng. Khi kiếm ra được mẹ không còn trên đời cũng nên, chàng không sao tìm được lời yên ủi mẹ. Một lúc lâu chàng nhớ lại hội thánh thông công, được ghi trong giáo lý đạo công giáo, hội thành chiến đấu là hội thánh của người tín hữu, hội thánh khải hoàn là linh hồn thánh đã được về thiên quốc và hôi thành đau khổ là các linh hồn đang chịu khổ để thanh tẩy đền tội trước khi được về thiên quốc. Minh nói. Dù mẹ không thấy chúng con khi mẹ ở thế gian này, nhưng con tin chắc mẹ cũng nhìn được khi chúng con thành hôn hạnh phúc. Mày! Lúc đó không biết linh hồn mẹ ở đâu, thiên đàng hay luyện ngục. Mẹ mà chết đi, mày coi chừng không được hư hỏng bắt nạt Hồng Linh. Sao mẹ lại nói vậy? Con yêu nàng không hết sao lại bắt nạt nàng bao giờ? Mẹ chưa tin được, cứ xem cô Mị Điệp, Huyền Trâm, cô Ánh Tuyết thì nghe có đối tượng rồi không kể, mẹ sao biết còn có bao nhiêu bóng hồng hâm mộ con. Nhưng con chỉ yêu mỗi Hồng Linh mà thôi mà. Mẹ yên tâm. Thôi được rồi, mau đi kiếm con dâu của mẹ về đây. Thỉnh thoảng lại về thăm mẹ là được. Minh quan sát căn nhà cô nhi viện, hệ thống điện năng lượng hoạt động rất tốt. Trang cũng đã giao đầy đủ tài liệu thu thập được về kỹ thuật học được cho thôn dân có trí tuệ cao. 30 năm xây dựng, Hồng Nông Linh Châu giới hệ thống điện, nhất là năng lượng ánh sáng, năng lượng nhiệt mặt trời và năng lượng quạt gió được sử dụng rất nhiều. Đường xá cũng được trải nhựa, sạch sẽ không thua bất cứ thành phố sạch nào trên thế giới phàm nhân. Điều Trang chưa vừa ý là kỹ thuật micro máy tính, mạng inter, tệ lệ phồn chưa được hình thành. Minh rời khỏi Buôn Ma Thuật về nhà Hồng Linh một chút trước khi đi. Trên đường chàng cảm nhận một nơi có dấu vết hơi thở của Hồng Linh để lại nhiều nhất ngoại trừ nhà nàng. Nơi đây Minh thấy một con bé trắng trẻo nhưng nghèo hèn ở một căn nhà lụp sụp rách nát. Không tệ. Thuần Mục Linh Căn, chắc đệ tử của Hồng Linh mới thu Minh đến nhà khi chỉ có cô bé ở nhà, chàng đến hỏi. Cô dạy võ của cháu là Hồng Linh phải không? Ồ, chú là ai? Ta chính là bạn của cô cháu. Làm sao cháu có thể tin được? Này nhé, cô Hồng Linh dạy cháu phi yến điệp lãng phải không? Để chú diễn vài chiêu xem. Minh không nói thêm biểu diễn ngay. Cô bé quả nhiên nhận ra đường lối võ công của sư phụ mình được dạy xong không múa đẹp nhẹ nhàng như chú này. Nên buồn miệng. Hay quá đúng là phi yến điệp lãng. Tốt vậy cháu tên gì? Cháu gọi là Hạnh Chi. Tên đẹp lắm, vậy cháu học môn vừa rồi đến mức nào rồi thử diễn cho chú xem. Hạnh Chi nghe lời diễn luyện được Minh sửa lại một lúc, chàng phát hiện ra Hạnh Chi này thể chất tốt nhưng trí nhớ có vấn đề nên hỏi. Cháu học lớp mấy rồi? Sao hôm nay không đi học? Ba mẹ cháu nói trí nhớ cháu kém nên không cho đi học, vì chỉ tốn tiền thêm mà thôi. Cháu ngồi yên xuống đây cho chú xem. Minh cẩn thận đưa một tia nguyên thần vào thức hải cô bé quan sát, liền phát hiện con bé bị những làn xương mỏng như tú ngọc bị năm xưa, nhớ lại lần đó chàng phong ấn hai tầng kỳ huyệt được 20 năm khiến xương mù bị kiềm chế không vào thức hải nữa. Minh ngẫm nghĩ một chút rồi phong ấn 3 tầng, nếu hạnh chi mai này có thể tu luyện thành công thì có thể tự khống chế hay hấp thụ xương mù này, 3 tầng phong ấn này cũng đủ duy trì đến 80-90 năm, 2 tầng phong ấn cho tú ngọc không thể so sánh được, vì bây giờ tu vi của chàng đã vượt khi đó không biết bao nhiêu lần. Minh xem lại Hồng Linh đã truyền cho đệ tử này kiến thức gì thì thấy Thanh Mộc Quyết, Phi Yến Điệp Lãng, đặc biệt kiến thức y học, châm cứu và kiến thức trung học phổ thông. Minh thầm quả nhiên là đệ tử cưng của nàng, bao nhiêu vốn liếng đã dốc túi truyền hết. Minh suy nghĩ một chút rồi truyền thêm cho nàng môn Cổ Loa Quyết mà ngay cả Hồng Linh cũng chưa có, vì môn Cổ Loa Quyết sau khi Minh luyện xong tầng 1 thì nhận thấy, không cần phải ngũ hành linh căn mới luyện tập được mà là bất cứ loại linh căn gì, chỉ là chất lượng thành công tùy theo mỗi người. Đệ tử của nàng cũng là đệ tử của ta không cần keo kiệt chuyện này. Minh truyền xong rồi nói hạnh chi. Chú vừa giải quyết vấn đề trí nhớ của cháu và đã ghi cho cháu môn Cổ Loa Quyết, môn này cháu chớ có tiết lộ cho ai ngoài trừ cô Hồng Linh và đệ tử yêu quý nhất sau này của cháu. Cô Hồng Linh chắc trong thời gian khá lâu không thăm cháu dạy dỗ cháu được, lần gặp tới chú sẽ phụ trách dạy cháu. Thôi chú đi đây. Hạnh Chi vừa định hỏi thêm đã thấy thân ảnh trước mặt như tan biến vào không khí khiến nàng ngơ ngác tự hỏi, đây là võ công gì? Dường như còn cao minh hơn cả sư phụ Hồng Linh. Hạnh Chi ngơ ngác một lúc thì cảm thấy trong đầu mọi sự sáng sủa rõ ràng. Những gì khó hiểu của sư phụ truyền dạy cũng sáng tỏ, nàng tìm xem có gì mới không thì quả nhiên hiện ra một cuốn sách mỏng Cổ Loa Quyết. Từ lúc đó Hạnh Chi tu luyện Thanh Mộc Quyết dễ dàng, nàng đã có thể cảm ứng được với một khí, thỉnh thoảng lại thử Cổ Long Quyết, nhưng môn này khó quá chẳng thấy có hiệu quả gì. Chương 204 Cổ Loa Thạch Chi Khí. Minh ở Sài Gòn với gia đình anh chị Cường và bà giáo thông nửa ngày rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới vừa lúc gặp Thằng Dần và Thạc Tình. Chàng thấy hai đứa tu vi đã đạt trúc cơ hậu kỳ nhưng tâm tính còn như đứa con nít 12 tuổi, liền quyết định cho hai đứa về phàm giới chịu khổ tinh luyện thêm. Chàng cho mỗi đứa một chữ vật túi, một chiếc xe đạp, sau đó hai đứa được giao cho Mai Nhị sống trong viện mồ côi. Mai Nhị gặp lại Thằng Dần nhận không ra, sau đó Minh nhắc mới giật mình, chàng dặn hai đứa mọi sự vâng lời Mai Nhị và Hương Thủy rồi mới đi. Hương Thủy đã quen cuộc sống phục vụ các em mồ côi, nàng đã từ chối 5-6 thanh niên đến theo đuổi và không ai biết tương lai sẽ ra sao. Minh vào Hồng Mông Linh Châu giới đã tọa nội soi thấy một viên đá dẹp hình bát giác bề rộng chừng tấc dưới dày 5 phần, chàng thử đem ra ngoài, viên đá màu xám đen đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Cảm giác ấm áp truyền vào lòng bàn tay hợp với chân khí theo kinh mạch vận chuyển, chàng liền có cảm giác sự liên hệ chặt chẽ giữa viên đá với chân khí và thánh thai của mình. Đây là kết quả sơ thành tầng nhất Cổ Loa Quyết, xem ra lực lượng độ bền không tệ. Chàng vận chân khí chạy ngược ra dồn gấp vào hòn đá, một tia chân khí sắc bén và ý niệm hoàn thành, hòn đá phóng đại mấy vạn lần thành một tảng đá khổng lồ, bề dày cũng hơn 1 cây số, bề rộng 3 cây số, khí thế thật kinh người. Hòn đá khổng lồ lơ lửng trên không, phát ra ánh sáng lờ mờ. Minh quát lên một tiếng lên, chỉ thấy tảng đá như một ngôi sao xẹt bắn thẳng lên bầu trời, khí áp chung quanh biến động như gặp một cơn bão lớn. Minh thấy Anh Dần, Ánh Tuyết, Huyền Trâm, Mị Điệp đang bay lại đây liền nhắc, đứng lại, chớ có lại đây. Xuống. Khối đá như là một tòa núi lớn, khí thế kinh hồn dợi xuống. Đông Minh lại quát, dừng. Kèn. Biến. Tảng đá còn cách mặt đất một tấc liền dừng lại, tuy chưa chạm đất nhưng một cơn gió bão mang theo đất cắt bay ra khắp nơi, và tảng đá biến nhỏ rơi vào trong tay Minh. Trang nhìn hòn đá không hư hại một chút nào, dù là một dấu vết cũng không có. Trang lại nhìn Thanh Lôi Phong đao lại bị mẻ một miếng lớn bằng đồng xu 4. Hòn đá đã trở lại trong đan điền mà Minh vẫn còn ngẩn ngơ. Cứng rắn thật, có thể chịu được công kích của tiên khí chứ không sai, nguyên Lôi Phong đao chỉ kém tiên khí một chút, nhưng vừa rồi chàng đã vận Lôi Điện 10 thành công kích hòn đá thì chỉ thấy bàn tay tê dần, còn đao mẹ một miếng. Mọi người thấy Minh cầm thanh đao mẹ ngẩn ngơ. Mỹ được hỏi, anh Minh, chuyện gì xảy ra tảng đá vừa rồi đâu, dường như là một viên thiên thạch khổng lồ. Minh mỉm cười, thiên thạch gì? Đó chỉ là một viên đá cổ loa nền móng, cổ loa nền tảng thạch. Vừa rồi uy khí thật mạnh, cảm giác như bị một ngọn núi muốn đè lên đầu, chân không sao chạy được. Phải rồi, nó liên quan đến công pháp tu luyện của ta. Minh rời bọn họ lại đi thử viên đá nhiều phương thức khác nhau, cuối cùng cách thức sử dụng vô hình cương khí của viên đá làm chàng thích thú nhất, chỉ cần tâm niệm sử dụng viên đá, khí tức của nó liền tỏa lan ra bao bọc chung quanh người như một cái lồng, chàng lại có thể khống chế cho vô hình cương khí thành nu khí dẻo dai mềm mại. Chàng ngạc nhiên nghĩ ngợi rồi tạm gọi là cổ loa khí. Trung Nguyên Cửu Nguyên Tinh, trong một tiểu lâu, một thanh niên độc cầm trên tầng 3, đó chính là Minh. Hơn một tháng nay đi qua hơn 300 tinh cầu dùng thần thức kiếm dấu vết Hồng Linh, những lúc nhung nhớ thì lấy thanh vân tiêu ra tấu. Rốt cuộc một tháng chàng quên Cổ Long Quyết và cuộc thi đấu do nhóm Âm Dương Thượng Nhân đứng ra mời gọi. Minh về gần khu vực Vô Cực Tông hôm qua thì nhớ lại ngày hẹn chỉ còn 2 ngày, chàng vốn có thể về Vô Cực Tông làm khách nhưng không muốn nên chàng mướn phòng trọ rồi ra tiểu quán ngồi xem thiên hạ đi lại. Ngồi mới uống mây tập đã có một nhóm 5 người, 2 nam 3 nữ, người nào tu vi cũng cao hợp thể kỳ trở lên, đặc biệt trong số đó một thanh niên đặc sắc hơn cả, phong thái nhã nhặn từng cử chỉ, tu vi cũng cao nhất trong bọn. Họ chẳng cần quan tâm. Người chung quanh cứ nói chuyện, đùa cợt nhau thoải mái vào bàn bên cạnh Minh đang ngồi. Không rẻ trong tên Trịnh Khải cũng có thiệp mời cuộc tiên cung hội lần này. Lại còn có Đông đi theo Tiễn Trần, lần này không biết có phải tiễn hắn về âm phủ không? Âu thượng, muốn gì thì cứ ra đây luận bàn, cần gì múa máy miệng lưỡi làm gì? Không gì, thấy ngươi hạnh phúc quá, người tiễn người đưa khiến ta thấy thèm nên phá một chút. Nói thừa, mau ra đây thử mấy chiêu xem mấy năm nay tiến bộ được bao nhiêu, cần gì vòng vo nói khích.
Được, chúng ta phải luận bàn cũng phải đặt cuộc một chút. Một trung niên áo bố vô hình hiện hiện như từ không khí độ ra.
Ngươi muốn đặt cuộc gì đây?
Ta muốn ngươi đem chiếc ngọc bài mời đi tiên cung hội ra đặt cuộc, còn ta đem một kiện cực phẩm linh bảo.
Nói xong đem ra một thanh kim kiếm cổ, kiếm vừa rút ra một phần, kim quang xạ muôn tia chói mắt. Cả trăm ánh mắt tham lam liền dán lên bảo vật.
Trịnh Khải thầm nghĩ, nếu bản lãnh của mình không bằng người thì nên tặng người, không cần dấn thân vào châu nguy hiểm, ngược lại hơn người thì ta có được thêm bảo vật trong tay, liền đồng ý nói.
Đồng ý.
Nhưng phải thêm điều kiện.
Điều kiện gì?
Chúng tay tỉ thí chân tài không được dùng bất cứ linh khí, bảo khí hay phù bảo gì cả.
Vậy bất công quá, ta là một kiếm tu lại không được dùng kiếm thì sao được?
Nếu không hạn chết bảo khí ngươi đem một món tiên khí thì có phải là ngươi được phân lợi?
Nếu không chúng ta giao điều kiện chỉ dùng thượng cấp bảo khí thôi.
Như vậy cũng được, chúng ta cần có một vị trọng tài.
Hai người bất giác nhìn vào bàn bên cạnh Minh đang ngồi, Âu Thượng nhanh miệng hỏi.
Vị này xưng hô ra sao, có thể đứng ra làm chứng cho chúng tôi chăng?
Việc này ta không hứng thú.
Bỗng một tiểu cô nương y phục màu vàng không biết xuất hiện từ khi nào bên cạnh lên tiếng.
Hai vị đang cần người làm trọng tài phải không, mượn ta đi, ta đang thất nghiệp.
Cô bé về nhà với phụ mẫu đi, chuyện này không đùa được đâu.
Cô nương áo vàng trừng mắt nhìn tên vừa phát ngôn hử, tiểu tốt không hiểu biết gì.
Trịnh Khải nhìn thấy cô gái thì sáng mắt ra, không biết hắn phát hiện điều gì hay bị sắc đẹp của cô gái lôi cuốn nói.
Ta đồng ý.
Không biết cô muốn bao nhiêu tiền công?
1 vạn cực phẩm linh thạch.
Mọi người giật mình, Âu Thương tưởng mình nghe lầm, vội hỏi lại.
1 vạn? Sao cô hét dữ vậy?
Lại còn là cực phẩm linh thạch.
À, ta quên, thì ra các ngươi nghèo.
Vậy ta giảm cho 1.000 được chưa?
Không được.
Ngươi tưởng cực phẩm linh thạch dễ kiếm sao? Một viên cực phẩm chính là 1 triệu thượng phẩm đó.
1 viên cực phẩm linh thạch thôi.
Cô gái nghe vậy nhăn nhó làm vẻ mặt khó coi như bị ép buộc.
Thôi hôm nay xem như ta làm việc không công, 1 viên thì 1 viên.
Đưa tiền trước đi.
Hai người vừa định xuất linh thạch ra thì lại có tiếng nửa đục nửa lanh lảnh hô to.
Chờ đã.
Cho chúng tôi tham gia với, càng nhiều người tham gia mỗi người càng phải trả tiền công ít phải không nào?
Tưởng ai thì ra bán âm bán dương công tử.
Người mới tới vận thanh bảo, tướng hùng dũng dâu quay nón rậm rạp, hắn vừa đến đã thấy người vừa nói bị đánh bay ra 10 mấy trượng nằm bất tỉnh không biết sống chết.
Thì ra hắn ghét nhất hai kêu xú danh bán âm bán dương, rõ ràng người bị người lắm chuyện cố tình đặt tên chế giễu âm giọng của hắn.
Cô gái áo vàng thấy vậy ngẩn ra mỉm cười khẽ nói, bán âm bán dương tên vừa dài vừa hay.
Câu nói vừa dứt một luồng kinh khí vô hình vô thanh đánh về phía cô gái, cô gái khẽ phất tay áo lên liền tạo ra một luồng cương khí trắng mờ.
Bùng.
Hai người cùng bị đẩy lui 8-9 bước.
8 cấp tán tiên triển hùng quả nhiên rất cường mạnh.
Mọi người ánh mắt hướng về nơi tiếng tán tụng thì ngạc nhiên lại thấy một cô gái áo vàng, khuôn mặt giống hệt cô áo vàng kia, khi nhìn kỹ thì nhận ra sự khác biệt về vóc dáng, cô đến sau cao hơn 1 phân.
Triển Hùng nhìn hai cô gái áo vàng rồi lại hất cằm một thanh niên bên cạnh, thanh niên liền lên tiếng.
Chẳng hay hai cô xưng hô ra sao?
Chúng ta là Lưỡng Hoàng Y tiên nữ, thị là Hoàng Yến, còn ta là Hoàng Oanh, người không nhận ra à?
Thì ra Lưỡng Hoàng Y tiên nữ.
Hâm mộ đã lâu.
Người hâm mộ lãnh vực nào, thần thông hay sắc đẹp?
Đương nhiên cả hai.
Mọi mặt đều xuất sắc kỳ diệu vô cùng bốn.
Vừa rồi các vị định đánh cuộc chủ nhân, ta cũng muốn nhập một cửa.
Vị thống xuân nhu tiên tử kia cũng muốn góp vui.
Mọi người nhìn theo thì một nữ tử bạch đi tóc dài bay lất phất trên tay ôm một cây đàn tranh cũ kỹ bóng loáng.
Hoàng Yến thấy thế bật miệng.
Vê đút hả u.
Lại một cao thủ cựu cấp tán tu.
Hiếm có, hiếm có.
Hôm nay gặp được hai vị cao giai tán tu cùng một lúc.
Xuân Nhu không tỏ vẻ vui vì câu tân bốc, trái lại nàng đánh giá không được độ cao siêu của Lưỡng Hoàng Y, nàng liền cho rằng họ chính là tiên nữ từ thượng giới giáng phàm.
Không dám.
Lưỡng vị tiên nữ quá khen, dù tiện nữ là cựu cấp tán tu nhưng đứng trước nhị vị cũng chẳng đáng gì.
Hoàng Anh tiên nữ nghe vậy không tỏ vẻ gì nói.
Vậy là có 4 người muốn đánh cuộc, quý vị rất may, mỗi người chi ra 250.000 thượng phẩm linh thạch tiền mướn trọng tài, sau đó lấy bảo vật ra đây đặt cuộc, ai thắng thì lấy hết.
Cuộc tranh tài xảy ra chớp nhoáng, hai tên Trịnh Khải và Âu Thương nửa chiêu đã bị đánh bay bị thương vội chịu thua, còn lại hai người đến sau Triển Hùng và Xuân Nhu.
Triển Hùng 8 cấp không thể so bì với 9 cấp được, lực lưu động không chỉ chênh lệch chút ít mà là gấp 100 lần, nhưng Triển Hùng vẫn muốn cảm thụ kiến thức một chút cựu cấp tán thu thần thông.
Hai người đứng cách xa 30 trượng, dùng thần thức công kích linh hồn đối phương, hai bên đều cảm thấy sức đối phương tương đương, nguyên Triển Hùng linh hồn lực lượng cường mạnh hơn cao thủ đồng cấp, hắn lại có lối phòng thủ bảo vệ linh hồn thật kỳ diệu nên Xuân Nhu dù tu vi cao hơn cũng không làm gì được.
Xuân Nhu thấy đối phương về phương diện linh hồn không chịu thua, đành dương cây đàn tranh về phía trước. Tay phải 5 ngón liền biến thành mấy trăm ngón ảnh lướt trên dây đàn.
Một đoàn âm ảnh bạch quang chói lòa mang những tia sắc bén bắn đến trước ngực Triển Hùng.
Triển Hùng biết lợi hại, hét lên một tiếng vận chân khí ra bao bọc toàn thân, đồng thời khởi động phù thuẫn bảo đến mức cực hạn thì màn bạch quang đánh vào.
A! Thân Triển Hùng như mũi tên bị đánh văng ra bay vào bàn đang ngồi.
Minh trước sau ngồi nhắm rượu, vừa thưởng thức rượu vừa xem cuộc đấu, tất cả đều nằm trong tầm thần thức của chàng. Khi thấy bóng Triển Hùng bay lại phía mình thì tâm niệm hình thành. Cái bàn và mấy cái ghế trước mặt bỗng nhiên bay lên đặt xuống sang bên, Triển Hùng bay đụng vào người Minh khiến mọi người nhắm mắt không dám nhìn, tưởng rằng người kia xui xẻo chết oan. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không hiểu tại sao Triển Hùng nằm gọn trong lòng người kia, cả hai không sao.
Triển Hùng thấy thân to lớn của mình nằm trong lòng một thanh niên vội vàng giãy giụa đứng lên nói.
Cảm ơn ba.
Nguyên hắn đang bị đánh bay thân thể không thể tự chủ được thì cảm thấy như mình rơi vào một biển bông mềm mại có giãn, lặn xuống bơi lên không hề có sức cản cứng rắn trái lại cực kỳ nhu nhuyễn như nằm trên gồi êm giường nệm cao cấp bằng nước. Thì ra Minh trong lúc gấp rút đem cổ loa khí mới nghiên cứu từ viên đá nền tảng ra thử nghiệm, quả nhiên tiếp được tên bán âm bán dương triển hùng. Không cần khách sáo. Góp ý cho chuyện hồng mông linh bảo, tàn tụt phỏ rủm sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123T20. Chương 205 hẹn hò luận hợp tác. Minh đỡ thân hình tên bán âm bán dương cảm nhận được dư kình của cầm âm sát khí lực cực kỳ mạnh mẽ, trong lúc thân mình muốn bật ra sau và tầng nhu khí như muốn bị cắt đứt ra làm nhiều mảnh thì nhu khí từ viên đá tiếp vận thêm 5 phần nữa mới giữ cân bằng được. Minh thầm than cầm âm khí quả nhiên lợi hại, bà này trông có vẻ tha thước nhu mì ôm đàn ra điều hiểu điệu thục nữ là thế không dè dùng tiếng đàn làm bảo khí giết người. Không biết tiêu âm của mình sơ với nàng ta thế nào, khi nào có dịp cũng nên hòa tấu luận bàn xem thế nào. Trong lúc Minh đánh giá chiêu cầm âm khí sát, Xuân Nhu cũng thấy có người đỡ được chiêu sát thủ của mình một cách hời hợt như vậy thì ngạc nhiên dùng thần thức đánh giá Minh, thì chỉ thấy hơi thở của phàm nhân, có lẽ chân chính hơi thở đã được ẩn giấu không sao xác định được. Không lẽ bên cạnh có cao nhân ngồi bên uống rượu mà mình không hề phát hiện cứ như mù xem hắn là một kẻ tầm thường. Chỉ có Lưỡng Hoàng Tiên Nữ giữ thản nhiên, cứ như chuyện xảy ra dĩ nhiên phải như vậy. Thẩm Xuân Nhu muốn biết hắn là cao nhân phương nào nên không nhịn được hỏi. Vạn bối Thẩm Xuân Nhu xin tiền bối cho biết đại danh.
Tiền bối cái gì ngươi cứ gọi ta Hàn Tinh tiểu tử là được.
Thì ra là Hàn tiền bối. Tiểu nữ nào dám vô lễ như thế, đại danh của tiền bối đã vang danh thiên hạ từ khi Diệt Thiên Ma Tông như bắt đầu nhưng vừa tỏa sáng đã ẩn khiến cho không ai biết tung tích. Minh thầm nghĩ kiếm tung tích ta ư, muốn làm phiền ta chăng? Triển Hùng vừa nghe Minh nói tên ra thì vỡ lẽ, chẳng trách có thể đón thân thể của mình một cách nhẹ nhàng như vậy, dùng nhu kình như thế thật là tuyệt diệu. Thì ra là Hàn tiền bối, từ nay xin tiền bối nhận ta là đệ tử. Triển Hùng vừa nói vừa quỳ xuống, song gối chưa chạm đất đã bị lôi kéo đứng thẳng lên nói. Ngươi đừng có đùa, tu vi của ngươi ít có đối thủ ở tu chân giới còn đòi lạy ta làm sư tôn làm gì?
Tuyệt đối không được.
Hoàng Oanh tiên nữ bông lên tiếng. Trận đánh cuộc này Xuân Nhu tiên tử toàn thắng, cuối cùng chỉ dùng chưa đến nửa chiêu đã áp đảo đối thủ. Xuân Nhu tiên tử vui vẻ nhận lấy chiến lợi phẩm thì Hoàng Yến tiên tử lại lên tiếng. Không biết Hàn công tử có muốn đi cùng chúng tôi, vì tiểu thư chủ nhân vừa có lời mời.
Tiểu thư của hai vị là ai?
Sao lại mời ta? Đông Minh nhắm mắt ngưng thần đóng kín ngũ quan thì giác quan khác liền cảm ứng được ngoài trăm dặm có một tia thần thức kín đáo mỏng manh như có như không từ đó quét lại đây. Minh tập trung giác quan này theo dõi đến thì tia thần thức kia thu lại nhưng đã bị Minh nhanh nhẹn nắm được đầu mối nơi chủ nhân xuất, chính là một hình dáng mỹ nữ áo trắng đang đứng trong một vườn hoa sau một ngôi biệt thự, chàng đoán là một tuyệt đại mỹ nữ. Đây là lần thứ hai chàng dùng giác quan cảm nhận, nhờ lần trước dưới địa huyền tầng 2, thần thức bị hạn chế chàng phát hiện cảm ứng giác quan rất thần kỳ và chính xác. Lúc chàng ngồi vào bàn đã có linh cảm bị người theo dõi, sau đó thần thức không phát hiện được gì thì tưởng là mình sai lầm, nhưng vừa nghe cô Hoàng Yến này lên tiếng TH. Vỡ lẽ nên dùng cảm giác quan mà xem thì quả nhiên thấy. Thì ra nàng này thần thức cao minh đang lén xem xét ta. Chắc là tiểu thư của hai nàng này mới nói. Công tử cứ đồng ý khi gặp sẽ biết. Mỹ nữ áo trắng quả đang quan khán nơi nhộn nhịp này, nàng tìm Hàn Tinh mấy năm nay mới thấy nên sai hai nữ tỷ đến mời, đúng lúc gặp chuyện cá cuộc ngọc bội thư mời nên hai nàng nữ tỷ muốn chơi đùa một chút. Thấy Hàn Tinh phát hiện ra mình, mỹ nữ giật mình thu thần thức về trong lòng nghĩ không thể nào, hắn có thể phát hiện ra mình, chẳng lẽ hắn đã đại la kim tiên tu vi. Nguyên nàng mấy năm trước đã thấy hắn ở vô cõi cổng, lúc đó bất quá hắn mới có độ kiếp kỳ tu vi sao bây giờ lại tăng lên mấy đại cấp bậc. Hàn Tinh qua cảm giác quan thấy mỹ tiên nữ chỉ than một câu mỹ nữ trong mỹ nữ, tiên nữ trong tiên nữ, thần nữ trong thần nữ vì chàng chưa gặp mỹ nhân nào có thể so sánh với nàng này, kể cả mỹ điệp mang danh đại mỹ nữ nên không biết lấy đại danh từ gì diễn ta cho cân xứng. Nàng đáng được danh tuyệt đại mỹ nhân, tuyệt đại tiên nữ, tuyệt đại thần nữ, ít nhất là về mặt khí chất, không biết tâm linh thế nào vì chàng chưa gặp ai có tâm linh thuần khiết được như Hồng Linh nên cho rằng dù nàng này đẹp cũng chưa có giá trị bằng người yêu của mình, trừ khi nàng này có tâm linh siêu thoát tạo vật dưới đất. Tiểu thư của hai vị quen biết ta hay sao?
Đương nhiên
quen biết mới dám thỉnh mời.
Vậy thì phiền hai vị dẫn đường.
Mọi người nghe ba người nói chuyện đều ngạc nhiên giật mình, hai nàng này đã là mỹ nữ hiếm có, khí chất tuyệt đỉnh, bản lãnh ngay cả cựu cấp tán tu cũng không làm gì được, thế mà hai nàng chỉ là nữ tỷ thân cận một vị tiểu thư thì ai cũng phỏng đoán địa vị của tiểu thư này phải hiển hách không thể nào tưởng tượng được. Ai cũng không ngờ nàng lại thỉnh mời thanh niên đang ngồi uống rượu ở trong góc tiểu lâu và là Hàn Tinh mới nổi danh đây. Hoàng Y Nhị tiên nữ nghe đối phương nhận lời thì mỉm cười rồi người nhẹ như hến bay lên không càng lúc càng cao. Hàn Tinh thấy vậy vội bay lên phong cách hùng tráng oai phong khác hẳn hai nàng kia nhưng nhanh và nhẹ nhàng không kém chút nào, thì ra khởi động đó là chiêu hùng kê triển xí trong hùng kê quyền. Hàn Tinh khi đã bay lên cùng độ cao hai nàng kia thấy dáng điệu bay lăng không phiêu hưởng nhẹ nhàng của họ thì tự hỏi đây là thân pháp gì, ta chưa từng thấy bao giờ chàng biết cao dài tu sĩ ít khi dùng thân pháp, họ trực tiếp thuấn di cho nhanh gọn, chính chàng cũng ít dùng thân pháp so với lúc trước. Ba người lao đi chỉ một lát đã đến, quả là căn biệt thự kia nơi Hàn Tinh mới cảm nhận qua giác quan nơi mỹ nhân áo trắng. Đúng vào lúc còn cách một dặm Hàn Tinh cảm giác được vô số tia nhọn sát khí hướng phía mình đón lấy thì đã nghe. Hướng Thiên, ngươi dám đối đầu với khách quý người ta, mau cút ra khỏi nơi đây cho ta. Hàn Tinh thần thức quét đến thì thấy một trung niên râu quai nón thân thể dũng mãnh trên tay đang cầm một thanh ngân kiếm, sát khí từ thân người và từ thanh kiếm như nguồn mạch suối khí mãnh liệt tuôn ra ép tới. Hàn Tinh nhanh nhẹn đánh giá đối phương tu vi cấp 5 tán tu,
còn kém xa Triển Hùng và Xuân Nhu nên yên tâm cứ để mặc sát khí đánh vào thân thể của mình. Quả nhiên sát khí vừa chạm đến chàng thì cổ loa nhu khí đã ngăn chặn hóa giải một cách vô hình vô thanh. Hàn Tinh tiếp tục thản nhiên theo sau Lưỡng Hoàng Y tiên nữ xông thẳng vào ngôi biệt thự, đến khi hai nàng dừng chân thì ba người ở một trong khách sảnh rộng rãi. Phiền công tử đợi ở đây giây lát, để chúng ta báo tin cho chủ nhân. Vị trung niên râu quai nón thấy người mới đến chỉ là một thanh niên dùng sát khí định ngăn chặn lại, nhưng không ngờ, sát khí của mình vừa chạm mục tiêu thì bị hóa giải vô hình, cứ thản nhiên như không hề có sự hiện hữu của hắn trong tầm mắt, trong lòng giận dữ gầm lên đuổi theo, nhưng âm thanh chưa ra khỏi thanh quản đã bị trói buộc, cả thân người bị một luồng cuồng phong cuốn đi ngoài 500 dặm. Hàn Tinh tuy đang phi hành nhưng thần thức thấy được trung niên bị tiên nữ áo trắng cuộn tay áo ném đi thì thầm tán thưởng phong thuật thần thông quả nhiên cao minh đến kỳ diệu, vừa đẹp mắt vừa có hiệu quả. Hoàng Anh tiên nữ bỗng giải thích, tên Hướng Thiên này đúng là một tên si tình lì lợm đến phát ghét. Hắn si mê tiểu thư đã trồng cây ở đây 3 năm rồi, thanh niên đàn ông đều bị hắn đánh đuổi đi vô tình làm người giữ cổng cho chúng ta không rẻ, lần này dám ra tay với quý khách, dù đã được bọn chúng ta cảnh cáo. Hàn Tinh nghe vậy trên nét mặt không tỏ ra dấu chỉ nào, cũng không phê bình hay ý kiến như là câu giải thích của nàng dư thừa. Hoàn Anh tiên nữ thấy vậy tưởng chàng cao ngạo không thèm quan tâm đến chuyện nhỏ. Thật ra Hàn Tinh đang liên tưởng đến người yêu Hồng Linh, nàng chắc cũng khổ sở vì nhiều người hâm mộ theo đuổi, không biết tên ác quả Át Mô đã có giữ cổng cho nàng tốt không, lần này bị bắt đi chắc phải chịu biết bao đau khổ. Sau khi tên ác quỷ Át Mô đã bị Hồng Linh giam giữ trong thức hải, chàng xem lại cựu ước thì biết tên này thích ở quanh quẩn bên mỹ nữ để cắm dỗ, và nếu nam nhân nào có lòng dâm dục đụng đến mỹ nữ là hắn thu thập không tha. Cô xạ dạ thời thượng cổ lấy 7 đời chồng, người chồng nào cũng cứ đêm động phòng là bị chết lăn quay không ai hiểu ra sao, khiến cho bất cứ đàn ông con trai nào cũng phải hoảng sợ, khiến nàng bị cả ô tỷ chế giễu là sát phu. Đó đúng là kiệt tác của Át Mô Đại Ô, xạ dạ đau khổ cùng cực. Mãi sau khi đó nàng nhờ lờ y cầu nguyện khẩn thiết lên nước chúa, ngài mới sai thiên sứ giả Phô đi giải quyết và giúp Tô Bị ạ. Một người tốt lành nhân đức kết hợp với nàng xa dạ. Chàng không biết Hồng Linh bị tên hái hoa là bác sĩ Anh Đức xâm phạm nàng nên hồn đã bị tên ác quỷ Át Mô đã ô thu thập chết ngay tại chỗ, chính Hồng Linh cũng không hiểu ra nguyên nhân kỳ diệu trong đó. Đúng lúc đó một tiên nữ áo trắng đẹp tuyệt trần, quả nhiên chưa mỹ nữ nào trong cố mỹ nữ chàng đã từng gặp có thể sánh nổi, bước ra nói: "Làm phiền Hàn công tử đợi lâu, thiếp lấy làm áy náy." Hàn Tinh ngẩn người thưởng sắc đẹp tuyệt vời, may thay hai chữ áy náy sau cùng chàng thanh tỉnh kịp thời nghe kịp liền đoán ra ý nàng nói nên thong thả đáp: "Tiên tử chẳng cần như thế, tại hạ cũng vừa mới đến không lâu." Mời công tử an tọa. Hai người vừa ngồi vào chỗ Hoàng Yến đã bưng trà ra đãi khách. Hàn Tinh không khách sáo đỡ lấy một ly. Hương trà bay lên khiến lòng đang hơi rối loạn lập tức được thanh tỉnh thêm. Bất giác không nhịn được chàng nâng ly trà lên khẽ hít nhẹ một hơi thì nàng áo trắng nói: "Tiểu nữ gọi là Bạch Sương đã hâm mộ công tử đã lâu. Hôm nay được hội ngộ cùng công tử thật là diễm phúc. Tiên tử sao lại nói quá như vậy? Tại hạ chỉ là tên thất phu tầm thường, không hiểu sự đời, ngu dốt lẽ đạo sao lại được tiên tử hâm mộ. Thật làm tại hạ giật mình kinh hãi, hay là tiên tử là người, vì chúng ta chưa hề có duyên được gặp mặt." Mời công tử dùng trà. Nàng nói rồi nâng ly của mình tay kia che miệng hấp một ngụm nhỏ. Hàn Tinh thấy vậy cũng theo cách thức ấy uống một tập. Trà vừa xuống bụng Hàn Tinh lập tức cảm giác được hơi ấm tỏa ra khắp kinh mạch huyết quản, sau đó một luồng cực đại thanh khí chạy vào thức hải. Thánh Anh lập tức tỉnh giấc mở bật hai mắt ra, trong khi bên ngoài Hàn Tinh khép chặt ngũ quan, cảm giác quan kia liền thấy trước mắt mọi sự vật rõ ràng. Tâm linh nàng tiên nữ áo trắng và Hoàng Yến lập tức bị nhìn thấu, đúng như chàng dự đoán, còn kém tâm linh của Hồng Linh, chàng lại cảm giác cảnh vật chung quanh từ biệt tự, phòng ốc, góc tối, đến chỗ sáng, cây cỏ, ngọn lá, nụ hoa, nhụy hoa, đến côn trùng nhỏ bé đều nằm trong tầm quan sát của giác quan của chàng. Tất cả mỗi vật đều đóng một vai trò nhất định khiến chúng quanh được thêu dệt liên kết hài hòa với nhau tạo thành một quang cảnh tự nhiên tuyệt hảo. Chàng thầm ca tán: "Tụng kỳ công, tuyệt hảo của đấng tạo hóa khéo sắp xếp an bài." Khi chàng tỉnh dậy thì ngạc nhiên không ngờ một ngụm trà đã khiến cảm giác quan của chàng tăng lên năng lực không biết bao nhiêu lần, không ngờ mình có thể nhìn thấu tâm linh người khác, song chàng nghĩ đây là hành vi không nên làm, vì trái với sinh hoạt tự nhiên và vô lễ khinh thường tha nhân. Vì vậy niềm vui khai mở được thần thông mới này bị giảm hết không còn bao nhiêu. Bất quá có thể tăng trưởng năng lực giác quan kỳ lạ này thì bản lãnh và khả năng tự vệ được nâng cao. "Chúc mừng công tử, không rẻ công tử có ngộ tính siêu việt đến thế, chỉ dùng một ngụm trà đã vào trong ngộ cảnh 6 giờ, chắc công tử đã thu hoạch không ít tích lợi. Tiên tử đã cho tại hạ dùng thứ trà rượu kỳ gì thế?" "Đó gọi là ngộ đạo trà, nhưng không phải ai dùng cũng có thể bước vào ngộ đạo cảnh, và dù có bước vào được thì thời gian ngắn dài có khác nhau. Như tiểu nữ cũng chỉ có 2 lần mỗi lần được 3 canh giờ mà thôi." "Thế thì thật cảm tạ tiên tử, không biết sau này có thể làm gì đền đáp ân tình này." "Không cần phải vậy. Công tử cũng sắp phải đến dự cuộc tuyển chọn của tiên cung hội nên tiểu nữ nói rõ cho công tử mục đích của tiểu nữ, hy vọng công tử nhận lời." "Tiên tư cần chuyện gì cứ nêu ra, nếu tại hạ có thể làm được thì nhất định nhận lời. Tiểu nữ hy vọng khi tiến vào tiên điện có thể cùng công tử hợp tác." "Tiểu nữ lần này tiến tiên cung mục đích muốn tìm một vật nên chỉ cần vật này, còn bao nhiêu vật khác thì tiểu nữ không lãnh phần, tất cả là phần của công tử." "Tiên tử cần vật gì?" "Một kiện bạch ngọc hình thoi." Hàn Tinh không hiểu đó là thứ gì nên khẳng khái chấp nhận. "Được, tại hạ cũng không biết trong tiên điện có thứ gì. Nếu chúng ta chiếm được kiện này thì là phần của tiên tử. Nhưng cuộc tuyển hôm nay tại hạ không có gì nắm chắc, vì chỉ biết mình không biết ta." "À, việc này công tử an tâm, cứ theo nhận xét của tiểu nữ. Lần này không mấy ai qua được công tử, và lại lần này danh ngạch được chọn là 36 người. Chương 206 quái ác tử trùng.
Hàn Tinh chia tay đến dự hội tuyển tiên cung tư cách, khi đến nơi đã thấy trên 200 người, chàng xem danh sách thì biết mình sẽ có cuộc đấu ở khu vực IV, trận thứ 15. Hàn Tinh không thấy tên Bạch Sương nên truyền âm hỏi nàng. Vậy tiên tử trận đấu ở khu vực nào?
Tiểu nữ ư?
Thì được may mắn miễn không cần tranh đấu, trực tiếp chiếm một danh ngạch đặc biệt ngoại lệ thứ 37. Câu trả lời của nàng nằm trong dự liệu của Hàn Tinh, với bản lãnh của nàng, hôm qua ra tay với tên Hướng Thiên thì dù là tán tu cựu cấp cũng khó lòng tiếp thụ được, và trong cuộc tuyển chọn này thì phần nhiều là độ kiếp kỳ và tán tu. Cuộc tranh tài bắt đầu, quả nhiên Hàn Tinh thấy các trận đấu chỉ qua lại một hai chiêu đã phân thắng bại. Trong khu y chàng nhận ra tên Đao Si hôm nào đã gặp mặt hắn chỉ dùng một chiêu đao chém chết đối thủ, Nguyên Anh cũng không thoát chết, chỉ còn linh hồn phân tán thành vô hình hội tụ lại rồi biến mất trong thiên địa. Hàn Tinh trước kia dùng quang nhãn có thể luôn luôn thấy được linh hồn sau đó bị mất khả năng này, phải qua Thánh Anh mới có thể dùng quanh nhãn nhìn được, hiện nay chàng lại dùng cách khác bằng cảm giác quan mà nhận thức. Đao Si lạnh lùng sát khí rất nặng, xuất thủ không hề nhẹ tay bất kể đối phương tu vi cao thấp, Hàn Tinh đánh giá và nhận định tự hỏi không biết nhu khí hộ thân của mình có thể tiếp nổi sát đao khí của hắn không. Hàn Tinh cũng không bỏ qua các trận đấu nơi khu vực khác, thần thức vừa hướng ra khu vực bên cạnh liền bị ngăn cản, chàng tiếc nuối tính tọa phong bế ngũ quan tập trung thử sử dụng cảm giác quan mới ngộ được thì mừng rỡ quả nhiên thông qua cấm chế, xem một lúc không có gì đặc sắc chàng lại xem khu vực thứ ba, đúng lúc một gã áo vải, thân hình vạm vỡ vai phong đang đối đầu với một trung niên, cả hai cùng là tán tu cấp 2. Trung niên tán tu rút kiếm, kiếm khí tỏa lan ép về phía đối thủ thì thanh niên vạm vỡ áo vải cứ đứng yên bất động, ánh mắt nhìn đối phương không nói gì. Nhưng kiếm khí vừa tăng lên một tầng nữa thì trên người thanh niên áo vải toát ra một khí thế bức người, không khí chung quanh như đông đặt lại, kiếm khí liền bị phong cứng lại không còn thể tiến cũng không thể lùi. Hai đối thủ đứng kình nhau thì Hàn Tinh đã thấy trung niên đã có dấu hiệu bại trận, rõ ràng bị tinh thần lực của thanh niên áp đảo nắm giữ khống chế hết không gian tạo áp lực tinh thần đối phương khiến trung niên cầm kiếm mà như vô dụng, không thể nào có thể xuất chiêu. Vừa nhìn ra điều này thì quả nhiên trung niên đầu gối hơi trùng rồi bị đẩy văng ra phía sau 30 trượng, máu miệng trào ra thành một đoàn, đứng run rẩy cố phát âm. Ta thua. Lâm Nhan thắng. Hàn Tinh thấy tên Lâm Nhan này linh hồn lực cường đại, có lẽ hắn tu luyện công pháp đặc thù có liên quan đến tinh thần, ý chí, nên hắn dễ dàng chiếm quyền khống chế không gian và sau đó công kích tinh thần đối phương. Bên ngoài như là chưa hề giao thủ nhưng thật ra đã vô hình tranh đấu trao đổi so chiêu bằng tinh thần ý chí. Hàn Tinh thấy khu vực của mình mới đánh xong 5 trận nên lại dùng cảm giác quan xem các khu khác, lại thấy một đôi khá hấp dẫn. Nam đầu trọc xâm hình thành lòng cao thước, tu vi ít nhất cũng bắt cấp tán tu, chín tay cầm sẵn đại phủ màu đen kịt có vẻ rất nặng, đen hơn rất nhiều so với màu da ngăm của hắn. Hắn đang tuét miệng nhe răng cười nhìn đối thủ của hắn, hắn tự cho rằng trận này nắm chắc phần thắng, không ngờ mình may mắn trận đầu đối thủ của mình lại là nữ nhân, chính là nữ nhân áo trắng, da trắng dáng vẻ ôn nhu yếu đuối, vận dáng vẻ cũ tay trái ôm đàn tranh trông như tiên nữ hạ phàm. Hàn Tinh nhận ra nàng chính là Xuân Nhu thì thầm than, tên trọc xâm hình này, cứ khinh địch đi. Đã đi đến quỷ môn quan rồi mà tâm trí vẫn còn u mê. Quả nhiên vừa bắt đầu trận đấu, Xuân Nhu tay phải so dây dạo đàn, đang lúc tên ra ngâm hùng hổ cử đại phủ lên cao sấn vào thì mấy chục đoàn âm phong kéo đến như mây như khói, mỗi đoàn trong đó cất chứa không biết bao nhiêu lưới phong nhuận sắc bén, tên ra ngâm bị trận đứng ngay lập tức vội múa cự phủ đón đỡ phong nhuận, sau đó thấy không ổn vì âm phong mềm mại đỡ chỗ này hở chỗ kia, cứ như luồng khói xào rượu trượt thoát đánh vào cánh tay, tiết hầu, hai mắt, hắn vội lui lại sử dụng thuẫn bảo phủ, kín toàn thân một bức tường khí đỏ thẫm. Lúc này tiếng dạo đàn đã chuyển sang âm hưởng nhẹ nhàng huyền chuyển, mọi người ngạc nhiên không hiểu bản đàn ôn nhu. Thích hai như bồi dưỡng tâm linh như vậy chẳng lẽ nàng trình diễn nhằm khán thính giả mua vui hưởng thụ. Đông Xuân Nhu năm ngón phẩy một cái, một chuỗi tinh tang vang lên, mọi người lập tức cảm thấy như hồn mình bị địa giật, nảy giật lên chẳng khác đứa trẻ đang được hưởng thụ vớt ve của người mẹ bỗng nhiên bị vỗ mạnh một cái vào cái mông trần tươi mát, khiến hắn hét lên kinh sợ. Mọi người bị ảnh hưởng như thế thì tên da ngăm kia không sao tránh nổi trực tiếp trúng đòn, hộp máu tâm linh bị thương trầm trọng, khiến vòng thuẫn khí bảo hộ bị ảm đạm xuống để ra sơ hở. Cẩm Phong nhận lợi dụng thời cơ nhằm kẽ hở xông vào cắt đứt thân thể đối phương khắp thân thể. Mọi người chỉ thấy thân thể to lớn của hắn ngã vật xuống, người đầy máu, Nguyên Anh xuất khiếu nói: "Ngươi thắng, ngươi thân đã vẫn thì ta thu chiếm lợi phẩm. Mấy thứ này ngươi bây giờ không giữ được." Xuân Du nói xong thu chiếc cự phủ cùng chữ vật túi của đối phương. Nàng đã tha cho đối phương Nguyên Anh chỉ thu chiếm lợi phẩm cũng đã là nhân nhượng nhiều, nếu không Nguyên Anh xuất khiếu cũng khó bảo toàn nếu nàng nhanh tay đánh chúng. Bỗng chàng nghe Bạch Sương truyền âm. Vị Bạch tiên tử này có cầm kỹ thật là kỳ diệu, tên kia chưa nghe xong nửa bài thần đã vẫn hư nát đi. Kiện tiên bảo cự phủ kia tuy là bảo vật nhái thần phủ nhưng phẩm chất không tệ. Nàng cất đi hồng mai sau tặng cho song tu bạn lữ cũng là một kiện đáng giá. Hàn Tinh không phủ nhận, chưa có ý kiến gì thì lại nghe. Ồ, công tử mau xem trận đấu ở khu vực thứ 5. Hàn Tinh nghe theo chú ý theo dõi thì thấy hai người một vận áo đen, vẻ mặt âm trầm trên tay cầm một chiếc tử sắc tề mi côn lớn cỡ như thanh vân tiêu của mình. Chàng thấy quái dị sao tên Hắc Y này rõ ràng mới có tu vị hợp thể hậu kỳ nhưng sao cũng chiếm được ngọc bội thỉnh giản. Đối thủ của hắn là một đạo sĩ tuổi già nhưng thân thể quắc thước, tinh thần kiên định, ánh mắt sáng sủa chói lọi như hai vì sao nhỏ chiếu ra. Hai người chưa đánh phần thắng đã nghiêng hẳn về đạo sĩ người già, quả nhiên vừa xuất trận tinh thần đạo sĩ đã áp đảo đối phương, hai mắt nhìn chừng khiến tên áo đen kinh tâm đảm phách, cảm giác như mọi ý nghĩ xấu xa, mọi thủ đoạn ẩn giấu trong lòng đều bị phơi bày ra trước mặt, không thủ đoạn thâm độc, như mô xảo quyệt gì có thể đem ra thi tế hát. Hàn Tinh xem đến đây thì thất vọng chưa thấy gì là đặc sắc, không biết sao Bạch Sương cho là hay thì bất chợt tề mi côn phóng ra,
lập tức một đám mây bay xông về phía đạo sĩ, chàng tỉ mỉ xem kỹ thì nhận ra là một đàn tử trùng đông mấy triệu con. Tuy chưa thấy loại tử trùng này độc hại ra sao, nhưng xem khí thế của chúng cũng đã kinh người khiến người ta khó mà tránh nổi. Lão đạo sĩ gầm lên một tiếng, hai ống tay áo phất ra, hai luồng cương khí hình thành trận đám tử trùng lại, nhưng tử trùng vừa bị ngăn cản đường thì lại chia bảy bay ra phía sau, phía hông cuối cùng lọt vào được một số. Lão đạo thấy nguy, biết tử trùng lợi hại, vội đánh ra một đoàn hỏa diễm đốt đám tử trùng bị đốt rơi xuống đất. Chàng xem thì ra cánh chúng bị đốt trụi, nhưng thân không chết, bò ngổn ngang mấy trăm ngàn con. Chàng lại thấy có con từ dưới đất bay lên thì ngạc nhiên xem kỹ, thì ra cánh của chúng sau khi bị đốt mất trong chốc lát lại mọc bốn cái cánh khác, dường như còn mạnh mẽ hơn trước bay lên. Một khắc sau có đến hàng triệu con bị đốt cháy cánh, nhưng lão đạo thấy số lượng không hề giảm, lại tập trung đốt tử trùng không hề phát hiện ra bọn xê húng chẳng những không chết lại còn nhờ đó tăng tiến cường lực. Xem thêm lúc nữa bỗng chàng phát hiện đàn tử trùng con nào con nấy to lớn và hung dữ hơn lúc đầu gấp mấy chục lần, liền nghĩ phải chăng mấy con này bị đốt cánh mọc cánh nhiều lần mới tăng trưởng nhanh như thế, thật là một loài độc vật quái lạ đến kỳ dị. Lão đạo sĩ sau hơn một tiếng đồng hồ không ngừng phát hỏa chân nguyên, lúc này đã tiêu hao không ít. Lúc đầu lão mừng thầm cho là có thể thắng đối phương không tốn bao nhiêu hơi sức, bây giờ thấy tử trùng của đối phương cực kỳ lợi hại, số lượng lại quá nhiều, mình nhất định phải tìm ra cách giết hết chúng, không thể để thua một hợp thể kỳ được, nếu không thanh danh thập toàn đạo sĩ của mình mất hết. Thấy hỏa diễm không sao duy trì lâu được, lão đành đem thần thông cuối cùng của mình ra đối phó, ý niệm hình thành cả con người lão đông thay đổi hoàn toàn, khí thế toát ra tăng thêm 10 phần, đàn tử trùng cả triệu con lập tức bị giam cầm ngưng động trong không gian trước mắt. Mọi người chứng kiến âm thầm bội phục thần thông này, quyền năng kỳ diệu vô cùng. Trong đó có người hô lên, lãnh vực thần thông. Lão đạo sĩ thong thả lấy ra một chữ vật ra thu bắt hết tử trùng trong một ý niệm. Sau đó nhìn đối thủ, thì lúc này lãnh vực bị tan vỡ không gian giam cầm hết linh nghiệm. Tên Hắc Y mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng khẽ thở ra một hơi, vì vừa rồi chỉ còn cách cái chết trong gang tấc. Vừa thấy lãnh vực cấm chế không gian bị vỡ, hắn vội thả hai chục con ong vàng chói mắt, đầu sư tử, con nào cũng to như ngón tay cái bay như một đàn châu chấu vang lên những tiếng phành phạch kèm theo âm vo vo như tiếng gió lớn rít. Dù chỉ số ít nhưng khí thế mạnh còn hơn gần triệu con tử trùng lúc vừa rồi, chẳng khác một đoàn kỵ binh xông đến. Lão đạo thấy vậy cả kinh, dùng phong thuật và hỏa diễm đuổi xong đàn ong không hề hấn gì, cứ đuổi tận diệt đến cùng. Lão vội la lên, ta chịu thua. Xong lời lão đã trễ, vì trong lúc chân nguyên và tinh thần bị hao mòn, lão lộ sơ hở nên đã bị ba con đốt rồi. A, thân lão đạo ngã xuống, nguyên anh xuất hiếu, mọi người nhìn thấy liền tái mặt nuốt một búng nước miếng, vì thân thể lão đạo vừa ngã xuống đã thành một vũng nước vàng, xương tóc cũng không còn, chỉ còn lại quần áo, một kiện phi kiếm, hai kiện chữ vật túi. Tên áo đen bước tới không khách sáo thu hết, tự mở một túi chữ vật giải thoát đàn tử trùng. Trung Hoài thắng. Thì ra hắn tên Trung Hoài, nuôi quái trùng thật độc. Nhưng dùng túi chữ vật bắt hết triệu tử trùng là cách hay. Đang phân tích thêm, cảm quan thu liễm, ngũ quan khôi phục trở lại thì đã trọng tài đã kêu tên mình. Đối thủ của Hàn Tinh là một thanh niên tán tu cấp 2, Địch Vân. Chàng không hề dám chểnh mảng vì theo lời Bạch Xương Tiên Tử nói, khu y này chỉ có hai hạng cao thủ, một là cực cường, hai là cực nhược, nàng không nói mình thuộc vào hạng nào, biết đâu mình thuộc lộ á nhược không chừng. Vừa bắt đầu tên Địch Vân biến mất trước mặt, Hàn Tinh thấy vậy bình tĩnh ý niệm tập trung vào cổ loa thạch, một nguồn nhu khí dày đặc lập tức bao phủ quanh người, nguồn nhu khí này dày hơn hôm qua rất nhiều khiến chàng ngạc nhiên, chẳng lẽ hôm qua ngộ thêm một tầng cảm giác quan viên cổ lao thạch cũng được thăng cấp. Vừa nghĩ đến đây, cảm giác quan nhận ra đối thủ từ phía sau tay cầm bảo phiến quạt vào gáy mình một chiêu, Hàn Phong từ bảo phiến như một cơn lốc vừa mạnh vừa sắc bén của đê. Hến, Hàn Tinh ý niệm lại chuyển đổi, bao nhiêu nhu khí đang bao bọc quanh người liền chuyển động kết tụ thành một cái lưới vô hình che trước gáy và đầu. Trang Liên cảm thấy Hàn Phong đánh vào cái lưới khiến nó trúng vào như một con vật bay vào một chiếc màng nện, chạm đến gáy mình khiến đầu góc mình lạnh leo băng băng. Vừa lúc đó nhu khí cái lưới bật ngược trở lại, đẩy bật cuồng phong của đối thủ, Hàn Tinh thấy vậy vội xoay người lăng không lao theo đấm thẳng một quyền vào giữa đan điền đối thủ, quyền chưa chạm thân thể nhưng quyền thế nhu kình đã đánh trúng. Chỉ thấy đối phương hét lên một tiếng a, cả người đang vô ảnh biến thành hữu hình bay ra 50 mấy trượng, đụng vào một bức bình chướng vô hình rơi xuống nằm bất động. Bức bình chướng này được xê ác cao thủ trong ban tổ chức bố trí bền vững vô song, mọi người chỉ thấy bức bình chướng rung động lung lay một hồi mới yên. Hàn Tinh thắng trận đầu không mất bao nhiêu sức lực, càng thấy có 5 cao thủ khác cường mạnh, trong đó những hai vị không cần ra tay, chỉ dùng tinh thần lực uy áp khiến đối phương phải chịu thua. Chương 207 cổ loa thạch đối hắc cương bảo đao. Thí tuyển mới hết vòng đầu, trên 200 người nay chỉ còn 88 người, một số tử thương lưỡng bại câu thương, một số hôm sau không kịp bồi dưỡng sức hao mòn và chữa lành vết thương đành bỏ cuộc, dù tư cách tiến vào tiên điện hấp dẫn đến đâu, mạng sống để thừa hưởng mới là quan trọng, và lại tiến vào tiên điện cũng không phải nơi an toàn dễ dàng thu hoạch báu vật. Hàn Tinh về phòng trọ nghỉ ngơi, chàng không kiếm Bạch Xương nói chuyện mà tính tọa xem lại những gì mình thu hoạch hôm nay, trận xem cuối cùng đặc sắc của lão đạo sĩ kia, rõ ràng lão có thể dễ dàng thắng đối thủ nếu lão đánh giá được sợ lợi hại của độc trùng kia, đem lãnh vực không gian ra thi triển ngay từ ban đầu, khống chế bầy trùng, lập tức giết địch thì đã không bị thua thảm hại mất mạng đáng tiếc. Đúng là một bài học quý giá, tuy chàng đã từng nghe biết mình biết địch mới nắm giữ phần thắng, và trong khi tranh đấu sinh tử muốn giữ mạng thì ra tay cũng phải ngoan độc, trừ khi đối thủ đã thua nhưng chính mình vẫn phải phòng hộ cảnh giác từng hành động, ý chí của đối thủ. Hàn Tinh tự so với lão đạo sĩ kia thì thần thông không gian lãnh vực mạnh hơn đôi chút, có thể kéo dài thời gian gấp mấy lần, đối với độc trùng chẳng có chỗ dựa vào tam muội bạch hỏa và xuyên nguyệt chỉ của mình,
song bạch hỏa này lâu rồi không hề đem ra sử dụng, không biết có bị thoái hậu không. Ý nghĩ đem ra xem thử hình thành thì tay phải giơ ra trước, Hàn Tinh kinh ngạc không thôi, bạch hỏa không thấy trên bàn tay nhưng cảm giác vẫn đang tồn tại, chàng tò mò hỏa sắc đã thành vô hình vô sắc từ L. C nào, không biết tác dụng so với trước thế nào, chàng lấy ra một tảng hắc thạch, một tài liệu luyện bảo đặt phía trước xuất một chỉ đánh ra, Hàn Tinh chỉ thấy một tia chớp xạ trên tảng đá, chàng xem lại tảng đá thì thấy một lỗ thủng nhỏ như cây tăm, nhưng thông suốt có thể nhìn thấy ánh sáng bên kia tảng đá, chung quanh lỗ thủng nhắn nhủi, màu sắc không hề đổi khác, tảng đá nhiệt độ không hề nóng lên như bình thường. Chàng lại dùng ý niệm thử mấy chục lần xuyên nguyệt chỉ đánh vào tảng đá, không đánh thủng trái lại khống chế chỉ lực đánh vào độ nông sâu khác nhau, chàng điều chỉnh một giờ đồng hồ thấy như ý mới nghỉ tay. Sau cùng Hàn Tinh đem vô hình hỏa nung chảy khối đá thì lại cảm thấy, vô hình hỏa có thể như ý tăng giảm nhiệt độ theo ý mình, nung chảy khối đá cũng không cần phải dùng cực hạn nhiệt năng. Hàn Tinh phát hiện ra năng lực vô hình vô sắc hỏa này thì mừng rỡ, thầm đoán bạch hỏa của mình biến dị từ khi tu luyện vào cổ loa quyết tầng nhất và đoán chỉ có nó mới có thể nung chảy được cổ loa tảng đá nền móng kia. Chàng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Hàn Tinh gạt bỏ vô hình vô sắc hỏa sang một bên, nhớ đến cổ cầm của vị Thẩm Xuân Nhu kia, tuy chàng lúc đó không phải trực tiếp phải đối phó cầm âm sát thanh đó nhưng cũng cảm nhận được một ít biến ảo trong đó. Cầm âm sát chiêu đã biến thành vô số kiếm khí sắc bén ẩn chứa trong phong thanh cuồng nộ lúc gần lúc hiện trong không gian, sắc bén đến cực độ, cường mạnh đến nỗi chỉ dùng 3-4 thành cũng khiến một bát cấp tán tiên cao thủ như Triển Hùng trực tiếp bị khống chế và đánh bay vô phương trống. Đỡ. Nghĩ đến chính mình cũng có thể thanh vân tiêu có thể tụ lôi điện công địch, nếu phải so đấu với cầm ầm đem lộ ai điện thuật này ra đối phó dù có thắng thì cũng chẳng có gì đáng kể. Hàn Tinh nhớ lại tình trạng trong tiểu quán máy hôm trước khi dùng nhu khí hộ thân tê. Ừ, viên đá nền tảng cổ loa thật là kỳ diệu đến khó hiểu, nhẹ nhàng, mềm như nước, dịu như lụa như tơ lại có thể cuốn lấy cản đỡ một sức mạnh mấy và cân. Trong đầu Hàn Tinh nghĩ đến đây bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, chàng vội vào Hồng Mông Linh Châu đưa thanh vân tiêu lên ngôi, âm sóng vừa hiện, thanh chưa truyền ra thì nhu khí từ cổ loa viên đá nền tảng cũng bao bọc thân thể mình như cũ, chàng dùng ý chí trong tiêu âm điều khiển nhu khí của viên đá, khiến viên đá rung động muốn bay ra, như không nhu thuận đồng ý, hai bên bất giác rằng có hơn 10 tiếng đồng hồ, tâm trí tinh thần chàng hao mòn hầu như muốn buông xuôi thua cuộc, tay cầm thanh vân tiêu run lên từng đợt, bồng thanh quanh từ thanh vân tiêu bừng sáng như ánh dương ban mai, nhu khí liền bị khống chế hoàn toàn tùy theo tiêu âm sử dụng, viên đá lập tức bay ra ngoài thân thể bay vòng quanh thân thể chàng càng lúc càng nhanh khiến linh khí chung quanh ba động như đang trong giấc ngủ lâu dài. NG bị đánh thức dậy, quần quận như sóng trào dồn dập như thác lũ sóng trào chạy về đây, nhập vào vòng xoay của viên đá. Hàn Tinh không thèm chú ý đến điểm đó, tiếp tục dùng ý niệm qua tiêu âm điều khiển luồng nhu khí vô hình biến thành đủ hình đủ dạng, hình nón, hình lưới, độ rộng, độ dày tùy ý, lại có thể biến thành ảo ảnh hữu hình hữu sắc, chàng dùng giác quan mà kiểm chứng đánh giá. Thấy kết quả này cũng tạm đủ trói buộc được cầm âm sát khí, Hàn Tinh thôi diễn cho thuần thục thu nhu khí trả về cổ loa thạch thì trợn mắt há mồm, thấy tảng đá trong mấy tiếng đồng hồ đã lớn lên mấy chục lần, khí chất tăng vọt cũng tương đương, chàng trở ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới thì đã gần sáng mới biết mình ở thôi diễn trong Hồng Mông Linh Châu giới không phải chỉ đơn giản mấy tiếng. Hàn Tinh sau khi thôi diễn tinh thần, ý chí hao mòn chẳng còn mấy giờ thư giãn, chợt nhớ đến quê nhà lâu nay buổi sáng không dùng cà phê chỗ lửa, liền đem ra rang một mẹ pha ra uống. Đông Bạch Sương hiện thân trước mặt cười nói: "Công tử đang giấu giếm dùng món gì thế, mùi không tệ." "Đâu có gì phải giấu, đây là cà phê, một đặc sản quê hương tôi. Mời Bạch tiên tử thưởng thức một ly." Hàn Tinh vừa nói đã pha xong một ly nữa đưa cho nàng. "Cà phê này có tác dụng như thế nào?" "Tác dụng làm cho đầu óc tỉnh táo, cũng vì tôi đem qua tâm trí, tinh thần lao nhọc nhiều nên đem thứ này ra kích thích tinh thần." "Thì ra công tử đêm qua đã lao nhọc phải chăng vì cuộc thi tuyển hôm nay? Không biết có thu hoạch lớn lao không?" "Cũng phải. Đây cũng là cơ hội học hỏi tăng lên một chút bản lĩnh tự vệ mà thôi, không có gì lớn lao đáng kể đâu." Bạch Sương dùng xong cà phê xong mỉm cười nói: "Thứ cà phê này tuy làm cho tâm trí thanh tỉnh nhưng không có tác dụng bổ sung tâm thần hao mòn mệt mỏi. Hay là để em giúp công tử một lần?" Hàn Tinh nghe xong, lại thấy nụ cười mị lực hấp dẫn chút nữa thần hồn bị lôi cuốn, thánh anh bị đánh động. Nàng bỗng dưng đổi cách xưng em một giọng ôn nhu khiến cho chàng như được nghe giọng ngọt ngào của người yêu hồng linh. May mà chàng chỉ bị mị lực làm cho choáng mấy giây rồi thanh tỉnh lại, chàng tự nhủ chính trong lúc đang buồn khổ người yêu bị bắt cóc không biết tung tích lại gặp tình cảnh này thật là nguy hiểm. Song chàng không biết đây cũng là cơ hội truy luyện tình cảm, tình yêu có được sự tinh tuyển hay không cũng là do những thử thách như vậy. Hàn Tinh ngạc nhiên hỏi lại: "Bạch tiên tử có cách gì có thể nhanh chóng?" "Đương nhiên có." "Công tử buông lỏng tâm tình, thư giãn đừng có dùng ý chí chống lại." Hàn Tinh đang còn ngạc nhiên thì cảm thấy mình tâm linh tiến vào một cảnh lạ, mạnh đang một mình bên một dòng suối, phía bên phải là một vườn hoa trong đó toàn là loại hoa lạ, chàng chưa hề biết đến. Thấy linh khí chung quanh dày đặc lại tươi mát, chàng hấp vào một hơi thật sâu tận đáy các buồng phổi. Phía xa xa là một tòa cung điện lộng lẫy nguy nga, vẻ huy hoàng tráng lệ chưa từng thấy trên nhân gian. Lúc này là buổi sáng, sương mù bắt đầu bị ánh nắng ban mai đẩy lui, làm cho chàng cảm giác ấm áp trên làn da đầy sức sống. Đông cung đàn hòa tiếng hát vang lên, đồng thời bảy tiên nữ áo vàng theo nhịp điệu uyển chuyển từ trong cung điện lăng không bay lượn ra, vũ điệu thân ảnh theo thành hòa hợp nên một với cảnh vật hài hòa đất trời, ánh ban mai xen lẫn làn sương mỏng ban sáng. Không bao lâu một tiên nữ áo trắng che mặt khí chất trội vượt trên bảy tiên nữ gấp không bì ảo nhiều lần theo nhịp điệu thong thả bay ra hòa giữa bảy tiên nữ. Hàn Tinh thấy dáng điệu nàng quen mắt thì ngạc nhiên, thì ra đúng là Bạch Sương đang cùng mình thưởng thức cà phê. Thất tiên nữ bao quanh nàng,
khi nàng tiến gần hàn tinh, một mùi hương dễ chịu thâm nhập vào khứu giác làm chàng đang ngơ ngẩn xem địa vũ đặc sắc kỳ diệu vô cùng, ngửi thấy mùi hương thơm dịu thì càng khẳng định không ngờ bạch tiên nữ tự thân hòa với thất nữ trong múa điệu cung đàn. Nàng đống vén màn che mặt lên hàn tinh, chỉ nhìn được nụ cười tuyệt đẹp trên môi, còn đẹp hơn nụ cười chàng đã từng được nhìn qua. Hàn tinh thưởng màn vũ xong thì tiên cảnh cũng biến mất, cảnh vật chung quanh là phòng trọ không hề có ai như cảnh vừa rồi, và bạch xương tiên nữ đã không hề đến đây. Trang kiểm lại chính mình thì quả nhiên xem màn vũ trong ảo cảnh vừa rồi đã khiến bao nhiêu tâm thần tiêu hao đã được bồi đắp, sung mãn như cũ. Hàn tinh thấy giờ thí luyện sắp đến liền ngự đao bay đến địa điểm. Trang bị sắp xếp rút thăm thi đấu với Đao Si, ngay trận thứ 2 khu vực 2. Hai người đã từng biết nhau ngay khi nhận được bội ngọc thư mời, đối với Đao Si Hàn tinh khí tức rất lạ, ngay khi gặp hắn đã dùng sát đao khí dọ thám, thấy phản ứng của Hàn tinh quả nhiên không xem đao khí mãnh liệt của mình vào đâu, nhất là với ánh mắt xem thường kia khiến Đao Si cảm thấy của mình bị khiêu khích. Hắn nhất định cho tên có ánh mắt đáng ghét này là vật tế đao. Hàn tinh không biết mình bị đối phương cho lọt vào cặp mắt xanh từ lâu, bị liệt vào tử bảng của đối phương. Thật ra chàng hôm xưa bị sát đao khí của đối phương áp đến khiến chàng khó chịu, song cố nhẫn nhịn không thèm để ý tên sát thủ vô cớ gây hấn. Lần này tình thế bắt buộc phải đối mặt, hôm qua Hàn tinh cũng đã được xem đao ý của hắn, nhanh và độc. Không nhanh sao được khi đối phương đã đạt đến đao ý, ý niệm hình thành đao khí đã đến cổ đối phương. Hàn tinh cũng đã thường sử dụng ý niệm thần thông nên hiểu được sự lợi hại, song bây giờ chàng đã ngộ thêm cảm giác quan nên tự tin có thể thắng được đối phương. Thêm vào đó chàng mới nghiên cứu thêm nhu khí hộ thân và thanh vân tiêu ý niệm điều khiển nhu khí này đến kỳ diệu, tuy dự định dùng tiêu âm bố chí nhu kình để tự vệ cầm âm sát chiêu. Hiện nay đối tượng không dùng cầm âm trái lại đao khí, chàng thấy sự việc đơn giản hơn, vì cầm âm còn có tâm thần công kích, còn sát đao khí thì không, chàng có thể trực tiếp dùng ý niệm điều khiển nhu khí hộ thân để ngăn trận và thừa cơ hộ phản công bất ngờ. Hai người đứng đối diện nhau, trên tay Đao Si xuất sẵn thanh hắc đao, chưa bắt đầu trận đấu sát khí từ đao đã vô hình bức ra một chu vi mười mấy trượng. Đao Si thấy Hàn Tinh vẫn tay không thì hỏi: bảo khí của ngươi đâu? Ngươi rồi sẽ biết, khi nào cần thì ta tự xuất ra. Ngươi sẽ hối hận không kịp. Để chờ xem. Hai người vừa trao đổi hai câu ngắn ngủi, chủ đài kiêm trọng tài đã lên tiếng. Bắt đấu. Hàn Tinh vừa nói ra chờ xem, đã đóng lại ngũ quan sử dụng cảm giác quan đến cực hạn. Trang đã nhận định với ánh mắt thường của mình sẽ không thể nào xem kịp đao ý để phản ứng kịp thời, trừ khi có thánh anh phụ giúp, cách này chàng không muốn nên chỉ còn cách dùng cảm quan ra đối ứng. Đao xin niệm ý mười mấy đao phong như những cơn lốc nhỏ tám hướng, cùng mười phương từ trên không đồng thời công đến. Mọi người liền cảm thấy thanh niên y phục màu vàng úa bị đao phong phủ kín mọi mặt đánh tới, ai cũng lo cho thanh niên vì biết đao ý của Đao Si cực kỳ tàn độc, chưa hề nghe thấy thất thủ bao giờ. Trong một biệt phủ cách đó 200 trượng, Hoàng Oanh, Hoàng Yến thấy Hàn Tinh ngũ quan đóng kín thì lo lắng. Hoàng Oanh vội hỏi: "Tiểu thư, không biết hắn qua khỏi trận này không?" Tên Đao Si này đao ý đã lì huyền đến trình độ đao người hợp nhất, kết thành đao ý, đao vẫn trong tay mà đao ý hình thành công địch. Yên tâm xem kỹ đi, nếu hắn tầm thường ta chú ý hắn làm gì? Dù đêm qua hắn không thu hoạch được lợi ích gì, cũng vẫn có khả năng tự vệ trước Đao Si. Lưỡng Hoàng Y tiên nữ vừa nghe vậy, đã thấy mười mấy cơn lốc đao tiến gần thanh niên trong gang tấc thì dường như gặp phải bức tường vô hình ngăn cản dừng lại biến mất vô tâm. Đao Si thấy đối phương dễ dàng hóa giải chiêu đao không hiểu chỉ phỏng đoán dường như chạm phải một bức tường vô hình bảo vệ bao bọc đối phương. Trong khi đó mọi người xem đều phỏng đoán như hắn, chỉ có Bạch Xương thấy được điều tỉ mỉ trong đó, chính là nhận ra được từ thân Hàn Tinh bất chợt phát ra hai mươi mấy cái chuông thành hình dày đặc nhu khí tương ứng với số đao cùng đó lấy. Hàn Tinh ý niệm tạo ra những cái nón nhu khí vô hình từ viên cổ loa thạch đón lấy đao chiêu, không ngờ Bạch Xương cảm ứng nhìn ra được. Tuy vậy nàng không khỏi lấy kỳ, sao lại có người dám liều lĩnh lấy nhu kình đón đao khí cương cứng sắc bén như thế. Khi Đao Si biết đao khí của mình không làm gì được đối phương, bèn mạnh bạo quyết định dùng thực đao, cả người lẫn đao trong tiếng hét sát hợp thành một đạo ảnh đen bay vọt tới nhanh như tia chớp. Hàn Tinh liền cảm thấy một mũi sắc bén cương nhọn như mũi thương chọc đến, lớp nhu kình bị xé ra. Thấy nguy, chàng thấy không còn kịp nữa, vội vận hết niệm ý lực vào cổ loa viên đá, thì chàng nghe một tiếng cắt lọt vào tai, chàng liền bị một lực đạo đẩy lui 7-8 bước, còn đối phương bị văng ra 10 trượng ngẩn người cầm thanh hắc đao chỉ còn cán. Hàn Tinh xem lại mình thì ra cổ loa viên đá đã xuất đang không ngừng xoay quanh thân mình. Trang Liên cảnh cáo đối phương: "Cẩn thận, thiết chiêu." Đồng thời ý niệm thành, viên đá đang xoay tròn tự nhiên thay đổi quỹ tích bay vọt ra nhắm ngay đối phương. Đao Si vừa nghe đối phương cảnh cáo đã thấy một vật như một viên đá đang bay lại, nhưng trong chớp mắt đã đến trước mặt lại biến thành một khối đá khổng lồ như một tòa nhà, càng lúc khí thế càng kinh người, hắn định tránh né thì lại cảm thấy chân tay cứng ngắc không hề nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay ngón chân. Hàn Tinh sợ hét lên một tiếng thì bất chợt khối đá đang bay đến với vận tốc kinh khủng dừng ngay lại trước mặt hắn chỉ hai phần. Cùng phong tử viên đá đẩy hắn văng xa mấy trăm trượng chạm vào màn khí bình chướng do ban tổ chức bố trí, rơi xuống nằm sóng xoài. Viên đá khổng lồ vừa dừng lại liền biến thành nhỏ bay vọt trở về Hàn Tinh. Trang nhìn xuống đất trước mình thì thấy đao đối phương bị gãy thành nhiều đoạn rơi xuống lúc chạm phải cổ loa viên đá. Khí bảo gì thế? Ngươi không thấy à? Một viên đá kỳ lạ. Vị trọng tài không cần xem Đao Si cũng thấy hắn hơi thở đã điều hòa, nội tạng bị thương tương đối trầm trọng, không thể chết được, vội tuyên bố: Hàn Tinh thắng. Lưỡng Hoàng Y tiên nữ chứng kiến Hoàng Oanh vội nói: Thì ra hắn có một bảo khí kỳ lạ, phẩm chất không kém gì một kiện tiên khí trung phẩm. Bạch Xương không nói gì, trong lòng thầm hỏi tiên khí trung phẩm thôi sao. Chương 208 bi thảm Đao Si. Tiểu tí nói sai điều gì hay sao? Ngươi đánh giá không sai, nhưng thiếu sót không ít yếu điểm. Hoàng Yến, ngươi thử nói nhận xét của ngươi xem,
những ưu điểm nào chứng tỏ kiện thạch bia này vượt qua trung cấp tiên bảo. Tảng đá của hắn cứ nhìn thì biết chưa được tôi luyện, chỉ đáng coi là nguyên liệu luyện bảo. Tuy chưa được tượng sư luyện bảo đã có khí thế to lớn không kém tiên bảo trung cấp, một khi được sử dụng vào việc luyện bảo thì chắc chắn không thể chỉ là trung cấp tiên bảo như hiện nay. Còn điểm nào nữa không? Tảng đá hình dáng dẹp khí chất kỳ lạ ở chỗ tiểu tỷ chưa từng biết loại gì, tên gì sao lại cứng rắn đến như thế, có thể khiến cho cây hắc cương đao kia ít cũng là tiên bảo sơ cấp phải gãy nát, khiến tên đao si kia dường như đã chọn làm bổn mạng pháp bảo khiến tâm thần của hắn bị tổn thương nặng nề. Khí chất mới là điểm mấu chốt, tảng đá này rõ ràng có hơi thở, luôn bức tỏa ra một lớp nhu khí ôn hòa, chủ nhân của nó có thể dùng lấy nhu khí này để tự vệ như hắn đã làm để đón tên triển hùng kia, khiến tên này không bị thương tổn gì cả. Vừa rồi hắn dùng chính tảng đá đón lấy thanh cương đao kia làm ta không ngờ, và đồng thời cố ý làm lộ ra một kiện bảo vật bí mật. Trước nay tiểu tỷ tưởng hắn tu luyện công pháp đặc thù, khéo ẩn giấu tu vi thì ra hắn cất giấu tảng đá quái dị thần kỳ. Bạch Sương ngẫm nghĩ đến lúc nàng giúp Hàn Tinh khôi phục tâm thần tiêu hao, tâm hắn đã hầu như chẳng dao động mạnh như thường tình. Những cao thủ tu chân giới thường dù chỉ nhìn nụ cười của mình cũng ngây ngất nửa ngày, ảnh hưởng 5-6 tháng mới phải, còn hắn thì chỉ sửng sốt say mê đôi chút rồi lại an định như cũ, ngay cả trong ảo cảnh cũng vậy. Hay là hắn tu luyện tịch tuyệt tình quyết, không thể nào vì bề ngoài hắn vẫn thể hiện nhu hòa và dễ gần đối với nữ nhân. Càng nghĩ đến Hàn Tinh nàng càng tò mò vì nhìn không ra từ tu vi đến phẩm cách. Nghĩ lại cẩn thận nàng mới nói. Chưa hẳn ngươi trước nay sai, vì ngoài tảng đá này hắn chắc chắn còn ẩn giấu nhiều điều kỳ diệu nữa. Nếu ta có thể kề cận thường xuyên thì có thể khám phá ra nhiều hơn. Đạo si không ngờ đến, bổn mạng pháp bảo của mình bị chấn gãy ra làm bốn đoạn, tâm thần lập tức bị đại thương, huyết mạch khí mạch của loạn, chưa kịp ổn định đã bị khí thế của tảng đá khổng lồ kia đánh bay bất tỉnh mấy phút. Khi hắn tỉnh lại hắn vẫn còn thắc mắc trong ý nghĩ tảng đá là thứ khí bảo gì đây, ngay cả tiên đao của mình cũng bị chấn gãy. Từ khi có được kiện bảo đao này hắn chưa từng bại, cũng không cần dùng đến 10 chiêu, thường thì trực tiếp diệt sát ngay chiêu đầu, nhanh gọn. Hắn kiểm tra lại thân thể thì biến sắc, tâm thần tổn thương nặng nề, nội phủ tổn thương, kinh mạch cũng bị chấn nát mấy đường. Đao si lòng đau như cắt, ngoài thảm bại đao bị hủy lẫn vết đại thương, hắn còn một nỗi đau khác phi thường lớn, chính là đại uy danh đao si đệ nhất danh đao đã bị hủy vào một tay vô danh. Hàn Tinh đối với hắn là vô danh, vì hắn chưa bao giờ biết đến trừ lần đầu tiên gặp mặt trước đây 10 năm ở Vô Cực Tông. Đao si nhìn trên tay vẫn còn cầm cán đao, hắn dùng một tia thần thức quét về phía đấu trường thì thấy ba đoạn đao còn nằm vương vãi dưới đất, hắn lại nghe thấy chủ đài tuyên bố Hàn Tinh thắng trận thì hề bại thu ba đoạn đao lại âm thầm rời nhanh chóng khỏi nơi đây. Đao si rời khỏi đã ngàn dặm, hắn không dám dùng toàn lực ngự đao phi hành sợ tâm thần đại thương ảnh hưởng. Chẳng dè đi xa ngoài ngàn dặm hắn đông biến sắc tỏ vẻ lo lắng, phát hiện có nhiều tia thần thức theo dõi. Bình thường hắn đi kiếm người khác thách đấu, không dè hôm nay thật không may vừa bị đại thương đã có cao thủ theo dõi tìm đến bây giờ dù muốn trốn tránh cũng không kịp. Trong chốc lát đã có mặt 20 mấy cao thủ lạ mặt. Một người trung niên trong bọn bắt chuyện. A, thì ra Đao Si tiền bối, cơn gió nào mang tiền bối đến đây? Hân hạnh, thật là vui sướng gặp được cao danh Đao Si. Các ngươi là ai? Theo dõi ta có chuyện gì? Bọn tiểu bối nghe danh đao của tiền bối đã lâu nên thỉnh bàn luận cùng tiền bối một chút. Hôm nay ta không rảnh, các ngươi thất vọng đi. Tiền bối nói vậy, phải chăng khinh bọn ta? Trước đây chỉ có Đao Si thách đấu thiên hạ, và lại không ai được từ chối, nếu từ chối là bất kính thì phải chết. Hôm nay không rẻ tiền bối lại từ chối chúng ta, không phải là chuyện cười sao? Ha ha, ha ha, Đao Si đã hết thời rồi, bổn mạng bảo đao cũng đã bị hủy. Tiên giới có thành ngữ, đao còn thì người còn, đao mất thì người vẫn. Sao tiền bối còn tham sống, lại không rộng lượng bố thí cho bọn này mấy kỳ chiêu cho bọn ta được sáng mắt? Tiền bối không nể mặt chúng ta cũng không cần khách sáo. Các ngươi định vần công ta chăng? Như vậy sao đáng mặt anh hùng? Miễn sao hạ sát được Đao Si danh nổi như cồn, một trong những tuyển nhân đủ tư cách vào tiên điện thì đều là anh hùng cả. Người chịu trói đi. Mau. Lời vừa dứt kim kiếm từ trên tay xuất ra hàng vạn kim ảnh sát khí dày đặc, đồng thời bốn cao thủ đứng bốn góc ra tay cũng không chậm, một người sử dụng phi đao, người sử dụng thương, người dùng kích, người dùng thần trung đánh ra đồng loạt, còn lại những người khác đứng xa chờ đợi thời cơ, ai nấy như có tử thù đại hận bất cộng đáy thiên đối với Đao Si, chỉ trực sẽ sát phanh thây kẻ thù. Đao Si mặc dù bách chiến thắng, song bây giờ khí thế giảm sút 9 phần, tạm thời dùng thanh đao cũ, thanh long đao, thượng phẩm bảo khí, tuy không vừa tay nhưng cũng đủ đánh với bọn kẻ thù bị ổi đáng ghét, đáng hận này. Vừa hoành đao, đao ảnh đầy trời đồng thời những tiếng long cong sắc bén vang lên, đao phong, kiếm phong tạo lên những cơn lốc cuốn cây cối cùng đất cắt mù mịt, song không hề ảnh hưởng mọi người. Những cao thủ tìm đến đều là hợp thể kỳ trở nên, một nguyên anh kỳ cũng không có. Đao Si vừa đón một chiêu hợp công vội độn biết mất trước mọi người, họ vội dùng thần thức tra xét thì thấy hắn đã ở xa ngoài 700 dặm. Xem ra hắn đã chui vào lưới như chúng ta tính toán. Các đạo hữu, chúng ta mau đến xem. Đao Si vừa độn gần ngàn dặm không thấy ai đuổi theo thì an tâm, nhưng bỗng dưng quang cảnh trước mắt tối sầm lại, cảnh vật quay cuồng và cuồng lôi vô số nhắm hắn đánh xuống, hắn vội độn xuống nhưng vô hiệu, đành dùng thân pháp tránh né. Ha ha, đã vào sát trận của ta rồi còn muốn độn đi đâu? Hãy ở lại chơi với lôi hỏa một chút. Đao Si nghe vậy biết mình bị tính kế xa vào bẫy giận run lên, nếu lúc bình thường hắn không xem sát trận này vào đâu, trực tiếp dùng đao ý xả mấy đao, hoành mấy đường là dễ dàng phá. Hôm nay đúng là hổ xuống phố bỏ chó khinh thường, thật là bị sỉ nhục vô cùng. Hắn gầm lên một tiếng hoành đao chém một nhát về phía trước, thì thấy tay cầm đao tê dần như muốn rứt thì cả kinh, đầu óc thanh tỉnh trở lại. Hắn nhận xét chung quanh chỉ thấy nơi này khô ráo không có cỏ cây và chỉ có những tảng đá,
dưới đất cũng toàn là đá tảng mười phần khô cằn. Hắn ngạc nhiên vô cùng, không biết tay nào bố trí trận này, cao minh đến độ đao phá không nổi, lại không thể sử dụng độ thuật. Lúc này nhóm người mới chặn đường đánh đến đây thì một thanh bảo thanh niên nhiên bước ra. Một người vội hỏi: "Con ngồi đâu rồi, liệu trận pháp của Thạch đạo hữu có giam giữ được hắn không?" "Các vị an tâm, hắn đã bị Hàn Tinh đại ca phá vỡ bổn mạng pháp bảo, tâm thần, ý chí đại thương, nội tạng dường như cũng không nguyên vẹn nên không thể phá được lôi hỏa sát trận của ta." Mọi người thở phào. Vị kiếm tiên Trương Hằng hỏi: "Hắn bị thương thì chúng ta biết, nhưng sao đạo hữu vừa rồi lại gọi vị Hàn Tinh tiền bối kia là đại ca, chẳng hay hai vị quen biết ra sao?" Thạch Khôn trầm tư liên tưởng vị Hàn Tinh, mới 10 năm tưởng như trăm năm đã qua, lúc đó hai người đều còn trẻ mới bước vào đời, tuy vậy vị Hàn đại ca tu vi bản lãnh chưa có gì là vượt trội, chỉ là như tu luyện loại tu quyết kỳ dị và đặc biệt trận pháp đạo lý vô cùng thâm ảo, đến cả đại trận cường mạnh của Bạch Vân Sơn cũng bình an lẻn vào được dễ như không. Hắn lại có cả dị bảo không gian, khi chia tay lần đầu dường như đột phá trúc cơ, khi gặp lần sau lại có thể chung sức sánh vai với cả nguyên anh kỳ cao thủ tranh đấu với yêu nhân, làm cho mình rung động bội phục không ngớt. Đáng tiếc cơ hội gặp lại Hàn đại ca không có, mới vừa rồi lại được nghe danh mới biết Hàn đại ca cũng được trong nhóm tỷ thí tranh tài để đoạt một vé vào tiên điện, hôm nay là y nghe chàng đánh bại vị đệ nhất Đao Si, một cao thủ pháp thuật và đao thuật song tu cực kỳ hung ác và lợi hại, ít nhất cũng có tán tiên tám cấp. Dù có tu vi tán tiên tám cấp cũng bị bại trong tay hắn, tại tu chân giới được đánh giá ngang hàng với cựu cấp tán tu dù pháp thuật tu vi mới đạt được. Thạch Khôn được nhóm cao thủ mời đến trợ lực, tuy hắn mới có nguyên anh trung kỳ song trận pháp đạo hạnh có danh khí rất lớn, dù đối mặt với hợp thể kỳ cũng không hề sợ. Nay gặp nhóm cao thủ tu vi yếu nhất cũng hợp thể kỳ làm cho Thạch Khôn phải cẩn thận cân nhắc mà làm việc, nên cố ý nhắc đến Hàn Tinh đại danh để dựa vào. 10 năm trước đây chúng ta đồng hành mạo hiểm ở Ngũ Thai Tinh cùng một chỗ Đông Duyến Châu 3 năm, sau đó chia ta. Không ngờ chỉ sau hơn 10 năm không thấy Hàn đại ca đã có tư cách tiến vào tiên điện vượt xa ý nghĩ mọi người. Vậy lúc đó tu vi của vị Hàn tiền bối đó cao sâu là bao? Nói thật chắc quý vị tiền bối không tin, nhưng vẫn phải nói Hàn đại ca lúc đó chỉ nguyên anh sơ kỳ là cùng, nhưng vẻ bên ngoài cùng với khí tức biểu hiện trúc cơ kỳ tu sĩ. Mọi người giật mình nhìn nhau, quả nhiên không tin có người như vậy. Tiên kiếm Trương Hoành lại hỏi lại: "Mọi điều ngươi nói sự thật? Vạn bối có mấy cái gan lại dám nói láo, đều là sự thật." Thạch Khôn chứng thực xong trong lòng lại hối hận một phần, sợ Hàn đại ca sau khi bị tiết lộ chuyện này ra sẽ gặp phải phiền não. Hắn không biết người muốn kiếm Hàn Tinh phiền não hiện nay ở tu chân giới không nhiều. Vị Hàn đại ca của Thạch đạo hữu thật là một thiên tài kỳ nhân, phải nói là thiên tài trong thiên tài, kỳ nhân trong kỳ nhân, cổ kim độc nhất vô nhị. Nếu có dịp xin Thạch đạo hữu có thể giới thiệu ta cho vị Hàn tiền bối được không? Điều này e rằng ngoài tầm tay văn bối, vì chính bạn muốn gặp lại Hàn đại ca nhưng không có cơ hội. Chính vì thế gia mới bảo là nếu có dịp, có cơ hội. Vị kiếm tiên Trương Hoành cũng đã là tán tu cấp 7, huynh trưởng của Lao Trương Thiên trước kia gặp phải Đao Si, tỷ thí bị Đao Si diện sắt nên hắn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Quả nhiên vừa nghe tin kẻ thù bị bại trận đao mất người trọng thương nên kêu gọi những bạn hữu đồng cảnh ngộ quần công giết Đao Si trả thù. Trương Hoành biết đến Đao Si đã lợi hại như thế nào, vậy mà vị Hàn Tinh kia chỉ một vài chiêu đã bại dễ dàng như thế, vậy nếu được vị này quan hệ qua lại một chút thì lợi ích sẽ không lường được. Nhưng nghe Thạch Khôn nói vậy thì cơ hội cũng không nhiều. Quả nhiên Đao Si bị khốn trong sát trận, bị lôi hỏa đả thương thêm, thương thế đã nặng càng thêm nặng, cuối cùng sau 10 ngày dùng đủ mọi thủ đoạn quần công liên thủ bị đánh tán mạng, Nguyên Anh cũng không thoát chết. Chiếm lợi phẩm được Trương Hoành đem chia, Thạch Khôn cũng được phần, nhờ quen biết Hàn Tinh hắn được an toàn, có lẽ hắn có giá trị lợi dụng. Hàn Tinh đánh thắng Đao Si làm toàn trường ngạc nhiên, chàng không thèm để ý đến ai, ngay cả Đao Si khi rời đi cũng không, chàng ở khu tỷ thí cứ tĩnh tọa một góc kín đáo xem các trận đấu trong năm khu vực. Chương 209 hai thanh niên cờ dại. Minh đi rồi, thằng Dần với thằng Tinh hai đứa được Minh cho phép vào căn nhà bằng tre nứa của chàng tu luyện và sinh sống. Hai đứa hai ba chục năm tu luyện căn bản là luyện thể, bây giờ mới ngưng thì cảm thấy như là một giấc mơ, bản lãnh ngang ngửa hơn kém nhau không còn bao nhiêu. Thằng Dần trở về lần này với vóc dáng một thanh niên khiến cho mấy đứa trong nhà nhìn với con mắt lạ lẫm. Hắn tuy lớn sắc nhưng tính cách đối xử ăn nói, chơi đùa không khác xưa chút nào, nên mấy ngày sau bọn trẻ xuống lại rủ hắn đi chơi, trong đó có mấy đứa lớn tuổi hơn nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nhất là thằng Thành Long hơn Dần. Những 4 tuổi. Thành Long thấy thằng Dần mới năm ngoái còn đứng tới nách mình, một hai xưng em bây giờ nó còn cao lớn hơn mình nữa, thì thầm nhủ dù mày có chóng lớn đi nữa thì sức lực có bao nhiêu, tao cứ kẹp đầu vào nách mà cú đầu như năm xưa thì mày chạy đường nào. Dần trở về tuy lớn sắc nhưng vẫn còn tâm tính trẻ con và vẫn khiêm nhường xưng em với mấy đứa lớn tuổi hơn nó. Song việc đời không dễ dàng như vậy, bây giờ tu vi của nó đã tăng mạnh, cả thể xác lẫn tinh thần và pháp lực thần thông không chỉ tăng một vào cấp mà là gấp mấy chục lần, nên chuyện nhỏ lớn nói sau lưng với nhau đều lọt vào tai hai thằng Dần và Tinh. Không nhờ hưu nhờ thế hai đứa đã có thể dùng căn bản thần thức của mình nên mọi cử chỉ bọn kia đều lọt vào thức hạ của hai đứa. Thành Long đang đứng với mấy anh chị lớn nói: "Em thấy không, thằng Dần tuy lớn đẹp mã nhưng chỉ chơi đùa với bọn con nít trông không ra thể thống gì cả, thật là dị hợm. Loan là cô gái nay đã 15 tuổi, có sắc đẹp mặn mà, tuy ra hơi ngăm nhưng người cân đối, trên bộ mặt ngũ quan hài hòa, nhất là đôi mắt và đôi môi son nổi bật, nàng mới 15 đang tuổi phát triển mạnh khiến cho các anh mới lớn mỗi khi thấy nàng đều âm thầm nắn nót sửa lại bộ dạng của mình." Trong đó Thành Long là một trong số đó. Tuy sống trong một nhà nhưng đối thủ tỉnh trường quá đông, bây giờ tự dưng lại có thêm hai thằng, lại là thằng Dần trong số đó, thì trong thâm tâm tuy đấu kỵ nhưng không dám tỏ ra rõ ràng. "Em thấy em Dần,
À quên, anh Dần rất đẹp trai, dáng vẻ anh hùng lộ liễu ra rồi. Anh Dần chơi đùa với mấy em nhỏ như vậy mới phải đạo, chúng ta vẫn xem nhau như anh em một nhà, một đại gia đình. Sao em lại nói vậy, thằng Dần nó đáng tuổi em út của em sao bây giờ lại đổi cách xưng hô tự hạ mình gọi nó là anh Dần. Mấy anh chị khác, em cứ thấy ai đáng phục đáng kính thì gọi là anh sao lại không được. Trần Nguyên cũng là một trong nhóm của Thành Long nghe vậy liền hỏi. Nó có cái mã bên ngoài thì có gì đáng phục, tính tình nó lại còn giống con nít mới rứt sữa còn chưa có dậy thì, không hiểu gì đến phong tình lãng mạn. Không hiểu phong tình có sao, chờ một hai năm nữa là nó hiểu liền lo gì. Ê Long, thằng Dần quả nhiên có chút phong độ, lúc nào thuận tiện chúng ta rủ nó thử sức một phen mày thấy thế nào. Nghe Trần Nguyên đề nghị đám con trai ai cũng đồng tình, còn mấy đứa con gái lo sợ hai má Mai Nhị và Hương Thủy biết được nên không ý kiến tả ra rút lui. Dần. Mấy thằng kia cả gan đòi đọ sức với mày cơ đấy. Biết rồi. Chắc lúc đó cũng hé ra một vài miếng kẹo họ biết khó sau này khỏi làm phiền. Phải đấy. Tao thấy em Loan kia hình như bắt đầu thích mày đó. Nói vậy. Không phải đâu, chị Loan trước nay vẫn tốt với tao nên tỏ ra như vậy. Mày không nghe bọn họ nói tao không hiểu phong tình à? Phong tình là gì? Ha ha. Thì ra mày cũng không hiểu như tao, chắc là chuyện trai gái bậy bạ tỏ te gì đó. Hai đứa cùng cười một hồi vang ra khỏi căn nhà tre khiến mọi người không hiểu hai đứa đang có chuyện vui vẻ gì. Tuy không ai hiểu nhưng Hương Thủy lại mỉm cười, nàng cũng được Minh truyền cho công pháp để tu luyện nên làm sao nàng không nhìn thấu. Hai thằng này rõ ràng tu vi không giới mình, còn thân thể đã luyện rất cường mạnh, mấy tên Long hay Nguyên kia trước sau cũng chịu thiệt thòi thôi, bị một trận cũng tốt. Không biết hai thằng này được anh Minh truyền cho môn võ gì. Hương Thủy trong lòng đầy chờ mong nên không ngớt theo dõi bọn trẻ. Hôm sau Hương Thủy đi chợ với Mai Nhị mới đi nửa đường giả vờ có chuyện cần phải trở về nhà. Nàng âm thầm về nhà thấy quả nhiên bọn trẻ đã rủ nhau ra vườn phía sau nhà hoạt động chân tay. Thành Long năm nay đã 16, cao 169cm, hắn thường cảm thấy cơ thể của mình tràn trề sức sống, thỉnh thoảng tự xem cơ bắp chân tay của mình cứng chắc, các sớ thịt đường gân nổi lên, hắn hay so sánh với bạn bè đồng lứa thấy mình trội hơn ít nhiều. Thành Long cũng như mọi trai trẻ bình thường đã học lóm một số võ kỹ căn bản, đấm đạp, đá, lên gối thì thằng nào cũng biết. Hắn lâu lâu cũng đem ra sử dụng mỗi khi đánh lộn và biết thằng Dần năm trước còn nhỏ lại xếp sòng trong khối lớp 5, đánh lộn rất hung nhưng không xem vào đâu nay bất chợt nó trổ mã cũng không thua mình. Thành Long đối mặt với thằng Dần thì Dần cứ tỉnh như đùa nói. Anh Long muốn thử thì cứ bắt đầu đi, em sẵn sàng rồi đó. Vậy mày coi chừng. Nói vừa dứt câu nắm tay phải đã gõ xuống đầu thằng Dần chưa chuẩn bị gì cả, chẳng ngờ tay chưa chạm đầu thì Dần đã thong thả giơ tay lên đỡ vừa đúng vào cổ tay Long, tuy nhìn thong thả xong rất đúng lúc, đúng chỗ. Tay trái Long đấm thẳng vào mặt Dần, Dần lắc đầu qua một bên chưa phản đòn. Long hai tay đánh mười mấy thế tay đều bị Dần tránh né hay gạt đi, đông Long bàn chân phải đá thẳng vào ngực Dần, mọi người thấy nó chẳng buồn tránh né buộc. Mọi người chỉ thấy Dần ta một tay phủi bụi còn Thành Long bị phản chấn lùi 7-8 bước sau đó té xuống đất không sao đứng vững được. Hắn cảm thấy bàn chân mình như đá vào tảng đá, đau thấu tận tim gan, cả người không còn hơi sức nữa. Trần Nguyên thấy vậy kỳ lạ chạ lại đỡ hỏi nhỏ. Chuyện gì vậy Long, vừa rồi rõ ràng mày đá trúng ngực nó mà. Ngực nó không biết giấu cái gì cứng như tảng đá khiến bàn chân tao đá phải đau thấu tim. Trần Nguyên nghe như vậy hồ nghi quay lại hỏi Dần. Dần mày độn cái gì trước ngực vậy? Em có độn gì đâu. Làm như em là con gái chả bằng đâu cần độn mặc áo ngực che đậy làm gì. Bọn con trai nghe vậy cười ha hả, còn con gái đang tuổi dậy thì đỏ mặt chạy trốn mất. Nói xong cởi mấy cái cúc áo ra phanh ngực cho coi thì quả nhiên chẳng có độn gì cả. Thanh Long thấy vậy ngẩn ngơ nhưng sau đó hiểu ra ngay, thằng Dần này người rắn chắc như sắt thép, đánh chỉ đau tay chân mình, vừa rồi khi đánh vào mặt vào đầu nó thì nó giáng đỡ và tránh né, sau đó đánh vào người thì nó đứng yên để cho đánh. Hắn giáng nhịn đau đứng dậy lại bên thằng Dần chộp vào vai nó nắn bóp thì quả nhiên rất cứng cáp, bóp đến bắp tay thì thấy không những gân gốc quần quận mà còn chắc địch. Long ngạc nhiên hỏi. Dần, ai dạy mày luyện thân thể vậy? Không thể nói được. Đông có một con bé lanh lành nói. Anh Minh dạy đấy, chắc chắn là anh Minh. Anh Dần giấu em sao nổi. Thanh Long xem xong thân thể thằng Dần lại tiện tay chộp ngay thằng Mai Tinh nắn bóp. Mai Tinh nột quá chịu không được cười giấy rùa chạy mất vào nhà. Mọi người thấy vậy lại cười vang. Nguyên hai thằng con nít lớn xác này hôm qua đã vui lùa với bọn trẻ cả buổi nên gần gũi không còn cố kỵ điều gì. Mấy ngày sau hai thằng Dần và Tinh rủ nhau lấy xe đạp đi chơi. Nguyên trước kia trong Hồng Mông Linh Châu giới hai đứa đã được sư phụ đưa cho mỗi đứa một chiếc xe đạp, hai đứa xem như bảo vật cất kỹ trong chữ vật nhẫn, vừa lên xe định chạy đi bọn trẻ đã tranh nhau đò theo. Thấy khó lòng từ chối nên hai đứa đành phải trở đi khắp làng xóm, sau khi về thì hai đứa được đi khe nói. Chúng mày biết không, đi xe anh Dần đã lắm. Chạy như bay, qua mặt Honda cái mèo, ngồi phía sau lại ngửi có mùi thơm từ người anh Dần nữa. Còn đã hơn người hoa nữa. Cái gì? Còn con Mai, mày có thấy giống như vậy không? Đúng vậy. Nhưng không biết mùi hoa gì. Thế là chuyện này đến thai mấy chị lớn, trong đó có Loan và Hương, hai nàng 16 tuổi này vội nghĩ kế, kiếm hai đứa nhờ trở đi học nhà bạn. Dần và Tinh phải chở hai chị không ngờ đến bị dò xét thực hư. Khi đi được vài trăm mét hai nàng nháy mắt ra hiệu đồng thời bỗng dựa đầu vào vai, hai nàng ngửi thấy một mùi thơm rất nhẹ. Loan vội nói. Đạp nhanh lên bốn. Chậm như vậy sao mát mẻ được. Hai thằng đang thong thả nghe vậy bỗng ra đạp mạnh. Hai chiếc xe đạp vọt lên lướt về phía trước như tên bắn, hai cô gái tóc thề tung bay phất phới, cánh tay phải bất giác ôm chặt eo hai tài xế. Hai thằng Dần và Tinh rung động cả người, tuy tính dục chưa thành thục nhưng lần đầu bị phái nữ chạm phải khiến cả người tê dại,
hai đứa đang trong lúc tập trung lái xe với vận tốc cao phải cố khống chế tâm tình không dám phân tâm. Sau khi vượt qua gần 10 cây số, Loan mới bảo dừng lại, bước xuống tiến vào một tiệm tạp hóa. Vừa bước vào thì một cô gái cỡ tuổi chị Loan vui vẻ đón tiếp 14 người lên trên lầu, trong khi ánh mắt lén nhìn hai thanh niên đi theo nhịp tim nhảy loạn, đôi má nóng bừng quả là đẹp trai, thật xịn, cực phẩm đối tượng yêu. Không biết là ai sao bị hai nàng này lôi kéo đến đây. Vừa vào đến phòng khách Loan đã giới thiệu, đây là Kiều Lan bạn học. Kiều Lan đồng tuổi với Loan, từ nhỏ đã là đứa bé dễ thương, mới năm trước thành dáng vẻ thiếu nữ, đúng là đẹp như trăng 16, ngoại trừ khuôn mặt, ngũ quan, mái tóc duyên dáng thu hút người đối diện lại có da dẻ trắng hồng mịn mà dáng vóc cao ráo thân hình nở nang eo thon, giọng nói thanh thoát nhỏ nhẹ dễ nghe. Một năm nay nàng bị trai làng cùng trai trong trường học theo đuổi đến phiền não, cửa tiệm tạp hóa của cha mẹ nàng cũng nhờ nàng thỉnh thoảng ra đứng bán tự nhiên một năm nay trở nên đắt hàng. Kiều Lan đẹp lạ lùng mị lực lớn nhưng gặp hai thanh niên lạ thấy họ không hề bị ảnh hưởng gì, trái lại chính nàng trong lòng bất an như có hiệu thỏ chạy. Còn đây là Trung Hiếu và Mai Tinh, anh em trong cô nhi viện. Thấy Kiều Lan đi lấy nước đãi khách dần đề nghị. Thôi mấy chị ở đây học hành chúng em đi, chút nữa trở lại đón. Đã đến rồi thì ngồi uống miếng nước rồi đi, nhớ là chỉ 20-10 phút thôi. Biết rồi, chị Loan. Hai thằng không biết nói gì cứ uống xong ly nước vội đứng lên ngại ngùng chào Kiều Lan chạy mất. Đúng 20 phút sau hai thằng trở lại thì đã thấy hai chị chờ sẵn, vừa lên xe là chào Kiều Lan chạy về. Hai nàng Loan và Hương thấy ánh mắt trông theo, và ánh mắt liếc trộm hai đứa thì thủ thầm nguy to, con Lan phải lòng hai thằng nhóc này, song không nói ra. Chuyến về hai nàng thấy hai thằng lái xe mồ hôi chạy ra mùi hương nồng từ người phát ra rõ rệt khiến vừa về đến nhà chị Hương đã hỏi. Chuyện gì vậy, sao chuyến về có vẻ mệt mỏi vậy? Đâu có. Còn chối nữa. Thật ra dù đi nhiều hơn cũng không sao, chỉ vì lúc về chúng em bị ánh mắt chị Tiểu Lan làm cho sợ quá, tâm cảnh bất an ba. Van chị, lần sau chớ bắt chúng em trở đến đó nữa. Sợ cái gì? Ngay cả Thành Long cũng không phải là đối thủ sao lại đi sợ một cô gái yếu đuối. Thang Dấn nghe vậy gãi đầu không biết phải giải thích ra sao, cảm thấy thật mất mặt tấp úng. Không phải đâu, hai cái này không liên quan với nhau, chị Loan. Đó mới chính là điều cố kỵ đáng sợ của chúng em. Quả nhiên một hôm Thang Dấn đi chơi tình cờ gặp Tiểu Lan thì vừa gật đầu chào vội lần chạy mất khiến Tiểu Lan ánh mắt trông theo ngẩn người rồi cười thầm một chàng đẹp trai dại gái. Nguyên lai đơn giản, Tiểu Lan, Loan, Hương lứa tuổi dậy thì đã chớm biết yêu, còn hai Thang Dấn và Tinh dáng mã rất phong độ. Giáng dốc trưởng thành đúng với tiêu chuẩn các cô chọn đối tượng song tâm sinh lý chưa trưởng thành. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tạm tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123T20. Chương 210 tiền dâm hậu thú. Ngày qua ngày hai thằng đệ tử của Minh Lêu Lồng đi chơi suốt ngày qua tháng, chỉ làm những gì được Mai Nhị và Hương Thủy giao cho đi làm khiến hai bà mẹ nuôi lo lắng suy nghĩ kiếm việc nặng cho hai đứa. Hương Thủy đề nghị. Mùa này nắng hạn, các gia đình giếng nước bị khô nên rất cần người vét giếng, đào giếng, không biết hai đứa có đảm nhiệm được không? Chắc được. Phụ thợ hồ cũng cần đấy, nhưng nghề này cần người có chút kinh nghiệm, hai đứa nó không hợp. Thế là hai thằng không được thong dong nữa, ngày ngày chân lấm tay bùn đào móc, khiêng chở đất thay phiên nhau, mày đào tao kéo đất. Lúc đầu chưa quen việc vét giếng mất cả tuần, sau đó chỉ cần 2-3 ngày, rồi một ngày, còn đào giếng mới thì mất 2 tuần thỉnh thoảng còn gặp đá bàn phải bỏ dở. Sau đó hai đứa biết dùng thần thức dò đá trước cho khổ chủ, khiến đào đâu có nước đó. Đây là vùng cao nguyên nên giếng đào phải rất sâu, có khi sâu đến 25-30 mét. Thằng dân đề nghị, chúng ta đào giếng nhưng cũng nên lợi dụng công việc luyện tay chân một chút. Làm sao lợi dụng được? Này nhé, khi đào đã sâu tao cứ giả vờ cầm cuốc xẻng xuống nhưng đừng dùng nó, cứ dùng tay không mà đào. Như vậy cũng được, ngón tay chúng ta chắc đủ cứng để đào đất. Tao có một ý khác nữa, khi lên xuống không cần phải dùng dây mà lên trực tiếp nhảy lên nhảy xuống, hai đứa thay phiên nhau. Tao đào 3 thùng sau đó đổi phiên. Hai đứa thay phiên nhau nhảy lúc đầu chỉ lên được khi giếng sâu 10 mét, sau đó tăng được 11-12 mét. Công việc vét giếng, đào giếng được 2 tháng thì hết việc, trong vùng chẳng còn ai mướn. Bỗng Ai Nhị nghĩ đến Minh năm xưa bèn đề nghị. Bây giờ cũng sắp đến mùa lễ Giáng sinh. Năm đó anh Minh của các con chỉ mới 9 tuổi đã biết béo gọt làm tượng Giáng sinh bằng gỗ mít đem bán kiếm tiền nuôi thân. Bây giờ hai đứa hạ cây mí xấu nhất trong vườn xuống lấy gỗ về làm thử xem. Mấy năm nay chỉ cho quả bèo, quả chỉ có sơ mít không có múi. Hai đứa nghe lời làm theo. Mai Nhi đưa mẫu vẽ ra nhưng chuyện béo gọt đâu có phải chuyện dễ dàng như nàng tưởng. Hai thằng béo gọt trông rất nham nhở, méo lệch, đường đao gọt không ngọt, vân không nổi ôi thôi thì đủ mọi lỗi. Cả cây mít lớn không thu hoạch được gì. Mai Nhi lắc đầu thất vọng, nàng đâu biết rằng năm xưa Minh đam mê chơi quay, thấy bạn khác chơi mà mình không có nên thèm khác. Say mê bắt đầu chú tâm đến quay đứa khác từng chi tiết nhỏ, không phải chỉ một vài ngày là có khả năng béo thành công mà đã bỏ ra rất nhiều công sức, kiên nhẫn điều khiển lưỡi con dao, phòng tay, chảy nước đau xót. Việc này đương nhiên Minh giấu nhẹm không cho Mai Nhị biết, sợ mẹ ngăn cấm, Mai Nhị không biết tưởng rằng dễ dàng, bây giờ phát giác ra khó khăn xong không biết nguyên nhờ. Ân, nàng suy nghĩ một lát lại đưa ra bản tạc đao pháp ra dạy hai đứa. Cuối cùng hai đứa học đao pháp có chút thu hổ ạt đấy nhưng tạc không được cái gì ra hồn. Hương Thủy thấy vậy căng ngăn. Cứ như vậy không thành rồi, đành chờ anh Minh về dạy bọn chúng. Thế làm Ai Nhị bỏ qua chuyện này rồi lại kiếm việc khác cho bọn chúng làm, nào khuôn vác, đốn tỉa cà phê, đóng chuồng heo chuồng gà không có việc gì không làm. Thang Dân vốn đã cùng chịu khổ từ nhỏ nên không thấy gì là hèn, là hôi thối bẩn thỉu, còn Mai Tinh xưa kia đốn tuổi kiếm sống cũng không sợ khổ, nhưng lúc chở phân heo, phân bỏ thì khó chịu, song thấy Thang Dân chẳng có chút nào quản ngại nên lòng tự đại bị kích thích, quyết không thể để thua Thang Dân được,
thua một việc là bắt đầu thua nhiều điều khác kéo theo nên mấy lần thì cũng vượt qua khó khăn. Có những chủ vườn thấy vậy khen không tiếc lời rồi hỏi đùa. Hai thanh niên này được việc lắm, tính tính lại ôn nhu dễ chịu. Gia đình tôi có mấy đứa con gái, hai cậu thích đứa nào tôi gả cho. Thang dần sau một thời gian va chạm sự đời, bị mấy lần hớ, lần này hắn quan sát vẻ mặt, ánh mắt liền biết ngay người ta nói khách sáo mà thôi nên vội cười mạnh dạn nói. Không dám, con gái ông chủ đẹp như tiên thiên lại con nhà giàu học giỏi, còn chúng cháu chỉ là dân làm thuê, ngu dốt, chẳng có gì là tài năng, chẳng có gì là xứng hợp sao dám sánh được với con gái ông chủ. Nguyên con gái ông này một hôm đi học về thì vừa đúng lúc thằng Dần đốn cây cà phê bên hông nhà, tình cờ thấy khí thế của Dần biểu lộ ra thì bị lôi cuốn không thôi, vốn ở tuổi 16 vốn gặp bao nhiêu nam sinh cùng lớp, và cả trong họ hàng nàng chưa hề thấy người nào biểu hiện dáng vẻ anh hùng cường mạnh như thanh niên đốn cây này. Lúc ấy thằng Dần biết có ánh mắt đang lén xem mình nhưng hắn cứ thong thả chân theo đinh tấn một tay nâng đao đưa vào chúng vị trí vận kình vào cánh tay khẽ chém xuống, một cành cà phê bằng bắp đùi bị chém ngọt sau một vài giây mới đổ, trong khi Dần vẫn tiếp tục cánh khác, khi cành thứ nhất đổ thì hai cành còn lại cũng đã đứt. Và Dần đã thu đao quay lại nhìn cô nữ sinh mới đi học về khẽ cười. Nữ sinh bắt gặp nụ cười chàng thanh niên lạ mặt rất đẹp trong bộ đồ cũ kỹ, áo cổ tay, vừa rồi vai, cánh tay gân gốc tràn đầy sức sống, bây giờ đã trở lại nhắn nhủi xuông bình thường thì ngượng ngùng xấu hổ dắt xe thẳng vào nhà. Tối hôm đó trong lúc sum họp gia đình nàng kể thấy thanh niên một đao khẽ chặt một cái cành cà phê to như cái cột nhà đứt làm hai, mọi người không tin, ông chủ hôm sau len lén ra xem các vết đao nơi cây thì giật mình, cành nào bất cứ cũng chỉ một đao. Ông lại đến xem đao thì thấy nặng trịch rít cũng nặng 15 kg thì thầm kinh hãi hai thằng này đốn cây cả ngày với thanh đao này lại biểu hiện như cầm thanh dao cắm thường thì thật là khỏe. Thì ra là hai thanh đao Mai Nhị rèn tặng cho. Ông chủ thấy thằng Dần nói vậy trên môi nụ cười càng đậm. Đó là lẽ thường còn tao thì đặc biệt khác người, chỉ thích chọn rể hiền lành khỏe mạnh vừa chất phác lại cần cù như hai chú mày đây. Ông chủ cứ thích nói đùa. Nói tóm lại là chúng cháu không dám muốn. Tao nói thật tình chứ nói đùa bao giờ, mau về mời người lớn đến nói chuyện. Hai thằng về nói chuyện với Mai Nhị và Hương Thủy cả hai mỉm cười. Hương Thủy nói, được lọt vào mắt xanh của bố con người ta thì được hãnh diện chứ cần gì phải sợ. Hai con cứ đối xử tự nhiên không phải lo. Còn chuyện người lớn thì để ta lo. Hai thằng bất lo, trái lại bắt đầu tò mò chuyện trai gái cưới gả. Hai thằng mỗi đêm về phòng của Minh biệt lập với trẻ mồ côi khác không sao ngủ được, chợt ban tối nghe thấy tiếng hai người trai gái trao đổi. Em biết không, anh đã để ý thương em từ lâu và anh biết em cũng có tình cảm với anh, trước sau gì chúng ta cũng là của nhau. Vậy hôm nay em cho anh đi. Thằng Dần thằng Tinh đồng thời nghe được, hai đứa luyện thể đã có thành đạt. Về phần tu pháp quyết cũng bước vào luyện khí có thể dùng thần thức sơ đẳng, hai thằng vừa nghe bốn ánh mắt nhìn nhau không ai bảo ai thần thức theo dõi thấy thì ra thằng Sùi, hàng xóm bên phải thằng này vừa nhỏ chỉ cao được một thước lăm bốn, tuổi cũng mới lớn như anh Long và Nguyên thôi, còn cô gái cũng là hàng xóm cạnh nhà nhau, tên Hồng Thơm. Không được, bố mẹ biết được thì em chết đòn. Sợ gì có chuyện gì anh chịu hết. Anh chỉ nói giỏi, em bị đòn anh biết chăng, cản kịp chăng. Chuyện này không phải lo, dáng chịu đau một roi, hét to lên anh chạy sang liền. Không được, em sợ lắm. Lúc này thằng Sùi đến sát ôm lấy em Thơm, vuốt tóc nàng, sau đó vừa dẫn dụ vừa hôn lên tóc, lên gáy rồi chuyển xuống thai, rồi mặt. Thơm lúc đầu còn giãy giụa sau đó phản đối càng lúc càng yếu lấy lệ, rồi rơi vào vòng tay Sùi. Dần và Tinh thấy thằng Sùi tuy nhỏ con nhưng đối với dở trò con gái mạnh dạn, công hám lợi hại hẳn là biết rõ tâm lý đối phương. Hai thằng nhìn nhau thấy mình nhát đảm so với thằng Sùi thì cảm thấy tự thẹn, song lại không hiểu tâm sinh lý có liên quan đến sự tuổi tác trưởng thành. Hai tháng qua đi Hồng Thơm gặp Sùi khóc lóc, Dần và Tinh nghe lén thì ra nàng ta có thai, nên sợ hãi. Thằng Sùi nghe vậy cũng trầm tư suy nghĩ. Sau đó an ủi nàng hứa sẽ nhận lấy trách nhiệm, ngày mai nói chuyện này với ba mẹ hắn để nói chuyện cưới hỏi. Bố Hồng Thơm mấy hôm sau biết chuyện nổi trận lôi đình đánh đập con gái đuổi ra khỏi nhà, sau đó chửi thẳng Sùi lẫn gia đình nó không tiếc lời, Hồng Thơm vừa bị tống ra khỏi nhà thì Sùi đón nàng về nhà. May mắn ba mẹ Sùi chấp nhận nàng nên an ủi nàng kiên nhẫn chờ bố nàng bất giận rồi tính sau. Sùi Thơm tạm yên ổn ở nhà Sùi, một đêm hai đứa ở bên nhau Dần và Tinh đang theo dõi hai đứa bỗng trước mặt một quang ảnh lóe lên, hai đứa giật mình kinh hãi nhìn lại đồng thời quỳ xuống hô. Sư tôn, hai đứa chúng mày lười biếng tu luyện. Có chút thần thông đã làm chuyện rình mò, thật làm ta thất vọng. Hai ngươi thấy bản lãnh như vậy là đủ, không cầu tiến nữa sao? Đệ tử biết tội. Xin sư tôn tha thứ, lần sau đệ tử không dám nữa. Hừ, rình mò xem người ta có gì hay, lại nữa hai đứa kia làm chuyện tiền dâm hậu thú, là chuyện đáng khinh bỉ, không có gì tốt lành đáng học cả. Hai đứa tuổi còn nhỏ còn một khoảng cách chưa cần học đến tình cảm tính dục làm gì, một vài năm nữa tự động hiểu biết dần. Nên nhớ không có tình yêu, thì tính dục trở nên vô giá trị, trái lại còn thiệt hại cho chính mình. Điều quan trọng là luyện tập tâm tính. Trao dồi ý chí của mình cho vững mạnh sau này dùng nó điều khiển tình cảm, tính dục và mọi sinh hoạt khác trong cuộc sống. Nghe cho do ý chí phải làm chủ tất cả, khống chế điều khiển chứ không phải ngược lại để mấy thứ tầm thường điều khiển chi phối làm chủ mình. Vâng. Đệ tử hiểu được. Ánh mắt Minh nhìn thấu hai đệ tử của mình, nhìn thấu tất cả những gì hai đứa đã làm, cả những khó khăn đã trải qua cũng không giấu được. Dần và Mai Tinh bị ánh mắt sư tôn quét qua liền cảm thấy mọi sự ẩn giấu bí mật trong lòng đều bị phơi bày. Hai đứa đêm nay tính tọa tu luyện cho ta. Hôm sau hai đứa ngạc nhiên thấy ông Huyền bố của Hồng Thơm không còn giận dữ nóng nảy, trái lại mời ba mẹ của Sùi sang nói chuyện cưới hỏi. Hai đứa tự hỏi, phải chăng đêm qua sư tôn đã nhúng tay vào việc này?
không thể nào tự nhiên trong vòng một đêm tính tình lại quay 180 độ như vậy được. Ông Viễn đêm đó lửa giận sôi trào, vợ con không ai dám khuyên giải một câu, ngủ mãi cũng không được, mãi đến sáng mới thiếp đi thì một giấc mộng đến với ông, một thanh niên trong sương mù đến với ông hỏi: "Ông có chuyện gì sao để lửa cuốn lấy thân? Tôi đang thất vọng vì đứa con gái bị thằng Sùi dụ dỗ làm chuyện ô danh gia đình và thanh danh ông." "Này ông Viễn, ông có trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ con gái ông, song không có quyền quyết định mọi sự, tất cả theo ý mình được, nhất là khi nó đã trưởng thành thì nên tôn trọng tự do của nó. Hạnh phúc của con ông nằm trong tay nó có quyền quyết định. Hai đứa nó chỉ vì biết ông độc đoán, không thể nào chấp nhận tình yêu bọn chúng nên mới làm chuyện ván đóng thuyền này. Nếu ông nghĩ đến và còn thật sự thương yêu con gái ông thì ông phải thành toàn hôn lễ cho bọn chúng. Ngược lại thì ông sẽ mất con, thằng Sùi có duyên với con gái ông trời đã định đoạt, nó tuy dáng vẻ bé nhỏ song ý chí bản lãnh không thua ai, ông còn tức giận điều gì, vì hư danh bị tổn thương sao? Ô danh còn có thể rửa được, song mất con thì khó tìm lại được. Anh là ai? Ông không nhận ra tôi à bốn? Ha ha, ông trong quên. Thôi chúc ông, mọi người hạnh phúc. Bóng người mở khuất dần, ông Viễn ngủ một giấc đến sáng và ổn định, hết giận khiến mọi người ngạc nhiên. Ba ho 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 ba. Hàn Tinh sau ngày thí tuyển thứ hai mới về phòng trọ thì Triển Hùng đến cầu kiến tỏ ý muốn đi theo chàng, không ngờ Triển Hùng cũng thông qua được vòng 2. Ta trước nay độc hành đã quen, sao lại có thể để hắn theo được? Việc tìm kiếm Hồng Linh còn chưa có manh mối, tuy chưa vào tiên giới kiếm nhưng cũng biết khó có hy vọng, trước hãy tìm toàn tu chân giới, nhân dịp tiến vào tiên điện cũng để ý tìm kiếm, hay là nhờ tên Triển Hùng này có thể bất cho mình một số thời gian. Triển huynh, chuyện này hay là chờ sau khi tiên điện qua sẽ bàn sau. Điều quan trọng là ngày mai, nếu Triển huynh phải nỗ lực đạt được một danh ngạch tiến vào tiên điện đã. Triển Hùng rời khỏi không lâu, Xuân Nhu lại đến mời cùng nhau hợp tác. Xin lỗi Xuân Nhu đạo hữu, ta đã lỡ hứa hợp tác với người khác nên không thể nhận lời đạo hữu được. Đạo hữu không thể hỏi vị kia cho ta nhập bọn, chẳng phải người hợp tác càng nhiều càng được bảo đảm hay sao? Điều này ta không dám bảo đảm vì chúng ta hợp tác với nhau trong đó điều kiện đã được thỏa thuận, việc thêm người vào ta nghĩ khó mà thông qua. Hôm sau số người lọt vào vòng trong còn 44 người, trong số một người bị tổn thương nặng nề tự bỏ cuộc còn lại 43 người, 7 người phải bị loại ra nên rút thăm 7 người. 7 người rút thăm chúng có quyền chọn đối thủ trong số còn lại. Hàn Tinh không trong số này, song Triển Hùng bị một người chọn làm đối thủ cuối cùng. Triển Hùng đụng phải thanh niên áo đen, Trung Hoài chuyên nuôi dưỡng độc trùng. Triển Hùng theo gương lão đạo sĩ dùng chữ vật tốt thu được hơn một nửa số tử sắc độc trùng nhưng bị ba con đốt kịp thời chịu thua. Đang bị độc trùng hành hạ thì Hàn Tinh vì cảm tình hôm trước đến cầu mình xông ra trợ rút, đem chân khí đẩy lui chất độc ra khỏi thân thể, không ngờ thứ trùng này xâm nhập cả thức hải khiến chàng cảm thấy khó khăn, đem cả thánh anh đệ nhị vào thức hải hắn diệt sát tẩy rửa sạch sẽ độc trùng. Triển Hùng đang trong cơn nguy khốn, nguyên anh thấy thức hải bị độc trùng công hãm đến giai đoạn sinh tử nguy nan, thấy một vầng sáng tiến đến thì kinh hãi, tưởng là kẻ thù lạ mặt đoạt xá thì đã nghe tiếng từ trong vầng sáng trấn định. Triển huynh chớ có sợ, là ta Hàn Tinh đến giúp một tay. Tiếp theo một thân ảnh quang thanh tiến đến chộp về phía mình một cái, một màn quang ảnh lóe lên số tử trùng lập tức bị tóm gọn, tiếng rít vang dội đồng thời biến mất với quang ảnh. Thức hải đã trở nên vắng lặng không còn một bóng dáng, thì ra tử trùng đã bị Hàn Tinh bắt đi rồi không còn uy hiếp nguyên anh mình nữa. Triển Hùng thở phào, xem như qua được một kiếp nạn, trong lòng vẫn còn rung động bởi nguyên anh của Hàn Tinh và tử trùng. Quả nhiên cực mạnh, trong chớp mắt giải quyết xong tử trùng mình trước đây đánh giá hắn không sai, đi theo hắn là phải lắm. Cuộc thi tuyển cuối cùng nhanh chóng qua đi, một tháng sau bắt đầu tập trung tiến tiên điện. Hàn Tinh nhờ Triển Hùng tìm Hồng Linh một số tinh cầu, chàng cũng tìm số tinh cầu còn lại, nhưng trước hết chàng về thăm người nhà. Đúng lúc gặp chuyện thằng Sùi, chàng quan sát hai tên đệ tử thì bắt gặp hai tên đang tỏ vẻ khâm phục thằng Sùi, liền giáo huấn cho một trận. Hôm sau chàng chính thức truyền cho hai đứa tạc đao, luyện cho mỗi đứa một bộ năm thanh tạc đao rồi ra lệnh cho hai đứa đi về phía Sài Gòn kiếm việc làm kiếm tiền nuôi thân, luyện tâm tính. Chàng đưa một số địa chỉ người quen phong lại, dặn khi nào cần có thể mở ra nhờ giúp đỡ. Mai Nhị và Hương Thủy thấy Minh về giải quyết vấn đề hai tên ấu nhi người lớn thì nhẹ người. Hai đứa đã làm xáo trộn cuộc sống trẻ cô nhi rất nhiều. Minh nói chuyện riêng với từng người giải quyết hết những chuyện khó khăn lặt vặt, tài chính, thuốc men, vờ đến tối thì rời khỏi. Minh về tu chân giới dùng thời giờ tìm kiếm Hồng Linh. Chúc mừng Giáng sinh 4. Chương 211 khe nước không gian. Không biết đi bao nhiêu tinh cầu, trước mắt trong danh sách chỉ còn lại một tinh cầu Hàn Tinh chưa đi chiêu Hàn Tinh, trước sau vẫn không thấy tung tích Hồng Linh. Hàn Tinh ngự phi toa, một ánh quang khẽ chớp phi toa đem theo Hàn Tinh biến mất tại chỗ. Hai ngày hai đêm, cuối cùng tới. Chưa đến chàng đã nóng ruột thần thức quét một đường bao phủ trọn tinh cầu, không có. Phi toa đáp xuống, nơi này lạnh lẽo băng giá, Hàn Tinh thu lại phi toa như cũ một lần nữa kiểm lại với hỗ trợ của cảm giác quan. Không kết quả. Vậy có thể kết luận nàng bị bắt đem đi thượng giới. Không biết khả năng của ta so với cao thủ tại thượng giới ra sao. Năm kia nhờ cây nọ thần ta đánh bại con yêu thú kia, rồi dạo một vòng rồi trở về, như thế cũng không nắm chắc bản lãnh chính thức cao thủ thượng giới. Cứ xem nàng bạch xương khí tức, dường như từ thượng giới hạ phàm, bản lãnh thần thông không lường được chỉ có hơn chứ không kém mình mảy may. Không biết tu vi xếp hạng nào, lại còn tên ma quân liên quan đến Thiên Ma Tông, tưởng là hắn lộ diện sau khi mình diện tông phái hắn nhưng đến nay vẫn vô tâm tích. Thôi ta cứ tiến vào tiên phủ may ra thu hoạch chút ít tin tức hữu ích. Vừa định quay trở lại về Cửu Nguyên Tông, bỗng linh khí ba động, ba khí tức cường đại nhanh như tia chớp bay về hướng này. Hàn Tinh nhíu mày, người họ chưa đến đã nhận ra hai lão già, một lục bảo, một hoàng bảo, phía sau một thanh niên bạch y tiêu xoáy lăng không bước sau hai lão già. Ba người cách chàng trăm thước thì dừng lại, lão hoàng bảo hất cằm hỏi:
Các hạ là ai, đến đây làm gì? Hàn Tinh theo khí tức của lão phỏng đoán tu vi mới độ kiếp kỳ, lão Lục Bảo đứng bên trầm ổn hơn, bản lãnh cao hơn nhiều, chàng phỏng đoán ngang hàng với Triển Hùng tán tu bắt cấp đâu đó, hai người này chàng không đáng lo, chỉ thanh niên phía sau khí tức lạ chưa từng thấy nên chàng không thể đánh giá. Các ngươi là ai, hỏi ta làm gì? Bỗng một giọng lanh lảnh từ xa vọng lại, chính là hai lão gàn dỡ Hoàng Mao Dương Giao và Lục Vũ Điệu Khổng Đăng độ kiếp kỳ và bắt cấp tán tu không có gì cần khoe. Còn vị kia là ngũ phẩm tiên sứ Khổng Tung. Giọng vừa dứt trước mắt xuất hiện hình ảnh nhận hiện năm tiên nữ áo trắng trong lớp sương mù. Thì ra Cổ Đăng Tông Ngọc Nữ bán tiên. Các ngươi đến đây làm gì? Giống các ngươi mà thôi, mời vị đạo hữu này về làm khách chúng ta, bàn chuyện hợp tác. Làm chuyện gì cũng phải có trước có sau, chúng ta đã đến trước lẽ dĩ nhiên có quyền bàn chuyện với vị này trước. Hàn Tinh thấy hai nhóm tranh thủ mình thì ngạc nhiên không nói gì, nghĩ bọn này làm như mình nhất thiết phải theo ý bọn chúng, nắm chắc thu lợi của mình, không cần xem ý kiến mình ra sao cả. Làm gì đến trước với đến sau, nếu chúng ta nói chúng ta phát hiện ra trước thì sao? Chẳng phải là phát hiện trước cũng là có trước có sau. Đừng tưởng rằng có năm bán tiên cao thủ là lấn áp được đâu, chúng ta cứ lấy bản lãnh ra so mà quyết định. Ai mạnh là có lý. Được, các ngươi nếu thoát ra khỏi ngũ hành trận này thì chúng ta tự động rút lui. Vừa dứt lời bạch ảnh chớp lóe, năm vị tiên tử đã bày trận bao vây lấy ba người, năm phương vị linh khí hội tụ, liên thông biến ảo chẳng mấy chốc ngũ thải sắc khí cường thịnh một hồi rồi biến thành vô hình vô thanh ép ba người trong trận, ba người liền cảm thấy như có ngàn vạn sợi dây vô hình không gian trói buộc họ lại với nhau, khiến chân tay bị không còn nhờ ụt nhích mảy may. Hừ. Ánh sáng đóm đóm lập lòe mà cũng đòi tranh nguyệt sáng nhật. Vị thanh niên gầm lên một tiếng, khí tức đang bình thường bỗng biến thành oai phong như thiên thần khí thế trấn trụ mọi loài, khiến ai cũng phát run, tâm thần bất an như bị một uy lực vô hình đè lên người, tay phải phất lên trong tay đã cầm một cái chuông bạc nhỏ, tiện tay ném ra, đồng thời tay trái vô vào thành chuông đang lúc chuông bạc đang khuyết trương biến đại gấp ngàn lần công năm. Âm thanh ngân vàng từ chuông bạc biến thành vô số âm phong vặn bẹo quyện vào nhau, áp khí đẩy ra càng lúc càng rộng. Hàn Tinh đứng xa ngũ quan đóng kín cảm giác quan không ngừng bao trùm chung quanh quan sát phân tích tình huống đôi bên. Năm vị ngọc nữ bán tiên kia xiêm áo như bị cơn bão lớn dập tới bay vang lên những tiếng phành phạch, rách thành nhiều chỗ, nét mặt đang hồng tươi nhắn nhủi bỗng biết thành xanh mét, méo mó trông thật khó coi. Nửa phút trôi qua bỗng một tiếng con thứ hai nối tiếp, ngọc nữ bán tiên đồng thời bị đánh văng ra ngoài trăm trượng, còn vị thanh niên kia thong thả thu chuông bạc về. Ngũ hành trận ta đã lãnh giáo, không ngờ chỉ có thế. Ha ha bốn. Hàn Tinh cảm quan nhận ra rõ ràng không phải ngũ hành trận kết tinh thành vô hình khí khống không gian rất lợi hại. Dù cầm âm sát của Xuân Nhu cũng không sánh bằng chẳng dè chuông âm kinh khí của thanh niên trước mặt vừa cường mạnh vừa kỳ diệu như vậy, khí thế này vượt hẳn tán tu chàng từng gặp, xem ra hắn còn chưa dùng trọn lực lượng. Bất giác trong lòng muốn tiếp một chiêu xem Cổ Loa Thạch Nhu khí của mình có chống đỡ được không, Hàn Tinh trong lòng đầy chờ mong khao khát chứng thực khả năng của mình. Tên Lục Bào ánh mắt hướng về Hàn Tinh lên tiếng hất cằm ngạo mạn hỏi, còn không mau khai ra lai lịch. Hàn Tinh thấy được năm vị ngọc nữ bán tiên sau khi thất bại bị đánh văng đi âm thầm cuốn gói rút lui, xong thấy tên Lục Bào này dựa vào thanh niên lên mặt thì tỏ vẻ khinh thường nói, các ngươi cầu hợp tác sao? Ta thấy điệu bộ của ngươi không giống. Sau đó mỉm cười nhấn mạnh, các ngươi không xứng đáng. Ngươi. Hàn Tinh lắc đầu, khí thế chợt trỗi dậy bao trùm đối phương, tinh thần áp chế tranh tiên chiếm lấy không gian không chế nói, cút đi. Đồng thời một cơn gió nhẹ cuốn tới Lục Bảo và Hoàng lão giả hất bay đi phía sau ngoài trăm trượng. Ba người không ngờ chuyện xảy ra như vậy, vừa mới đây người của mình đánh bay năm vị ngọc nữ bán tiên, không ngờ trong chốc lát đến phiên hai người bọn mình. Lạ một chỗ là thanh niên đứng sau không hề bị chạm đến mảy may. Bây giờ không khí trong lành hơn nhiều rồi, ta Hàn Tinh tỉnh quý. Tiên sứ giả mấy chiêu trung âm. Thì ra là Hàn Tinh đạo hữu. Nếu ta may mắn thắng nửa chiêu thì thỉnh đạo hữu theo ta hợp tác đi một chuyến tiên điện. Xin lỗi, ta không rảnh, dù tiên sứ giả các hạ thắng cũng không được mãn nguyện. Thật không? Thật là rưởi mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Hàn Tinh không giận giọng bình thản thong thả. Ta đang muốn xem tư cách các hạ có đủ chăng? Tiếp ta năm thành xem. Trung bạc lại xuất ra, chiêu cũng lập lại nhưng khí thế cường phong bạo vũ có tăng lên 2-3 phẩm. Hàn Tinh dùng ý niệm điều khiển năm thành cổ loa nhu khí đẩy về phía trước đón lấy âm kình khí thì thấy năm tấc nhu khí của mình bị đẩy lui. Trong đầu bị thanh âm công kích bong bong, choáng váng cả đầu óc. Đống chàng nhấn thêm một thành nhu khí nữa thì đẩy lui trung khí đến tận trung bạc, khiến trung bạc bay trở về đối thủ. Tiên sứ Khổng Tung thấy đối phương có thể dễ dàng hóa giải năm thành chiêu đầu của mình còn đẩy thần trung ngược trở về, liền nghĩ tên này nàng tải mình chiêu dụ không thể được, đành phải tiêu diệt đi thôi, trên tay xuất thêm một kiện tiên bảo khác, một ngọn tiên tử sắc. Hàn Tinh thấy đối phương đem ngọn roi tím ra, hơi thở khí thế bá đạo hơn kiện trung ngọc kia rất nhiều, chàng vội ngưng trọng cảm quan phân tích liền nhận ra lôi tiên thì đối phương đã vạch một đường quang xà xuất hiện trước mắt. Lôi điện. Ta thu. Lôi điện vừa chớp đụng vào người Hàn Tinh liền biến mất vô tâm tích. Khổng Tung nghe thấy vậy biết đối phương không sợ lôi điện liền quán chú toàn thể tiên châm khí vào lôi tiên bảo thét lên. Đánh nát cho ta. Hàn Tinh thấy diễm xả khí thế bỗng nhiên tăng lên gấp 4-5 lần, nhanh như chớp đánh vào mình. Thấy vậy chàng không còn dám thu lấy lôi điện nữa nhưng lôi điện đã đến sát người chàng vội dùng cổ loa nhu khí bao trùm toàn thân, dùng xúc cốt công thu hình lại nhỏ cuộn tròn đồng thời trầm người xuống dùng ẩn thân thuật che mắt đối phương. Chỉ thấy xẹt, vành. Một tiếng đứt hai. Xoay người lại nhìn thì thấy một cái khe đen ngòm sâu không đáy mở ra, chàng giật mình định độn đi nơi khác thì phía trước trung ngọc vang lên một tiếng bong. Rung lên đồng thời cảm thấy một kình lực bà sơn điền hải đánh vào thân mình chạm vào cổ loa nhu khí hộ thân khiến cả người bay vào vết nước đen ngòm phía sau. Hàn Tinh không kịp kêu la một tiếng, trước mắt tối om,
hai bên thai gió lộng ảo ảo, biết ngay thân mình đang rơi xuống vội dùng chiêu hùng kê triển xí giang rộng hai tay ra, thần thức tra xét phía dưới thì phát hiện đáy vực còn cách hơn 100 trượng nữa, bất chợt khí quyển thay đổi khiến chàng trao đảo, biết ngay không gian nơi đây không ổn định nên không dám thuấn di xuống dưới đành nhẫn mại cẩn thận bay xuống. Chương 212. Chương 212 gặp được dì Hoa, đã chết. Hàn Tinh chưa đáp xuống đã cảm thấy nơi này khó chịu ngạt thở, tăm tối lạnh lẽo yên lặng đáng sợ không sinh vật nào sống nổi. Phía dưới chân nằm rải rác những bộ xương, chứng tỏ đã có nhiều người sau khi bị rơi vào đây đã bị ám hại chết. Một tiếng gào rú vang từ khắp coi vọng lại, Hàn Tinh đánh giá chỉ một tiếng gào, song cung quanh nơi đây vách núi đen chập trùng âm biến thành tiếng vọng luẩn quẩn vòng vo bao trùm khiến người nghe tưởng là vô số tiếng gào. Nếu là người khác gặp hoàn cảnh này chắc là sợ hãi mất mật mất gan, nhưng Hàn Tinh đã từng vào trong địa viên nơi đó còn khủng bố hơn nữa nên chàng không thèm để ý đến, cứ dùng giác cảm quan mà xem xét, đi theo trên núi, những chỗ hiểm trở chàng mạnh dạn bay qua, bỗng chàng phát hiện một tia sáng từ phía trước, khi đến nơi thì lại không còn cảm thấy gì. Tìm tòi mò mẫm một hồi thì ngoài vách đá chơi vơi không hề có thứ gì đặc biệt, quanh quần nơi này một lúc đột nhiên cảm được một tia hơi ấm. Phía trên, chàng không ngần lại lập tức theo vách đá trèo lên. Khi đến nơi ấm nhất thì thử lấy tay vỗ vào. Quả nhiên chỗ này vách núi mỏng hơn, phải chăng bên trong có hang động. Chàng bay ra xa sau đó xuất cổ loa thạch ra phóng đại ném đi. Ầm một tiếng, đá vụn rơi xuống lộ ra một hang động rộng lớn, còn có bậc thang đi lên và đi xuống. Bước vào đi lên không bao lâu thì gặp một đại sảnh sánh sáng lờ mờ, chính giữa một cỗ tượng thạch đen xí bóng loáng cao 3 thước, đầu 2 sừng. Tóc quăn mắt đỏ trông thật dữ dằn. Bất giác khi ánh mắt chạm vào đôi mắt tượng thần một nỗi bất an nổi lên trong lòng, Thánh Anh giật mình ngưng trọng. Bỗng tiếng chân chạy dồn dập vọng lại, sau đó có tiếng quát: "Ai dám tự tiện xông vào U Minh thần điện của bổn vương? Mau tìm bắt hắn cho ta." Mình thấy mình bị lộ vội bay lên nóc điện ẩn nấp. Vô số quái vật da đen đầu chọc lóc, mình đóng khố tay cầm giáo, đen từ đầu đến chân, không chỗ nào là không đen chạy đến tìm tòi tra xét. Một tên nhìn lên trên thấy Hàn Tinh la lên: "Hắn chôn phía trên. Ha ha, một tên nhân loại. Mau bắt hắn." Thế là từng đợt người bay lên, Hàn Tinh cứ đứng yên dùng tinh thần áp đến, tên nào đến gần được thì dùng khí kình đẩy họ xuống. Chàng ngạc nhiên thấy tinh thần uy áp của mình không còn mấy tác dụng, nên hết đợt này đến lớp khác bay lên như sóng chiều vô tận. Chàng giật mình tự nhủ đông như vậy, ánh mắt quét qua thì thấy lúc nhúc có đến hàng ngàn tên. Tên nhân loại mau chịu trói cho bất khổ, dù ngươi có là tiên nhân đại đế cũng đừng hòng thoát khỏi cái chết. Hàn Tinh quả thấy bọn này thân thể rất cường mạnh, dường như có bất tử thân thể bị đánh bay xuống nằm xuống không bao lâu lại bò dậy. Chàng chưa biết phải làm sao kế tiếp, đông thần tượng kia lọt vào mắt liền có chú ý, Hàn Tinh bất chợt xuất cổ loa thạch ra dùng toàn lực nhắm tượng thần ném tới. Cổ loa thạch vừa thoát khỏi tay chàng thì nhanh chóng lớn dần như một tia chớp, phóng đại như một tòa núi đá nhỏ đè xuống đầu tượng thần. Vành ba, tượng thần vỡ tan cảnh thành mà nhỏ, một bóng đen y như tượng thần tự lại, đồng thời vô số linh hồn hồn phân tan chạy đi. Hàn Tinh nhân dịp này theo đường cũ vọt ra chạy trốn. Tên nhân loại khả ô dám phá hủy bổn U Minh thần tượng thờ, ngươi nhất định phải chết. Hàn Tinh chạy ra ngoài thì bóng tối bao trùm, lúc này cảm giác còn tối hơn lúc trước mấy phần, thấy mắt nhìn cũng vô dụng nên phong bế nhãn quan, đang định phong bế luôn thính quan thì nghe có tiếng người gọi: "Minh, mau cứu dì vào Hồng Mông Linh Châu giới, mau trốn vào Hồng Mông Linh Châu giới." Hàn Tinh giật mình nhận ra giọng dì Hoa, lâu nay nọc gặp không rẻ lại bị khốn ở nơi đây. Dì Hoa là người rất gần gũi với chàng, trước kia dì là người thân duy nhất gặp được ở Đông Duyến Châu nên chàng quyết định bất cứ giá nào cũng phải cứu linh hồn dì mang về. Suy nghĩ chớp nhoáng, đồng thánh thai đệ nhị xuất hiếu, bóng tối U Minh lập tức bị đẩy lui. Hàn Tinh thánh thai nhanh như chớp bay về phía một số linh hồn đang ẩn nút, ôm được 3 linh hồn, thì ra dì Hoa, nữ đệ tử và một linh hồn nào không biết, chàng thấy họ đi chung với nhau một khối nên tiện tay ôm lấy. Dừng lúc này thân ảnh U Thần trong bức tượng cùng hàng vạn lũ linh binh lính xuống đến. Nhưng khi họ vừa gặp ánh quang thánh anh thì dừng lại sửng sốt. Đây là 4. Không cần phải hỏi, mau xuống lên, ai không tiến ta hủy diệt kẻ đó. Hàn Tinh thấy tình thế nguy ngập vì không thể duy trì được lâu nên ý niệm vội triệu hoàn thánh anh đệ nhị, vừa tiếp cận 3 linh hồn chàng liền thu vào tay, còn thánh anh thì trở về thức hải trở lại đan điền. Chàng không muốn thánh anh đem 3 linh hồn vào thức hải của mình sợ làm ô nhiễm. Nguyên vừa rồi thánh anh đệ nhị tiếp xúc với họ, chàng liền cảm thấy nhiều vết đen trên áo bào trắng của thánh anh đệ nhị. Ánh quang chợt tắt, Hàn Tinh cũng tiến vào Hồng Mông Linh Châu giới, chàng nhận xét rõ ràng trốn U Minh này mình bị thiệt thòi nhiều mặt nên không cần tranh cường với bọn U Minh thần kia. Chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới sau đó điều khiển về đường cũ, khi đến nơi thì không thấy bóng dáng cửa không gian bị nứt lúc vào. Tên tiên sứ giả Khổng Trung kia đã dùng kiện bảo vật Lôi Tiên không biết trị giá to lớn thế nào lại có thể tạo ra vết rách không gian. Hay là ta thử xem, may ra cổ loa thạch cũng đạt được trình độ này cũng nên. Hàn Tinh xuất cổ loa thạch dùng hết sức ném ra trước song không hề có kết quả. Chàng bỗng nhớ lại tên họ Khổng dùng chính là Lôi Điện thuộc tính bảo vật, chàng vội thu cổ loa thạch đem cây tạc đao số 5 ra cầm trên tay xem, một mặt trắng một mặt đen. Mấy năm trước chàng đã nghiên cứu thanh đao này để luyện ra Lôi Phong đao, chàng không hiểu thanh đao này đối với việc tạc tượng có liên quan gì, bây giờ đao trong tay chàng liền có cảm tưởng tự tin tăng lên gấp bội, không gì không phá được. Chàng liên quán chu chân nguyên chia ra 2 luồng âm dương rõ ràng sau đó chém ra mộ. Thế đao sẹt vành, một tiếng nổ đinh hai, quả nhiên khí thế không kém tên họ Khổng chút nào, cũng may chẳng để 3 linh hồn kia trong Hồng Mông Linh Châu giới, nếu không họ sẽ bị Lôi Điện nuốt hết không còn. Hàn Tinh tiếp tục quan sát thì quả nhiên một vết nước không gian lộ ra rồi cảm thụ được linh khí theo vết nước tràn vào. Chàng không chờ đợi nữa, cả người ngự đao bay vào vết nước không gian, thoáng cái đã vượt qua mấy trăm dặm,
thần thức quét lại phía sau thì thấy vết nứt kia đã nhanh chóng đóng lại, đồng thời có nhiều tia thần thức quét lại xem xét. Chàng nhận thức đây đúng là chiêu hàng tinh mình đã đến nên mừng rỡ một hồi rồi xuất phi toa ra sử dụng bay về cựu nguyên tinh về phòng trọ của mình suy tính. Xem ra Hồng Linh không phải bị bắt đem về tu chân giới, sau chuyến tiên điện mình phải đi lên thượng giới tiếp tục kiếm nàng thôi. Thượng giới rộng rãi bao la, e rằng không phải chỉ một tầng, trong thánh lễ người công giáo có những lời kinh, vinh danh thiên chúa trên các tầng. Trời, như vậy chứng tỏ có nhiều tầng trời, thần thánh lại rất đông đủ mọi loại thì phải có nhiều tầng. Tên tiên sứ họ Khổng, Bạch Sương và hai nàng nữ tỷ kia có lẽ từ thượng giới tầng thấp nhất. Và tiên giới năm xưa mình phi thăng đến thì ở đâu, nghĩ đến đây bất giác minh tò mò, khao khát biết rõ về thượng giới hơn lại cảm thấy vẻ mặt bất lực trong việc tìm kiếm Hồng Linh. Đống Hàn Tinh biến sắc, thất vọng nghĩ đến Hồng Mông Linh Châu giới, mình có một đặc dị không gian, biết đâu nhiều người khác cũng có thế giới tương đương. Năm xưa thú nhân cũng từ Sơn Hà giới, thế giới riêng biệt như ba tấm tranh trong đại điện Thanh Hà Tông của Ngọc Hà tỷ thì không sao, mình có thể cảm giác được, nếu nàng ở trong đó, song thế giới cấp bậc như Sơn Hà giới thì không thể hát. Càng nghĩ chàng càng rối loạn, cuối cùng cũng đành hạ quyết tâm làm hết sức mình mà thôi. Hàn Tinh vào Hồng Mông Linh Châu giới chưa kiếm ba linh hồn mới cứu về hỏi chuyện lại đến các cửa thông đạo tìm hiểu mình có những thông đạo nào. Chàng xem mấy thông đạo xong không có manh mối đi đâu, thượng giới nào, đành gọi Lao Hồng hỏi. Chủ nhân Triệu Lao Nô có chuyện gì? Hàn Tinh thấy Lao Hồng dáng vẻ như xưa tổn thả hỏi. Các thông đạo này dẫn đến đâu ngươi kể ra một chút. Bảy cửa thông đạo sau cùng dẫn đến thượng giới cao tầng Lao Lô khoan kể chi tiết, còn bảy thông đạo này chia ra các đại tinh giới lục địa của thượng giới hạ tầng, hai thông đạo đến yêu giới, hai thông đạo đến ma giới và ba thông đạo đến tiên nhân giới. Tiên giới có bao rộng, phân chia ra thế nào? Tiên giới có vô số tinh giới lớn nhỏ, thuộc nhiều tinh hà hệ khác nhau, ba thông đạo này dẫn đến ba tinh giới đại lục thuộc ba tinh hà hệ khác nhau. Hàn Tinh nghe nói thượng giới hạ tầng rộng rãi bao la lại chia thành nhiều tinh cầu như vậy thì công việc tìm kiếm của mình khó thêm, nhưng lại biết ba tinh cầu lớn nhất mình đều có thông đạo thì an tâm được một chút. Năm xưa ta phi thăng đến một nơi có tiên nhân và yêu nhân, họ có thể thông hành qua một cánh cổng phong ấn nhiều lớp, ngươi biết đó gọi là gì không? Lão Hồng nhớ lại nghiền ngẫm một lúc mới nói. Đó có thể là chân cầm tinh, nơi đó có nhiều cầm yêu nhân. Đúng đó. Nơi đó có loại yêu cầm bảy đầu thật to. Tinh cầu đó thấp nhất cũng gần hạ giới nhất. Hàn Tinh sau đó đi tìm dì Hoa hỏi chuyện. Sao dì đã gặp chuyện gì mà nên nông nỗi, còn tên trong U Minh thần tượng kia là ai? Chúng ta năm đó sau khi Hồng Mông Linh Châu giới kiếm kẻ thù năm xưa. Cuối cùng nửa năm sau được thỏa mãn nhưng chính lúc mãn nguyện trở về thì gặp bọn ác ôn thiên ma tông, bọn họ chẳng nói chẳng rằng lập tức đánh giết, chúng ta nguyên anh may mắn chạy thoát còn thằng Liêu Phong bị chúng thôn vệ hồn phách, không biết còn không. Dì Hoa nói đến đây sầu thảm như chuyện vừa xảy ra một lúc mới kể tiếp. Chúng ta nguyên anh trốn chạy trải qua biết bao nguy hiểm nhiều phen muốn buông xuôi, định kiếm lấy thân thể hợp lý đoạt xá nhưng gặp tu chân cao thủ phần nhiều xem nguyên anh như vật đại bổ, đuổi bắt trộm bằng được. Chúng ta chạy trối chết cuối cùng bị một tia phong lôi đánh phải đem đi không biết bao xa, khi tỉnh ý thức được thì chung quanh đen tối, âm thịnh đủ gần suy. Không bao lâu bị bọn tay chân tên U Minh Vương bắt tế thần đem vào bức tượng ghê tởm, nó muốn biến chúng tay thành tiểu tốt nô lệ, chuyên trộm bắt thu linh hồn người ta, hắn trước tiên hấp thụ hết nguyên anh năng lượng, sau đó sẽ tế luyện như một món ma pháp của hắn. Dì Hoa nói đến đây run rẩy chứng tỏ việc này vẫn đang còn kinh sợ hết hồn không sao tự chủ được. Hàn Tinh để cho dì Hoa bình tĩnh lại mới hỏi. Tên U Minh trong bức tượng gọi là gì, hắn lợi hại lắm hay sao? Còn phải hỏi. Hắn được gọi là thần U Minh thì có thể nghĩ hắn có lợi hại bao nhiêu? Đống dì Hoa nhìn chàng một cái rồi nói tiếp. Nhưng dường như hắn kiêng dè nguyên anh ánh quang của cháu. Hàn Tinh không nói gì hỏi. Linh hồn theo dì chắc là Liễu Linh Lan rồi, còn một linh hồn nữa là ai? Đó là Kim Ly, một linh hồn tội nghiệp đáng thương như chúng ta, nàng không phải là người tu chân. Chỉ là phàm nhân xứ Huế không biết tai họa ra sao linh hồn rơi vào U Minh hắc ám. Thế gì tính toán làm sao? Dì ở tạm đây, kiếm một nơi âm khí nặng chú thân một thời gian đã. Cháu có một hắc bảo tháp gì muốn vào đó chú thân không? Được cho dì vào xem đã. Dì Hoa vào xem vừa ý đem cả hai linh hồn kia vào đó tạm trú. Chương 213. Chương 213 cổ loa gạch nền thăng cấp. Hàn Tinh thấy còn nửa tháng nữa mới đến thời hẹn chàng lợi dụng thời gian này ở Hồng Mông Linh Châu giới chuẩn bị. Nghĩ đến tên tiên sứ giả khổng tung kia, chính mình bị một phen thiệt thòi, chàng càng nghĩ càng tức tiên sứ chó đẻ. Rõ ràng còn tham lam, ngạo mạn, kiêu ngạo thâm hiểm hơn cả tu sĩ tu chân giới bình thường. Miệng nói muốn hợp tác, rõ ràng muốn người khác phục tùng làm nô lệ cho hắn, thấy không thể nào thu được ta, nên định giết chứ không sai. Hàn Tinh cảm giác vài giây cuối đó một tia sát ý tuy ngắn ngủi nhưng mãnh liệt không sai được, tình cảnh lúc đó nguy hiểm, tránh né chiêu lôi điện trong đường tơ kẽ tóc, cảm thấy phía sau không gian khe nứt một chút phân tâm bị đánh vào đó. Cũng tốt, ta phải kiểm lại bản lĩnh của mình, từ nay không thể khinh địch như thế được. Xem ra chuyến đi tiên điện tới không ít nguy hiểm đang chờ đợi, ngoài tên tiên sứ này ra, nam bán tiên nữ kia cũng khó chọc, chắc cũng còn cao thủ khác lợi hại không kém. Vốn liếng của mình, đáng kể chỉ có xuyên nguyệt chỉ, song môn này thấy bá đạo nên lâu nay không sử dụng, nọ thần thì chưa đủ sử dụng thuần thủ, tạc đao quy về phòng thủ, cổ loa thạch nhu khí thuộc phòng ngự, công phu quyền cước thể lực đối với cao thủ cấp này thành ra gần như vô dụng. Tạc đao số 5 không ngờ nghiêng về công kích lại có thể phá vỡ không gian, chắc là nhờ tính chất xuất phát lôi điện của chiêu đao và phải dùng lôi phong đao pháp chứ không phải tạc đao pháp, chẳng còn chưa bao giờ dùng chôi đao này tạc bao giờ, bất giác tò mò muốn nghiệm chứng một lần. Tâm vừa động tạc đao pháp tầng 5 liền hiện hiện trong tâm trí, tạc đao số 5 xuất ra,
ý đao từng thức hình thành, chàng chỉ thấy muôn vàn tia điện lấp lánh chập chờn trong không gian theo quỹ tích chóp vỏ, khử tạp tài liệu tạc hình dáng trong tâm trí đã mô phỏng. Nếu tài liệu là gỗ có nghĩa là bóc vỏ, nếu là đá nghĩa là lớp đá đất, nếu là kim loại nghĩa là lớp oxy hóa và lớp dì xét. Đao ý không dừng tiếp tục nối liền bước thứ hai là tạo hình, chỉ nghe thấy âm thanh xoẹt xoẹt liên thanh lớn nhỏ như một chuỗi nhạc khúc tấu lên 5 phút thời gian rồi nhịp phách chậm lại. Bước cuối này vừa dứt chàng yên lặng, ngạc nhiên như ngộ ra thêm điểm khác thường ngoài sự mô phỏng trước đây của mình. Thì ra bước cuối này điện quang không còn, trái lại chàng cảm được điện từ trường, nam châm nối nhau liên tục như khăn mềm trà sắt đánh bóng sản phẩm, khiến cho sản phẩm như chỉ dùng một đao mà tạc, không ai phát hiện ra đâu là khởi đầu đâu là sau hết. Chàng diễn lại phần cuối nhiều lần, đao ảnh để lại không ngớt vạch lên bầu trời, ngũ hành linh khí vô hình trong không gian bị lôi kéo thành vật mèo, càng lúc càng đậm thành sắc thể là đao ảnh để lại dấu vết. Chàng đẩy nghịch lại từ trường đang hút biến thành đẩy khiến linh khí đang bị lôi theo lập tức phân tán vào không gian trời đất. Thấy vậy chàng vừa lòng ngừng tay. Hàn Tinh trong thời gian ngắn vừa qua đã không ngừng nghiên cứu cổ loa thạch nhu khí, trước kia ta có thể đón nhận lôi kiếp, tại sao ta không thử lợi dụng cổ loa thạch nhu khí ngăn giảm khí thế bị áp, nhằm có thời gian hấp thu lôi điện cho mình một cách bảo đảm. Trước kia khi cổ loa tầng nhất chưa thành, chàng trực tiếp lấy chân nguyên khí tạo thành các vòng khí xoắn nhằm thu hấp, thanh lọc, tinh luyện, giảm áp lực đã có thể tiếp đón lôi điện đánh vào. Hàn Tinh hình thành ý niệm cổ loa nhu khí liền xuất hiện, chàng lập tức vận hành cổ loa quyết khống chế nhu khí hợp làm một với chân khí hình thành vòng xoắn vô hình cực kỳ dày bền, dẻo dai. Linh khí ùn ùn tụ hội lại đây, chàng hấp thụ đôi chút rồi thôi cả thân người với tư thế tĩnh tọa bay lên bầu trời. Đống chàng thấy ba con lôi thú đang ngơ ngẩn chạy lại đây nhìn lên, chàng vui mừng ra lệnh chúng phát lôi điện đánh lên. Khi lôi điện vừa đánh lên thì ngay lập tức bị vòng xoắn lôi kéo vào, so với hệ thống thu lôi còn thần kỳ hơn gấp không biết bao nhiêu lần. Ba đợt đánh ra 9 lôi điện oanh lên đều bị Hàn Tinh trong 5-10 phút thu sạch không còn một tia. Chàng vui mừng vì thành quả, bất ngờ cười ha hả thu công đáp xuống, nhìn lại ba con lôi thú có phần bề ngoài, chàng biết gây chúng bị hao tổn. Cũng may bọn chúng chỉ đánh 3 đợt, tiêu hao không nhiều và chẳng bao lâu sẽ khôi phục lại được. Chàng kiểm tra chân khí nội thể thì không thấy gì thay đổi, song vừa thấy viên cổ loa thạch đã biến thành 7 màu, chàng không nhịn được đem ra ý niệm ném lên trên bầu trời. Viên đá bay lên phóng đại thất thải quang mang dưới ánh quang mặt trời đã sáng bất giác, lúc này ánh quang chiếu xuống càng đẹp đẽ tuyệt diệu, chàng hưởng thụ nhìn cảnh chung quanh rồi nhìn lên viên đá nhỏ đã trước kia chỉ có thể khuyết đại thành một mảnh núi nhỏ, bây giờ lớn rộng bao la diện tích 2 vạn mét vuông có thừa. Chàng gái đầu không tin được, sau khi thôi diễn luyện cổ loa quyết một chút, hấp nạp thử một chút lôi điện năng điện không rẻ biến ra dạng này. Phải chăng viên cổ loa thạch nền móng đã đạt đến viên mãn? Thứ tốt, đạt đến trình độ này thì đã đủ cường mạnh đè bẹp cao thủ như tên tiên sứ giả Khổng Tung kia. Hàn Tinh thu cổ loa thạch sau đó rời khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Thấy còn 5 ngày thời gian chàng xem 2 thằng đệ tử một phát. Khi thấy 2 đứa chàng ngạc nhiên, 2 đứa đang làm trong một cửa tiệm bán thịt chó. 2 đứa đều dùng tạc đao mình tặng, thằng Dần đang chọc tiết một con chó vàng, còn Mai Tinh đang xẻ thịt một con khác. Chàng lắc đầu cười nhẹ than thở. 2 thằng này không biết làm cái gì, đem linh đao ra giết chó. Khi tặng 2 thanh đao chàng đã chỉ cho chúng cách sử dụng, khiến 2 thanh đao có thể biến lớn nhỏ như ý, 2 thanh đao đáng lẽ dùng để tạc đồ, nay uống máu khiến nó hấp thụ sát khí. Bây giờ nếu đánh ra đao pháp có khi ảnh chó gà bay ra không biết chừng. Điều này để cho 2 thằng mai sau trải qua sẽ biết. Đống lại thấy phía trước một băng lưu manh 5 đứa bước vào, dường như đòi tiền bảo an, chủ tiệm gọi tất cả nhân viên trong bếp ra, người cầm dao, người cầm muôi, chĩa, đủ mọi thứ dụng cụ trong bếp dàn ra đối diện 5 tên kia. Một trong 5 tên trông có vẻ ù lì, mặt da tái như mặt gà mái, hắn chẳng nói câu nào thong dong rút một khẩu súng trong túi ra chĩa vào những nhân viên đang đe dọa bọn họ. Chàng thấy nhân viên bỏ vũ khí xuống, 2 thằng đệ tử của mình nhanh nhẹn cất đao vào chứa vật nhẫn. 5 tên lưu manh sấn lại tốn từng nhân viên một đánh tát, đấm đá. Cả 2 thằng đệ tử mình cũng bị đòn nhẫn nhịn, chàng lại nhìn ra 2 tên đánh trúng đệ tử mình sau khi đấm sau nhẹ hơn đấm trước rất nhiều, tên kia cũng giống vậy tát cái thứ 2 không hề vận sức lực. Chàng thắc mắc nhưng có thể tự giải được ngay, thì ra đánh cái đầu bị kình khí phản ứng đau tay, nên cái đánh tiếp tục chỉ đánh cho lấy lệ che mắt thiên hạ. Nếu nói rõ ra thì thật là mất mặt mọi người. Chủ quán đành phải chịu một phép nộp tiền cho bọn lưu manh. Hàn Tinh về thăm mẹ vợ tương lai thấy bà vẫn an mạnh ở nhà anh chị cường tháng tới sẽ có con. Chàng dùng thần thức quét qua một lần rồi nói, một đứa con gái khỏe mạnh. Trước khi đi chàng tặng một số thuốc bổ cho mẹ, con dặn dò rõ ràng cùng một số tiền nhỏ rồi chào hỏi rời đi. Lúc đó cũng là khi 2 gia hỏa kia tan việc, về một căn nhà ở một phòng phía sau, 2 đứa rửa giấy một chút sau đó cùng ra sân đối luyện, chàng nhìn kỹ thì ra 2 đứa đang luyện tạc đao, lấy tay thay đao chứ không dùng đao thật làm kinh động người chung quanh, chàng đánh giá không bao lâu nữa 2 đứa có đạt được tầng thứ nhất. Chàng lại ngạc nhiên phát hiện một đứa con gái 7-8 tuổi đang đứng sau một khung cửa sổ quan sát 2 người, tay múa động, chân bước rất đúng bộ vị đao pháp, song đáng tiếc chỉ thiếu phần phối hợp nạp xả khí. Thấy họ tập xong chàng xuất hiện, không nói gì chàng dùng cạnh bàn tay biểu diễn chậm chạy những chiêu họ mới luyện, sửa chữa những chỗ sai lầm rồi truyền âm nói. Sống trong xã hội xáo trộn này không thiếu những lúc nguy hiểm, các ngươi chưa có đủ bản năng để tránh những súng đạn, ta truyền cho 2 con môn ẩn thân thuật để trốn tránh phòng thân, nhớ là không được dùng vào việc xấu xa đâu. Nói xong 2 điểm tinh quang bay ra thâm nhập vào thức hải 2 đứa. Biểu hiện 2 ngươi trong quán khá lắm, làm người nên khiêm nhường nhẫn nhịn thì bất được nhiều phiền toái vô cớ, không cần bán mạng cho bất cứ ai, tự chủ làm việc bổn phận thôi, đừng để ai lợi dụng. Tiếp tục cố gắng, ta đi đây. Hàn Tinh bay lên trời không, 2 đệ tử đang định hỏi thêm thì thấy trước mắt léo lên một tia sáng mờ rồi không thấy sư tôn đâu nữa.
Hai đứa sinh hoạt kiếm sống hàng ngày thật chịu đủ mọi khổ sở, bị người ta khinh khi, chửi đối đổi việc, mỗi chỗ làm chỉ được vài ngày lại bị đuổi. Lúc đầu phải đem hai thanh đao của Mai Nhị cho bán đi, may thay lúc đó bán gần ở một võ đường, một võ sư tình cờ đi ngang qua thấy hai thanh niên lạ có thể dùng hai thanh đao nặng đến chừng nấy giật mình, hắn thấy hai đứa cầm đại đao như cầm một con dao củi, khi tiếp đao mới giật mình kinh hãi, thế là hai đứa bán hai thanh đao được 30 triệu, đủ tiền chi phí lúc đầu. Sau đó xin đủ các việc, rửa chén, khuôn vác, dọn đồ mới kiếm được ít tiền. Thang dân lúc này mới thâm thía cuộc đời, kiếm sống không phải dễ, hắn nghĩ đến hai mẹ Mai Nhị và Hương Thủy làm lụng chăm lo mình và bằng ấy đứa trẻ mồ côi, đổ bao mồ hôi nhọc nhằn nhưng bọn mình chưa bao giờ giúp được chuyện gì to tát, và cũng chưa từng thật lòng biết ơn. Hai đứa mướn được một căn phòng nhỏ lại có sân để luyện võ nên cũng vừa lòng, hai đứa cũng phát hiện có một con bé rình coi học lén thì cười thầm nghĩ cho mày học cả đời cũng không hiểu, mất công toi thôi thế nên họ cứ như không biết. Con bé hàng xóm nhà cũng không khá giả đủ sống, tên Tiểu Liên lúc đầu phát hiện hai thanh niên tập võ xem không thấy có gì là hứng thú. Song đêm thứ hai sau đó mỗi ngày đúng giờ liền ra xem thấy hai thanh niên cứ dùng cạnh bàn tay chém nhau, bộ pháp di chuyển như trong chóng, mỗi ngày xem nhớ được một chút, một tháng qua thì nhớ hết đánh chiêu pháp không sai chút nào. Hôm nay bỗng một thanh niên hiện ra lúc nào nàng không hay, múa diễn mấy lần kỳ tuyệt, tay động tuy chậm nhưng nàng cảm thấy có gió cuốn chung quanh, sau đó thanh niên còn phát ra hai luồng sáng nhỏ bắn vào tam tinh hai thanh niên kia rồi biến mất. Chương 214 lại gặp Khổng Tung. Băng Cực Tinh một nhóm người vất vả phi hành tiến về điểm hẹn, đúng là nhóm cao thủ do Vô Cực Tông trưởng lão lãnh đạo dẫn đầu. Nơi đây danh như thực khí, thỉnh thoảng có những tia băng tuyết tuôn xuống như băng châm đánh vào thân thể, nếu ai ra không dày hay không có cương khí hộ thân hay phòng ngự bảo vật thì không thể đồng hành, phi hành 3 ngày đêm, đã có người bị thương bỏ cuộc. Sang ngày thứ tư, họ phát hiện có nhiều cao thủ đang từ bên phải tiến gần, Hàn Tinh nhận ra hơi thở trong số cao thủ đang tiến tới có mấy người quen thuộc thì ra bọn tiên sứ giả Khổng Tung với hai người đồng bọn, năm vị ngọc nữ bán tiên cũng đi cùng. Ngoài ra còn có khoảng 20 cao thủ chàng chưa từng gặp. Lúc này Bạch Sương cùng hai nàng tiên nữ Hoàng Y ngự hành bên cạnh chàng, nàng nhắc nhở: "Thanh niên thanh bảo tên là Khổng Tung đã có tu vi ngũ cấp chân tiên, lại là người thâm trầm gia ta rất độc ác, Hàn đại ca phải cẩn thận coi chừng hắn." "Cảm ơn đã nhắc nhở, ta đã cùng hắn so chiêu thật là nguy hiểm." "Còn mấy người đi theo tiên tư có nhận thức không? Xem khí tức của họ dường như tu luyện công pháp rất đặc thù, độc ác." Thấy nàng tỏ vẻ không biết, Xuân Du phía sau nghe được lên tiếng: "Hai lão già huyết bảo đó là hai anh em song sinh, huyết sát song tổ, thủ lãnh hóa huyết môn, chuyên dùng máu tu luyện." Hàn Tinh nghe vậy cảm quan hướng hai lão này chú ý một chút, quả nhiên quanh người họ được bao bọc một lớp cương khí màu hồng. Sát khí nồng đậm không kém tên Đao Si mình đã gặp, ẩn ẩn có mùi huyết tinh phát ra. Xem chẳng có gì đứng đắn, trái lại quỷ dị áp người. Họ chủ yếu hấp huyết linh thú, có khi hấp cả máu kẻ thù, huyết phẩm càng cao càng có tác dụng. Nghe đồn họ đã thu được máu của một giao long nên họ trở nên mạnh mẽ, từ thân thể tu vi đến thần thông thăng cấp không ngừng. Còn hai trung niên hắc bảo là Huyền Âm giáo Huyền Âm nhị lao, họ chuyên dùng ma bảo là Huyền Âm kỳ, hấp luyện sinh linh oan hồn. Mỗi cán cờ cần tính bằng đơn vị hàng nghìn linh hồn đã bị huyết tế, lại dùng quỷ pháp điều khiển thây khô, họ thỉnh thoảng hợp tác với Hóa Huyết môn. Kẻ bị hấp huyết người thu thập thây khô, hồn phách cũng thu hết rất nhịp nhàng không bỏ sót chút nào. Hàn Tinh khi chưa có kiến thức bọn ma đạo cao thủ này, linh tính đã tỏ cảm giác chán ghét, sau khi vừa nghe xong Xuân Nhu giới thiệu sơ qua cảm thấy càng ghê tởm, chàng không biết vì đâu, hoặc là thánh anh của mình bài xích ma đạo hoặc công pháp tu luyện của mình có điều gì cực lực nghịch phản, chống đối vô hình không đội trời chung. Chàng nhận xét bản lãnh tu vi của bọn chúng còn kém, không thể sánh bằng năm vị ngọc nữ bán tiên kia nên không cần quan tâm. Trong lúc đó nhóm người kia cũng phát hiện họ. Vị tiên sứ giả phát hiện ra Hàn Tinh trước tiên thì ngạc nhiên: "Tên này không phải bị ta đẩy vào khe nước không gian mất mạng rồi sao? Sao lại có thể trường mặt ra đây? Không ngờ hắn thoát được một kiếp. Chết trước hay sau thì cũng thế thôi, lần này gặp lại thì không thể nào thoát nổi ma trảo của ta." Âm Dương thượng nhân đại diện cho nhóm lên tiếng: "Kính chào Khổng tiên sứ, chúng ta đã chuẩn bị tốt lắm." Khổng Tung nhìn mọi người bỗng ánh mắt hướng về Băng Sương và Lưỡng Hoàng tiên nữ. Không dè Bạch Thất công chúa có hứng đi tham gia góp vui chuyến này. Khổng tiên sứ chê cười, sau đó lại nói: "Chúng ta lại có duyên gặp lại." Hàn Tinh mỉm cười đáp lễ: "Quả là đã có duyên thì đi đâu cũng gặp." Hàn Tinh nghe vậy thầm nhủ: "Thì ra họ biết nhau, nàng lại là thất công chúa họ Bạch, không biết thượng tinh giới nào, xem ra sau chuyến này ta phải đi đến đó trước tiên tìm tung tích Hồng Linh, bây giờ ta chỉ biết hai bọn người này hạ giới, thì sự nghi ngờ phải đặt ở trên người họ, nhất là thất công chúa Bạch Sương, vì dường như nàng biết ta từ đâu." Lúc này người hai nhóm đánh giá lẫn nhau, tuy trong lòng có nhiều cố kỵ bí mật giấu kỵ nhưng cũng không bộc phát ra ngoài, đặc biệt họ mấy nhân vật nhóm kia hướng về Bạch Sương và Hàn Tinh đánh giá kỹ càng. Xuân Du đi theo nhóm Hàn Tinh bị khí thế của Khổng Tung và bọn ma giáo ánh mắt chiếu cố, nàng run lên cố lấy bình tĩnh tự nhủ: "Thật là ghê gớm, cũng may sau cuộc thí tuyển tu vi cảnh giới ta đều tăng lên một bước lớn mới miễn cưỡng chống chọi được." Nàng lại thấy Hàn Tinh và ba vị tiên nữ đi cùng xem như không, sau đó lại cảm thức khí thế trên người Hàn Tinh và Bạch Sương bước ra ngăn chặn lại khiến áp lực biến mất. Nàng đứng sau bọn họ cảm thấy như hai ngọn núi vững vàng trấn thủ che chở trước người, không cảm thấy áp lực, trái lại trở nên như nơi nương tựa ẩn náu. Thì ra bọn họ tuy chưa chính thức tranh đấu nhưng đã so đấu về mặt tinh thần ý chí. Mấy cao thủ trong nhóm Khổng tiên sứ bị khí thế của Hàn Tinh và Bạch Sương phản kích bên ngoài giữ tự nhiên nhưng trong lòng rung động không ngớt, huyết sát song tổ và Huyền Âm nhị lao tuy tinh thần bị phản kích nhưng trong lòng không hề sợ hãi, trái lại chiến ý ngấm ngầm đứng lên, đối với tiên nữ trước mắt dâm ý không ngớt khai triển rồi lộ ra ánh mắt,
còn đối với Hàn Tinh thì tỏ vẻ chán ghét, ganh tị và đố kỵ. Một tên gia hỏa, bốn tiên nữ bao quanh, có phúc lại không biết hưởng. Hàn Tinh nhìn Bạch Sương có ý hỏi ngầm, quả nhiên nàng truyền âm. Chúng ta tuy không biết nhau nhưng đã nghe danh nên gặp lần đầu vẫn đoán định được thân phận của nhau. Hai vị thượng giới thuộc tinh giới nào? Thì ra Hàn đại ca cũng đã tìm hiểu thượng giới. Gặp vị khổng tiên sứ ta bị hấp dẫn nên cũng muốn biết một hai hỏng mai kia đến đó không bị bỡ ngỡ lạc lõng. Không biết tiên tử có thể hướng dẫn giải thích một hai điều hữu ích. Lúc này bốn người họ cùng Xuân Nhu đi theo tách hẳn nhóm người kia ngự hành phía sau. Đại ca nói cũng đúng, với bản lãnh Hàn đại ca đáng lẽ thì phải phi thăng thượng giới từ lâu, muội không hiểu tại sao đại ca còn bị trói buộc phải ở phàm giới này. Vậy tiên tử đánh giá bản lãnh của ta như thế nào lại cho như vậy? Muội cũng không thể xem rõ, phỏng đoán là 3-4 cấp chân tiên, nhưng vừa rồi Hàn ca nói đã gặp khổng tiên sứ lại không việc gì và trước khí áp của hắn không hề nhượng kém chút nào thì biết là mình đánh giá thấp, vậy phải là 5 hay 6 cấp chân tiên. Vậy Hàn ca trả lời xem không biết có đúng không? Thật ra ta cũng không biết, từ trước đến nay ta cũng không thể đem tu vi của mình ra sánh với tu chân giả. Trước đây mấy tháng ta tự đánh giá ngang hàng với độ kiếp kỳ, sau đó gặp bọn triển hùng, tán tu chân giả thì lại thấy không đúng, phải là ngang hàng với tán tu cấp 9, nhưng sau khi gặp Khổng Tung thì lại thấy đánh giá của mình không chính xác, vậy chắc tiên tử đoán đúng cũng không chừng. Hoàng Anh đứng bên từ lúc đồng hành đến bây giờ không nói gì bỗng. Sao lại như thế được, không thể đánh giá được tu vi của mình, thật là chuyện khó tin. Tiểu thư, hay để tiểu tỷ dùng tiên khí cầu trắc nghiệm xem. Không được. Bây giờ là lúc nào? Bạch Sương vừa dứt lời, mười mấy cơn lốc mang theo hàng tỷ băng thạch, băng châm từ phía trước cuốn lại đây. Nhóm người phía trước tránh né nhưng đã có vài cao thủ bị cuốn đi không biết số phận sẽ ra sao. Lúc này Hàn Tinh đang dẫn đầu vội phân tích tìm hiểu quỹ tích các cơn lốc rồi bật miệng. Hừ, tên Khổng Tung này khéo bày trò. Nguyên Tràng phát hiện ra hắn dở tay chân không chế phần nào cơn lốc điều khiển lại đây. Hàn ca tính giải quyết ra sao, lần này phải nhờ đại ca thôi. Tiên tử còn muốn giấu thủ đoạn, thôi ta thử trước, nếu thất bại thì lại cậy nhờ tiên tử. Cẩn thận ta đem mọi người vượt qua. Nói xong một cơn lốc hình thành bao bọc chung quanh mọi người, càng lúc càng mạnh. Là một điểm cuồng phong chung quanh đưa họ đi mạnh bạo kinh khủng, nhưng họ ở trung tâm không bị cuộn theo mà cứ như có một sức kéo đưa họ bay đi. Cơn lốc nghiêng nghiêng lách xuyên qua các cơn lốc kia, Hàn Tinh nhận trong cơn lốc phía trước một thân ảnh quen thuộc, liền có ý niệm lôi kéo hắn vào vòng của mình. Cảm ơn. Thì ra Trung Hoài, thân thể không ít chỗ bị thương, hắn vừa yên ổn trong vũng xoáy lốc liền lấy đan dược ra dùng rồi buông lòng chữa thương. Chúng ta chưa thoát khỏi nguy hiểm, người coi chừng. Trang vừa phân tâm đôi chút đã thấy cơn lốc của mình mất phần nào quyền khống chế, liền tập trung hết tinh thần ý chí vào. Đưa cơn lốc cùng mọi người trong đó bay về phía trước trên ngàn dặm mới phân tán cơn lốc. Vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị tên Khổng Tung chiếm lấy quyền khống chế, tên này nham hiểm thừa dịp này đánh giết lén đối thủ. Khổng Tung điều khiển những cơn lốc đánh nhóm Hàn Tinh thì thấy một cơn lốc lạ xuất hiện đưa họ xuyên qua vùng khống chế của mình, hắn vội khống chế luôn cơn lốc lạ kia, mừng rỡ thành công như điên, lại thấy một cao thủ từ cơn lốc hắn đang khống chế bay qua, hắn cười càng đậm, bay qua cũng chết. Sau đó tăng thêm tinh thần lực vào chiếm nhanh lấy quyền khống chế, nhưng nụ cười của hắn biến thành khó coi vì không những không chiếm được thêm tiện nghi, trái ngược còn mất hết tiền vốn. Cơn lốc xoắn kỳ lạ kia rõ ràng do bọn Hàn Tinh chủ động điều khiển, bay vọt ra tốc vặn mèo với quỹ tích khó dò xuyên qua như cá lọt lưới bay về phía trước mất tung tích. Khổng Tung bực mình thất bại đã thấy nhóm Hàn Tinh đã vượt qua ngàn dặm. Có bản lãnh, được lần sau ta không thể để thất bại. Ngươi nhất định phải chết. Tiếp tục hành trình Hoàng Oanh không nhịn được thắc mắc hỏi. Vừa rồi là môn pháp gì vậy, không cần tiên bảo gì. Môn này ta nghiên cứu lâu rồi nhưng chưa bao giờ dùng đến, không dè hôm nay thử lại thành công. Cái gì? Ngươi hôm nay đem chúng ta ra thí nghiệm pháp môn ngươi nghiên cứu? Đúng vậy. Ngươi hối hận? Sợ rồi phải không? Chiêu này ta cũng vừa hoàn toàn ngộ ra, đúng là không gặp khốn cảnh không thể giác ngộ. Hoàng Anh nghĩ lại sợ run. Nếu vừa rồi ngươi thất thủ thì chúng ta phải làm sao? Còn làm sao, tiểu thư của ngươi còn chưa trổ bản lãnh ra thì còn sợ gì, chúng ta đông đối phó mình hắn thì ngươi không cần phải sợ. Nhưng vừa rồi hắn nắm giữ hết thiên thời, địa lợi, nhân. Ấy, nhân hòa chúng ta nắm, còn thiên thời địa lợi thì chúng ta cũng có thể ra sức chiếm lấy giành giật. Ngươi, Nguyên Hoàng Anh đánh giá Hàn Tinh tu vi bản lãnh bất quá hơn mình một chút, nàng và cô chị trong lòng vẫn không phục. Dù tiểu thư đánh giá lợi hại nhưng hai nàng vẫn không chịu tin phục để ở trong lòng. Lần này thấy chàng đem mọi người an nguy ra đánh cuộc thì sợ hãi. Tên Khổng Tung kia dù có kém hơn tiểu thư đôi chút nhưng thủ đoạn tuyệt đối thâm hiểm, vừa rồi nắm giữ không những các cơn lốc mà cả không gian lãnh vực, nàng không hiểu tại sao Hàn Tinh lại thoát khỏi được khống chế. Chúng ta chẳng đã thoát hiểm rồi sao? Băng Sương bỗng lên tiếng. Hàn ca vừa rồi khống chế điều khiển cơn lốc thật là có môn đạo, điều kỳ lạ là có thể nhanh chóng tự tạo cho riêng mình một cơn lốc có phòng ngự tính cao độ. Lúc này Trung Hoài chữa thượng hoàn thành lên tiếng. Tên quỷ quệt kia thật là thâm hiểm. Ngấm ngầm hại ta, nếu lần này không được các vị hỗ trợ thì tại hạ không thoát khỏi tai ương. Sau này Hàn các hạ có chuyện gì tại hạ sẽ hết sức ra sức khuyến mã. Hàn Tinh không ngờ tên chuyên dưỡng độc trùng này thẳng thắn, lại có đan dược chữa thương thần diệu đến thế, chỉ trong chớp nhoáng đã hồi phục thương thế cùng sức lực. Trung đạo hưu khách sáo làm chi, vừa rồi tại hạ chỉ là tiện tay thôi, không có ý định trước, có thể nói là tùy duyên. Trung Hoài nghĩ lại lúc trước dùng tử trùng đánh cho Triệu Hùng thê thảm thiếu chút nữa mất mạng, hắn biết Triệu Hùng theo Hàn Tinh nên càng ấy nấy nói. Lần trước tại hạ đắc tội đã nhiều. Hàn đạo hữu lại không chấp ra sức cứu giúp thật là độ lượng vô cùng. Hàn Tinh lắc đầu không nói gì thêm, ngẫm nghĩ đến điều vừa rồi, trước nay chẳng hay sử dụng chân khí để bay lên phi hành, nay nhận ra phong thuật cùng vòng xoắn cơn lốc có thể giúp mình phi hành, chân khí,
ý chí điều khiển tạo thành cơn lốc xoáy đưa mình di chuyển hao tổn không bao nhiêu tác dụng về liền diệu, nếu mình độc hành vận tốc lại càng nhanh, nếu còn sử dụng ẩn thân thuật thì càng thần bí huyền ảo. Thân phi hành trong đầu lại suy tính, chàng thấy không phải lúc diễn giải pháp thuật thần thông nên giao việc này lại cho đệ nhị thánh anh diễn luyện. Đệ nhị thánh anh đã được độc lập nhiều hơn so với khi nhập thể mai tinh trở về, lâu nay không làm gì ngoài tu luyện và trau chuốt cổ loa tảng đá. Tảng đá lúc này bước vào thời viên mãn cũng không cần sửa đổi nên dành trí nhận việc nghiên cứu thần thông pháp thuật. Đệ nhị thánh thai nhận được tin tức về pháp thuật thần thông liên quan đến tảng đá, hôm nay trải luyện lại phát hiện ra, sau khi tảng đá đi đến viên mãn sẽ tự động có linh tính mở ra những thần thông khác, có thể biến đổi hình dạng, phẩm chất còn có thể thăng tiến. Hắn tạm chưa báo cho Nguyên Bổn Thánh Anh bắt đầu tìm hiểu phong thuật, ẩn thuật cùng với sự liên hệ của cổ loa quyết nguyên lý. Hàn Tinh quan sát những cơn lốc phía sau thấy trong đó còn 3 người bị khốn đốn trong đó. 2 người trong nhóm kia chàng không quen biết, một người còn lại thuộc về nhóm khởi hành từ Cựu Nguyên Tinh. Tên này chính là tu vi yếu nhất trong nhóm ngang sức với Trung Hoài. Thì ra Khổng Tung này muốn loại kẻ yếu ra khỏi hàng ngũ, hắn đã đối địch với mình thì ta cũng không để hắn như ý. Các người đi trước đi, ta lập tức trở lại. Mọi người chưa hiểu gì thì một cơn lốc cuốn Hàn Tinh đi hướng phía sau, trong đó không ai còn thấy chàng đâu nữa. Khổng Tung thấy chỉ cần cầm cự cơn lốc một khắc nữa là giải quyết xong 3 người đang khốn trong cơn lốc, bỗng một cơn lốc nhỏ nhẹ như có nhưng không xẹt đến sau đó một người trong đó biến mất khỏi tầm kiểm soát của mình. Hắn tìm kiếm phía trước thì thấy Hàn Tinh đáp xuống và trong bọn lại thêm một người. Khổng Tung thấy Hàn Tinh cứu người trước mặt mình thì điên tiết la to. Hàn Tinh đừng quá đáng. Khổng Tung đừng quá đáng, ta cứu người liên quan gì tới ngươi. Nói xong thân người lại xẹt lên không trung hướng cơn lốc mà bay lên. Hàn Tinh trong lúc hành động thấy Khổng Tung đã xuất thần trung hôm nào ra đánh về phía mình. Đây cũng là điều Hàn Tinh chờ đợi. Còn những người khác đều than, thật là chăn sống, dám trêu chọc ngay vào tiên sứ. Bong. Tiếng chuông vang lên mang theo không gian linh khí hỗn độn như sóng gào bay về hướng Hàn Tinh trên không. Mọi người ù tai tâm thần rung động, nhìn lại thì thấy thần trung khổng lồ như trái núi nhỏ sáng rực, xoay tít trên không. Hàn Tinh vội xuất tạc đao ra ý niệm hình thành tạc đao chiêu phần cuối, một màn lưới linh điện từ chắn phía trước ngăn cản trung âm làn sóng, tác dụng vừa được chứng kiến chàng vội vận xuyên nguyệt chỉ đánh vào thần trung. Xẹt, một tiếng như tiếng xé vải vang lên. Mọi người vừa nghe tiếng xé thì quang ảnh rực rỡ của thần trung đang chói mắt hào quang bỗng tắt lịm. Sau đó thấy một tảng đá 7 màu linh quang vừa rực rỡ vừa đẹp mắt khổng lồ đánh xuống thần trung. Ầm. Trời đất rung động một hồi, khi nhìn lại thì tảng đá biến mất trước mắt chỉ còn lại khối hợp kim vụn của thần trung, rách nát không còn hình thể. Hai người đang bị khốn trong cơn lốc hỗn độn băng rơi xuống lúc nào không ai biết còn chưa chết, cơn lốc cũng không còn. Khổng Tung đứng xa nhìn vào thần trung của mình ngẩn người, tâm thần bất định đau lòng muốn chết. Tiên bảo thần trung của mình có được cả mấy ngàn năm nay, chưa từng thất thủ, nguyên chỉ dùng tiếng chuông cũng có thể khắc địch rồi chứ đừng nói ai có chủ ý đánh phá. Một khi nó bị đánh vào thì tiếng chuông vang lên liền bị dẫn dắt cắn trả lại đối phương. Ngàn lần như một không hề sơ sẩy chuyện ngoài ý muốn, dù gặp hoàng tiên cấp bậc cũng đủ tranh tài. Phía xa đàng trước Bạch Xương thấy thần trung của Khổng Tung bị hủy cũng rung động thầm nghĩ, Hàn Tinh này thật là bí hiểm, xem ra ngũ lục cấp chân tiên cũng không phải thực lực chân chính của hắn. Khổng Tung ngây người, Hàn Tinh cũng dừng tay không đánh tiếp, chàng trước đây nhận ra xuyên nguyện chỉ của mình thăng cấp biến thành lợi hại, bạch sắc biến thành vô hình hỏa, vừa rồi trong chớp nhoáng định dùng lôi phong đao hủy thần trung của địch nhưng lại đổi ý dùng chỉ hỏa xuyên nguyệt vô hình đánh thủng một lỗ xuyên thấu. Sau đó thấy hình dạng trung vẫn còn nguyên vẹn mới đem cổ loa thạch ra đập nát. Chính ra là xuyên nguyệt chỉ thành tích, còn cổ loa thạch chỉ làm việc còn lại, song mọi người không rõ ràng cho là nguyên tắc của cổ loa thạch. Hàn Tinh thấy mọi sự như điều mình mong muốn đã hoàn thành lại thấy đối phương ngẩn người không hề đem bảo khí tiếp tục tranh đấu, thấy đánh cũng không lợi ích gì nên cũng dừng lại rồi bay về phía trước. Chàng mong đợi dùng hắn luyện công chứng nghiệm thêm những gì mình mới hiểu được. Ngươi chờ đó, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Ta tùy thời phục bồi. Khuyên ngươi lần đem thứ thật tốt, kỳ lạ ra kẻo lại tiếc ngẩn người. Đây là lời tâm lý chiến. Ý đe dọa lần sau chớ đem kiện lôi tiên ra kẻo bị phá hủy. Khổng Tung nghe vậy biến sắc mặt, nguyên vốn liếng còn lại chỉ có lôi tiên là mạnh nhất và chân quý nhất của hắn. Nếu Khổng Tung sợ bảo khí bị hủy thì Hàn Tinh không cần chiến đấu cũng đã thắng, chiến đấu thêm vô nghĩa. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tàn tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123T20. Chương 215 đồng tâm hiệp lực. Ngày hôm sau vào buổi trưa lại gặp một nhóm khác 18 người, trong đó cũng có một vị tiên sứ ngũ cấp Dương Tam. Ba nhóm tính ra nhóm người từ Cựu Nguyên Tinh vẫn đông nhất con số gần gấp đôi hai nhóm người kia. Sau cuộc chiến ngày hôm qua mọi người nhìn vào nhóm Hàn Tinh gồm 6 người khác trước, không ai ngờ trước được Hàn Tinh tu vi bản lãnh vượt qua tiên sứ Khổng Tung lại có 4 vị tiên nữ đẹp vô cùng kể cận. Địa vị này khiến nhiều người mơ ước, nhưng ai cũng phỏng đoán vị Bạch Tỷ kia bản lãnh chẳng kém gì Hàn Tinh dù chưa ra tay. Ngay cả Vô Cực Tông trưởng lão cũng hối hận không thôi, tưởng mình bỏ Bạch Xương tiên tử chọn tiên sứ Khổng Tung là đúng, hy vọng có thể dựa vào bảo đảm được tính mạng, dù lão là người dẫn đường nhưng một khi tiến vào khu vực tiên điện thì ai cũng như ai. Tuy lão trước đây không hề dám đắc tội Bạch Xương đã hết lòng cung phụng nhưng đối với Hàn Tinh chưa hề coi trọng, không rẻ lần này lão tính sai, mấu chốt là Hàn Tinh chứ không phải Bạch Xương. Lão biết trước khi tiến vào khu tiên điện sẽ được chia theo nhóm 7 người một, vừa đúng nhóm Hàn Tinh còn một chỗ. Nhưng Vô Cực Tông của lão đi 3 người, lão không thể bỏ rơi 2 người kia được. Vào cổng tiên điện, một vị lão giả áo xanh bước ra giải thích quy tắc luật, chia nhóm, khảo thí phải vượt qua, thu góp thần châu số lượng làm điểm tính phần thưởng cho mỗi người. Hàn Tinh đến đây thật ra không tha thiết gì đến phần thưởng mà chỉ muốn kiến thức một chút tiên nhân tin tức và manh mối tìm Hồng Linh. Chàng đã được Bạch Xương cho biết nàng là công chúa ở Thanh Lạc Tinh thuộc Lam Ngân Hà Đồng Lai Tinh hệ,
một trong những thông đạo đi đến tiên tuyển tinh cũng thuộc về Lam Ngân Hà Bồng Lai tinh hệ. Xem ra đây là thông đạo gần nhất dẫn đến Thanh Lạc tinh. Muốn vào tiên điện phải qua những thử thách, qua cổng nhóm Hàn Tinh đã thấy ký hiệu con đường đầu tiên của mình phải đi, mọi người vừa bước vào quang cảnh linh khí trước mặt liền biến đổi, trọng lực tăng cao hơn gấp mười mấy lần. Đây là dạng không gian gì, chẳng những khí chất khác thường trọng lực và không pháp tắc cũng thay đổi. Mọi người đang còn làm quen hội nhập môi trường hoàn cảnh mới đã nghe Hoàng Oanh lên tiếng giải thích. Đây là tiên khí không gian tu không nhiều nhưng cũng đủ cao thủ mới phi thăng thu nạp thay đổi thể chất mai này, một khi phi thăng lọt vào trong phi thăng đài tiên khí nơi đó nồng đậm gấp trăm lần có thể trong chốc lát thay đổi trọn vẹn cao thủ phi thăng khiến hắn trở thành một tiên nhân. Hàn Tinh nghe rồi không ngạc nhiên, thì ra thứ này chẳng không xa lạ, chính là trong thân thể mình cũng 8-9 phần tiên khí, phần còn lại thì hỗn tạp nhiều khí chất khác nhau. Xuân Nhu, Trung Hoài và Triệu Giám nghe được thì hít mạnh một hơi, âm thầm áp dụng thổ nạp mong hoán chuyển phần nào chân linh khí thành tiên tiên khí. Hàn Tinh không thèm để ý chuyện tiên khí, chàng nhận thức đây là một không gian trận giới, trọng lực tăng 16 lần đối với chàng không là gì, chàng ngấm ngầm thử thần thức của mình thì chỉ còn tác dụng một phần, nhu khí cổ loa thạch vẫn có tác dụng như cũ, cảm giác quan không hề bị ảnh hưởng. Thấy Hàn Tinh thinh lặng, Bạch Xương tưởng chàng bị trọng lực ảnh hưởng nên tự ý lánh trách nhiệm thủ lãnh nhóm nói: "Theo ta." Hàn Tinh cười thầm nghĩ thế là mất việc, được thành thơi, sao ta không nghĩ ra. Đi một lúc đến một khu vườn hoang, chàng nhận ra trong đó có hồ nước một số thạch động. Không hiểu tại sao cảm giác nơi này có hơi há nguy hiểm, quả nhiên một ngọn sóng xanh lớn như một tòa nhà lớn đổ ập đến, nhanh như chớp, chàng chỉ thấy ba chủ tớ Bạch Xương phiêu hưởng bay bổng lên trên không phía trước, chàng nguy quá, cũng may trước đó đã có cảm giác không ổn nên chàng đã sẵn sàng chuẩn bị, ý niệm nhu khí tạo thành mạng lưới khổng lồ đón lấy ngọn sóng. Vừa tiếp xúc nhau chàng lại là to tam đầu lục xà, ý niệm không dừng khống chế lấy mảnh lưới, vừa ôm trọn lấy đàn rắn khổng lồ chàng đã bó chặt như cái lọng, quay cuồng xoay thành cơn lốc khổng lồ đưa đàn rắn lên tận tầng mây, định quăng ra xa. Bất chợt giác quan phát hiện phía xa trong không gian trận, hai nhóm Khổng Tung và Dương Tam đang hội tại một chỗ, chàng liền thay đổi ý định từ cao quăng đổ hút đàn rắn xuống đầu bọn họ. Khổng Tung và Dương Tam trước khi vào trận đã trao đổi cách liên lạc nên không mấy chốc gặp nhau hợp tác đồng hành, mục đích chính là đối phó với nhóm Hàn Tinh. Đồng hai người phát hiện không gian ba động nhìn lên thì thấy trời tối sầm, một đám mây từ trên trời rơi xuống. Khi định thần dùng thần thức quét lên thì phát hiện đầy một trời rắn, có con to đến cả ôm dài chín 10 trượng vội hét lên: "Mưa rắn, mau chạy kiếm chỗ nút." Hắn vừa nói vừa xuất lôi tiên ra múa mấy vòng, tiếng sấm phát ra rung trời. Dương Tam cũng không chậm xuất trên tay một vòng kim luân hình dáng lạ kỳ khua mấy cái, một vầng kim quang hình cái nón nâng lên cao đẩy vào đàn rắn đang rơi xuống. Đàn rắn đang trong khí thế phi xuống đông thấy thân thể có thể hoạt động tự do vội phân tán ra chung quanh vừa lúc tránh được lôi điện. Một tiếng rít của con đầu đàn vang lên thì thấy cả đàn bỏ chạy nhanh như bay, muốn cản cũng không kịp. Tất cả đều nằm trong thần thức của Bạch Xương, nàng theo dõi đàn rắn bị Hàn Tinh bắt nhốt vào vòng cơn lốc đưa lên cao bay xa, tưởng chàng đơn giản tống tiến đi, sau lại thấy một màn phía dưới mới phát hiện ra hai nhóm phía dưới. Nàng nhuyễn miệng cười nhìn Hàn Tinh nói: "Thật là đúng lúc. Tên Dương Tam kia có kiện tiên bảo tuyệt đẹp. Chỉ đẹp thôi sao, nguy hiểm là khác. Đó là một kiện thượng phẩm tiên khí. Bình thường ra phải hoàng tiên, đại la kim tiên mới có tiền vốn sử dụng. Thì ra hắn là một con bê béo." Hàng Cao ý nói là dê béo. Thấy chàng cười không nói, nàng tưởng chàng đang mơ cướp được món tiên bảo đó nên nói: "Hắn còn lợi hại hơn tên Khổng Tung, Hàng Ca coi chừng không lấy được vật lại còn mất mạng." "Không, ta lấy đồ của hắn làm gì? Ta chỉ hy vọng được dịp đập thử một lần để nghiệm chứng xem kim luân của hắn cứng hay viên đá của ta chắc mà thôi." Hàng Ca đã đập nát thần trung của Khổng Tung khiến hắn không những khiến hắn tiếc ngẩn người còn hù dạ một hồi, bây giờ lại muốn làm một mẹ nữa. Hắn tiếc là một chuyện đúng còn bị hù sợ thì chưa đâu, rõ ràng hắn còn đang muốn hợp tác với Dương Tam muốn trả thù. "Ừ lạ thật, viên đá của Hàng Ca bữa trước rõ ràng màu xám bạc, sao hôm nay biến thành bảy màu? Nó mới tấn cấp, ta cũng không ngờ ra thứ ấy." "Cái gì? Còn tấn cấp ư? Vậy còn có thể tấn bao nhiêu cấp?" "Ta cũng không biết, chắc là nửa cấp gì đó. Thật ra chàng cũng chỉ dự đoán thôi, thấy viên đá đã có uy lực khủng bố, hy vọng chuyến này phát triển đến viên mãn." Thấy Hàn Tinh suy tư, nàng nói: "Chúng ta tiến vào thạch động kia, muội nghi trong đó có thứ tốt, hoặc là mấy viên thạch châu, khảo điểm, không chừng. Vừa rồi trong đó có đàn rắn canh giữ, chắc là có thứ tốt." Chàng bước vào theo thì hai người thấy một đống trứng rắn dưới lớp cát, một viên thạch châu nằm lẫn lộn trong đó. Chàng vừa đưa tay ra rón lấy thạch châu bỗng thấy một làn lục ảnh phi đến. Chàng vội chuyển bàn tay thành những chảo đón chụp lấy, kẹp vào hai ngón tay. Xem lại thì thấy một con rắn lục nhỏ ba đầu, da cứng như thép, nguội lạnh như băng, không ngừng ra sức giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được. Bỗng Trung Hoài la lên: "Hàn đại ca, để ta thử xem." Chàng gật đầu lấy tay kia búng ba cái vào ba đầu con rắn rồi quăng ra gần Trung Hoài nói: "Coi chừng." Trung Hoài thấy vậy vội khiến đàn trùng tấn công con rắn, nó bị chàng búng khẽ ba cái khiến đau đớn ngơ ngẩn, cả ba cái đầu chưa hồi tỉnh hẳn đã bị đàn tử trùng bay lại bu lại cắn xé. Cắn xé được nửa phút con rắn chẳng hề hấn gì, Trung Hoài thu tử trùng lại cho đàn long vàng đầu sư tử giải quyết cũng không làm được gì con rắn, lại thấy con rắn đã hồi sức vội la lên: "Không xong rồi, nó quá lợi hại, trùng độc không làm gì được nó." Bốn Bạch Xương và mấy tiên nữ đứng xem sợ hãi. Chàng ngạc nhiên sau đó vỡ lẽ thì ra tiên nữ cũng là phái nữ vốn là sợ rắn. Chàng bắt lại nhốt nó vào một cái giọ cất đi khi nào rảnh đem ra nghiên cứu. Chàng thu lấy thạch châu rồi nói: "Nhanh rời khỏi nơi đây, đàn rắn đang bay trở lại đây thì phải. Vừa rồi con rắn nhỏ ai cũng chứng kiến sự lợi hại của nó. Chúng chi một đàn rắn cả tỷ con, trong số đó có nhiều con to bằng cả cột nhà. Thật ra không phải như vậy,
con rắn bắt được mới là rắn vương. Nó ra lệnh cả đàn tấn công người còn nó một mình trấn trụ ổ trứng chẳng dè tấn công thất bại nó tự hành động lần nữa thì bị chẳng bắt. Bạch Xương vội dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi đến một rừng cây, tiếng chim hót làm mọi người có cảm nhận thư giãn dễ chịu. Tuy trong hoàn cảnh nguy hiểm Xuân Nhu vẫn đem cây đàn tranh cổ ra tấu một bản, Hàn Tinh cũng bị ngoại cảnh cùng âm thanh chung quanh đánh động tâm linh nhưng quyết định tỉnh thức canh chừng. Lần này tiếng đàn tranh không hề vương một tia sát phạt, thuần khiết hòa vào thiên nhiên làm một làm tăng mạnh sức sống sinh linh động vật, thực vật. Những đàn chim cộng hưởng tiếng đàn bằng những tiếng hót hoan ca cùng bay liệm đầy trời. Hàn Tinh phong kín ngũ quan quên đi tiếng đàn hưởng thụ rượu cảnh trong rừng cây đồng thời không quên canh thức, đống chàng cảm nhận có nhiều thạch châu ở chung quanh đây. Thì ra trên những tổ chim cũng cất giấu thạch châu. Đúng lúc nay bản đàn tranh tấu xong, chàng chờ mọi người thanh tỉnh nói chung hoài. Ngươi ra lệnh đàn ong vàng bay lên các tổ chim đem hết thạch châu xuống đây. Trên đó dường như có bạch kim cổ trùng, ngươi phải giải quyết nó trước coi chừng. Cổ trùng. Trung Hoài nghe vậy sửng sốt sau đó mừng rỡ như điên. Thì ra thần thức hắn bị giới hạn không phát hiện ra khi chàng nói mới phát hiện. Hắn vội dùng pháp thuật kỳ diệu thu lấy, tuy không nhiều chỉ khoảng 40 con nhưng hắn dưỡng nuôi chẳng bao lâu nữa sẽ có thể sinh sản nhân lên. Bạch kim trùng loại này đối với hắn đúng là bà bối, nổi danh trong bảng liệt kê trùng, trong sách hắn học có tả rõ, được liệt bài danh thứ 13 trong số 50, nó đặc biệt lợi hại ở chỗ thăng cấp. Bây giờ còn non chưa đáng kể lợi hại nhưng một khi trưởng thành thì tuyệt đối lợi hại, sau đó tiến cấp thì không sao lường được. Tử Trung và Hoàng Phong đầu sư tử còn đứng phía dưới rất nhiều 37, 39. Hàn Tinh không ngờ hắn thu trùng nhanh như vậy, nếu không có hắn thì mình phải mất nhờ y đề ở. Ú thời giờ nữa nghĩ cách đánh đuổi Bạch Kim trùng đi. Bạch Xương không ngờ được nhóm 7 người trở lên hòa hợp, trước nay nàng chưa từng nghe cao thủ tu chân giới trước đây một tháng chưa từng biết nhau lại có thể bỏ nghi kỵ cùng nhau làm việc như bây giờ. Nàng Xuân Nhu trong khi khảo thí hung hãn thế nào, nay tin tưởng đến độ không cần đề phòng người chung quanh. Còn tên dưỡng trùng này không kém thế nhưng bây giờ nghe lời Hàn Tinh như vậy. Chẳng lẽ cứu mạng một lần làm hắn cảm kích đến độ nói sao làm vậy? Nàng kinh nghiệm dù tiên giới hay tu chân giới chỉ có nghi kỵ tranh chấp hận thù liên miên chưa từng được cảm nghiệm tình cảnh hiện nay. Không biết sau khi có được bảo vật trước mắt, mọi người còn đối xử với nhau được hòa hoãn như vậy chăng? Chương 216. Chương 216 xuất đạo phát huy. Trung Hoài thu xong bạch kim trùng không quên việc mình đem cả đàn ong ra lệnh truy tìm thạch châu trong các tổ chim. Hàn Tinh thấy những tổ chim không có chim nằm được Hoàng Phong kiểm soát và thu thạch châu, tất cả được 10 viên. Cũng dư số chia cho cả nhóm. Trong các tổ chim khác còn 3 viên, Hoàng Phong vừa đến gần con chim trong đó liền mổ khiến Hoàng Phong tấn công. Hoàng Phong tuy nọc độc mạnh, thân thể trên ngục cứng rắn như được bọc sắt nhưng gặp loài chim này lông đặc biệt cũng bền chắc không hề sợ nên Hoàng Phong không làm gì được. Đúng lúc này nhiều người từ xa phi hành đến, họ cảm ứng được cuộc tranh đấu của bầy ong và chim trong tổ. Một vị kiếm tu không chần chờ xuất kiếm nhắm tổ chim chém ra, cây cối liền đổ ầm ầm, thì ra hắn bốn cây, tổ chim bị dốc chim trứng lẫn rác rơi xuống. Văng ra tứ phía hắn chộp ngay được viên thạch châu trong tay cười ha ha một hồi đắc ý. Hàn Tinh thấy một trái trứng văng đến phía mình liền đón lấy cất đi. Trung Hoài thấy vậy vội triệu hồi Hoàng Phong. Đống con chim vừa trong tổ bay ra hót một tiếng chim thanh thúy văng rội, não nùng biểu lộ rõ ràng sự tuyệt vọng đến tột độ. Tiếng chim vừa dứt mọi người thấy tối sầm, bất giác nhìn lên thì thấy một cánh chim bằng khổng lồ che khuất bầu trời bóng dương hai mắt chằm chằm nhìn xuống chiếu thẳng vào tu sĩ cầm kiếm kia, phi xuống cặp chảo to như hai cái cột đỉnh đen cháy chộp xuống với một khí thế như vũ bão. Cây cối ngả nghiêng, tu sĩ kia bình tĩnh kiếm khí đánh đón đôi chảo, thì một nhân ảnh trên lưng chim bay ra, người chưa tới khi áp đã đẩy lui vị kiếm lui lại mấy bước, kiếm ảnh liền bị ảnh hưởng đánh sai mục tiêu, đôi chảo đại bằng cũng đáng vào khoảng không. Lúc này nhân ảnh ngưng khí dừng trên một ngọn cây, mọi người nhận ra là một thiếu niên áo vải gai, đầu đội nón lá đang cảnh giác nhìn vị kiếm tu kia lại ra dấu trao đổi với đại bằng. Đại bằng bay thẳng lên trời không bóng dáng nhỏ dần, rồi lao xuống Hàn Tinh lúc này nhận ra nó trong lúc bay lên đã thu nhỏ lại cả trăm lần nên khi lao xuống nó chỉ lớn hơn chim thường một chút mà thôi. Chim bằng bay xuống một tảng cây lớn không khách sáo một chảo chộp con chim đang ấp trứng trong tổ ném ra rồi chảo. Nó chộp vào một viên thạch châu bay đi. Đống một vầng kim quang diễm ảnh như một cái nón khổng lồ như ánh dương quang chụp vào đại bằng, một tiếng quát chói tai vang lên thân con chim bị đánh bay rơi rụng ẩm xuống không biết sống chết ra sao, đồng thời viên thạch châu bắn ra thoát khỏi trả. O đại bằng rơi xuống đất. Vừa lúc bốn ma đạo cao thủ bay đến huyết sát lao tổ Hồng Vân thu được vào tay thì Huyền Âm nhị lao đồng thời xuất ra mỗi người một cây hắc sắc đoạt hồn kỳ. Kỳ ma vừa khai ánh sáng trong không gian liền biến thành ảm đạm thất sắc, âm phong từng cơn đùa cây cối chung quanh tạo thành những tiếng rít trong đó ẩn hiện tiếng gào ghê rợn của ma hồn lệ quỷ. Huyết sát lao tổ đệ nhị Hồng Phong thấy vậy tỉnh táo đề nghị, chớ có tranh chấp lúc này, trước tiên mau tự vệ chống ngoại địch đã. Bọn Khổng Tung và Dương Tam sắp đế kia sau đó kiếm những thạch châu khác. Nơi này còn nhiều tổ chim, ta đoán trong đó đủ phần cho chúng ta. Lão Phong có lý, chúng ta trước bảy vạn quỷ đại trận này nhắm ngoại địch trước đã. Vạn quỷ đại trận vừa kết thành vầng kim quang ập đến đánh vào như ánh dương chiếu rọi xuống vạn vật, vô số ma hồn lệ quỷ bị đánh tan nhưng trận pháp vẫn ổn định như không hề hao tổn mảy may. Thiếu niên áo vải thấy sủng vật của mình bị đánh bay, định xông lại trả thù thì có tiếng người nhắc nhở chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không phải là đối thủ tên Dương Tam, hắn vội bỏ ý định bay lại chỗ đại bằng bị rơi, xem xét thì thấy đại bằng vẫn còn sống. Đại bằng thấy chủ nhân đến vội đứng dậy ngả nghiêng, thiếu niên đỡ lấy trao đổi thì biết đại bằng bị thương ở cánh phải, không đáng kể là tử thương, ha ha. Dương Tam, thì ra Kim Luân Đại Pháp bảo lợi hại chỉ có thế một con chim nhỏ đánh cũng không chết. Đại bằng nằm trong túi chủ nhân nghe vậy, không vừa lòng thái độ khinh địch của chủ nhân buồn bực than thở. Chủ nhân, chớ khinh thường.
Đó là Tiểu Vũ may mắn dùng xúc cốt công khiến thân người cứng chắc như thần thiết và bay đến chỗ công kích yếu nhất mới thoát một kiếp. Nếu không Tiểu Vũ đã chết mấy trăm lần cũng không thoát. Thiếu niên nghe vậy vội thu liễm ngạo khí, rồi tiếp tục tìm thạch châu khác. Nhóm người Hàn Tinh chú ý đến Vạn Quỷ đại trận thấy Dương Tam công kích mấy đợt nhưng không kết quả, Hàn Tinh thầm nhủ không ngờ mượn sức của ma quỷ cũng bố trí ra trận pháp cường mạnh đến thế lại có thể ngăn đón được công kích của tiên bảo thượng cấp. Bạch Xương dường như biết ý nghĩ chàng nàng nhắc nhở. Nếu kiện tiên bảo kim luân kia trong tay Hoàng Tiền, Kim Tiên thì Vạn Quỷ trận pháp kia chỉ là rác rưởi không chịu được nửa chiêu. Vừa dứt lời Khổng Tung cũng tiến gần xuất ra Lôi Tiên Định hợp lực phá trận. Hàn Tinh tốn nhiều công sức tu sửa công pháp nghĩ ra cách thu lôi điện, sau khi tiếp thú lôi mấy đạo lôi điện khiến cổ loa thạch tấn cấp mạnh mẽ không ngờ, đối với chàng lôi điện năng lượng là thứ tốt, quý hơn tất cả linh khí, tiên khi hấp thu khi tu luyện, lần cuối chàng suy xét lại nhận định đánh giá rõ ràng, sở dĩ tu vi mình tăng mạnh có khi lên mấy đại cấp bậc chính là nhờ hấp thụ lôi điện mà có. Lúc này thấy Khổng Tung định ra tay, chàng mong chờ hắn, đúng hơn là chờ lôi điện của hắn từ lâu nên không muốn để lỡ cơ hội tiến lại ngăn cản. Hai tiên sứ giả cùng phá trận của phàm giới, dù có thành công cũng không có gì hay, tiện đây chúng ta thử qua lại mấy chiêu. Đừng sợ ta không hủy lôi tiền của ngươi đâu. Câu đầu Khổng Tung nghe còn miễn cưỡng chịu được, câu sau nghe xong như ngòi nổ bùng lên trong đầu khống chế không được giận dữ la lên. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Đã muốn chết sớm thì ta thành toàn cho. Mọi người nghe hai người đối thoại thì tò mò có người bàn tán. Không ngờ tên Hàn Tinh này bất quá có tu vi độ kiếp kỳ lại không sợ vị ngũ cấp tiên sứ, dám trực tiếp khiêu chiến. Thật là liều lĩnh muốn chết không được. Ngươi biết cái gì mà dám đánh giá Hàn Tinh này thấp như vậy, lần trước họ đã một lần tranh tài rồi. Vị Hàn Tinh này một kích phá nát một kiện tiên bảo thần trùng của đối phương rồi, lần này đối phó với kiện lôi tiên kia thật là liều lĩnh nhưng có lẽ hắn đã có cách đối phó. Bạch Xương không ngờ Hàn Tinh chợt nhanh nhẹn ra mặt can thiệp đối đầu với Khổng Tung, nàng không biết giữa hai người trước kia đã xảy ra chuyện gì, phải chăng lần đầu chạm mặt chàng đã bị thiệt thòi nên hai người luôn đối chọi nhau. Ngẫm nghĩ một lúc đã thấy tiếng sấm sét vang lên oanh động đất trời khiến không gian lung lay muốn đổ vỡ nát ra thành từng mảnh. Không gian trận pháp này chắc bị phá mất. Nàng lại thấy lôi tiên vẽ lên một loạt điện xà trăm con đánh tới cực kỳ hung mãnh của đến, nhìn về phía Hàn Tinh. Chàng đứng yên nhắm mắt như nhập định không để ý đến điện xà cũng như tiếng sấm vang nổ. Khi điện xà đến gần Hàn Tinh bỗng thấy như bị hút vào một vòng xoáy vô hình thành một khối điện quang hình con vụ sáng trắng xanh chói mắt rực rỡ, cường độ còn hơn kim quang của kim luân phát ra nghìn lần. Thanh bạch quang vừa cường đã ảm đạm như đèn vừa mở hết tin mở đi. Một tiếng gầm kinh thiên vang động từ Khổng Tung phát ra đồng thời lôi tiên vẽ lên trời không vô số điện xà khuyên tròn chồng chất biến thành một vầng sáng năng lượng so với quang vụ vừa rồi còn chói mắt hơn. Mọi người chỉ thấy mắt mình đau nhức chịu không nổi tự nhiên nhắm lại đồng thời nghe một tiếng lôi vang vang lên. Khi mắt mở ra thì thấy một viên quang mang chói lọi di động đánh vào Hàn Tinh, khiến chàng bắt văng đi càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, sau đó thấy thân ảnh Hàn Tinh bay. Ngược trở lại lăng không đứng vào chỗ cũ và viên quang mang chói lọi kia không biết đã biến đi đâu mất. Hắc hắc, thật là tạ ơn Khổng Tiên Sứ ban cho nhiều ánh sáng như vậy. Khổng Tung đánh roi đầu đã cảm thấy ba thành chân nguyên đưa vào lôi tiên thấy đối phương dễ dàng tiếp đón hắn muốn thu hồi nguyên khi lại thì không còn cảm ứng được một tia còn lại, tưởng đối phương triệt phân tán ra thiên địa, hắn ngạc nhiên không phục nên lần đem toàn lực 10 thành chân nguyên ra, đánh bay đối phương. Mừng rỡ như điên tưởng kẻ thù bị oanh đánh thành bụi bặm, hắn thu hồi nguyên khí lại thì sắc mặt biến thành khó coi, giống như trước không cảm ứng được một tia. Chuyện gì xảy ra? Lại thấy Hàn Tinh bay trở lại trước mặt nói câu cảm ơn thì vỡ lẽ đối phương đã hấp thu hết âm dương chân nguyên của mình. Khổng Tung run rẩy không còn tin vào tai mình. Ngươi ba, ngươi dùng tà môn gì có thể thu hấp lôi điện năng lượng? Dương Tam bên này oanh kích trận pháp chưa thành công đông thấy Khổng Tung thiệt tỏi vội dùng kim luân ra đánh sang Hàn Tinh. Mọi người chỉ nghe chẳng la. Rất đúng lúc, ta đang chờ. Một thanh đao bảy màu xuất hiện trên tay đồng thời đao ảnh thành hình một cỗ cự đao khổng lồ sáng chói nhằm kim quang hình cái nón khổng lồ đón đánh. Kim quang cái nón vừa bị đao quang đánh tới liền bị vỡ vụn, đao quang tiếp tục nhắm Dương Tam đâm tới. Dương Tam cảm thấy thân như bị trụ tại một chỗ, chân khí khóa trụ, thấy nguy vội tập trung toàn bộ tinh thần ý chí và năng lực hoàn thành ý niệm, kim luân liền phát quang thì vừa đúng chạm phải thất thải đao quang nghe một tiếng cong thanh thúy, đồng thời thân người bị mất khống chế đẩy lui. Hắn biết ngay mình địch không lại Hàn Tinh nên thân vừa ổn định đã thuấn di chạy trốn, sợ Hàn Tinh đuổi tới. Bỗng hai nghe vang vảng tuy nhỏ nhưng rõ từng chữ. Ha ha, không cần lo lắng, ta muốn chứng nghiệm một chút tiên bảo thần thông mà thôi, nay đã làm xong năm. Tên Hàn Tinh đang chết, sao lại nhắm vào ta? Dương Tam nghe vậy dừng lại, thần thức quét lại quả nhiên không thấy Hàn Tinh đuổi theo, hắn phát hiện Khổng Tung cũng đã chạy trốn so với mình còn nhanh hơn, không còn thấy bóng dáng hắn quét phía trước thì thấy hắn đang trốn phía trước liền hỏi. Ngươi không sao chứ, thằng nhóc kia ghê gớm thật lại cất giấu bảo đao còn mạnh hơn kim luân của ta. Tinh thần ý chí cường mạnh vượt qua sức tờ ứ họ nờ gờ tượng. Dương Tam vừa nói vừa nhớ lại màn vừa rồi mà kinh sợ, lúc đó chân tay hoạt động bị khóa trụ. May mà chân nguyên còn hoạt động, nếu không dùng hết sức và có kim luân hỗ trợ thì bị đâm chết rồi. Hắn hạ phàm tưởng đã là vô địch, dù tán tu 9-10 cấp cũng không sánh kịp vậy không rẻ còn bị tên lỏi, xem như tên ốc, non dạ dễ bị mỹ nữ dụ hoặc đánh cho một đao chí uy 10 phần áp đỉnh như thế. Ta không sao, chỉ là chân nguyên hao mòn gần hết. Hắn trước kia rõ ràng bị ta đánh bay vào khe nứt không gian, thì ra lúc đó hắn chưa bộc lộ hết bản lãnh. Thật không biết hắn còn cất giấu bao nhiêu lực lượng bí mật, bề ngoài lại cứ giả như độ kiếp kỳ ta mới bị lầm. Hai vị tiên sứ lần này hạ phàm ngầm hoàn thành trách nhiệm. Phải vào tiên điện mới hành sự được nên cũng cần tranh thủ Thạch Châu. Hai người chờ thanh tỉnh lại nhớ đến việc Thạch Châu vội dùng thần thức quét tìm, hai người nhìn nhỏ cười. Đi kiếm khắp trốn chẳng thấy,
lúc không kiếm lại thấy ngay bên mình. Ta trái ngươi phải, mau thu. Hơn 10 viên thạch châu từ hai tổ chim chém cây vọt ra bay vào tay họ. Chương 217. Chương 217 diệt ma đuổi quỷ. Từ vạn quỷ đại trận những luồng khói đen và khói đỏ bay ra, hai tiên sứ vừa thu thạch châu vào tay thì lai luồng khói một đỏ một đen bay qua như nhanh như làn gió, vừa mở bàn tay xem thì thạch châu biến dần mất trước mắt. Khổng Tung phát hiện trước tay chộp lại được hai viên miệng hô. Định. Hai bóng đen và đỏ lập tức bị ngưng động trong không gian, bốn ma đạo lão giả đã thu vạn quỷ trận bao vây đánh hai tiên sứ. Các vị muốn thạch châu, sao không tự mình tranh thủ tìm kiếm lại giờ trò trộm cắp? Nói nhảm. Tiêu chuẩn mỗi người một viêm, đã có tư cách vào tiên điện, các ngươi chiếm giữ nhiều như vậy rõ ràng muốn ngăn trở chúng ta. Nói xong ma kỳ tung bay dập trời quỷ gào ma khóc, so với lúc lập trận pháp còn mãnh liệt hơn mấy phần, không gian lãnh vực giam cầm hai bóng đen đỏ liền bị đánh vào đổ vỡ. Khổng Tung giận dữ lôi tiên vẽ lên đầy trời lôi xà điện quang vào đám âm hồn quỷ đói khiến bọn chúng tán loạn, Dương ta cũng lập tức bồi thêm mấy chục vòng kim khuyên sáng chói khu rừng, khiến ma hồn quỷ đói hiện hình thành vô số hồng thể và hắc thể. Cây cối chung quanh bị cháy, khí nóng bắt đầu lan ra, khí trời trở nên oi bức khó thở. Hai tiên sứ dự định gom đủ số cho nhóm mình, dễ đâu bị bốn lao ma đạo cướp đi hầu hết số thạch châu kiếm được. Bình thường chỉ cần một vị tiên sứ cũng đủ giết 10 tên ma đạo cũng dễ dàng, ai dè sau khi bị thiệt thòi khi chạm trán với hàng tinh khiến tiên chân khí trong người hao tổn hơn một nửa, thừa dịp cho hắc hồn huyết ma quỷ dị dở trò trộm cắp. Ma đạo liên minh thành công chiếm được thạch châu vội vàng rút lui, khiến hai vị tiên sứ vừa đánh một chiêu đã thấy kẻ thù đã rút lui không còn bóng dáng. Nhắc lại hàng tinh đánh liều dùng cổ loa quyết hấp thu lôi điện của Khổng Tung, tuy đã chuẩn bị nhưng trong lòng không yên vì lôi điện của hắn có thể sẽ rách không gian đủ biết mạnh mẽ vô cùng, cổ loa vòng xoắn vô hình bị lung lay sẽ rách chịu không nổi. Đang định bỏ cuộc thì phát hiện vòng lại được tự động nhanh chóng tu bổ lại, năm ba lần hư rách tu sửa lập lại, trong cuộc chỉ mình chàng biết vì những vòng xoắn tạo hình như cái phễu khí khổng lồ vô hình vô sắc. Sau chiêu lôi tiên thứ nhất chàng thở phào, cảm thấy rõ ràng cổ loa thạch lập tức có tác dụng tăng trưởng. Khi tiếp chiêu thứ hai thì vòng xoắn vững vàng không hề còn hư rách hiện tượng. Sau đó chàng nhận ra tâm thần rung động mối liên lạc với tảng đá tăng thêm mạnh mẽ như thể tảng đá có linh tính biết nghe lời. Điều khiển, tất cả thuộc về chàng. Chàng lại thấy một viên đá thứ hai màu xám đã thành hình. Vừa lúc thấy kim luân tỏa quang ý niệm chàng xuất cổ loa thạch biến thành một cỗ thạch đao ẩn hiện bảy màu, chàng thấy thạch đao bảy màu uy mãnh nhưng kém phần sắc bén nhưng cũng đem ra thử nghiệm. Sau khi đả bại liên tiếp hai vị tiên sứ hàn tinh cảm ứng được nội thể biến đổi, kinh mạch huyệt mạch như có dòng nước gấm tràn đầy sức sống vận hành đến đâu cọ rửa thanh tẩy đến đó, sau đó lại đi ra khắp các tế bào, đến ngũ tạng lục phủ như được tắm gội thần thủy, tăng ra bổ sức, một lần nữa điều chỉnh hết thảy, thức hải thêm một tầng thanh minh, nhị thánh thai quy về thức hải, hạ tọa trao đổi. Thánh thai đệ nhị phụ trách nghiên cứu thôi diễn cổ loa quyết tầng thứ nhất phải tạo xong nền móng cổ loa thành. Cần ngưng tụ hoàn thành 12 khối thạch nền. Sau đó bước sang tầng 2, tầng cổ trụ. Phải làm sao để bước sang tầng 2 thì chưa rõ ràng. Nhị thánh anh trao đổi chớp nhoáng đã về nguyên vị, Hàn Tinh tính thầm, một viên cổ loa thạch phải tốn bao nhiêu? Ít thì lâu thời gian, thì không biết đến bao giờ mới hoàn thành mượn lại hai viên, lần này nhờ có lôi điện phụ giúp nếu không bây giờ vẫn còn là một viên đá nhỏ vô dụng. Hàn Tinh tỉnh thức thần thức quét một lượt liền nhận ra tất cả không gian trận pháp bị chàng nhìn thấu, chẳng lẽ cảnh giới thần thức của mình tăng tiến, hay trận pháp không gian thay đổi? Trở thành bình thường chàng quan sát thấy bọn tiên sứ và bốn lao ma đạo tranh đấu giành thạch châu, huyết ảnh cùng hắc ảnh ra tay hành động như quỷ mị, đến tiên sứ cũng không phát hiện được kịp thời. Chàng xem xét kỹ một lần xem trong không gian này còn có bảo bối gì không thì tranh chấp đã qua, rừng cây bị cháy. Chàng quay về nhóm nói. Đi ra khỏi đây thôi, nơi đây không có gì đáng thu. Phía rừng cây nhiều người khác cũng đã tranh thủ thu hết thạch châu và rời khỏi. Chàng thấy vô số trứng chim giới trong rừng, nhớ lại loại chim nơi đây không đẹp nhưng lông rất đặc biệt nên phất tay thu số trứng nằm nguồn ngang trên mặt đất, đồng thời khi đi khỏi xoay tay phất về phía sau một cái, những ngọn lửa đang cháy liền tắt ấm, số cây đang cháy liền biến thành tro bụi. Hoàng Oanh tiên nữ thấy vậy thắc mắc hỏi. Hàn tiên sinh vừa làm thế nào dập tắt lửa thế? Đơn giản dùng chân hỏa đốt cháy các cây cối đang cháy được rồi. Nhưng sao ta không thấy ngọn lửa chân hỏa? Tại mắt tiên tử yếu kém không nhận ra thôi. Hàn Tinh muốn giấu bí mật ngọn lửa vô hình nên nói thế xong chưa chắc giấu được Bạch Sương xong biết hay không chỉ có chính nàng hiểu. Đi về phía đông bắc 2 giờ chàng nhận nơi đây chính là thông đạo ra ngoài, cửa vào thông đạo được bố trí bằng một huyễn tiên trận. Chàng nhận xét xong rồi nói, cửa thông đạo ra khỏi không gian này là một huyễn trận lợi hại. Các vị cẩn thận giữ thanh tỉnh đừng để huyễn cảnh mê hoặc. Xuân Du nghe xong ngẫm nghĩ rồi đề nghị, ta có một bản thanh tâm khúc, nếu có ai dẫn được để ta chuyên tâm đánh đàn thì chúng ta bớt được nhiều lo lắng. Bạch Sương nghe vậy tình nguyện. Được vậy để ta dẫn đường cho. Bạch Sương đi đầu, Xuân Du theo sau chuẩn bị sẵn đàn tranh trên tay, kế đến hai hoàng y tiên nữ, kế thoại. Người thứ hai được Hàn Tinh cứu ra khỏi cơn lốc hỗn độn băng, rồi Trung Hoài sau cùng là Hàn Tinh. Mới đi được 5 phút, trong khi Xuân Nhu tấu khúc thanh tâm khúc, Hàn Tinh đã phải hỗ trợ hai tên Trung Hoài, kế thoại 3 lần, Xuân Nhu 1 lần, Nhị Hoàng Y tiên nữ mỗi lần, chính Hàn Tinh cũng mấy lần suýt bị mê hoặc. Chàng thấy Hồng Linh bị hai cao thủ bắt, hai tên tranh chấp cuối cùng tên còn lại bắt nàng làm đỉnh lô khiến chàng vừa lo lắng vừa giận dữ, bỗng tiếng đàn lọt vào tai chàng bừng tỉnh, lúc khác chàng thấy mẹ chàng bị ba chàng từ Mỹ về thuyết phục, Mai Nhị không đồng ý liền bị ba chàng đánh cũng lúc này được tiếng đàn thức tỉnh. Cũng may Bạch Sương thông hiểu đường đi nước bước đến trận, đi không sai trong thời gian 10 phút đã vượt qua, nếu không dù có Xuân Nhu tấu thanh thâm khúc cũng phải chật vật và không thể trọn vẹn cả nhóm yên lành thoát ra. Vừa ra khỏi mọi người chúc mừng lẫn nhau đồng thừa ai nhìn lại thì thấy trong huyễn trận lúc này sát khí bừng bừng,
Huyết Sắt và Huyền Âm nhị lão bị huyễn cảnh tác động tâm ma gặp ai cũng xem là kẻ thù, lúc đầu trở mặt Huyết Sắt đánh với Huyết Ma sau rồi đánh bừa gặp ai đánh đó bất kể, thần thông cùng ma kỳ huyết kiếm huyết đao xuất ra, một màn ma hồn quỷ, xen ánh huyết đao phong đầy trời, xem một lúc thì thấy bóng Bạch Y, chàng nhận ra ngay năm vị cổ đăng tông ngọc nữ bán tiên xuất hiện, lúc này, chàng mới hiểu được tại sao họ mang danh cổ đăng, năm tiên nữ trên tay đều mang một chiếc đèn đã được thắp sáng, bóng ma quỷ bay lại liền bị đẩy lui, như gặp một bức tường vô hình kiên cố chặn đứng, Hàn Tinh thấy rõ họ không chỉ đơn giản cầm đèn mà đi, rõ ràng họ thay đổi phương vị liên tục dường như đang sử dụng một trận pháp độc môn, chàng quan sát thì nhận ra khi thì ngũ hành tương phản, khi thì cửu cung, khi thì thất tinh nên không nắm được đầu mối. Năm tiên nữ cứ thế mà phi hành xuyên, lại thấy hai vị tiên sứ tiến vào theo sau còn mười mấy người, thì ra hai nhóm đồng thời tiến vào huyễn trận, vừa vào đã tự động xuất bảo khí ra loạn đả. Năm người sử dụng đèn liên kết thật chặt chẽ, tháng trước sao không chịu nổi một kích của Khổng Tung, trực tiếp bị đánh bay, chẳng lẽ năm chiếc đèn cổ này có điều bí mật? Cổ đăng môn đã tồn tại mấy vạn năm tại Đa Sơ Tinh, điểm đặc biệt của họ là toàn nữ tử, lập từng nhóm 5 người hay 7 người. Họ sinh sống phát triển mọi mặt cũng luyện đan, luyện khí, nghiên cứu các loại bảo thạch, đặc biệt nghiên cứu trận pháp, kiếm pháp, nhưng nổi bật nhất là cổ đăng. Cổ đăng của họ có thể công kích tâm thần lại có tính phòng ngự cực đại, một khi dùng trận liên kết với nhau thì có thể chịu được công kích của tiên sứ, tiên quân. Họ có nhiều bạn tại tu chân giới, nhưng chọn lọc rất kỹ càng, tiêu chuẩn bất định khó hiểu. Nếu sinh sống hoạt động tu luyện theo từng nhóm, như vậy họ không bao giờ lập gia đình hay song tu phải không? Trong nhóm nếu có ai lập gia đình hay có bạn lữ song tu thì lập tức loại ra khỏi nhóm và loại ra khỏi hàng nội môn thành ngoại môn đệ tử, và nhóm đó được bổ sung người khác. Vậy là họ không cực lực chống đối việc này nhưng khuyên nhủ chiêu đãi tu sĩ sống độc thân. Hàn Tinh không ngờ có tông môn lạ kỳ như vậy, họ có thể tồn tại lâu như vậy chứng tỏ có đủ bản lĩnh sống còn. Tháng trước gặp họ chưa từng trao đổi một câu, họ vừa xuất hiện nói một câu xong đã bị đẩy lui. Hàn Tinh nhìn vào huyễn trận thấy lúc này hầu như đầy đủ ngoại trừ nhóm mình chỉ còn thiếu thiếu niên ái vải. Hai tiên sứ vào trận tuy tâm thần không bị quấy nhiễu nhưng bị người tấn công nên bắt buộc phải tránh đỡ âm chiêu, hai người tạo thành cháo vô hình bao bọc quanh người. Lúc này Huyết Sát nhị tổ đã biến thành hai hồng ảnh bay đến đâu người ta tránh né đến đó, nhiều người không kịp liền biến thành cây khô, Nguyên Anh cũng không còn, Huyền Âm nhị lao không chậm đồng thời cũng biến thành hai vệt khói thu thập những tử thi, chỉ thấy khói đen tập trung vào thây khô ngưng tụ thành những người khói, vừa hoạt động đã vào vòng tranh đấu. Vô Cực tông trưởng lão ba người khói tấn công vừa thoát liền bay lại nhị vi tiên sứ la lên. Nhờ hai vị cứu giúp một tay, hai cao thủ Vô Cực tông không may mắn như lão lập tức bị hạ, trở thành người khói. Trong phút chốc gần hai người bị thanh toán thành người khói. Một vầng kim quang hiện lên đánh tan người khói, đồng thời lôi âm điện xà xuất hiện đánh vào Huyết Ảnh và Hắc Ảnh. Mọi người chỉ bốn tiếng hét thảm vang lên, liền thấy bốn cái bóng bị đánh trúng văng ra té xuống hiện ra bốn lão giả nằm bất động không biết sống chết. Những người khói cũng bị đánh phân tán ra biến mất trong thiên địa không để lại chút dấu tích. Những người sống sót còn lại thở phào thanh tĩnh trở lại liền kiếm đường ra, họ lúc tỉnh lúc mê lúc trong cảnh ma quái chém giết, lúc gặp những người thân bốn. Biết nguy hiểm nên đem hết khả năng tự vệ ra dùng, áo giáp, hộ thuẫn bảo phù v.v. Vừa ra khỏi huyễn trận ai nấy tàn tạ rách nát, đã có người chửi rủa. Bốn lao giả ác quỷ kia chết là đáng kiếp, hại chúng ta đến mức này. Chứng kiến một màn vừa rồi nhóm người của Hàn Tinh bảy người ai nấy than thở mình may mắn, vượt qua trận pháp sớm một bước. Lúc này trong trận chỉ còn bốn lao giả ma đạo nằm đó, Hàn Tinh lại cảm ứng được một bóng mờ di động trong trận. Mãi mới nhận ra thì ra thiếu niên áo vải kia đang dùng ẩn thân thuật, 20 phút sau thì ra đến. Chàng thấy vậy tự nhủ thằng này độc hành, cẩn thận, có tâm trí sáng suốt, tương lai có thể thành công, không hiểu sao lúc trước nóng giận hành động nông nỗi. Thiếu niên vừa ra khỏi chàng lại thấy bốn lao ma nhở nhích. Thì ra họ không chết, dường như bất tử, nát thây nhưng vẫn sống lại, chàng quan sát kỹ thì quả nhiên thấy thân thể họ đang được chữa lành một cách quỷ dị. Nghĩ đến bốn lao ma này Hàn Tinh ngẩn ngơ, bị lôi điện đánh chết lại không chết, không biết vô hình hỏa của mình có thể tận diệt được bất diệt thân thể chăng. Hừ. Trên đời này ta không tin có vật thể bất diệt. Ngay cả Hồng Mông Linh Châu cũng bị hủy diệt, may mắn còn một phần thoát khỏi tay kẻ thù. Nếu khi bị vỡ lại nằm trong tay kẻ thù thì không có cơ hội tái sinh. Sắp bị diệt, hồn bị nắm giữ. Phân tích đánh giá một lúc Hàn Tinh nhận định vô hình hỏa của mình đã đạt được đỉnh cao. Trước kia ngọn lửa đang còn dạng bạch sắc cũng đã có thể nung chảy hạ cấp tiên bảo, bây giờ đã thăng cấp thì dù là thượng phẩm tiên bảo cũng có thể nung chảy, nghĩ đến đây chàng yên tâm. Một lúc bốn lao ma cũng bước ra khỏi huyễn trận, Vô Cực tông trưởng đại lao đã giận dữ la. Bốn lao quỷ, mau trả nguyên anh linh hồn hai vị sư đệ của ta. Giết người thu anh, còn thu cả hồn ta còn để yên cho các ngươi thế nào được? Đây là nguyên tắc làm việc của bọn ta. Hắc hắc. Ngươi không biết chúng ta danh là ma đạo hay sao? Vô Cực đại trưởng lão căm thủ chí cực lại thấy thái độ kiêu ngạo khinh thường của họ nên kêu cầu mọi người. Nhị vị tiên sứ, Hồng Xương tiên tử, Hàn Tinh tiền bối, các vị đạo hữu xin mau giúp một tay diệt sát trừ hại cho sinh linh, nếu không giết được cũng phải giam giữ phong ấn bốn lão quỷ này. Hắc, chúng ta thân bất tử còn sợ các ngươi ư? Tiên bảo của hai vị cường mạnh diệu kỳ đấy, nhưng không giết được chúng ta bốn. Hai tiên sứ giả nghe vậy ngẩn người suy nghĩ sau đó ánh mắt nhìn Bạch Sương và Hàn Tinh.